Chương 11411. Hồn linh. Chương 11411. Hồn linh. Nhược Sắc Vi ánh mắt sáng lên, nói, ngươi đã suy tính đến Hôn Nguyên Kim Hộp hạ lạc. Diệp Thần hiện tại đã hấp thu tất cả băng phôi chi nguyên, kia băng phôi chi nguyên ẩn chứa vực sâu địa mạch khí tức, nói cách khác, Diệp Thần hiện tại đối vực sâu khu vực phát sinh qua hết thảy, đủ loại nhân quả đều có thể suy tính đến. Trên lý luận đúng là như thế, nhưng Diệp Thần vừa mới dẫn nổ lôi chủng, hiện tại thân thể chịu lôi đình ảnh tạc đau đớn, mặc dù có lôi bia thủ hộ, cũng chỉ là làm dịu, cũng không có biến mất, tại như vậy đau đớn hạn chế dưới, Diệp Thần cũng vô pháp thật thấy rõ tất cả thiên cơ. Bất quá, đại khái manh mối, hắn vẫn là có thể bắt được. Hôn Nguyên Kim Hộp hẳn là tại cái phương hướng này. Diệp Thần đưa tay chỉ phía trước, lại sờ lên dưới hông Hắc Ngục Toan Nghê lông tóc, đầu này Hắc Ngục Toan Nghê cùng Hôn Nguyên Kim Hộp có mật thiết nhân quả liên lạc, chúng ta có thể hỏi một chút nó. Cái gì? Nhược Sắc Vi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đầu này ma vật lại vẫn cùng Hôn Nguyên Kim Hộp có quan hệ. Mới ma vật triều, có rất nhiều ma vật, tựa hồ cũng là từ Hôn Nguyên Kim trong hộp chạy đến, kia Hôn Nguyên Kim Hộp từng phong ấn đại lượng ma vật. Diệp Thần ánh mắt sáng tỏ, rất nhiều thiên cơ hiểu rõ, nhìn thấy rất nhiều bí mật. Nhược Sắc Vi kỳ dị nói, ma vật là từ Hôn Nguyên Kim trong hộp chạy đến. Hôn Nguyên Kim trong hộp bộ mặc dù tự thành không gian, trên lý luận hoàn toàn chính xác có thể phong ấn sinh linh, nhưng trong hộp ẩn chứa mãnh liệt trấn áp khí tức, sẽ cho sinh linh mang đến thống khổ to lớn, hữu thương thiên hỏa, là ai dùng Hôn Nguyên Kim hộp đến phong ấn ma vật? Diệp Thần nói, hỏi một chút đầu này Toan Nghê thú liền biết. Hắc Ngục Toan Nghê cả người cuốn ma khí, tại ma khí ăn mòn ở dưới, thần trí không rõ, nhưng Diệp Thần có biện pháp giải quyết, bàn tay nhấn một cái, thiên đường thánh quang dâng lên, liền hướng Hắc Ngục Toan Nghê thân thể quán chú đi vào. Tại thánh quang quán chú, Hắc Ngục Toan Nghê phát ra một cỗ mang theo thống khổ tiếng gầm gừ, thân thể một trận giãy giụa, nhưng bị Diệp Thần cưỡng ép đè lại đang giãy giụa chỉ chốc lát về sau, Hắc Ngục Toan Nghê dần dần an tĩnh lại, trên người cuốn ma khí hóa giải mất, kia tràn ngập lệ khí con ngươi, cũng là một lần nữa trở nên tinh khiết cùng sáng tỏ, sau đó đúng là miệng nói tiếng người, cảm ơn ngươi, luân hồi chi chủ. Diệp Thần nhìn thấy Hắc Ngục Toan Nghê tỉnh táo lại, khẽ gật đầu, nói, không cần cảm ơn, ta đang tìm một kiện đồ vật, gọi Hôn Nguyên Kim Hộp, ngươi có biết tâm tích của hắn? Hiện tại Diệp Thần có thể khẳng định, đầu này Hắc Ngục Toan Nghê đã từng bị phong ấn ở Hôn Nguyên Kim trong hộp, nó tất nhiên biết Hôn Nguyên Kim Hộp hạ lạc. Hôn Nguyên Kim Hộp a? Hắc Ngục Toan Nghê thân thể run rẩy, nói, kia là lãnh chúa bảo bối, các ngươi muốn cướp sao? Diệp Thần hỏi, lãnh chúa là ai? Hắc Ngục Toan Nghê nói, mảnh này vượt sâu lãnh chúa, chính là Dạ Minh Phong đại nhân. Nghe được Dạ Minh Phong ba chữ, Diệp Thần cùng Nhược Sắc Vi nhìn nhau, hai người đều cảm thấy có chút trong dự liệu. Dạ Minh Phong là đã từng Hắc Ám huynh đệ hội thiên tài, lấy thủ đoạn của hắn, muốn trấn áp mảnh này vượt sâu rất nhiều ma vật, trở thành lãnh chúa, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Hôn Nguyên Kim Hộp trong tay Dạ Minh Phong. Nhược Sắc Vi trong đồng tử ngọn lửa nhấp nháy, hỏi: "Hắc Ngục Toan Nghê nói, đúng vậy, Dạ Minh Phong đại nhân chấp trưởng Hôn Nguyên Kim Hộp, từng đem rất nhiều ma vật đều phong ấn tiến trong hộp, ta đã từng bị phong ấn, tư vị kia cũng không quá dễ chịu." Nhược Sắc Vi nói: "Ngươi không phản kháng a?" Hắc Ngục Toan Nghê nói: "Phản kháng thì có ích lợi gì, sẽ chỉ chết được thảm hại hơn thôi, Dạ Minh Phong đại nhân thần uy vô địch, dám cùng hắn đối nghịch nhất định phải chết." Các ngươi muốn cướp hắn đồ vật à? Nhược Sắc Vi nói, kia Hôn Nguyên Kim Hộp là ta đồ vật, không phải hắn. Hắc Ngục Toan Nghê chấn động, quay đầu quan sát Nhược Sắc Vi, tựa hồ cũng nhìn ra Nhược Sắc Vi thân phận, có chút kinh hãi nói, nguyên lai là Sắc Vi đại nhân. Bốn vị quỷ sai đại đô thống, ta coi là đều đã rời đi, nguyên lai ngươi vẫn còn ở đó. Nhược Sắc Vi nói, ta vẫn luôn tại, dẫn ta đi gặp Dạ Minh Phong đi, ha ha, thứ thuộc về ta, ai cũng không thể cướp đi. Nàng nghĩ đến rất nhanh liền có thể đoạt lại Hôn Nguyên Kim Hộp, trong con ngươi quỷ hỏa liền không ngừng sáng tắt lóng lánh, có chút hưng phấn cùng hưng hực. Hắc Ngục Toan Nghê nói, lấy các ngươi thực lực, chỉ sợ đánh không lại Dạ Minh Phong đại nhân. Hai ngày này thời gian, trong vực sâu có một bộ đáng sợ hồn linh sinh ra, Dạ Minh Phong đem chúng ta toàn bộ phong ra, đưa ra Hôn Nguyên Kim Hộp không gian, muốn nắm bắt cố kia hồn linh, chắc hẳn bây giờ đã đắc thủ. Hắn thần uy vốn là thông thiên, lại thêm cố kia hồn linh trợ lực, các ngươi tuyệt không có khả năng là địch thủ của hắn, dám đi qua liền là chịu chết ta. Đáng sợ hồn linh. Diệp Thần nghe đến đó, lập tức có chút xúc động. Nhược Sắc Vi nói, có phải hay không là Xà Thiên Đế tàn hồn? Diệp Thần con ngươi hơi sáng, nói, ha ha, nếu là thật như thế, sự tình liền thú vị, đi thôi, chúng ta đi gặp cái kia Dạ Minh Phong lại nói. Hắn vô Hắc Ngục Toan Nghê cổ, mang bọn ta đi gặp Dạ Minh Phong, đến mức chúng ta có đánh hay không từng bị, kia không cần ngươi quan tâm. Hắc Ngục Toan Nghê thân thể run lên, không dám vi phạm, nói, đúng. Lập tức, nó liền trở Diệp Thần cùng Nhược Sắc Vi, dọc theo một cái phương hướng, bước nhanh chạy mà đi. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Dạ Minh Phong xem như chủ nhân của nó, cho nên nó có thể cảm ứng rõ ràng đến Dạ Minh Phong vị trí. Rất nhanh, Hắc Ngục Toan Nghê liền trở Diệp Thần cùng Nhược Sắc Vi hai người, đi vào một chỗ địa cung phế tích bên trong, vùng cung điện dưới lòng đất phế tích. Hoàn cảnh u ám, rách nát trong đất bùn sinh ra từng cây to lớn thực vật, còn có chút so với người còn cao lớn phát sáng cây nấm. Chương 11412, là hắn. Chương 11412, là hắn. Mà tại một chút thực vật phía dưới, nhưng lại có từng cỗ thi thể, máu tươi chưa khô, hiển nhiên là chết đi không bao lâu, gây mũi mùi máu tươi làm cho Diệp Thần cùng Nhược Sắc Vi đều bắt được một cỗ sát cơ nồng nặc. Những thi thể này, tựa hồ cũng là vạn môn vị đệ tử. Diệp Thần nhướng mày, từ những thi thể này trên người trang phục đến xem, bọn hắn đều là vạn môn vị đệ tử. Vạn môn vị cũng là Lăng Tiêu Nguyên thế giới lục đại môn phái một trong. Tu luyện tiểu thiên địa ngục ma đạo có tiểu thiên cùng đại thiên phân chia, tiểu thiên ma đạo tìm kiếm tự thân siêu thoát, đại thiên ma đạo tắc là như huyền minh điện như thế, muốn thành lập địa ngục trật tự, thống ngự cả khôn. Vạn môn vị tu luyện tiểu thiên ma đạo, thực lực bản thân cũng không tụ, nhưng bây giờ bọn hắn rất nhiều đệ tử đều chết tại nơi này, vùng cung điện dưới lòng đất phế tích bên trong, tràn ngập một tia bất an hương vị. Những người này đều là bị Dạ Minh Phong đại nhân giết chết, các ngươi xem bọn hắn vết thương, kỳ thật đều là bị Dạ Nhận, gây thương tích. Hắc Mục Toan Nghê nhìn xem những thi thể này, từ thi thể vết thương trên người, liền đánh giá ra phía sau hung thủ là ai, nó trong mắt lập tức liền toát ra thần sắc sợ hãi. Diệp Thần nhìn về phía những thi thể này vết thương, đều là bị cực sắc bén lưỡi dao gây thương tích, hắn ẩn ẩn bắt được tiên cơ, trước mắt phảng phất thấy được từng thanh sơn hắc phong lợi khí nhọn hình lưỡi dao, mang theo đêm tối màu lót, lộ ra tử vong cùng héo tàn ý vị. Ta không thể thâm nhập hơn nữa, Dạ Minh Phong đại nhân liền tại bên trong, các ngươi hẳn là có thể bắt được. Hắc Mục Toan Nghê ngừng chân xuống tới, không còn dám tiến lên, mảnh này phế tích khí tức, để nó cảm thấy phi thường bất an cùng sợ hãi. Diệp Thần cùng Nhược Sắc Vi tương vọng một chút, hai người dọc theo trên mặt đất thi thể vết tích, đều có thể bắt được tiên cơ, tại phế tích chỗ sâu, hoàn toàn chính xác gần giấu đi một cô vô cùng kinh khủng khí tức. Như đêm tối u ám, như ác ma xâm nghiêm, kia tất nhiên liền là Dạ Minh Phong. "Tốt, đa tạ dẫn đường, ngươi tự do, ngươi đi đi." Diệp Thần xoay người từ Hắc Mục Toan Nghê trên thân xuống tới, vô vô thân thể của nó. Nhược Sắc Vi cũng xuống, Thâm Thủy đồng tử nhìn phế tích chỗ sâu. Hắc Mục Toan Nghê cũng không dám dừng lại thêm, vội nói, "Tạ ơn, luân hồi chi chủ, tiểu nhân cáo từ trước." Liền lập tức mở ra bốn chân, nhanh chóng chạy cách mà đi. Dạ Minh Phong, đáng tiếc Băng Phôi chi chủ còn không có thức tỉnh, không phải nhường hắn nhìn xem Băng Phôi chi chủ bộ dáng, không biết sẽ là tâm tình gì. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, Băng Phôi chi chủ là ngày xưa Hắc Ám huynh đệ hội thủ tịch đệ tử, là tất cả hội chúng đại sư huynh. Nói cách khác, luận bối phận, Dạ Minh Phong còn phải gọi Băng Phôi chi chủ một tiếng đại sư huynh. Lập tức, Diệp Thần cùng Nhược Sắc Vi liền hướng phế tích chỗ sâu đi đến, hai người đều có thể cảm nhận được, phế tích chỗ sâu mơ hồ truyền ra khí tức khủng bố. Thời gian dần trôi qua, hai người lại nghe được một trận tiếng đánh nhau truyền đến, đưa hai người rốt cuộc bước vào phế tích chỗ sâu, liền thấy một màn vô cùng kịch liệt cảnh tượng. Chỉ gặp một cái nam tử áo đen, tóc hai rối bời, hai con ngươi huyết hồng, đang thao túng mười mấy thanh phi kiếm, cùng một đám người chém giết đối chiến. Kia mười mấy thanh phi kiếm, chỉ có thân kiếm, không có chuôi kiếm, mỗi một chiếc phi kiếm đều tựa như dùng hắc rượu thạch chế tạo, hiện ra đen nhánh ngăn sắc, nhưng vô cùng sáng long lanh tinh sáng, tố quang lập lòe, sát phạt dị thường lăng lệ. Mà tại nam tử áo đen đối diện một đám người, chừng hơn 10 người nhiều, toàn bộ là vạn môn vị bên trong người, cầm đầu chính là vạn môn vị trưởng môn Tuyệt Không Tên. Nam tử áo đen kia, ngự kiếm cùng vạn môn vị chúng cường giết nhau, thế mà còn ổn chiếm thượng phong, mười mấy thanh lăng lệ phi kiếm, mang theo đêm tối tử thần phong mang, loạn trảm loạn giết, sắc bén tới cực điểm. Vạn môn vị chúng cường chạm đến, liền lập tức muốn đầu một nơi thân một nẻo, cầm binh khí pháp bảo đi đối bính, cũng không đấu lại nam tử áo đen kia phi kiếm, chịu một chút liền bị chém đứt. Từng cỗ thi thể lần lượt ngã xuống, vạn môn vị đám người đã là sắc mặt tái nhợt, nam tử áo đen kia không chỉ là phi kiếm sắc bén khủng bố, tu vi khí tức cũng phi thường đáng sợ, một cỗ cường đại uy áp khí chẳng bao phủ lại toàn trường, cho dù có người muốn chạy, cũng hoàn toàn đào thoát không xong. Lấy nam tử áo đen thực lực, kỳ thật sớm có thể đem đám người chém chết hầu như không còn, nhưng hắn lại mèo cảnh diễn chuột, chậm rãi chát tấn, từng cái giết. Vạn môn vị trưởng môn Tuyệt Không Tên đã triệt để tuyệt vọng, hướng nam tử áo đen kia nói, các hạ muốn bảo tàng, ta cho ngươi là được. Tại vạn môn vị đám người sau lưng, chất đống một đống thiên tài địa bảo, linh quang mờ mịt, hiển nhiên là bọn hắn tại Lăng Tiêu cổ tàng bên trong tìm kiếm vơ vét đoạt được. Nam tử áo đen kia lại cười cười, nói, giết các ngươi, bảo tàng không phải liền là của ta sao? Mà lại, máu tươi của các ngươi, hồn phách, đều là bảo vật tàng a. Nam tử áo đen liếm môi một cái, một bộ huyết tinh tàn khốc bộ dáng, khu động phi kiếm một trận loạn vũ, lại chém giết mấy cái vạn môn vị cường giả. Mọi người đã triệt để tuyệt vọng, tại nam tử áo đen khí chàng áp chế xuống, muốn chạy trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể ngồi chờ chết. Diệp Thần xa xa thấy cảnh này, dừng bước lại, gặp nam tử áo đen kia hung hãn như vậy, nội tâm âm thầm lưu ý, hướng Nhược Sắc Vi hỏi, người kia liền là trong truyền thuyết Dạ Minh Phong. Thoạt nhìn, thực lực xác thực rất mạnh, mấu chốt quanh thân lộ ra một tia quỷ dị. Nhược Sắc Vi con ngươi quỷ hỏa sáng tối chập chờn, hơi có chút ngưng trọng bộ dáng, gật đầu nói, không sai, liền là hắn. Hắn năm đó là Hắc Ám huynh đệ hội bên trong thiên tài, là Dạ Nhận, năm vị cầm kiếm người một trong, cái kia Dạ Nhận phi kiếm, hết sức lợi hại, vô cùng sắc bén, giết người như cắt cỏ. Nàng nhìn xem Dạ Minh Phong chỗ điều khiển mười mấy thanh đen nhánh không trôi, chỉ có thuần túy thân kiếm phi kiếm, trong mắt cũng đầy là vẻ kiêng dè. Chương 11413, đàm phán. Chương 11413, đàm phán. Dạ Nhận. Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía kia từng thanh đen nhánh tinh sáng sáng long lanh phi kiếm màu đen, cũng là không hiểu cảm thấy một trận lạnh buốt hàn ý, toàn thân lông tơ lại chưa phát giác từng cây dựng thẳng lên. Đúng vậy, Dạ Nhận là thập đại cổ thần khí một trong, là Hắc Ám nữ thần tự tay chế tạo một bộ phi kiếm, tổng cộng có 100 thanh, ngươi hẳn là nghe qua a. Nhược Sắc Vi nói, nguyên lai cái này Dạ Nhận phi kiếm là thập đại cổ thần khí một trong sao? Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Diệp Thần nghe được Nhược Sắc Vi lời nói, cũng tự hành âm thầm suy tính một chút thiên cơ, thập đại cổ thần khí thiên cơ tương đương bí ẩn, Diệp Thần trước kia nghe nói hoặc tiếp xúc qua 8 loại, chính là Cửu Thiên Phục Long Ấn, Toái Tâm Trung, Thái Nhất Âm Dương Bản, Đế Rơi Vũ Trụ, Cửu Khúc Ống Tiêu, Số Mệnh Chi Hoàn, Thái Ất Âm Lôi, Thiên Pháp Đạo Luật. Cái này Dạ Nhận phi kiếm là đạo thứ 9. Lấy Diệp Thần thực lực hôm nay, thiên cơ hiểu rõ ràng, hắn đã nhìn thấy đạo thứ 10 cổ thần khí bí mật, gọi Huyết Thương Cung, là một viên con mắt. Vô luận là Huyết Thương Cung, vẫn là Dạ Nhận, đều là Hắc Ám nữ thần chế tạo gì đó, uy năng không thể coi thường. Luân hồi chi chủ. Ngay lúc này, một đạo tiếng kêu đem Diệp Thần suy nghĩ kéo lại. Lại là Vạn Môn vị trưởng môn Tuyệt Không Tên, nhìn thấy Diệp Thần tới, trong lòng nhất thời dâng lên một tia hy vọng, liền lớn tiếng la lên, để cứu viện. Cứu mạng, cứu mạng. Luân hồi chi chủ, cầu ngươi xuất thủ cứu mệnh, ta Vạn Môn vị tất quy thuận ngươi luân hồi trận doanh. Tuyệt Không Tên biết Diệp Thần lợi hại, chỉ cầu hắn xuất thủ. Diệp Thần nhướng mày, nhưng không có tùy tiện động thủ. Dạ Minh Phong quay đầu, nhìn thấy Diệp Thần cùng Nhược Sắc Vi liền đứng tại cách đó không xa, hắn cũng không nhịn được nhíu mày, thanh âm mang theo điểm lạnh lùng nói, luân hồi chi chủ, Nhược Sắc Vi, là các ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn thôi động mười mấy miệng dạ nhận phi kiếm, phốc 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 một trận chạm trẻ, liền đem Tuyệt Không Tên Chờ một đám vạn môn vị cường giả, toàn bộ chém giết tại dưới kiếm. Kia từng ngụm dạ nhận phi kiếm, không ngờ mang theo hút máu chức năng, suy 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 một chút hút khô Tuyệt Không Tên đám người máu tươi, từng cố khô cạn thi thể ẩm vàng rơi xuống đất, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên, Diệp Thần cùng Nhược Sắc Vi đến, nhường Dạ Minh Phong cũng lười lại chơi mẹo cảnh diễn chuột chó xiếc, trực tiếp liền đem vạn môn vị người giết sạch. Giết người đoạt bảo, hảo thủ đoạt nha. Nhược Sắc Vi có chút hờ hững cười cười, cái này hiển nhiên là Dạ Minh Phong, để mắt tới vạn môn vị vơ vét đến bảo tàng, cho nên liền thẳng giết đi lên, đem vạn môn vị bên trong người đều giết chết. Dạ Minh Phong cười nói, các ngươi không phải cũng hướng về phía Thiên Tổ bảo tàng tới sao? Nơi này bảo tàng không ít, đầy đủ chúng ta chưa cắt, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là hòa khí một điểm cho thỏa đáng, đánh nhau đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Hắn lời tuy nói như thế, nhưng để phòng không giảm chút nào, từng thanh dạ nhận phi kiếm quay tròn tại thân thể trung quanh xoay tròn, trong mắt mang theo vô cùng cảnh giác thần sắc nhìn chăm chú lên Diệp Thần. Vừa mới tại vạn môn vị chúng cường trước mặt, Dạ Minh Phong giết người như cắt cỏ, nhưng bây giờ tại Diệp Thần trước mặt, hắn lại nói muốn hòa khí sinh tài. Cái này hiển nhiên là bởi vì Diệp Thần uy danh quá mức hiển hách, cho dù là Dạ Minh Phong cũng không dám tùy tiện mặt, liền nói chuyện ngựa khí thế mà đều có chút thành khẩn bộ dáng. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dạ Minh Phong thế mà lại nói muốn hòa khí sinh tài. Nhược Sắc Vi cười ha ha, nói, ngươi sợ luân hồi chi chủ? Dạ Minh Phong nhún nhún vai nói, chỉ là không muốn làm tranh đấu vô vị thôi, nếu không hai hổ tranh chấp, sẽ chỉ tiện nghi người khác. Nhược Sắc Vi cười nói, tốt, ngươi muốn cùng khí phát tài, cũng được, đem ta đồ vật trả lại cho ta, chuyện gì cũng dễ nói. Dạ Minh Phong nói, thứ gì? Nhược Sắc Vi nói, Hôn Nguyên Kim Hộ, đó là của ta đồ vật, ngươi muốn nuốt chiếm a? Cái này sao? Dạ Minh Phong từ trong ngực móc ra một cái chiếc hộp màu vàng nóng, nhàn nhạt nhìn xem Nhược Sắc Vi. Diệp Thần đồng tử hơi co lại, lại nhìn thấy cái kia kim sắc trên cái hộp mặt, quấn quanh lấy từng sợi ma khí vờn quanh ở giữa, lại diễn hóa thành rắn độc bộ dáng. Cỗ này rắn độc khí tượng, nhường Diệp Thần vô cùng quen thuộc, là Xà Thiên Đế khí tức. Xà Thiên Đế tàn hồn, liền phong ấn tại trong cái hộp kia. Ta Hôn Nguyên Kim Hộp, trả lại cho ta. Nhược Sắc Vi vừa nhìn thấy Hôn Nguyên Kim Hộp, liền không cách nào lại giữ vững tỉnh táo, thanh âm đều trở nên rồn rập lên, cương thi thân thể một cái thiểm lượng, liền vọt tới Dạ Minh Phong trước mặt, đưa tay đi đoạt cái hộp kia. Dạ Minh Phong cười ha ha, thôi động Dạ Nhận Phi Kiếm, vù vù bổ ra, kiếm khí lăng lệ tới cực điểm, trực tiếp liền đem Nhược Sắc Vi bước lui. Nhược Sắc Vi quát, ngươi có ý tứ gì? Dạ Minh Phong nói, Nhược Sắc Vi, ta nghĩ ngươi khả năng sai lầm, cái này Hôn Nguyên Kim Hộp ngươi năm đó không có giữ gìn kỹ, rơi xuống vực sâu, ta vất vả tìm được, kia chính là ta, ngươi sao có thể mặt dày cướp đoạt? Nhược Sắc Vi nói, ngươi. Diệp Thần gặp Dạ Minh Phong không chịu trả lại Hôn Nguyên Kim Hộp, cũng là nằm trong dự liệu, cười nói, các hạ nếu như muốn hòa khí sinh tài, kia nhất định phải trả lại kim hộp, nếu không, vậy chúng ta chỉ sợ chỉ có binh khí gặp nhau. Dạ Minh Phong chỉ vạn môn vị vơ vét đến đống kia bảo tàng, nói, luân hồi chi chủ, trong vực sâu, ngươi muốn cái gì bảo tàng, ta đều có thể để ngươi, duy chỉ có cái này hộp không thể cho ngươi. Diệp Thần nói, đúng vậy, cái này trong vực sâu, ta cái gì bảo tàng đều có thể không muốn, nhưng duy chỉ có liền muốn Hôn Nguyên Kim Hộp. Dạ Minh Phong ánh mắt phát lạnh, nói, cái kia chính là không có thương lượng. Tử địch của ngươi Xà Thiên Đế, hắn tàn hồn từng bị mười mấy đầu ma vật xé thành mảnh nhỏ, nhưng hắn thủ đoạn thông thiên, lại trái lại cướp đoạt những cái kia ma vật huyết nục, ngược lại để cho mình tàn hồn lớn mạnh. Chương 11414. Thâm ma. Chương 11414. Thâm ma. Hai ngày này thời gian, Xà Thiên Đế không ngừng cướp sát ma vật, linh hồn trở nên 10 phần cường hãn, nhưng ta đã xem hắn trấn áp, phong ấn tại cái này Hôn Nguyên Kim trong hộp. Vi biểu thành ý, ta có thể đem Xà Thiên Đế linh hồn giao cho ngươi, nhưng ngươi không thể lại ngấp nghé ta cái này Hôn Nguyên Kim hộp. Hai người chúng ta có thể liên thủ, đem các đại môn phái người giết sạch, độc chiếm bảo tàng. Hắn đưa ra hợp tác thỉnh cầu, mà lại ngựa khí còn tương đương thành khẩn, nguyện ý giao ra Xà Thiên Đế linh hồn. Diệp Thần ánh mắt chớp động, quả nhiên, Xà Thiên Đế sẽ không dễ dàng vỡ lạc, tàn hồn còn không có triệt để phá diệt, bất quá cũng rất khó xoay người, trực tiếp liền bị Dạ Minh Phong trấn áp phong ấn. Hiện tại, Dạ Minh Phong chịu giao ra Xà Thiên Đế linh hồn, Diệp Thần đương nhiên là tâm động, nhưng đối phương không chịu trả lại Hôn Nguyên Kim Hộp, hắn lại không thể tiếp nhận. Cái này Hôn Nguyên Kim Hộp cũng không phải là ngươi đồ vật, vì cái gì ngươi muốn như thế chấp niệm chiếm cứ? Diệp Thần hỏi. Nhược Sắc Vi trực tiếp nói ra, đó là bởi vì ta Hôn Nguyên Kim Hộp từng là độ chi mảnh vỡ vật chứa, bản thân liền lây dính độ chi mảnh vỡ vĩ đại siêu độ khí tức, đối tâm ma có cực lớn áp chế hiệu quả. Hắn làm sao có thể ngoan ngoãn giao ra hộp, một khi không có cái này hộp, tâm hắn ma liền lập tức muốn phát tác. Diệp Thần nói, tâm ma. Hắn có chút minh bạch, năm đó Hắc Ám huynh đệ hội công diệt luân hồi địa ngục, cũng là bỏ ra không ít đại giới, Dạ Minh Phong đi theo sụp đổ địa ngục cùng một chỗ rơi vào vực sâu, qua nhiều năm như vậy, Hắc Ám huynh đệ hội từ xưa tới nay chưa từng có ai ý đồ đã cứu hắn, hắn phảng phất đã bị ném bỏ. Vực sâu địa ngục ma vật quay chung quanh, Hắc Ám cô độc hoàn cảnh, lại thêm bị ném bỏ kết cục, tại Dạ Minh Phong trong lòng hình thành tâm ma, cũng chẳng có gì lạ. Dạ Minh Phong biểu lộ lập tức cứng ngắc xuống tới, hiển nhiên bị Nhược Sắc Vi điểm phá trận tướng, hắn cũng không giải thích cái gì, thản nhiên hướng Diệp Thần nói, "Đúng vậy, ta có tâm ma, luân hồi chi chủ, cái này hộp, ta không thể cho ngươi. Nếu ngươi cứng rắn muốn cắt đoạn, chúng ta chỉ có một trận chiến, cuối cùng tất nhiên sẽ bị người khác nhặt được tiện nghi, ngươi suy nghĩ kỹ càng." Hắn biết Diệp Thần thực lực khủng bố, nếu như chiến đấu, coi như mình có thể thắng, tất nhiên cũng là thắng thảm, đại giới to lớn. Nếu như cái này trong vực sâu không có những người khác, vậy hắn coi như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng không cần lo lắng cái gì. Nhưng bây giờ tình huống lại là, Lăng Tiêu Thiên Cung, Cổ Hoàng Điện, Tình Tuyết Điện, Huyền Minh Điện các loại môn phái đều có người ở chỗ này vơ vét lấy bảo tàng. Ngao cò tranh nhau, ngư nhân đến lợi, hắn cùng Diệp Thần tranh đấu, cuối cùng tất nhiên sẽ tiện nghi người bên ngoài. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, vậy cũng không có biện pháp, ngươi không chịu đem đồ vật giao ra, ta không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh, ta cũng muốn biết, là ngươi hắc ám chi đạo mạnh, vẫn là của ta luân hồi chi đạo cường. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thần chính là không nói nhảm quá nhiều, Thần Châu Thiên Kiếm trong lòng bàn tay hiện hiện, sau lưng lôi bia lưu động, trong cơ thể kinh lôi thánh thể lôi trùng khí tức, lập tức nổ tung, cuồn cuộn lôi đỉnh bạo dũng mà ra, trong tay hắn Thần Châu Thiên Kiếm, cũng là một nháy mắt tạc lên hung mãnh lôi điện. Huyết Long thân ảnh, cũng là trên thân kiếm nổi lên, cùng nhiên gầm thét, tiếng long ngâm kinh động vực sâu. Chủ nhân, luân phiên đại chiến, ta tiêu hao quá lớn, lần này tái chiến, ta có thể sẽ lâm vào bền bị ngủ say, yêu cầu ngươi thay ta bắt vĩ thú bổ sung sức sống, bên ta có thể thức tỉnh. Huyết Long âm thầm hướng Diệp Thần truyền âm nói, nó xung làm Diệp Thần, nhiên liệu, tiêu hao thật là quá lớn. Huyết Long, ngươi đã vô pháp chống đỡ sao? Thật có lỗi, là lỗi của ta, ngươi về trước đi. Diệp Thần sầm mặt lại, liền muốn gọi Huyết Long đi về nghỉ. Không còn kịp rồi. Huyết Long thanh âm bỗng nhiên gấp rút, con ngươi tạc lên vẻ cảnh giác. Lại là kia Dạ Minh Phong, tại Diệp Thần Thần Châu Thiên Kiếm hiện hiện về sau, hắn cũng là lập tức xuất thủ, hậu phát chế nhân. Hiu hiu hiu. Mười mấy thanh Dạ nhận phi kiếm, mang theo đêm tối tử vong sắc bén sát phạt, giữa trời phá sát mà đến, đen nhánh thân kiếm nổi lên đen nhánh kiếm quang, mỗi một tơ hắc ám phảng phất đều tại chiêu cáo lấy tử vong. Diệp Thần không dám kinh thị, lập tức huy động Thần Châu Thiên Kiếm, xen lẫn quần quần lôi đình bộ ra, kiếm thế to lớn. Dạ Minh Phong lại không đón đỡ, mà là phi thường xảo diệu thôi động Dạ nhận phi kiếm, xoát lạp lạp lách qua Diệp Thần kiếm khí lôi đình, phân biệt tám sát hướng Diệp Thần cổ họng, trái tim, cái trán, hồ sơ chờ yếu hại, kiếm khí bức người mà đến, dạy người khó mà phòng bị. Nhược Sắc Vi ánh mắt nghiêm trọng, lui ra phía sau một khoảng cách quan chiến, lấy nàng trước mắt trạng thái, cũng không có biện pháp nhúng tay đến Diệp Thần cùng Dạ Minh Phong trong chiến đấu. Thần giáp mệnh tinh, thủ hộ. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, mắt thấy đến từng thanh Dạ nhận phi kiếm đâm tới, lập tức mở ra thần giáp mệnh tinh, quanh thân yếu hại chỗ liền bị một tầng kim sắc giáp phiến bao trùm đinh đinh đinh. Dạ Minh Phong từng thanh Dạ nhận phi kiếm, đâm đến Diệp Thần kim giáp phía trên, một chút cũng không thể phá phòng. Thần giáp mệnh tinh, phòng ngự quả nhiên cường hãn. Thấy thế, Dạ Minh Phong cũng là có chút điểm nghiêm trọng, đột nhiên ở giữa cắn chốt lưỡi, phun ra máu tươi, quần quần máu tươi rơi tới hắn từng thanh trên phi kiếm. Ong ong ong. Từng thanh Dạ nhận phi kiếm, lập tức hắc quang đại tác, lộ ra từng sợi ác ngộng hắc khí, như sương mù sôi trào. Dạ Thiên Ngọc Điểm, đi. Dạ Minh Phong cong ngón đúng ra, rất nhiều phi kiếm lại lần nữa rẽ ra, liên tiếp đâm về phía Diệp Thần, mũi kiếm xé rách không khí, phát ra cực kỳ bén nhọn âm bạo thanh. Một chiêu này, Dạ Thiên Ngọc Điểm, bộc phát, phi kiếm của hắn liền không còn là chỉ có mặt ngoài sát phạt, còn có một cỗ xâm phạt người tinh thần, như hắc ám như ác ngộng khí tức, từng tia từng sợi, dọc theo người toàn thân lỗ chân lông, thẩm thấu đến người tinh thần linh hồn đi. Chương 11415. Ám ngữ. Chương 11415. Ám ngữ. Thoáng chốc ở giữa, Diệp Thần cũng là lọt vào cỗ này hắc ám ác ngộng xâm phạt, trong đầu hiện ra một màn kỳ quỷ huyết tượng, liền thấy hắc ám nữ thần cao cư tại trời, vô tận đen nhánh phi kiếm như là cỗ sao trổi từ nàng quanh người rơi xuống, lấy khí thế kinh khủng tập sát hướng Diệp Thần linh hồn. Nếu như là người bình thường, lọt vào cỗ này huyễn tượng trùng kích, chỉ sợ linh hồn trong nháy mắt liền bị xé nát. Nhưng Diệp Thần đạo tâm linh hồn cường đại, tự nhiên không sợ, hắn không lọt vào mắt trong đầu huyễn tượng, liền dẫn theo Thần Châu Thiên Kiếm, hướng Dạ Minh Phong chém giết đi qua. Nhưng kiếm bổ tới nửa đường, Diệp Thần bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thức hải chấn động, trong đầu huyễn tượng xuất hiện kinh người dị biến. Chỉ gặp kia cao cứ tại trời hắc ám nữ thần, áo ngoài bào cùng mạng che mặt rụng xuống, lộ ra thanh lệ tuyệt sắc gương mặt, mày như trăng non, mắt giống như thần tinh, da thịt trắng hơn tuyết, môi đỏ ướt át, xinh đẹp không gì sánh được, lại là đại ái thần phong tinh tuyết bộ dáng. Không được. Trong đầu hắc ám nữ thần huyễn tượng, thế mà biến thành phong tinh tuyết bộ dáng, Diệp Thần rất là chấn động, không biết ra sao cho nên, nhưng tơ tỉnh tại thời khắc này liền mãnh liệt phát tác, giống như một nháy mắt có trăm ngàn đầu sợi tơ, hung hăng trói buộc chặt trái tim của hắn, xoắn lấy cổ họng của hắn. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, Thần Châu Thiên Kiếm cuồng bạo lôi đỉnh kiếm thế, trong nháy mắt gián đoạn xuống tới, hắn thậm chí một gối mềm nhũn, đầu gối răng rắc một chút liền quỳ ngã trên mặt đất. Dạ Minh Phong gặp này chẳng cảnh, lập tức đại hỉ, chỉ cho là chính mình, Dạ Thiên Mộc Nghiệm, có hiệu quả, nói, xem ra ngươi thần giác mệnh tinh, thủ hộ không được đạo tâm của ngươi a. Dạ nhận phá tập, đi. Ngón tay hắn kiếm quyết một dẫn, mấy đạo Dạ nhận phi kiếm ồ ồ rung động, nổ bắn ra hướng Diệp Thần đầu. Diệp Thần tơ tình phát tác phía dưới, thân như lửa đốt diệt, toàn thân dày vò, đã vô pháp tránh né, mắt thấy đến Dạ Minh Phong phi kiếm bạo sát mà tới, hắn vội vàng đem trong cơ thể mình tất cả sụp đổ năng lượng, toàn bộ bạo phát đi ra. Băng phôi chi trương, mở. Bóng ánh khắp nơi tà lệ ký tự nổ ra, trong nháy mắt ký kết thành một quyển hắc ám tà ác điện tịch, đủ để hủ diệt tinh thần, băng liệt hoàn vũ xâm nghiêm uy áp từ trong đó lan tràn ra, cỗ này kinh khủng uy áp, thậm chí làm cho Diệp Thần người làm phép này, da thịt xương cốt cũng là răng rắc nứt ra, đại giới to lớn. Dạ Minh Phong Dạ nhận phi kiếm đánh tới, chạm đến kia cố cường hãn băng phôi chi lực, phi kiếm của hắn đều xuất hiện nhỏ bé vết rách, kia băng phôi chi lực thậm chí muốn dọc theo phi kiếm, phản phệ đến trong cơ thể của hắn. Đây là sụp đổ khí tức. Làm sao có thể? Dạ Minh Phong hoảng hốt, liền cảm thấy cố này sụp đổ khí tức, lại có ngày xưa băng phôi chi chủ nhân quả ba động, hắn vội vàng thu hồi phi kiếm, mũi chân gắng sức, người nhẹ nhàng lùi lại, vô cùng kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, hỏi: "Đại sư huynh của ta là gì của ngươi?" Dạ Minh Phong thu kiếm vừa lui, Diệp Thần tơ tình phát tác, lập tức liền hóa giải không ít, hắn nghe được Dạ Minh Phong tra hỏi, vô ý thức nói: "Cái gì đại sư huynh?" Dạ Minh Phong vội la lên: "Đại sư huynh của ta, Phó Tuyệt Thiên, băng phôi chi chủ Phó Tuyệt Thiên." "Hắn là gì của ngươi?" Giờ phút này từ trên thân Diệp Thần, Dạ Minh Phong liền bắt được có một tia băng phôi chi chủ nhân quả khí tức. Băng phôi chi chủ là Hắc Ám huynh đệ hội thủ tịch chân truyền, là tất cả hội chúng đại sư huynh, hắn đối băng phôi chi chủ cũng là kính trọng sùng bái cực kỳ. Diệp Thần đáp lại nói, mắc mớ gì tới ngươi? Hắn hít sâu mấy hơi thở, chậm rãi điều tức khôi phục tinh thần, thân thể mang theo lay động đứng lên. Dạ Minh Phong đột nhiên hỏi, đại đạo trung cực là cái gì? Diệp Thần nghe được hắn đầu này vấn đề, đầu liền lập tức sửng sốt một chút, hồi tưởng lại Cửu Thương Cổ Hoàng giao cho hắn bức họa kia, đại ái thần phong tinh tuyết, cô độc một người tại bể tỉnh bên trong tắm rửa họa. Cửu Thương Cổ Hoàng nói, bức họa kia là hắc ám nữ thần vẽ, bên trong ẩn chứa đại đạo trung cực đáp án này, thậm chí là một đầu ám ngữ, có thể dùng đến tỉnh lại băng phôi chi chủ. Diệp Thần đã sớm bắt được đáp án, thậm chí cũng tỉnh lại băng phôi chi chủ, nếu như không phải là bởi vì có hồn thiên đế nguyền rủa hạn chế, băng phôi chi chủ đã sớm khôi phục. Hiện tại, hắn nghe được Dạ Minh Phong yêu cầu, trước mắt tự nhiên mà vậy, liền nổi lên đại ái thần phong tinh tuyết, cô độc tại bể tình bên trong tắm rửa hình tượng, vô tận thê lương không hiểu xông lên đầu. Dạ Minh Phong lần nữa hỏi, đại đạo trung cực là cái gì? Diệp Thần như quỷ làm thần chênh lệch đồng dạng, đáp lại nói, là cô độc, huynh đệ của ta. Nhược Sắc Vi ở bên nghe hai người một hỏi một đáp, cũng là sợ ngây người, đặc biệt là đương Diệp Thần nói ra cô độc hai chữ, nội tâm của nàng cũng không hiểu cảm thấy một cỗ vô biên cô độc, vô biên thê lương, vô biên tịch mịch. Đúng vậy à, đại đạo trung cực là cái gì đây? Là cô độc a, huynh đệ của ta. Dạ Minh Phong nghe được Diệp Thần sau khi trả lời, thân thể bỗng nhiên đại chấn, hai mắt trừng lớn, ngơ ngác xuất thần, sau đó lại là vui vẻ, lại là hưng phấn nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi cũng là ta Hắc Ám huynh đệ hội bên trong huynh đệ. Ngươi là Hắc Ám nữ thần đại nhân đời thứ mấy chân truyền đệ tử, ở đâu cái đường khẩu, đốt mấy nén nhang? Đại sư huynh thân thể được chứ? Ngươi là phụng đại sư huynh chi mệnh, đến mang ta rời đi vực sâu sao?" Nghe được Dạ Minh Phong cái này liên tiếp lời nói, Nhược Sắc Vi là hoàn toàn động, không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thần ngược lại là thanh tỉnh, nội tâm của hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn xem Dạ Minh Phong bộ dáng, là hắn biết, Dạ Minh Phong hẳn là hiểu lầm cái gì đại đạo trung cực là cái gì. Diệp Thần từ Hắc Ám nữ thần lưu lại bức họa kia bên trong, đã bắt được đáp án, cái này đáp án là bảy chữ, liền là: "Là cô độc, huynh đệ của ta." Chương 11416. Bối phận. Chương 11416. Bối phận. Bảy chữ này cũng là Hắc Ám huynh đệ hội cao tầng chân truyền đệ tử ở giữa chắp đầu ám ngữ. Năm đó, Hắc Ám nữ thần chế tạo Hắc Ám huynh đệ hội, 10 phần bí ẩn, rất nhiều chân truyền đệ tử, thậm chí giữa lẫn nhau cũng không biết được thân phận của từng người, yêu cầu dựa vào ám ngữ liên lạc. Kia bảy chữ, liền là liên lạc chắp đầu ám ngữ. Cũng là Hắc Ám huynh đệ hội sở tu đường lớn tinh túy chỗ. Cô độc là sinh mệnh vĩnh hằng, là đại đạo trung cực, đây là Hắc Ám nữ thần kiến giải. Cho nên, đương Diệp Thần nói ra câu nói kia về sau, Dạ Minh Phong lập tức liền sai coi là Diệp Thần cũng là Hắc Ám huynh đệ hội bên trong người, cũng là Hắc Ám nữ thần chân truyền đệ tử. Diệp Thần nhìn xem Dạ Minh Phong vui vẻ hưng phấn bộ dáng, đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương, lắc lắc đầu nói, "Không phải, ta không phải ngươi sẽ bên trong huynh đệ, bất quá ta hoàn toàn chính xác cùng đại sư huynh của ngươi có lớn lao nhân quả liên hệ." Dạ Minh Phong nghe Diệp Thần phủ nhận, lập tức liền khẽ giật mình, nhưng nghe Diệp Thần nói thật sự là hắn cùng đại sư huynh có quan hệ, trong lòng của hắn vẫn là mười phần sốt ruột, nói, "Ngươi là đại sư huynh đệ tử à?" "Ân, kết luận bối phận, ngươi này phải gọi ta một tiếng sư thúc." "Sư thúc?" Nghe được Dạ Minh Phong lời này, Diệp Thần cười, không nghĩ tới đối phương thế mà để cho mình gọi hắn làm sư thúc. "Luân hồi chi chủ, đã ngươi là đại sư huynh đệ tử, ta sẽ chiếu cố ngươi, ngươi muốn hôn nguyên kim hộ, ta có thể cho ngươi mượn, ha ha, bất quá." Dạ Minh Phong đem Diệp Thần xem như hắn sư điệt, cho nên nói chuyện có chút khách khí, trong lúc đó chuyện lại là nhất chuyện, chỉ vào Nhược Sắc Vi, "Ngươi xuất thủ trước giết nàng, để cho ta nhìn xem thành ý của ngươi." Nhìn thấy Dạ Minh Phong chỉ, Nhược Sắc Vi lập tức trong lòng căng thẳng, tràn ngập bất an nhìn lấy Diệp Thần, cũng chỉ sợ Diệp Thần sẽ phản chiến tương hướng. Diệp Thần cười cười, lại hoàn toàn không có phản chiến ý tứ, hắn nhìn chăm chú Dạ Minh Phong, nói, "Ta nghĩ ngươi khả năng sai lầm cái gì, Dạ Minh Phong, ta muốn giết ngươi, không phải hắn, mà là ngươi à?" Thoại âm rơi xuống, Diệp Thần thân thể lướt ầm ầm ra, sụp đổ sách năng lượng kinh khủng bộc phát, hắn một trường bạo tập, mang theo kinh thiên sụp đổ phong bạo, bàn tay hướng Dạ Minh Phong đầu đánh tung xuống dưới. Nhật nguyệt, tinh thần, thời không, vận mệnh, hết thảy, phảng phất đều muốn tại Diệp Thần một trường này dưới, hướng đi băng diệt cùng đổ sụp, đây là băng phôi lực lượng, vô cùng kinh khủng. Diệp Thần biết, mang theo vô ơn bạc nghĩa tơ trạng thái, hắn không cách nào kéo dài chiến đấu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mà lại, thi triển sụp đổ sách, đối thân thể gánh vác cũng vô cùng lớn, nếu như kéo dài thêm, kia cố băng phôi chi lực đủ để đem hắn chính mình thân thể cũng sẽ rách đến vỡ nát. Dạ Minh Phong đồng tử co vào, nhìn xem Diệp Thần một trường oanh sát xuống tới, hoàn toàn không dám đón đỡ, hơi có chút chật vật cấp tốc lui lại tránh né ẩm. Diệp Thần một trường bạo sát xuống dưới, vừa mới Dạ Minh Phong đứng thẳng địa phương, đại địa đã bị đánh băng liệt, thời không cũng xuất hiện từng đầu khe hở, phảng phất muốn chôn vùi thành hư. Nhìn thấy Diệp Thần trưởng thế hung mãnh như vậy băng phôi chi lực, Dạ Minh Phong sắc mặt lập tức thay đổi, cắn răng nói, "Luân hồi chi chủ, ta thế nhưng là sư thúc của ngươi, ngươi muốn phạm thượng. Đại sư huynh của ta dạy thế nào đạo ngươi?" Diệp Thần cười ha ha, nói, "Ta nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải cái gì huynh đệ, cũng không phải cái gì sư thúc sư điệt, là địch nhân a." Không có lưu tình chút nào, Diệp Thần tiếp tục thôi động sụp đổ sách lực lượng, trong lúc phất tay, bàng bạc kinh khủng băng diệt khí tức phóng thích mà ra, vùng cung điện dưới lòng đất phế tích, phụ cận kiến trúc, tại Diệp Thần đại băng diệt uy áp dưới, răng rắc vỡ nát thành một mịn, đại địa từng mảnh nứt ra, nồng đậm vực sâu ma khí tứ ngược mà ra, liền quanh mình thời không đều bị nghiền nát, xuất hiện vô tận loạn lưu. Dạ Minh Phong gặp Diệp Thần xuất thủ chiêu chí mạng, thật là muốn đưa hắn tử địa, không khỏi trong lòng lạnh buốt, một cỗ bị phản bội cảm xúc xông lên đầu, nói, "Hắc Ám huynh đệ hội từ bỏ ta, đại sư huynh còn muốn phái ngươi tới giết ta sao?" "Tốt, rất tốt. Ngươi thật coi ta không có phản kháng thủ đoạn." Ô một tiếng, Dạ Minh Phong đông nhiên tế ra Hỗn Nguyên Kim Hộp, răng rắc một chút, hộp mở ra, từ bên trong phun ra vô tận ma hi, một đạo dữ tợn tàn hồn thân ảnh, từ ma hi bên trong nổi lên. Chính là Xà Thiên Đế. Thời khắc này Xà Thiên Đế, đúng là bị phong ấn ở Hỗn Nguyên Kim trong hộp, linh hồn của hắn cuốn quanh lấy từng đầu cấm chế xích sát, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Trước đây hắn đánh với Diệp Thần một trận, chỉ còn lại một sợi tàn hồn trốn vào vực sâu, bị ma vật xé nát thôn vệ về sau, mặc dù trái lại thôn vệ ma vật, thậm chí lớn mạnh thần hồn, nhưng đối mặt Dạ Minh Phong, hắn cuối cùng không địch lại, bị Dạ Minh Phong trấn áp phong ấn đến Hỗn Nguyên Kim trong hộp. Mộng ma phệ hồn. Dạ Minh Phong quát to một tiếng, trên thân liền nổ lên từng sợi ma khí, ngưng kết thành từng cái ma trảo đồng dạng, trèo lên Xà Thiên Đế linh hồn thân thể, cùng bắt đầu điên cuồng thôn vệ. Mặc dù Xà Thiên Đế cố này linh hồn đã không có nhiều ít năng lượng, nhưng Xà Thiên Đế dù sao cũng là viễn cổ thời đại thuần huyết cổ thần a. Trong linh hồn hắn ẩn chứa rất nhiều thiên địa sơ khai đặc thù pháp tắc, nếu như có thể thôn vệ luyện hóa lời nói, Dạ Minh Phong sức chiến đấu tự nhiên cũng có thể đi theo đại đại tăng trưởng. A a a. Cảm nhận được kia từng cái ma khí móng vuốt xé rách cùng thôn vệ, Xà Thiên Đế lập tức phát ra một trận sắc nhọn tiếng kêu, gầm gừ nói: "Dạ Minh Phong, ngươi dám thôn vệ ta? Ngươi là đang tìm cái chết. Ngươi cũng đã biết ta là bất tử bất diệt Xà Thiên Đế. Ngươi dám nuốt ta, tất bị ta đoạt xá." Nghe được Xà Thiên Đế tiếng kêu cùng uy hiếp, Dạ Minh Phong không nhúc nhích chút nào, rất nhanh liền đem Xà Thiên Đế linh hồn triệt để thôn phệ hầu như không còn ống. Chương 11417 Hiến tế chi lực. Chương 11417 Hiến tế chi lực. Tại thôn phệ Xà Thiên Đế linh hồn trong nháy mắt, Dạ Minh Phong trên thân thể liền bộc phát ra một cỗ cổ xưa bàng bạc pháp tắc khí tức, từng đầu pháp tắc thần liên như thác nước rủ xuống, viễn cổ uy nghiêm tại phong thích, cường hành khí chẳng trực tiếp đem Diệp Thần bức lui. Luân hồi chi chủ, ngươi muốn cùng ta đối nghịch, vậy ta liền ngươi cũng ướt. Dạ Minh Phong tàn khốc cười một tiếng, tại thôn phệ hết Xà Thiên Đế về sau, khí thế của hắn tăng vọt, ngón tay một câu, mười mấy thanh Dạ Nhận Phi kiếm như hàn tinh tiêu xạ mà ra, mang theo vô biên hắc ám tử khí nhanh đâm hướng Diệp Thần. Diệp Thần sầm mặt lại, liền cảm thấy từng thanh Dạ Nhận Phi kiếm tại Dạ Minh Phong linh khí ra chỉ dưới trở nên sắc bén rất nhiều, mà Dạ Minh Phong càng trở nên hung hãn dữ tợn, như cổ lão ma thần khó mà chiến thắng. Hắn sụp đổ sách đã không đủ để cùng Dạ Minh Phong đối kháng, xem ra vẫn là đến hy sinh ít đồ a. Tại cấp tốc né tránh Dạ Minh Phong phi kiếm ám sát về sau, Diệp Thần miết miệng, trong lòng đã có quyết đoán, tế ra một thanh kiếm, kia là hắn Tiểu Đạo Thiên Kiếm, tràn ngập một cỗ huyền diệu đạo ẩn năng lượng. Ừm. Dạ Minh Phong nhìn thấy Diệp Thần Tiểu Đạo Thiên Kiếm, không biết hắn muốn làm cái gì. Diệp Thần Tiểu Đạo Thiên Kiếm là từ Đạo Thiên Kiếm bên trong lấy ra, phong mang sát phạt có chút lăng lệ, cũng coi là đỉnh cấp thần binh lợi khí, nhưng binh khí cuối cùng chỉ là ngoại vật. Dạ Minh Phong cũng không cho rằng Diệp Thần dựa vào một thanh Tiểu Đạo Thiên Kiếm liền có thể xoay người, nhưng không biết sao, hắn liền là cảm thấy một luồng khí lạnh không tên cùng nguy hiểm. Tiểu Đạo Thiên Kiếm, cho ta hiến tế. Tiếp theo sát, Diệp Thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn, bắn lên Tiểu Đạo Thiên Kiếm, nhưng cũng không phải là chém về phía Dạ Minh Phong, mà là trực tiếp hiến tế rơi, trở thành nhiên liệu. Tiểu Đạo Thiên Kiếm một hiến tế, bàng bạc quần quận đường lớn năng lượng sức sống liền từ trong đó bộc phát ra, cỗ này sức sống năng lượng toàn bộ đều chút xuống đến Diệp Thần sụp đổ trong sách. Diệp Thần thế mà dùng Tiểu Đạo Thiên Kiếm đương nhiên liệu, đi tăng lên sụp đổ sách lực lượng. Không thể tưởng tượng, có thể xưng điên cuồng. Soạt, soạt. Tại Tiểu Đạo Thiên Kiếm hiến tế thiêu đốt dưới, sụp đổ sách đạt được ngập trời năng lượng bổ sung, từng sợi hung mãnh bạo ngược tà khí năng lượng liền từ trong sách bạo dũng mà ra, cùng bạo sụp đổ lực lượng nghiền ép bốn phía thời không, làm cho vốn là nghiền nát thời không trực tiếp hủy diệt thành hư vô. Dạ Minh Phong bạo tập mà đến Dạ Nhận Phi Kiếm, căn bản là không có cách ngăn cản khủng bố như vậy sụp đổ khí tức, răng rắc gần ẩn muốn vỡ tan. Cái gì? Dạ Minh Phong trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà bỏ được nỗ lực như thế hy sinh, hiến tế rơi Tiểu Đạo Thiên Kiếm, xung làm nhiên liệu, đi lớn mạnh sụp đổ sách. Sụp đổ sách khí tức bạo tạc, một màn kinh khủng liền xuất hiện, từng sợi sụp đổ tà khí quấn quanh lấy Diệp Thần thân thể, Diệp Thần thân thể cấp tốc lớn mạnh, cất cao, ầm ầm cất cao đến vạn trượng, không gian nghiền nát, hắc ám xâm nghiêm sụp đổ tà khí bao phủ toàn thân hắn, vô biên hủ diệt uy áp quần quần bộc phát. Tại kia cố sụp đổ tà khí bao phủ xuống, Diệp Thần bộ dáng đã trở nên mơ hồ không rõ, cả người hắn phảng phất liền là một tôn tà thần, một tôn sen lẫn mênh mông sụp đổ khí vô thượng tà thần. Cố này sụp đổ khí tức quyết tán ra, trong vực sâu, khắp nơi động vật, núi đá, kiến trúc, lần lượt hướng đi băng diệt, khắp nơi nghiền nát, bốn phương tám hướng lại chuyển tới trận trận gào thảm thanh âm, kia là một chút tu vi lệch yếu tu sĩ, tại Diệp Thần sụp đổ khí tức nghiền ép dưới, thân thể nghiền nát, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử chết đi. Bọn hắn thậm chí liền Diệp Thần mặt cũng không thấy, liền chết tại băng phôi lực lượng phía dưới. Băng phôi lực lượng là thế giới tà ác nhất lực lượng, sụp đổ trưởng cấm giả là kinh khủng nhất, tà ác nhất, tàn bạo nhất tà thần. Năm đó băng phôi chi chủ liền là giữa thiên địa vô số người nghe tin đã sợ mất mật vô thượng tà thần. Sụp đổ tà thần tàn bạo, không phải tính tình tàn bạo, mà là sụp đổ bản thân tàn bạo. Băng phôi lực lượng không lấy người ý chí vì đổi chỗ, sụp đổ khuyết tán ở đâu, nơi đó liền muốn sụp đổ hủy diệt, mặc kệ là Nhật Nguyệt tinh không, vẫn là thiên đế võ giả, đều chỉ có bị nghiền nát hạ chẳng. Dạ Minh Phong sợ hãi một hồi, toàn thân đều đang phát run, hắn cảm thấy mình cũng phải bị nghiền nát. Chết đi. Diệp Thần bàn tay từ trên cao chấn áp xuống, mang theo vô biên sụp đổ tà khí. Tay của hắn cũng còn không có chạm đến Dạ Minh Phong, Dạ Minh Phong thân thể giống như băng liệt núi đá tại răng rắc nứt ra, máu tươi không ngừng chảy ra đến. A a a. Hắn phát ra cực kỳ bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đại sư huynh, không, đừng có giết ta. Dạ Minh Phong âm thanh gào thét kêu dây lên, trong mắt hắn, trước mắt tôn này kinh khủng sụp đổ tà thần, đơn giản liền là ngày xưa băng phôi chi chủ tái nhập. Diệp Thần cả người vòng quanh sụp đổ tà khí, hắn tựa như liền là băng phôi chi chủ hóa thần, bàn tay của hắn còn không có chạm đến Dạ Minh Phong, cái sau đạo tâm liền đã triệt để nghiền nát, chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thật sự là phế vật a. Ngay lúc này, một đạo âm trầm thanh âm từ Dạ Minh Phong trong cơ thể phát ra. Chỉ gặp Dạ Minh Phong nứt ra trong thân thể, chui ra một đạo linh hồn, chính là mới vừa rồi bị nuốt ăn Xà Thiên Đế. Hắn còn chưa chết diệt. Ngoan cường như vậy sinh mệnh lực, nhường Diệp Thần thấy được, đều có chút động dung. Xa Thiên Đế nhìn xem Diệp Thần bàng bạc nguy nga tà thần thân thể, cũng là vô cùng động dung cùng kiêng kỵ, cắn răng nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi thật sự vô địch, ta không phải địch thủ của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, chờ Hiên Viên Vương kế thừa đại hiền giả quyền hành, chấp trưởng chí cao vô thượng văn minh lực lượng, hắn sẽ trấn áp ngươi. Hôm nay, ta trước hết cáo tử. Dạ nhận phi kiếm, cho ta hiến tế." Chương 11418. "Ngươi không chết, ta không phải luân hồi chi chủ." Chương 11418. "Ngươi không chết, ta không phải luân hồi chi chủ." Xa Thiên Đế thao túng Dạ Minh Phong thân thể, ngón tay nhất câu, mười mấy thanh Dạ nhận phi kiếm toàn bộ bật lên mà lên, đồng thời toàn bộ bạo liệt vỡ nát ầm. Tiếp theo sát liên đối lấy Dạ Minh Phong thân thể, cũng tại Xa Thiên Đế điều khiển dưới, trực tiếp tự bạo. Xa Thiên Đế linh hồn ý chí, thực sự quá cường đại, Dạ Minh Phong căn bản ép không được hắn, hắn đạo tâm nghiền nát về sau, Xa Thiên Đế lập tức liền thừa cơ cướp đoạt hắn quyền khống chế thân thể, cùng trực tiếp dẫn bạo Dạ nhận phi kiếm cùng hắn thân thể. Dạ nhận phi kiếm cùng Dạ Minh Phong thân thể, cùng nhau bạo tạc, chỗ bộc phát ra năng lượng kinh khủng bực nào, hai cỗ bạo tạc tại chỗ liền hỗn hợp thành một cỗ mây hình ấm, ầm ầm phóng lên tận trời. Cỗ này mây hình ấm là màu đen, trong mây đen mang theo lập lòe kim quang, màu đen là Dạ nhận phi kiếm đêm tối phép tắc tử vong, kim quang là Dạ Minh Phong Thiên Đế phát tắc, cuồn cuộn bạo tạc năng lượng phảng phất có thể bạo diệt hết thảy, đóa này mây hình ấm liền mang theo kinh thiên bạo tạc uy áp, hướng về Diệp Thần vọt mạnh mà đi. Mà Xà Thiên Đế tại bạo tạc bên trong, cũng đã thừa cơ mang theo Hỗn Nguyên Kim Hộp, linh hồn bằng nhanh nhất tốc độ, đi lên không chạy trốn mà đi. Hắn biết, hắn dẫn bạo Dạ nhận phi kiếm cùng Dạ Minh Phong thân thể, cũng không đủ nổ chết Diệp Thần. Diệp Thần nội tình thực sự quá kinh khủng, cỗ này bạo tạc còn chưa đủ lấy nổ chết hắn. Nhưng Xà Thiên Đế có lòng tin, tại hung mãnh như vậy bạo tạc phía dưới, Diệp Thần không chết cũng muốn trọng thương. Chỉ cần hắn có thể thừa cơ bỏ chạy, trốn về cổ tinh môn bên trong đi, hắn liền có cơ hội đồng sơn tái khởi. Dù sao, Hỗn Nguyên Kim Hộp liền trong tay hắn, hắn có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Một cái Hỗn Nguyên Kim Hộp, đương nhiên không đủ để nghịch thiên cải mệnh, nhưng Hỗn Nguyên Kim Hộp là ngày xưa trang bị độ chi mảnh vỡ vật chứa, dọc theo cái này vật chứa, có thể đẩy ngược thiên cơ, từ đó bắt được độ chi mảnh vỡ chỗ. Ma ngục mệnh tinh tứ đại mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn đều có nghịch thiên chi uy, chỉ cần đạt được, nghịch thiên cải mệnh không đáng kể. Chỉ cần chạy đi, thoát đi Lăng Tiêu Uyên, trở lại cổ tinh môn, ta liền thắng. Xa Thiên Đế nghĩ như vậy, trong tay cầm Hỗn Nguyên Kim Hộp, linh hồn thân thể không ngừng đi lên bay đi, mắt thấy là phải thoát khỏi vực sâu gông cùm xiềng xích, bay đến bầu trời. Nhưng lúc này, đột nhiên, một thân ảnh chặn đường ở trước mặt của hắn, đây là một cái tương đương tuấn giật thẳng tắp thanh niên nam tử, quần áo sạch sẽ chỉnh tề, chỉ là gương mặt mười phần chất phác. Lại là Diệp Thần. Cái gì? Đột nhiên nhìn thấy Diệp Thần cả đường, Xa Thiên Đế lập tức ngộng, toàn thân run rẩy, hốt hoảng lui lại. Ngươi, không có khả năng. Ngươi làm sao còn có thể sống động? Hắn kinh hãi quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy tại vừa mới trong lúc nổ tung, Diệp Thần nhận to lớn trùng kích, cao vạn trượng tà thần thân thể đã đổ sụp, sụp đổ sách cũng hóa thành lưu quang tiêu tán, thân thể của hắn tràn đầy vết thương, chật vật ngã trên mặt đất, hơi thở mong manh. Xa Thiên Đế sợ ngây người, phía sau hắn có một cái Diệp Thần, nhưng trước mặt lại có một cái Diệp Thần, đây là tình huống như thế nào? Đáng chết, là phân thân. Xa Thiên Đế khẽ cắn môi, lập tức liền biết, trước mắt cái này trơn bóng Diệp Thần, kỳ thật liền là Diệp Thần thanh liên phân thân. Diệp Thần chân thân, ngước mắt nhìn xem Xa Thiên Đế, lãnh khốc cười nói, ngươi muốn chạy, kia là nằm mơ. Vừa mới Xa Thiên Đế dẫn bạo Dạ nhận phi kiếm, dẫn bạo Dạ Minh Phong, hoàn toàn chính xác cho Diệp Thần tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng hắn trọng thương phía dưới, y nguyên có thể phân ra một sợi linh khí, thao túng thanh liên phân thân, trực tiếp cản lại Xa Thiên Đế đường đi. Không. Xa Thiên Đế hoảng sợ, liền lập tức muốn lách qua Diệp Thần phân thân, ra bên ngoài bay đi. Luân hồi mộ tăng công, cho ta thôn vệ. Hôm nay ngươi không chết, ta cũng không phải là luân hồi chi chủ. Diệp Thần như là dã thú gầm rú một tiếng, lợi dụng còn sót lại không nhiều lực lượng, thi triển ra luân hồi mộ tăng công, một cái luân hồi bản, lập tức ngay tại Xa Thiên Đế trên đỉnh đầu nổi lên. Xa Thiên Đế hãi dị, linh hồn suýt chút nữa thì đụng vào luân hồi bản phía trên, sợ đến hắn vội vàng người nhẹ nhàng bay ngược, lại hướng từ một phương hướng khác phá vây. Còn muốn chạy? Diệp Thần không ngừng thôi động luân hồi bản, từng đợt thôn phệ hấp xả lực lượng điên cuồng phát ra. Xa Thiên Đế cắn chặt răng, liều mạng chống cự lại cỗ này hấp xả lực lượng, muốn đi chạy ra ngoài. Trong tay hắn cầm Hỗn Nguyên Kim Hộp, cái hộp này mang theo lực lượng cường đại, có thể giúp hắn cùng một chỗ đối kháng luân hồi bản thôn phệ chi lực, nếu như không có cái hộp này, linh hồn của hắn sớm đã bị Diệp Thần cho nuốt lấy. Lập tức, Diệp Thần cùng Xa Thiên Đế liền lâm vào giằng co. Mà lại, cục diện giằng co đối Diệp Thần phi thường bất lợi, bởi vì trong cơ thể hắn linh khí còn thừa không nhiều lắm, luân hồi mộ táng công không cách nào duy trì quá lâu, chỉ cần hắn linh khí hao hết, luân hồi bản sụp đổ, Xà Thiên Đế lập tức liền muốn chạy trốn thoát ra đi đánh rắn không chết, tất thành hậu hoạn. Lần này Xà Thiên Đế nếu là trốn về cổ tinh môn, về sau Diệp Thần lại nghĩ diệt sát hắn, cơ hồ không có khả năng. Anh linh phù chiếu, đi. Trong giằng co, Diệp Thần phúc trí tâm linh, tế ra một đạo phù chiếu, là trước kia nhân tổ Nam Hoa lão quân cho hắn triệu hoán phù chiếu, có thể triệu hoán anh linh điện một cái gọi Lâm Thanh Xương nữ tướng dáng lâm đạo này anh linh phù chiếu, có thể triệu hoán anh linh. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Xà Thiên Đế cũng là anh linh, đã từng là anh linh trong điện thành viên. Diệp Thần vừa đưa ra anh linh phù chiếu, luân hồi bản thượng nhiều hơn từng nét bùa chú, một cỗ đặc thù triệu hoán chi lực liền lan tràn ra. Xà Thiên Đế đầu ông một thanh âm vang lên, phản phất nghe được có vô số thần minh, vô số anh linh ở bên thai mình ngầm sướng nỉ non, trở về đi, trở về đi. Cỗ này nỉ non triệu hoán thanh âm, lập tức nhường tinh thần hắn hoảng hốt. Chương 11419, trả thù. Chương 11419, trả thù. Chờ đến lúc một sát, hắn lấy lại tinh thần, lại cảm thấy linh hồn một trận bén nhọn xé rách kịch liệt đau nhức. Linh hồn của hắn đã tại chính mình hoảng hốt ở giữa, bị luân hồi bản hấp xả đi qua. Không, đáng chết, mau thả ta. Xa Thiên Đế kinh sợ vô cùng hướng về phía Diệp Thần gào thét. Nhưng đáp lại hắn, chỉ là xoay chậm chậm luân hồi bàn. Giang giác giang giác. Luân hồi bàn nặng nề mà có lực chuyển động, lần này, không có bất kỳ người nào tới cứu Xà Thiên Đế, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng phản kháng, hắn a a a kêu thảm, linh hồn rất nhanh bị ma diệt, hóa thành nguyên thủy tinh khí năng lượng, toàn bộ hội tụ đến Diệp Thần bản thể bên trong. Diệp Thần thôn phệ Xà Thiên Đế linh hồn, lập tức thật giống như phục dụng một đạo thuốc bổ, thư nhược tinh khí thần trong nháy mắt khôi phục rất nhiều. Cùng Dạ Minh Phong khác biệt, hắn thôn phệ Xà Thiên Đế, cũng sẽ không cho Xà Thiên Đế mảy may cơ hội phản kháng. Hắn đã đem Xà Thiên Đế linh hồn triệt để xay nghiền thành nguyên thủy nhất linh khí, Xà Thiên Đế triệt để chết, hóa thành tẩm bổ thân thể của hắn chất dinh dưỡng. Nhược Sắc Vi vô cùng kinh hãi nhìn xem một màn này, vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần lại lợi hại đến nước này, Dạ Minh Phong cùng Xà Thiên Đế, cộng lại đều không phải là địch thủ của hắn, cả hai đều đã chết, chỉ còn lại Diệp Thần thành người thắng cuối cùng. Lại cạnh, cái kia Hỗn Nguyên Kim Hộp cũng là từ không trung rơi xuống, rơi xuống đất. Diệp Thần thu hồi luân hồi pháp cùng thanh liên phân thân, hướng Nhược Sắc Vi cười cười nói, không có để ngươi thất vọng đi, Sắc Vi cô đường, ngươi đồ vật, có thể đi cầm về. Nhược Sắc Vi nhìn xem kia ẩn chứa kim quang Hỗn Nguyên Kim Hộp, nội tâm rất là kích động, nói, đa tạ, đa tạ. Luân hồi chi chủ, ngươi không phụ thiên tổ truyền nhân chi danh. Nàng bước nhanh chạy tới, đưa tay liền muốn đem Hỗn Nguyên Kim Hộp nhặt lên. Nhưng lúc này, một đạo chướng mắt tới cực điểm ánh nắng, từ đằng xa nổ bắn ra mà tới đạo này ánh nắng, huy hoàng hùng hực, quang mang nồng đậm đến giống như thực chất, xuy một tiếng, liền quán xuyên Nhược Sắc Vi bả vai, trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng. A. Nhược Sắc Vi phát ra một tiếng cực kỳ bén nhọn thê lương bi thảm, như địa ngục các quỷ khóc thét, nàng cương thi thân thể, tại đạo này chí cương chí dương, chí mãnh chí liệt ánh nắng trùng kích vào, căn bản là không chịu nổi. Nàng bây giờ hắc ám thể chất, đối cố này hùng hực lực lượng bá đạo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự, nếu như không phải Hỗn Nguyên Kim Hộp ngay tại nàng chỗ gần, nàng trong cõi u minh đạt được một chút chúc phúc của mình, đạo này ánh nắng đã đem nàng cương thi thân thể tan chảy. Dù là như thế, tại đạo này ánh nắng mãnh liệt trùng kích vào, Nhược Sắc Vi thân thể vẫn là chật vật về sau gạt xuống. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nghĩ không ra, bản tọa cũng có thể nhặt được như thế thiên đại tiện nghi. Một trận tiếng cuồng tiếu từ xa đến gần truyền đến, chỉ gặp một cái tiên phong đạo cốt, toàn thân tiên đế khí quanh quẩn lão giả, nhanh chân đạp đến, chính là Lăng Tiêu Thiên Tôn. Thời khắc này Lăng Tiêu Thiên Tôn mi tâm bên trên khảm nạm lấy nhật chi thạch, hôm đó chi thạch đang tách ra vô biên mênh mông quang huy, tựa như liền là một vầng mặt trời, khí tức của hắn không sai biệt lắm đã hoàn toàn khôi phục, khí thế cường thịnh chi cực. Mà bây giờ Diệp Thần vừa mới kinh lịch đại chiến, khí tức đã phi thường suy yếu, Dạ Minh Phong cùng Xà Thiên Đế đều đã chết, phóng nhãn toàn bộ vực sâu, người mạnh nhất liền là Lăng Tiêu Thiên Tôn. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn xem Diệp Thần, trên mặt không che giấu được hưng phấn cùng kích động chi sắc, liền xem như lấy hắn Thiên Đế đạo tâm, đối mặt như thế kinh hỉ cục diện, cũng không khỏi huyết mạch sôi sục, cùng hỉ tới cực điểm. Dạ Minh Phong cùng Xà Thiên Đế song song vẫn diệt, hai họa ngầm uy hiếp đã không tồn tại, Diệp Thần lại là trọng thương suy yếu, xoay quanh ở trên người hắn huyết long, lực lượng cũng đã đến cực hạn, Lăng Tiêu Thiên Tôn đơn giản liền là người thắng cuối cùng, hết thảy đều là đang vì hắn làm áo cưới. Đến hay lắm a, Lăng Tiêu Thiên Tôn. Diệp Thần miết miệng, kỳ thật hắn sớm biết, chính mình cùng Dạ Minh Phong, Xà Thiên Đế quyết chiến, tất nhiên có thể sẽ tiện nghi Lăng Tiêu Thiên Tôn, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Mộ chủ, tiếp xuống giao cho ta đi. Luân hồi mộ địa chi bên trong, Cựu Thương Cổ Hoàng nhìn thấy Lăng Tiêu Thiên Tôn đến, cũng là một trận ngưng trọng. Trước đó Ngọc Hoàng Kính còn không có nghiền nát thời điểm, tại Lăng Tiêu trong Thiên Cung chiến đấu, hắn tiêu hao đã phi thường lớn. Hiện tại lại ra tay, hắn thần hồn rất khả năng chống đỡ không nổi muốn tiêu tán. Nhưng, hắn tuyệt không thể nhìn xem Diệp Thần bỏ mình, coi như liều mạng hồn phi phách tán, hắn đều muốn giải quyết hết phiền toái trước mắt. Không cần, tiền bối, ta có biện pháp. Diệp Thần cự tuyệt Cựu Thương Cổ Hoàng trợ lực, hắn không nghĩ Cựu Thương Cổ Hoàng hồn phi phách tán, hắn dám cùng Dạ Minh Phong, Xà Thiên Đế khai chiến, không sợ Lăng Tiêu Thiên Tôn kiếm thiện nghi, tự nhiên có hắn lực lượng. Cựu Thương Cổ Hoàng sững sờ, nói: "Mộ chủ, ngươi còn có cái gì biện pháp?" Hắn thực sự không biết, Diệp Thần còn có cái gì át chủ bài, có thể đối mặt Lăng Tiêu Thiên Tôn. Phải biết, thời khắc này Lăng Tiêu Thiên Tôn, tại Lăng Tiêu cổ tàng bên trong đạt được vô tận chỗ tốt, sức sống đã khôi phục, nhật chi thạch quang mang cũng khôi phục, liền xem như Diệp Thần toàn thịnh thời kỳ, đều không tốt đối kháng, chớ nói chi là hiện tại trọng thương suy yếu. Có biện pháp, chỉ là yêu cầu nỗ lực điểm hy sinh. Diệp Thần ánh mắt lăng lệ, chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến, nhìn thẳng Lăng Tiêu Thiên Tôn. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Thần cố này bất khuất ánh mắt, tiêu dung cũng có chút cứng ngắt lại, lưng không hiểu cảm thấy một cỗ ý lạnh cùng nguy hiểm, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra Diệp Thần có thể làm sao lại bản, có chút khinh thường nói: "Thế nào, ngươi còn muốn dây dưa?" Nhược Sắc Vi quát: "Lăng Tiêu Thiên Tôn, ngươi chớ đắc ý, ngươi dám giết luân hồi chi chủ, liền đợi đến nhậm phi phạm trả thù đi." Chương 11420. To lớn nhân quả. Chương 11420. To lớn nhân quả. Nhậm phi phạm. Lăng Tiêu Thiên Tôn khinh thường nở nụ cười, nói: "Nhậm phi phạm đáng là gì, chờ ta diệt sát luân hồi chi chủ, thôn phệ hắn hết thảy, ta chính là mới luân hồi chi chủ. Đến lúc đó Nhậm Phi Phàm nói không chừng còn muốn làm ta người hộ đạo." Hắn đạt được Lăng Tiêu cổ tàng rất nhiều bảo bối về sau, liền có chút cấp trên, tâm tính cũng đi theo bành trướng, nghĩ tới giết chết Diệp Thần về sau, cướp đoạt Diệp Thần hết thảy, hắn liền có thể nghịch thiên cải mệnh. "Đừng quá cuồng vọng Lăng Tiêu Thiên Tôn, ta cảm thấy, ngươi vẫn là bình tĩnh một chút cho thỏa đáng." Diệp Thần cười cười, thế ra một trang sách. Kia phiến trang sách, bao phủ hắc ám hỗn độn sương mù bên trong như ẩn như hiện ký tự, phản phất mang theo cực kỳ cổ xưa trí tuệ ba động, kia là trong truyền thuyết, xỉ vạ trí tuệ. Sách này trang chính là Vi Đà Chân Kinh trang sách. Ừm. Vi Đà Chân Kinh. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn thấy Vi Đà Chân Kinh, thân thể run rẩy, lập tức liền minh bạch Diệp Thần ý nghĩ. "Ngươi muốn hiến tế Vi Đà Chân Kinh phản sát ta?" Buồn cười, Vi Đà Chân Kinh cũng là tốt như vậy hiến tế. "Tại ngươi hiến tế hoàn thành trước, ta đã xem ngươi chém thành muôn mảnh." Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiêu Thiên Tôn liền không có lại nói nhảm, Nhật Chi Thạch huy quang sáng chói, trong tay hắn hóa ra một thanh hừng hực tới cực điểm Thái Dương thần kiếm, hắn nắm chặt Thái Dương thần kiếm, Thiên Đế tức điên nước, một kiếm vạch phá vực sâu hắc ám, mang theo vô biên uy thế hướng Diệp Thần chém tới. Không hề nghi ngờ, Vĩ Đại chân kinh là vĩ đại, nếu như hiến tế rơi, đủ để bộc phát ra ép ngập đầu cấp Thiên Đế lực lượng. Nhưng loại này cấp bậc gì đó, cũng không phải tốt như vậy hiến tế, muốn hiến tế, nhất định phải đạt được Sĩ Vạ cho phép. Nói cách khác, tại hiến tế Vĩ Đại chân kinh trước, nhất định phải cầu thông Sĩ Vạ. Một khi Vĩ Đại chân kinh trang sách tổn hại diện, Vĩ Đại chân kinh chỉnh thể đều sẽ chịu ảnh hưởng, Sĩ Vạ nơi nào sẽ chịu tùy tiện đồng ý. Mà lại, coi như Sĩ Vạ đồng ý cho phép, nhưng hiến tế trước cầu thông, cũng cần hao phí đại lượng thời gian. Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng không cho rằng Diệp Thần có thể có thời gian này. Hắn tuyệt sẽ không cho Diệp Thần bất luận cái gì lật bàn cơ hội, hắn muốn tại Diệp Thần câu thông Sĩ Vạ trước, trực tiếp đem nó giết chết. Diệp Thần lại là không chút hoang mang, trên thân nhảy lên ra một tia lôi quang, nhắm mắt lại, tinh thần thẩm thấu đến Vĩ Đại chân kinh bên trong đi, kia một tia lôi quang cũng thấm vào, hắn trực tiếp ngay tại trong lòng kêu gọi tên Sĩ Vạ. "Sĩ Vạ đại thần, đáp lại ta đi." Diệp Thần phát ra kêu gọi, nếu như là phổ thông trạng thái giới, hắn muốn câu thông Sĩ Vạ, đương nhiên phải bỏ ra đại lượng thời gian, nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn có kinh lôi thánh thể lôi trùng năng lượng, cỗ này lôi đỉnh chi lực, cùng Sĩ Vạ có thiên ti vạn lũ liên lạc. Mượn nhờ kinh lôi thánh thể lôi điện lực lượng, Diệp Thần có thể bằng nhanh nhất tốc độ nhường Sĩ Vạ nghe được thanh âm của mình. Hắn tin tưởng, Sĩ Vạ đối với hắn cái này luân hồi chi chủ khẳng định là phi thường hứng thú, sẽ không cự tuyệt hắn câu thông. Và anh. Quả nhiên, tại Diệp Thần tiếng kêu phát ra sau đó không lâu, trong đầu của hắn liền phảng phất tầm vang nổ tung, trống rỗng, thời không phảng phất tại một sát na này ở giữa dừng lại. Trống không trong óc, dần dần xuất hiện từng sợi lôi điện. Mỗi một đầu lôi điện đều mang vô biên kinh khủng lực lượng hủy diệt, phảng phất có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Tại vô biên lôi điện bên trong, dần dần hiện ra một đạo trầm ổn thân ảnh, cơ bắp cường tráng, lưng cung mang tiễn, đỉnh đầu trăng non, vô biên hủy diệt lôi đỉnh quanh quẩn lấy hắn không ngừng nổ tung, hắn như ngàn vạn lôi đỉnh vô thượng chúa tể, chính là thiên đạo tam tương thần bên trong Sĩ Vạ đại thần. Diệp Thần gặp được Sĩ Vạ đại thần, trong lòng lập tức vui mừng. Sĩ Vạ đại thần con ngươi như có nhật nguyệt trầm luân, cũng ngắm nhìn Diệp Thần, thần sắc ôn hòa, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, nói: "Ngươi tốt, luân hồi chi chủ." Diệp Thần chắp tay nói: "Tại hạ Diệp Thần, gặp qua Sĩ Vạ đại thần." Sĩ Vạ cười nói: "Không cần đa lễ, ngươi lần này cầu kiến, là muốn hiến tế ta Vĩ Đại chân kinh." Nàng tiên cơ hiểu rõ, tự nhiên nhìn thấy hết thảy. Diệp Thần nói: "Đúng vậy." Sĩ Vạ trầm ngâm nói: "Kia Vĩ Đại chân kinh, là ta trí tuệ cùng vĩ lực đúc nóng thiên thư, thiếu thốn một tờ, đều sẽ đối chân kinh tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương, bất quá ngươi lần này sống chết trước mắt, ngươi muốn hiến tế, ta cũng miễn cưỡng cho phép, nhưng ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện." Diệp Thần nói: "Chuyện gì?" Sĩ Vạ nói: "Làm ta người đại diện." Diệp Thần chấn động trong lòng, nói: "Ta đã là thiên tổ người đại diện, chỉ sợ." Sĩ Vạ nói: "Không sao, ngươi có thể đồng thời làm ta cùng thiên tổ người đại diện, chỉ cần ngươi đáp ứng, từ nay về sau, ngươi đã là luân hồi chi chủ, cũng là ta chỉ định hủy diệt chi chủ, là thế gian hết thảy hủy diệt pháp tắc vĩ đại chủ thể. Ngươi chấp trưởng hủy diệt chi chủ quyền hành về sau, ta muốn tương lai ngươi đi đánh giết Bợ Giảm. Ta giết qua Bợ Giảm một lần, đáng tiếc không thể giết chết, thân thể của hắn đã có miễn dịch, ta lại nghĩ giết hắn, muôn vàn khó khăn, yêu cầu ngươi xuất thủ. Chỉ cần giết chết Bợ Giảm, chúng ta thế giới này liền có thể vĩnh hằng tồn tại, không cần lo lắng Bợ Giảm mộng tỉnh, thế giới liền sẽ phá diệt. Chỉ cần thế giới vĩnh hằng tồn tại, ngươi cùng ta, cùng thiên tổ, đều có thể biến thành ánh sáng." Nói xong lời cuối cùng, Sĩ Vạ trong mắt cũng là tinh mang lóe sáng, hắn nhớ mãi không quên, chính là muốn biến thành ánh sáng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, Sĩ Vạ muốn hắn đương hủy diệt chi chủ, còn định ra đánh giết Bợ Giảm nhiệm vụ, phần này nhân quả, thực sự quá tốt đẹp lớn, chỉ là ngẫm lại, Diệp Thần liền có loại cảm giác hít thở không thông. Mạng hắn đồ long đong khó khăn chắc trở, hết thảy đều bởi vì hắn là luân hồi chi chủ, trời sinh gánh vác lấy thiên đại trách nhiệm, nếu là lại làm Sĩ Vạ người đại diện, kia gánh thật sự là nặng nề đến không thể tưởng tượng. Chương 11421. Không muốn. Chương 11421. Không muốn. Sĩ Vạ đại thần, xin thứ cho năng lực ta có nhất định, không cách nào gánh này trước trách lớn. Diệp Thần cúi đầu chắp tay, khéo lời từ chối. Sĩ Vạ thất vọng nói, ngươi không muốn làm ta người đại diện, ta đưa ngươi hủy diệt chi chủ thiên đại quyền hành, ngươi cũng không muốn tiếp nhận. Diệp Thần im lặng, thái độ đã rất rõ ràng. Hủy diệt chi chủ đại quyền trôi, đương nhiên là ngập trời đại tạo hóa, nhưng Diệp Thần biết, cái này quyền hành phía sau, nhân quả liên lụy quá khổng lồ, hắn cũng không muốn gánh vác lớn như thế nhân quả. Nhìn thấy Diệp Thần như vậy thái độ, Sĩ Vạ thở dài một tiếng, tựa hồ cũng cố ý liệu, nói, tốt ta, ta biết ngươi khó xử, nhưng ngươi ta hữu duyên. Ngươi coi như không chịu làm ta người đại diện, ta cũng nghĩ cầu ngươi khác xử lý việc khác. Diệp Thần nói, ồ. Sĩ Vạ nói, ta muốn ngươi đi đào móc nhục thể của ta, như thế nào? Diệp Thần nói, đào móc nhục thân. Sĩ Vạ nói, đúng vậy, năm đó ta cùng Bợ Giảm, vịt nụ tranh đấu, nhục thể của ta rơi vào vô vô thời không, chôn giấu tại nơi nào đó huyễn tưởng không gian bên trong, mà linh hồn của ta liền chui vào một cái cho cốt đàn bên trong, chôn ở sáng thế chi thụ xuống. Những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, ta linh hồn đã có đầy đủ lực lượng thoát khốn, nhưng không có nhục thân dung nạp, linh hồn của ta chỉ cần dám ra đây, lập tức liền sẽ bị hủy diệt chi hải hấp dẫn, rơi vào hủy diệt chi hải bên trong, tiếp nhận vô biên thống khổ tra tấn. Ta muốn ngươi đem nhục thể của ta móc ra, để cho hồn phách của ta quay về thân thể. Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, Sĩ Vạ điều thỉnh cầu này, ngược lại là có chút khả năng thực hiện, nhân quả cũng tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, hắn nhân tiện nói: "Sĩ Vạ đại thần, không biết nhục thể của ngươi ở nơi nào?" Sĩ Vạ nói: "Ngươi chịu đáp ứng." Diệp Thần nói: "Ta có thể nếm thử đào ra nhục thể của ngươi." Sĩ Vạ vui mừng, nói: "Như thế rất tốt, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, nhục thể của ta các loại hủy diệt pháp tắc không thể coi thường, cho dù có thiên đạo hạn chế, nhưng trong đó uy năng cũng không phải bây giờ ngươi có thể tiếp nhận, chờ ngươi chứng đạo thiên đế, ta sẽ nói cho ngươi bước kế tiếp kế hoạch." Diệp Thần nói, "Chứng đạo thiên đế sao?" Hắn hiện tại là cựu đỉnh cảnh 4 tầng cao giai, khoảng cách thiên đế cảnh giới còn có chút xa xôi. Siva nói, "Đúng vậy, bây giờ ngươi chỉ cần mau chóng tu luyện tới thiên đế cảnh giới là được, chờ ngươi chứng đạo thiên đế, chúng ta sẽ gặp lại." Dứt lời, Siva thân ảnh liền dần dần mơ hồ, làm nhạt, biến mất. Diệp Thần còn muốn hỏi thứ gì, nhưng Siva tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt tiêu thất vô tung, tinh thần hắn cũng trở về đến hiện thực, liền thấy Lăng Tiêu Thiên Tôn đầy giấy giữ tợn, huy động Thái Dương thần kiếm, lấy vô biên hừng hực uy thế, điên cuồng chém mà tới. Nhưng, Diệp Thần không chút nào hoảng, bởi vì, hắn vừa mới hiến tế Vi Đà chân kinh, giờ phút này đã triệt để hiến tế thành công, chỉnh trang Vi Đà chân kinh phá diệt, từ trong đó bạo dũng ra từng sợi hắc ám nguyên thủy hỗn độn năng lượng, tựa như vòng xoáy đồng dạng, o o rung động. Cỗ này vòng xoáy hỗn độn năng lượng, ẩn chứa vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt, đang huy kiếm điên cuồng chém mà đến Lăng Tiêu Thiên Tôn, cảm nhận được kia cỗ kinh khủng hủy diệt ba động, lập tức liền thần sắc đại biến, biết Diệp Thần đã hiến tế thành công, hô to, không được. Diệp Thần miết miệng cười cười, trực tiếp đem kia Vi Đà chân kinh năng lượng toàn bộ hấp thu đến trong thân thể mình đi, chỉ một thoáng, thân thể của hắn đôn đốp rung động, liền nổ lên từng đầu sấm sét màu tím. Vô tận tử sắc lôi điện, tại Diệp Thần trên đỉnh đầu, hội tụ thành một mảnh lôi vân, như nổi lên thiên kiếp, ầm ầm chuyển động. Lăng Tiêu Thiên Tôn huy kiếm chém tới, nhưng trực tiếp liền bị cỗ này kinh khủng thiên lôi năng lượng chấn nhiếp liên tiếp lui về phía sau. Cửu, Thiên, Chân, Lôi, Chú. Diệp Thần từng chữ nói ra, lập tức bộc phát Cửu Thiên Chân Lôi Chú, đây chính là Sĩ Vạ thập pháp một trong. Trước đó hắn đánh giết Lăng Tinh Ly, đạt được kinh lôi thánh thể lôi chủng, miễn cưỡng sờ đến điểm Cửu Thiên Chân Lôi Chú bên cạnh một bên, nhưng căn bản là không có cách thi triển ra uy lực. Nhưng bây giờ, hiến tế Vi Đà chân kinh về sau, Diệp Thần liền thời gian ngắn đạt được vô biên hủy diệt năng lượng quán chú, Cửu Thiên Chân Lôi Chú đủ loại áo nghĩa, từng cái ở trong lòng dâng lên, hắn trực tiếp thi triển đi ra, diệt thế lôi đỉnh ba động liền triệt để bộc phát tâm ầm. Trọn vẹn 9 vạn đạo thiên lôi, tựa như diệt thế lôi kiếp đồng dạng, nổ tung mà ra, cùng hướng về Lăng Tiêu Thiên Tôn chém giết đi qua. Mượn nhờ Vi Đà chân kinh hiến tế chi lực, giờ phút này Diệp Thần bộc phát ra Cửu Thiên Chân Lôi Chú, so với trước đó Lăng Tinh Ly, không biết muốn hung mãnh gấp bao nhiêu lần. Nhật Chi Thạch, Cửu Dương đại trận. Lăng Tiêu Thiên Tôn vô cùng kinh hãi, cùng nhiên gào thét, điên cuồng thôi động Nhật Chi Thạch năng lượng, ngay tại quanh thân bạo phát ra trọn vẹn 9 vầng mặt trời, mỗi một vầng thái dương đều là vàng óng ánh, ẩn chứa ngập trời hừng hực khí tức, tựa như có thể nóng chảy chân thế. Nhưng, tại Diệp Thần Cửu Thiên Chân Lôi Chú, 9 vạn đạo thiên lôi oanh kích dưới, Lăng Tiêu Thiên Tôn Cửu Dương đại trận, căn bản cũng không có mảy may tác dụng, hoàn toàn ngăn cản không nổi ô ô ô. Kia 9 quả mặt trời, tại Diệp Thần vô tận thiên lôi oanh kích dưới, không chịu nổi gánh nặng, cấp tốc hướng đi nghiền nát cùng băng diệt. Mắt thấy một màn này, Lăng Tiêu Thiên Tôn triệt để kinh hãi, nhìn thấy Hỗn Nguyên Kim Hộp ngay tại một bên trên mặt đất, hắn phúc chí tâm linh, cuốn quýt cách không một chảo, đem Hỗn Nguyên Kim Hộp bắt lấy tới, hai tay muốn đem Hỗn Nguyên Kim Hộp mở ra. Cái này hộp có đặc thù phong ấn hiệu quả, nếu như hắn có thể mở ra, nói không chừng có thể chứa đựng phong ấn Diệp Thần chém giết mà đến thiên lôi. Nhưng Diệp Thần vạn đạo thiên lôi thực sự quá mức tấn mãnh, Lăng Tiêu Thiên Tôn vừa mới cầm tới Hỗn Nguyên Kim Hộp, còn chưa kịp mở ra, quần quần thiên lôi liền đánh kích đến trên người hắn. Chương 11422 gặp thiên tổ. Chương 11422 gặp thiên tổ. A a a a. Lăng Tiêu Thiên Tôn phát ra một trận bén nhọn tới cực điểm tiếng kêu, chỉ là trong khoảnh khắc, hắn liền bị vạn đạo thiên lôi che mất. Nơi xa quan chiến Nhược Sát Vi, trong mắt đầy chiếu đến thiên lôi tử quang, nàng ngơ ngác xuất thần, không nghĩ tới Diệp Thần suy yếu phía dưới, còn có thể dựa vào hiến tế Vi Đà chân kinh thủ đoạn, đánh bại Lăng Tiêu Thiên Tôn. Loại thủ đoạn này, có thể xưng nghịch thiên, đại giới cũng là to lớn, một tờ Vi Đà chân kinh bị hiến tế, Diệp Thần tổn thất không nhỏ. Mà lại thân thể hư nhược, tiếp nhận Vi Đà chân kinh quần quật năng lượng còn chú, gánh vác cũng là vô cùng lớn. Chiến đấu kết thúc, Diệp Thần thở hổn hển, thân thể khắp nơi cháy đen bốc khói, kia là thi triển Cửu Thiên Chân Lôi Chú, hắn chính mình cũng gặp lôi đỉnh trùng kích. Về phần hắn tạng phủ xương cốt kinh mạch, kia càng là thụ thương nghiêm trọng. Bất quá, có thể đánh bại Lăng Tiêu Thiên Tôn, hết thảy đều là đáng giá. Quần quần lôi quang tán đi, xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, liền là Lăng Tiêu Thiên Tôn thoi thoát, ngã trên mặt đất, thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Hắn không hổ là đỉnh cấp thiên đế, hơn nữa còn có Nhật Chi Thạch bảo vệ, vừa mới cứng rắn chịu Diệp Thần Cửu Thiên Chân Lôi Chú, lại còn không chết. Bất quá, hiện tại Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng là sắp chết trạng thái, thương thế so Diệp Thần nghiêm trọng gấp trăm lần, thân thể đã bị quần quần thiên lôi đánh đến khắp nơi nát mở, liền xương cốt đều lộ ra, đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Hô, Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi đi đến Lăng Tiêu Thiên Tôn bên người, điều động chính mình sau cùng khí lực, thi triển vũ trụ mệnh cách bên trong không gian phát tác, hàn duy đả kích. Lăng Tiêu Thiên Tôn thân thể liền thành một bức họa, bị Diệp Thần thu. Hắn Nhật Chi Thạch, còn có kia Hỗn Nguyên Kim Hộ, cũng là rơi xuống Diệp Thần trong tay. Nhật Chi Thạch nắm bắt tới tay, Diệp Thần lập tức liền cảm thấy trong đó ấm áp mà hừng hực năng lượng, từng sợi thái dương chân khí truyền thâu đến trong cơ thể hắn, hắn thân thể hư nhược, lập tức đạt được ấm áp nhiệt khí bổ sung, lập tức tinh thần rất nhiều. Không tệ, không tệ, viên này Nhật Chi Thạch, năng lượng quả nhiên dồi dào. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, Nhật Chi Thạch nội bộ có đâu chiến thần ngày xưa chế tạo đặc thù tụ linh pháp trận, cái này tụ linh pháp trận có thể liên tục không ngừng hấp thu giữa thiên địa nhật nguyệt tinh thần linh khí năng lượng. Cũng coi như nói, chỉ cần giữa thiên địa còn có nhật nguyệt tồn tại, Nhật Chi Thạch năng lượng liền vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Trước đó luân phiên chiến đấu, Nhật Chi Thạch năng lượng đã tổn hao rất nhiều, nhưng Diệp Thần đoán chừng, nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa tháng, viên này thần thạch linh khí liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác, viên này thần thạch đơn giản liền là một cái quần quần không dứt to lớn nguồn năng lượng bảo khố. Diệp Thần đủ loại thần thông công pháp thủ đoạn, thi triển yêu cầu hao phí to lớn linh khí, đơn thuần dựa vào hắn cựu đỉnh cảnh 4 tầng cao giai tu vi, căn bản không đủ để chèo chống, yêu cầu luân hồi mộ hoặc là huyết long hỗ trợ, nhưng có nhật chi thạch vì nguồn năng lượng nhiên liệu, hắn về sau liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này, chiến đấu kết thúc, huyết long cũng là bởi vì to lớn tiêu hao mà rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, Diệp Thần mất đi một lá bài tẩy, bất quá có nhật chi thạch bổ sung, nhiên liệu, phương diện tạm thời không thành vấn đề. Chỉ là, huyết long ngủ say, ngược lại để Diệp Thần có chút lo lắng, nếu là ngủ say quá lâu, rất có thể sẽ cho huyết long thân thể tạo thành tổn thương gì. Mà muốn tỉnh lại huyết long, yêu cầu bắt vĩ thú cho nó thôn vệ. Diệp Thần cẩn thận suy nghĩ, vĩ thú bên trong, huyết long còn kém nửa đuôi, 6 đuôi, cửu vĩ, liền có thể hoàn toàn viên mãn, một khi cửu vĩ viên mãn, nó liền có cơ hội chứng đạo siêu phẩm thiên đế. Nửa đuôi, 6 đuôi, cửu vĩ, đều không tốt bắt ta. Diệp Thần trong lòng âm thầm bàn nghĩ, nửa đuôi trong tay Trùng Dương chân nhân, 6 đuôi nghe nói là tại Hắc Ám Sâm Lâm, cửu vĩ thì tại Dạ Hàn trong tay, đều không tốt bắt, hắn cũng là có chút điểm đau đầu. Bất quá, xem từng bước đi, hiện tại, Lăng Tinh Ly, Xà Thiên Đế, Lăng Tiêu Thiên Tôn trở nhân, Diệp Thần đều đã chém hết, Nhật Chi Thạch cùng Hỗn Nguyên Kim Hộp rơi xuống trong tay hắn, lần này Lăng Tiêu lên chuyến đi, thu hoạch to lớn. Giờ phút này, Diệp Thần liền cầm lấy Hỗn Nguyên Kim Hộp, cái này kim quang tràn ngập, linh khí mở mịt hộp, là thiên tổ năm đó tạo vận, chuyên môn dùng để trang bị độ chi mảnh vỡ. Diệp Thần cầm cái hộp này, từ nơi sâu xa liền bắt được một tia thiên tổ lưu lại pháp tắc ba động, hắn nắm chặt hộp, trong lòng hơi động, liền kêu gọi nói: "Thiên tổ, đáp lại ta đi." Hắn trực tiếp liền kêu gọi thiên tổ, trong lòng có rất nhiều lời muốn cùng thiên tổ tự thuật. Tại tiếng kêu của hắn rơi xuống về sau, toàn bộ Hỗn Nguyên Kim Hộp đều là tách ra một vòng kim quang tràn vào Diệp Thần tầm mắt, hắn tầm mắt bị quần quần kim quang che đậy, chung quanh thế giới cũng hóa thành một mảnh kim quang hạo đãng kỳ tồi thế giới. "Diệp Thần, ngươi gặp qua Siva." Kim quang thế giới bên trong truyền ra một giọng giàn mua, chính là thiên tổ thanh âm. Diệp Thần nghe được thiên tổ thanh âm, lập tức đại hỉ, kêu lên: "Thiên tổ!" Đập, đập, đập. Một trận tiếng bước chân vang lên, Diệp Thần quả nhiên liền thấy một đạo thân ảnh giàn mua, tách ra kim quang chậm rãi đã đến, chính là Thiên Tổ. Thiên Tổ thần sắc không thắng tang thương, lộ ra thật sâu cô đơn cùng cô tịch. Diệp Thần vội vàng không người hành lễ, nói: "Thiên Tổ, thân thể ngươi mạnh khỏe?" "Đúng, ta gặp qua Siva." Thiên Tổ ánh mắt chớp lên, lập tức tới điểm hứng thú, nói: "Ha ha, hắn nói với ngươi thứ gì, muốn cứ gọi ngươi làm hắn người đại diện. Hắn có thể nhìn thấy thế gian các loại nhân quả, nhưng dính đến Siva loại này cấp bậc chủ thần, nhân quả chi tiết hắn cũng không có khả năng thấy rõ." Diệp Thần nói thẳng nói: "Ừm, bất quá, ta không có đáp ứng." Chương 11423. Ban thưởng. Chương 11423. Ban thưởng. Thiên Tổ nói: "Vì sao? Đương hủy diệt chi chủ không tốt sao?" Diệp Thần cười khổ lắc đầu nói: "Một cái luân hồi chi chủ đã để ta tiếp nhận vô tận khó khăn chắc trở, nếu như lại làm hủy diệt chi chủ, có trời mới biết sẽ có loại nào nhân quả." Thiên Tổ khẽ giật mình, sau đó cũng minh bạch Diệp Thần ý nghĩ, nói: "Đúng, ngươi vất vả, Diệp Thần." Dừng một chút, hắn lại thở dài: "Ta rất thật có lỗi, ta muốn nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi." Diệp Thần nói: "Vì cái gì?" Thiên Tổ nói: "Bởi vì ta không có đi qua đồng ý của ngươi, liền chỉ định ngươi làm luân hồi chi chủ, để ngươi đoạn đường này đến, tiếp nhận vô tận khó khăn chắc trở." Diệp Thần ngược lại là mười phần rộng rãi, nói: "Không sao, cái này luân hồi chi chủ quyền hành, cũng cho ta mang đến vô tận chỗ tốt tạo hóa, 7 phần chỗ tốt, 3 phần chỗ xấu đi." Thiên Tổ thở dài: "Tóm lại, bất kể như thế nào, ta đều muốn nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi, kỳ thật ngươi lúc đầu sẽ không đản sinh, tại ước vạn thế thế giới trong luân hồi, đều không có ngươi tồn tại." Diệp Thần khẽ giật mình, nói: "Cái gì?" Hắn đột nhiên lại nghĩ tới, đã từng tiên pháp lộ tháng nói qua, thế giới đã luân hồi 10 vạn ước lần, ở quá khứ thế giới trong luân hồi đều không có hắn tồn tại. Hiện tại, Thiên Tổ cũng nói, hắn vốn là sẽ không đản sinh, thế giới không có hắn tồn tại, nhưng bây giờ hắn hết lần này tới lần khác ra đời. Trong đó nhân quả, khó bề phân biệt. Thiên Tổ nói: "Thôi, không nói những này, ở thế giới quy tắc hạn chế dưới, ta không thể cùng ngươi giao lưu quá lâu, ta còn muốn tiếp tục tại bến bờ vũ trụ tìm kiếm Phong Tinh Tuyết tung tích, ngươi nhưng có nàng manh mối." Diệp Thần trong lòng hơi động, liền lấy ra một bức họa, nói: "Nói lên manh mối, ta ngược lại thật ra có chút phát hiện kinh người." Trong tay hắn họa, liền là đại ái thần Phong Tinh Tuyết, cô độc tại bể tỉnh bên trong tắm rửa bức tranh. Thiên Tổ nhìn xem bức họa này, lập tức nhướng mày, nói: "Bức họa này có cái gì đặc biệt?" "Bất quá là Hắc Ám nữ thần tắm rửa đồ, nghe nói ẩn chứa nàng đối đại đạo trung cực suy nghĩ." Diệp Thần khẽ giật mình, nói: "Thiên Tổ, ngươi không có nhìn ra sao? Cô gái trong tranh là đại ái thần Phong Tinh Tuyết a. Bức họa này vẽ chính là nàng lẻ loi một mình tại bể tỉnh tắm rửa chẳng cảnh." Thiên Tổ cực kỳ chấn động, nói: "Ngươi nói cái gì? Nữ tử này là Phong Tinh Tuyết? Họa bên trong dòng sông là bể tỉnh. Ngươi làm sao thấy được?" Diệp Thần cau mày nói: "Đây không phải rất rõ ràng sao?" Thiên Tổ có chút kinh dị, nói: "Nữ tử này chỉ có một cái bóng lưng, ngươi thế nào biết là Phong Tinh Tuyết? Con sông này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, ngươi làm sao biết là bể tỉnh?" Diệp Thần kỳ dị nói: "Phía trên có thiên cơ vết tích a, vừa suy tính chẳng phải sẽ biết sao?" "Thiên Tổ, chẳng lẽ ngươi thế mà nhìn không ra?" Từ mặt ngoài nhìn, hoàn toàn chính xác nhìn không ra cái gì, họa bên trong cũng chỉ một nữ tử bóng lưng, hoàn toàn không nhìn thấy chính diện, nhưng Diệp Thần vừa suy tính phía dưới, liền biết nữ tử này liền là Phong Tinh Tuyết. Thiên Tổ triệt để chấn kinh, ngơ ngác xuất thần, hồi lâu nói không ra lời, hồi lâu mới nói: "Đây là Phong Tinh Tuyết bóng lưng, con sông này là bể tỉnh. Ta lại một chút cũng nhìn không ra, là nàng tận lực giấu giếm ta." "Vẫn là, ngươi cùng nàng nhân quả sợi tơ quấn quanh cực sâu, chỉ có ngươi có thể nhìn ra." Diệp Thần cũng có chút ngộng, hắn không nghĩ tới, Thiên Tổ thế mà lại nhìn không ra họa bên trong lẽ phải, thế mà lại không nhận ra Phong Tinh Tuyết bóng lưng. "Thiên Tổ." Diệp Thần cũng không biết nói cái gì cho phải. Thiên Tổ trầm ngâm nói: "Người trong bức họa là Phong Tinh Tuyết, chẳng lẽ Hắc Ám nữ thần chính là nàng sáng tạo ra Hắc Ám huynh đệ hội?" Đây không có khả năng, nàng xem ta vì tình cảm chân thành, kia cô ánh mắt sẽ không gạt người, nàng tại sao lại muốn xử chỗ cùng ta đối nghịch, thậm chí muốn phá hủy ta thành lập trật tự, muốn đem ta giết chết. Thiên tổ cũng lâm vào mê mang bên trong, hắn không thể tin được, Hắc Ám nữ thần liền là Phong Tinh Tuyết. Còn có khác manh mối sao? Thiên tổ lại hỏi. Không có, cũng chỉ có bức họa này. Diệp Thần nói. Thiên tổ trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu, phản phất tại một nháy mắt giàn mua rất nhiều, có chút mệt mỏi nói, "Tốt, ta đã biết, ngươi điều tra đến manh mối này, lập công lớn, ngươi muốn cái gì ban thưởng, ta sẽ hết sức thỏa mãn." Ở thế giới quy tắc hạn chế giới, Thiên tổ cũng không tiện xuất thủ quá nhiều, nhưng Diệp Thần lập xuống lớn như thế công, lại tra ra Hắc Ám nữ thần thân phận, rất khả năng liền là Phong Tinh Tuyết, hắn tự nhiên muốn khen thưởng. "Thiên tổ, trong cơ thể ta tơ tỉnh, còn không có giải quyết." Diệp Thần nhất lo nghĩ, liền là đầu này tơ tỉnh, thật sự nếu không giải quyết, hắn đều nhanh muốn bị tra tấn điên rồi. Thiên tổ khoát tay một cái nói, "Không sao, đầu này tơ tỉnh, hóa giải cũng không khó, ngươi đã cầm tới Hỗn Nguyên Kim Hộ, gọi sắc vi thay ngươi hóa giải là được." Diệp Thần nói, "Tốt." Thiên tổ nói, "Ngươi còn muốn ban thưởng gì?" Diệp Thần nghĩ nghĩ, nhớ tới Kiêu Ngọc Hoàng Thiên Môn. Thiên tổ thất giới bên trong, mỗi một giới đều có đặc thù thánh vật, Lăng Tiêu Huyên thế giới thánh vật, liền là Ngọc Hoàng Thiên Môn. Kiêu Ngọc Hoàng Thiên Môn, xem như luân hồi đạo thiên môn hình thức ban đầu, chất liệu đỉnh cấp, bên trong ẩn chứa bảng bạc linh khí năng lượng. Không nói trong thâm viên Lăng Tiêu cổ tàng, riêng là Kiêu Ngọc Hoàng Thiên Môn, liền là đỉnh cấp bảo vật. Nếu là Diệp Thần có thể được đến, cầm lấy đi chế tạo luân hồi sách, có thể lại chế tạo ra thêm một cái chữ. Chỉ là, Kiêu Ngọc Hoàng Thiên Môn, như một mực khảm nạm ở trên bầu trời đồng dạng, căn bản là không có cách dung chuyển, hiện tại Thiên tổ nói phải bàn cho ban thưởng, Diệp Thần liền không nhiều lời, lúc này nói ra, "Thiên tổ ta muốn Ngọc Hoàng Thiên Môn." "Ngọc Hoàng Thiên Môn a?" Thiên tổ lại nhíu mày, hiển nhiên Diệp Thần yêu cầu ban thưởng, không thể coi thường, hắn cũng không tốt ban thưởng. Chương 11424, Tam Thánh Vật. Chương 11424, Tam Thánh Vật. Ngọc Hoàng Thiên Môn cùng Lăng Tiêu Huyền không gian hòa làm một thể, khó mà chia cắt, ngươi muốn cắt đi, lại là rất không dễ dàng, ta cũng không tốt ra tay giúp ngươi. "Ừm, ngươi cầm Thái Sơ Thần Sách tới." Thiên tổ nói. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, liền đem Thái Sơ Thần Sách đem ra. Thiên tổ nói, "Ta đã nói với ngươi, chỉ cần đem nguyện vọng viết đến Thái Sơ Thần Sách phía trên, liền có khả năng thực hiện, chỉ là yêu cầu trả giá đắt, ngươi bây giờ đem Lăng Tiêu Thiên Tôn thi thể hòa tan thành máu, lấy hắn đỉnh cấp thiên đế máu tươi, trên Thái Sơ Thần Sách viết xuống nguyện vọng, ngươi liền có thể đạt được Ngọc Hoàng Thiên Môn." Diệp Thần nói, "Đây là muốn dùng Lăng Tiêu Thiên Tôn thi thể đi đổi Ngọc Hoàng Thiên Môn." Lăng Tiêu Thiên Tôn là đỉnh cấp thiên đế, Diệp Thần còn dự định giao cho Hoang lão cùng đại chúa thể, để bọn hắn cầm lấy đi rèn đúc sáng sinh chi trụ. Chỉ cần hắn có thể thu tập đến ba bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, còn kém không nhiều coi xong trưởng thành tổ Nam Hoa lão quân ủy thác, có thể thanh toán nhân quả. Hiện tại phải dùng Lăng Tiêu Thiên Tôn thi thể đi đổi Ngọc Hoàng Thiên Môn, lại làm cho Diệp Thần có chút không bỏ được. Thiên tổ nói, "Không sai biệt lắm là ý tứ này, Ngọc Hoàng Thiên Môn là đỉnh cấp bảo bối, ngươi muốn có được, tự nhiên phải trả ra chút đại giới, cái này Lăng Tiêu Thiên Tôn thi thể, ngươi giữ lại kỳ thật cũng vô dụng, hắn không đủ để xung làm rèn đúc sáng sinh chi trụ tài liệu." Diệp Thần nói, "Ồ." Thiên tổ nói, "Rèn đúc sáng sinh chi trụ, yêu cầu bổ sung 10 bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, những cái kia đỉnh cấp thiên đế là muốn có đại khí vận, tỉ như Xà Thiên Đế như thế, Lăng Tiêu Thiên Tôn lâu dài chỉ ở Lăng Tiêu Nguyên thế giới tu luyện, cách cục quá nhỏ, hắn không có đại khí vận, là không có tư cách xung làm rèn đúc tài liệu." Diệp Thần nói, "Thật sao?" Hắn không nghĩ tới, liền Lăng Tiêu Thiên Tôn loại này cấp bậc tồn tại, cũng không có tư cách xung làm rèn đúc sáng sinh chi trụ tài liệu, Xà Thiên Đế là có tư cách, nhưng Xà Thiên Đế tồn tại phi thường đặc thù, nhục thể của hắn trên thực tế là từ vô số đầu nhỏ bé rắn độc hỗn hợp mà thành. Cho nên, từ một loại nào đó góc độ tới nói, Xà Thiên Đế căn bản cũng không có nhục thân, tự nhiên không thể cầm lấy đi rèn đúc sáng sinh chi trụ. Xem ra muốn hoàn thành nhân tổ Nam Hoa lão quân ủy thác, Diệp Thần còn phải tốn hao điểm công phu. Lập tức, Diệp Thần liền đem Lăng Tiêu Thiên Tôn bức tranh lấy ra, tại hắn hàng duy đả kích phía dưới, vốn là trọng thương yếu ớt Lăng Tiêu Thiên Tôn, trực tiếp sẽ chết rồi, trong bức họa hắn, hai con ngươi minh hợp, gương mặt tử bạch lộ ra thi ban, không có nửa điểm sinh khí, đã là một người chết. Bất quá, cho dù là một người chết, Lăng Tiêu Thiên Tôn thi thể cũng là ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Diệp Thần đem Lăng Tiêu Thiên Tôn thi thể rút ra, lấy Thần Châu Thiên Kiếm xoắn nát, thi thể vỡ nát về sau, một tầng nồng đậm huyết thủy phiêu phù ở trước người hắn, huyết thủy bên trong ẩn chứa từng sợi thiên đế kim mang, linh khí phi phàm. Diệp Thần triển khai Thái Sơ Thần Sách, ngón tay nhấc câu, mang theo Lăng Tiêu Thiên Tôn thiên đế máu, phía trên Thái Sơ Thần Sách viết xuống nguyện vọng của mình, chính là muốn thu lấy Ngọc Hoàng Thiên Môn. Ông ngong, ầm ầm, giang giác giang giác. Tại nguyện vọng viết xuống về sau, Diệp Thần liền nghe đến, bên ngoài truyền đến từng đợt dị hưởng, phảng phất là không gian nghiền nát, phong lôi phồng lên thanh âm. Thiên tổ cười nói, "Tốt, nguyện vọng của ngươi, không sai biệt lắm đã thực hiện, ta phải đi, ta tại Không Pháp Cốc, Áo Nghĩa Giới, Tinh Hằng Thiên, đều có lưu thánh vật, nếu như ngươi có thể tiếp xúc đến những thánh kia vật, chúng ta liền có cơ hội gặp lại. Nhưng, ba cái kia thế giới thánh vật, ngươi cũng không lớn khả năng tiếp xúc." Diệp Thần nói, "Vì cái gì? Là bởi vì ba cái kia thế giới đều tại sụp đổ di tích cổ sao? Sụp đổ di tích cổ xem như cổ tinh môn địa bàn, Diệp Thần muốn tới gần, hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng. Ta Vũ Tổ sư tôn ngay tại sụp đổ di tích cổ, mặc kệ chỗ kia đến cỡ nào hung hiểm, ta nhất định phải đi." Diệp Thần bước kế tiếp kế hoạch chính là muốn đi sụp đổ di tích cổ, cứu vớt Vũ Tổ sư tôn. Nếu có thể cứu ra Vũ Tổ, luân hồi trận doanh liền có to lớn trợ lực, có thể cùng cổ tinh môn toàn diện khai chiến, trực tiếp đem cổ tinh môn diệt đi. Thiên tổ lại lắc lắc đầu nói, "Không phải nguyên nhân này, tóm lại, ai, thôi, ta đạo tâm giá rời chịu không đấu, không muốn nói nhiều lắm, ngươi về sau liền biết, ta đi trước." Thiên tổ một bộ ý hưng lan san giã rời bộ dáng, cùng Hắc Ám nữ thần tranh đấu, cùng Phong Tinh Tuyết dây dưa, đích thật là nhường hắn vô cùng phiền lòng, hắn không nghĩ suy nghĩ nhiều cái gì, lúc này từ biệt rời đi. Nhìn thấy Thiên tổ rời đi, Diệp Thần thất vọng mất mát, sau đó lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy chính mình tại Thái Sơ thần sách viết xuống nguyện vọng về sau, Lăng Tiêu Thiên Tôn tiên đế máu, còn có một nửa lưu lại, tâm hắn nghĩ, cái này một hai ngày đế máu, cũng không thể lãng phí, lấy ra rèn đúc địa ngục kỳ quan cũng không tệ, liền đúc một thanh hàng mà kiếm đi. Diệp Thần trong tay không có tiện tay binh khí, tiểu đạo thiên kiếm đã hiến tế, lần này vượt sâu chi chiến, hắn mặc dù diện sát xà thiên đế cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn, nhưng mình cũng hy sinh không ít bảo vật. Lập tức, Diệp Thần liền đem Lăng Tiêu Thiên Tôn còn lại thiên đế máu, toàn bộ dùng để rèn đúc hàng ma kiếm, một thanh sáng loáng sắc bén, chớp động lên kim quang, phản phất có thể chém chết hết thảy địa ngục tà ma trường kiếm, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hàng ma kiếm là thập đại địa ngục kỳ quan một trong, đơn thuần dùng Lăng Tiêu Thiên Tôn một nửa thiên đế máu, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn rèn đúc viên mãn, nhưng cũng miễn cưỡng đầy đủ Diệp Thần sử dụng. Diệp Thần tinh thần trở lại hiện thực, liền thấy chính mình tay thuận cầm Hỗn Nguyên Kim Hộ, hàng ma kiếm đã xuất hiện tại hắn trong tay kia, chứng minh vừa mới kinh lịch hết thảy, cũng không phải là mộng ảo. Luân hồi chi chủ. Lúc này, chỉ thấy Nhược Sắc Vi kéo lấy Tập Tên bước chân, cắn răng hướng về Diệp Thần đi tới, vừa mới nàng gặp Lăng Tiêu Thiên Tôn trọng kích, bị thương không nhẹ. Chương 11425. Hóa giải. Chương 11425. Hóa giải. Cho ta. Nàng nhìn xem Diệp Thần trong tay Hỗn Nguyên Kim Hộ, trong mắt tràn đầy khát vọng thần sắc. Uy, ngươi sẽ không cần chết ta. Diệp Thần gặp Nhược Sắc Vi bả vai bị đánh xuyên một cái lỗ thủng, khí tức suy yếu bộ dáng, sợ nàng nhịn không được. Nhược Sắc Vi cắn răng nói, chỉ cần có thể cầm lại cái hộp này, ta sẽ không phải chết. Cho ngươi. Diệp Thần liên tục không ngừng đem Hỗn Nguyên Kim Hộp kín đáo đưa cho Nhược Sắc Vi. Nhược Sắc Vi lấy được Hỗn Nguyên Kim Hộp, hai con ngươi lập tức sáng lên hừng hực hỏa diễm, khoanh chân ngồi xuống, hai tay run, chậm rãi đem hộp mở ra. Hộp mở ra sau khi, đầu tiên liền có một sợi đỏ xám sắc sương mù bay ra, tiêu tán trên không trung. Cái này sợi đỏ xám sắc sương mù, kỳ thật liền là Dạ Minh Phong gửi ở trong hộp tâm ma. Hiện tại Dạ Minh Phong đều đã chết, cái này tâm ma tự nhiên cũng đi theo tán mất. Nhược Sắc Vi lấy lại bình tĩnh, để tay đến trong hộp, từng sợi cương thi hắc khí dọc theo tay của nàng, chậm rãi chạy vào trong hộp. Diệp Thần ngưng thần nhìn xem, chỉ thấy Nhược Sắc Vi phóng thích ra hắc khí, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt cảm xúc, khi hắn ngưng thần cảm ứng thời điểm, liền có thể bắt được ẩn chứa trong đó dày vò, thống khổ, tín ngưỡng sụp đổ tuyệt vọng các loại mặt trái ý niệm. Những này mặt trái ý niệm, toàn bộ là Nhược Sắc Vi tâm ma. Hiện tại, nàng đúng là đem tâm ma của mình gửi vào Hỗn Nguyên Kim trong hộp. Cái này Hỗn Nguyên Kim hộp, phi thường thần kỳ, có thể gửi lại phong ấn người tâm ma, để cho người ta thoát khỏi tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Theo Nhược Sắc Vi tâm ma, một chút xíu phóng thích gửi vào trong hộp đi, trong cơ thể nàng tâm ma tán đi, hình thể cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, cương thi khô cạn thân thể dần dần khôi phục hăng hái, mới huyết nhục cùng da thịt mọc ra, như thiếu nữ tiểu nộn. Trong khoảnh khắc, Nhược Sắc Vi liền từ một đầu xấu xí giữ tận cương thi, khôi phục ngày xưa thiếu nữ bộ dáng, toàn thân trên dưới rốt cuộc không nhìn thấy một điểm xấu xa ô uế vết tích, chỉ có tinh khiết, phấn nộn, mỹ lệ. Nàng đang khôi phục hình người về sau, toàn thân không đến mảnh vải, Diệp Thần có thể thấy rõ nàng trắng non phấn nộn thân thể, đỏ nhan như ngọc, hoa dung nguyệt mạo, đúng như một đóa sắc vi xinh đẹp động lòng người. Tại phong tích tâm ma đồng thời, Nhược Sắc Vi cũng đang hấp thu lấy Hỗn Nguyên Kim trong hộp ẩn chứa linh khí, từng sợi kim quang từ trong hộp phát ra, chuyển vận đến trên người nàng, cấp tốc khôi phục thực lực của nàng, bả vai nàng chỗ vết thương cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn, rất nhanh liền triệt để khép lại, liền vết sẹo đều không hề lưu lại. Diệp Thần âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới Hỗn Nguyên Kim hộp hiệu quả như thế rõ rệt, thế mà nhanh như vậy liền để Nhược Sắc Vi thối biến. Cái này hộp, ngày xưa dùng để thịnh phóng độ chi mảnh vỡ, lây dính độ chi mảnh vỡ một tia linh khí, cái này một tia linh khí, liền để Nhược Sắc Vi có to lớn như vậy thối biến. Phương diện này là bởi vì nàng là ngày xưa độ chi mảnh vỡ chấp chưởng giả, đối Hỗn Nguyên Kim trong hộp hàm ẩn mảnh vỡ linh khí, cảm ứng phi thường nhạy cảm, hấp thu luyện hóa cũng so với thường nhân đơn giản, hiệu quả càng lộ vẻ. Một phương diện khác, cũng là độ chi mảnh vỡ cường đại, lưu lại một chút xíu linh khí, cũng đủ để cho người phát sinh to lớn thối biến. Diệp Thần trong lòng đều có chút rung chuyển, suy nghĩ, cái này hộp chỉ là lây dính điểm linh khí, cứ như vậy lợi hại, nếu là hoàn chỉnh độ chi mảnh vỡ, có trời mới biết sẽ có cỡ nào khủng bố. Hắn đối kia độ chi mảnh vỡ, cũng là sinh ra hứng thú nồng hậu độ chi mảnh vỡ có siêu độ tỉnh hóa hiệu quả, Nhược Sắc Vi gửi lại tâm ma, lại được đến siêu độ, chỉnh thể liền nhìn không ra một điểm cương thi dấu hiệu, hiển nhiên liền là một cái trắng non phấn nộn mỹ thiếu nữ, thuế biến chi lớn, đơn giản làm cho người sợ hai thán phục. Từng sợi kim quang trên người Nhược Sắc Vi quanh quẩn, hóa thành một bộ kim sắc áo choàng, đưa nàng nguyện chuyển tư thái che lại. Khí tức của nàng đang điên cuồng tăng vọt, kia Hỗn Nguyên Kim hộp hóa thành một vệt kim quang, đã trốn vào trong cơ thể nàng. Nàng mở mắt, con ngươi lại hóa thành kim sắc, bóng ánh sáng long lanh, từ trong đó tản mát ra vô biên thần thông vĩ lực, quanh quẩn nàng toàn thân kim quang, càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng huy hoàng, chiếu rọi đến Diệp Thần con mắt đều có chút không mở ra được. Sắc Vi cô nương, thực lực ngươi đã khôi phục rồi. Diệp Thần cảm nhận được Nhược Sắc Vi càng ngày càng hừng hực khí tức, trong lòng vừa kinh vừa hỉ. A, đúng vậy, lực lượng trở về một chút, không nhiều, nhưng đủ. Nhược Sắc Vi tiếng nói thanh lãnh, chậm rãi đứng dậy, hào quang sáng chói như liệt nhật, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt cũng là thêm ra một vòng cảm kích. Cảm ơn, luân hồi chi chủ, nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng cầm lại Hỗn Nguyên Kim Hộ. Ngươi tơ tỉnh, ta lập tức liền thay ngươi hóa giải. Chỉ gặp nàng đầu ngón tay điểm ra, một vệt kim quang bắn ra, đánh trên người Diệp Thần, kim quang bên trong mang theo cường đại siêu độ tịnh hóa khí tức. Nô. Tại Nhược Sắc Vi siêu độ kim quang bao phủ xuống, Diệp Thần đầu tiên là kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó liền cảm thấy toàn thân một trận kịch liệt tê liệt cùng ngân ngứa, kia là quấn quanh toàn thân hắn tơ tỉnh, một chút xíu bị bốc hơi hóa giải mất. Ma ngục mệnh tinh bốn khối bên trong mảnh vỡ, độ chi mảnh vỡ ẩn chứa chính là siêu độ chi lực. Tại cỗ này siêu độ chi lực tác dụng dưới, Diệp Thần trong cơ thể tơ tỉnh, giống như mặt trời đã khuất tuyết động cấp tốc hòa tan tan rã. Tơ tỉnh tan rã về sau, Diệp Thần chợt cảm thấy toàn thân thư sướng, không còn có một điểm khốn khó khổ sở, cả người nhẹ nhàng, nhưng trong đáy lòng còn có chút chưa hết tình cảm quấn quẩn.
Tốt.
Nhược Sắc Vi thu tay lại, kim quang tán đi. Diệp Thần khẽ giật mình, vội nói, còn thiếu một chút. Đáy lòng của hắn chỗ sâu, còn có chút còn sót lại tơ tình, nếu như không triệt để ép diệt, rất có thể sẽ tái phát. Chương 11426. Tơ tình có thể giải quyết. Chương 11426. Tơ tình có thể giải quyết. Còn chưa tốt sao? Nhược Sắc Vi nhướng mày, người nhẹ nhàng đi vào Diệp Thần trước mặt, đưa tay tại trên lồng ngực của hắn sờ lên, quả nhiên liền cảm thấy Diệp Thần thỉnh thịch khiêu động nội tâm, còn có một tia cất giấu tình cảm chưa tán, nhưng nàng lại nhạy cảm giác được, tình này tố cùng thiên tổ tơ tình có chút khác biệt. Đây không phải thiên tổ tơ tình. Nhược Sắc Vi nói. Diệp Thần nói, cái gì? Nhược Sắc Vi nói, đây là ngươi chính mình tình cảm, ngươi đối Phong Tinh Tuyết có yêu mến chi ý. Nghe được Nhược Sắc Vi lời này, Diệp Thần vội vàng lắc đầu, nói, không có khả năng, ta chưa từng có thích qua nàng. Nhược Sắc Vi lộ ra ánh mắt hoài nghi, nói, thật sao? Diệp Thần kiên định nói, đương nhiên. Hắn có thể khẳng định, chính mình đối Phong Tinh Tuyết chưa từng có bất kỳ khác thường gì ý nghĩ. Nhược Sắc Vi thầm nói, cái này có thể kỳ quái, chẳng lẽ là Phong Tinh Tuyết lặng lẽ tại trong lòng ngươi gieo xuống tơ tình hay sao? Diệp Thần không hiểu dùng cả mình, nói, mặc kệ, tóm lại, ngươi thay ta hóa giải mất là được. Nhược Sắc Vi nhún nhún vai nói, tốt ta, ngươi nhắm mắt lại. Diệp Thần y nguyên nhắm mắt lại, sau đó liền cảm thấy Nhược Sắc Vi ấm áp mềm mại thân thể xích lại gần đi lên, bờ môi một trận nóng ướt ôn nhuận, nàng thế mà hôn tới, từ trong miệng nàng có từng sợi kim quang linh khí quán chú đến Diệp Thần trong miệng, cùng dòng nhập trong cơ thể hắn. Cỗ này kim quang cũng là mang theo siêu độ khí tức, rất nhanh, Diệp Thần sâu trong đáy lòng tình cảm liền hoàn toàn bị hóa giải. Lần này cũng có thể. Nhược Sắc Vi buông ra bờ môi, lui về sau hai bước. Diệp Thần mở to mắt, nhìn xem nàng giống như cười mà không phải cười bộ dáng, nói, đa tạ. Nhược Sắc Vi hé miệng cười một tiếng, nói, không cần, ngươi ta nhân quả, xem như thanh toán xong, ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Nàng ánh mắt đột nhiên mang theo một vòng lạnh lẽo chi ý, nhìn xem vực sâu bốn phía đen nhánh, tiếp xuống, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Chỉ nghe vèo một tiếng, nàng thân thể bỗng nhiên phóng lên tận trời, bay đến trên vực sâu không, tiểu nộn thân thể như là mặt trời chói chang, nở rộ ngàn vạn đầu kim quang, dáng lành của vượn, long phi phượng vũ, khí tượng hoa lệ chi cực. Ngao ngao ngao. Tại nàng mênh mông hừng hực kim quang bao trùm dưới, nguyên bản hắc ám vực sâu lập tức bị chiếu sáng sáng như ban ngày, vô số vực sâu ma vật phát ra thống khổ chu lên cùng gào thét, đúng là một nháy mắt liền nhận lấy siêu độ, trực tiếp bị tịnh hóa, hồi phi yên diệt. Cũng chính là trong khoảnh khắc, trong vực sâu đại lượng ma vật cùng quỷ dị liền bị Nhược Sắc Vi thanh không, nàng toàn thân tách ra siêu độ kim quang, uy năng thực sự quá mức khủng bố, quả thực là đủ để ép diệt thế gian hết thảy tà vật. Diệp Thần tại vực sâu đại địa bên trên, ngước nhìn Nhược Sắc Vi sáng chói hừng hực thân ảnh, cũng là có chút điểm chấn kinh cái sau cường đại. Ngày xưa hắc ám vực sâu kinh khủng, rất nhanh liền triệt để bị dọn sạch, tất cả ma vật toàn bộ chết đi, quanh quẩn tại trong thâm viên ma khí cũng hoàn toàn tan đi, toàn bộ vực sâu liền biến thành một cái cự đại hố sâu. Theo ma khí cùng nhiệt trướng tán đi, Diệp Thần có thể nhìn thấy rất nhiều tầm bảo đám người, Cổ Hoàng Điện, Tình Tuyết Điện, Huyền Minh Điện các loại người chúng, đều là một mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời Nhược Sắc Vi, chấp trưởng độ chi pháp tắc vĩ đại tồn tại, đơn giản chính là cái này thế giới chi cao thần đồng dạng huy hoàng. Tại quần quận kim quang bên trong, có thật nhiều ngày xưa linh hồn xuất hiện, viễn cổ thời đại luân hồi địa ngục những người chết trận, linh hồn đều chiếm được siêu độ, hóa thành từng sợi linh khí thăng thiên đi. Diệp Thần lại nhìn thấy Diệp Bất Thu chờ một đám quỷ sai, tại kim quang trường hà bên trong xuất hiện, bọn hắn có phục sinh khả năng, nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn phục sinh, mà là hướng Nhược Sắc Vi mỉm cười phất phất tay, liền thăng thiên đi, tốt đạo là bọn hắn kết cục tốt nhất. A a a. Đương nhiên, Diệp Thần lại nghe được trận trận tiếng kinh hô. Liền thấy Huyền Minh Điện, Cổ Hoàng Điện, Tình Tuyết Điện ba nhà đám người, thân thể toàn bộ không bị khống chế, toàn bộ đằng không mà lên, bị Nhược Sắc Vi xa xa nắm. Nhược Sắc Vi quan sát đám người, như là nhìn xem một đám dê đợi làm thịt, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo sát khí, nói: "Các ngươi đều là ngoại lai giáng lâm người, dám ngốc nghé thiên tổ bảo tàng, mạo phạm thiên tổ, các ngươi muôn lần chết không chuộc. Bản tọa rộng lượng, tại các ngươi trước khi chết, cho các ngươi chừa chút di ngôn thời gian, các ngươi còn có lời gì muốn nói?" Mọi người đều là kinh hãi, muốn dãy rủa, nhưng phát hiện toàn thân như bị trói buộc, căn bản là không có cách động đậy. Tình Tuyết Điện điện chủ Phong Nguyệt Hoa hoảng sợ nói: "Nhược Tâm, ta là sư phụ ngươi, ngươi ngay cả ta cũng muốn giết." Nàng Thiên Cơ hiểu rõ phía dưới, tự nhiên sẽ hiểu trước mắt Nhược Sắc Vi, liền là ngày xưa Tình Tuyết Điện thánh nữ Nhược Tâm, cũng chính là nàng Đồ Nhi. Nhược Sắc Vi cười ha ha, nói: "Bản tọa tên thật Nhược Sắc Vi, cũng không phải cái gì Nhược Tâm, ngươi trước kia đối với bản tọa ân tình, che giấu không được ngươi đối thiên tổ sai lầm." Nàng ý chí sắt đá, lại không để ý đi lại ân tình, ngón tay vẩy một cái, từng sợi kim quang cao tốc ngưng tụ, tựa như thể rắn thực chất, hóa thành một đạo kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao, liền hướng Phong Nguyệt Hoa thân eo chém tới. Diệp Thần kêu lên: "Không thể!" Hắn lúc này tơ tình đã hiểu, tại Xà Thiên Đế linh hồn năng lượng cùng Nhật Chi Thạch năng lượng tầm bổ dưới, trạng thái cũng là khôi phục rất nhiều, nhìn thấy Nhược Sắc Vi hung ác xuất thủ, hắn lập tức liền rút ra hàng ma kiếm, một kiếm ngăn trở cái kia đạo kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao. Những người này mặc dù có ác, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là vô tội. "Ngươi muốn làm gì?" Nhược Sắc Vi lông mày nhíu lại, hỏi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói: "Xà Thiên Đế, Lang Tiêu Thiên Tôn thủ phạm đã trừ, không cần thiết lại vọng tạo sát nghiệt, ngươi nói cái gì mạo phạm thiên tổ, khả năng thiên tổ chính mình cũng không quá quan tâm, quên đi thôi." Chương 11427. Sắp đào được. Chương 11427. Sắp đào được. Nhược Sắc Vi ha ha cười nói: "Ngươi ngược lại là hảo tâm, người khác dẫm lên trên đầu ngươi đến, ngươi còn có thể khách khí tha thứ, đưa luân hồi đạo uy nghiêm ở đâu?" Diệp Thần lắc đầu nói: "Là ngươi quá cực đoan." Nhược Sắc Vi nói: "Ha ha, ngươi là luân hồi chi chủ, ngươi phải che chở bọn hắn, ta cũng không thể nói gì hơn, ngươi muốn thế nào được thế nấy." Diệp Thần quay đầu hướng Huyền Minh Điện, Cổ Hoàng Điện, Tình Tuyết Điện ba nhà người nói ra, các ngươi nếu chịu theo ta quay về luân hồi tình giới, về sau vì ta hiệu mệnh, có thể miễn tử, nếu không. Hắn xuất thủ cứu giúp, tự nhiên không phải cái gì hảo tâm phát tác, chỉ là từ lợi ích góc độ cân nhắc. Lăng Tiêu Huyền các đại môn phái người, nếu như toàn bộ cho Nhược Sắc vi giết, không khỏi đáng tiếc, chẳng bằng đem bọn hắn thu nạp vào luân hồi trận doanh, cũng có thể lớn mạnh thế lực, coi như cầm lấy đi làm pháo hôi đều tốt qua lãng phí. Các đại môn phái võ giả hoảng hốt vội nói, nguyện bái nhập luân hồi chi chủ tọa hạ, xông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Thần hài lòng gật gật đầu, hướng Nhược Sắc Vi nói, Sắc Vi cô nương, bọn hắn bái nhập ta tòa hạ, ngươi xem coi thế nào. Nhược Sắc Vi hừ một tiếng, nói, tùy ngươi đi, ngươi là luân hồi chi chủ, mệnh của ta đều là ngươi cứu, về công về tư ta cũng sẽ không phản bác ngươi. Diệp Thần nói, Sắc Vi cô nương cũng là không cần khách khí như thế, ân, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Trước đó Nhược Sắc Vi nói qua, chờ giết sạch Giáng Lâm người về sau, nàng chọn tuấn đạo. Diệp Thần không biết nàng có phải là thật hay không yếu quyết ý phí hoài bản thân mình. Nhược Sắc Vi nói, ta lúc đầu muốn tuấn đạo được rồi, nhưng nhìn thấy ngươi thế mà có thể giết chết Dạ Minh Phong, Xà Thiên Đế cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn các loại cao thủ, ta tưởng có lẽ ngươi có thể cùng Hắc Ám huynh đệ hội đối kháng. Ta muốn theo tại bên cạnh ngươi. Diệp Thần nói, ồ. Nhược Sắc Vi trong mắt mang theo thưởng thức, nói, thực lực của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta, tương lai có một ngày, ngươi có lẽ có thể tiêu diệt Hắc Ám huynh đệ hội, báo thù cho ta, cũng báo thù cho Thiên Tổ. Ta muốn đi theo bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng Hắc Ám huynh đệ hội, tương lai giết chết Hắc Ám nữ thần. Diệp Thần cười nói, Hắc Ám nữ thần chính là chủ thần, cũng không tốt giết, bất quá ngươi muốn đi theo bên cạnh ta, ta không phản đối, nhiều cái giúp đỡ cũng là chuyện tốt. Nhược Sắc Vi nói, vậy thì định như vậy, vậy còn ngươi, ngươi tiếp xuống lại có tính toán gì? Diệp Thần nóng nhìn thương khung, Lang Tiêu lên thế giới bầu trời, tại Ngọc Hoàng Kính sụp đổ về sau, thời không pháp tắc đã bị vực sâu địa ngục lôi kéo đến vỡ tan, hắn cùng Xà Thiên Đế, Lang Tiêu Thiên Tôn nhóm cường giả luân phiên chiến đấu, càng là kinh thiên động địa, cả mảnh trời không trùng chỗ nứt ra, hỗn độn khí lưu gào thét, không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần quang mang tồn tại, chỉ có một mảnh lờ mờ cùng hỗn độn. Diệp Thần ánh mắt có chút mê ly, nói, ta sao? Ta hẳn là muốn đi cứu ta Vũ Tổ sư tôn, Cổ Tinh môn ngũ đại thiên đế, chỉ còn lại một cái xương thiên đế, thế lực đã không lớn bằng lúc trước, chính là ta cứu người thời điểm. Nhược Sắc Vi ánh mắt chớp động, các loại thiên cơ hiểu rõ, nói, đi sụp đổ di tích cổ sao? Diệp Thần nói, đúng thế. Nhược Sắc Vi nói, thiên tổ thất giới còn lại tăng giới, không pháp cốc, tinh hằng thiên, áo nghĩa giới, đều tại sụp đổ di tích cổ bên trong, qua nhiều năm như vậy, Vũ Tổ không trốn thoát được, Cổ Tinh môn lại bắt không được người, hơn phân nửa cùng kia tam giới thế lực có chút quan hệ. Mà lại tại Cổ Tinh môn địa bàn bên trên, bọn hắn khẳng định còn có một số ẩn tàng cao thủ, ngươi muốn dẫm nhập người khác địa bàn cứu người, nơi nào có dễ dàng như vậy. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, nói, không dễ dàng cũng muốn đi, lại kéo dài thêm, thế cục sẽ chỉ càng hung hiểm. Hắn từ nơi sâu xa có dự cảm, không bao lâu, vị Tiêu Hiên Viên Vương thực lực lại sẽ tăng vọt, trở nên càng thêm đáng sợ. Mà lại, Vũ Tổ bằng hưu huyết đồ xương, tựa hồ cũng làm phản rồi, đầu nhập vào Cổ Tinh môn, Vũ Tổ tình thế, có thể nói vạn phần hung hiểm, Diệp Thần nhất định phải đi cứu viện. Nhược Sắc Vi nói, tốt à, sụp đổ di tích cổ, ha ha, nói không chừng ta độ chi mạnh vỡ, cũng tại sụp đổ di tích cổ bên trong. Nghe vậy, Diệp Thần chấn động, nói, cái gì? Nhược Sắc Vi tế ra Hỗn Nguyên Kim Hộp, cầm trong tay đốt lượng, trên cái hộp kim quang hơi hiện, lại là một trận rất nhỏ ông động, phản phất cùng một phương hướng nào đó tồn tại một cỗ đặc thù cộng minh. Nàng nói ra, ta từ Hỗn Nguyên Kim Hộp thượng thiên cơ vết tích phán đoán, độ chi mảnh vỡ rất khả năng liền chôn ở sụp đổ di tích cổ bên trong, hiện nay Hỗn Nguyên Kim Hộp tái hiện, mảnh vỡ kia rất khả năng cũng nhận cảm ứng, lập tức sẽ đào được. Hỗn Nguyên Kim Hộp là thịnh phóng độ chi mảnh vỡ vật chứa, dọc theo trên cái hộp thiên cơ khí tức, có thể đẩy ngược đến độ chi mảnh vỡ hạ lạc. Năm đó, Hắc Ám huynh đệ hội công phá luân hồi địa ngục, từng một lần chấp trưởng ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vỡ, nhưng này bốn khối mảnh vỡ, ma khí sâu nặng, sát khí khủng bố, nếu như không có đặc thù vật chứa thịnh phóng, căn bản không cầm nổi. Hơn nữa lúc ấy thiên tổ vẫn còn, tại hắn mãnh liệt ý chí ảnh hưởng dưới, Hắc Ám huynh đệ hội người cũng không có khả năng ổn nắm mảnh vỡ. Cuối cùng, ma ngục mệnh tinh câu, khóa, hình, độ bốn khối mảnh vỡ, toàn bộ tại đại chiến bên trong thất lạc, bay ra đến vô thời không biết cái góc nào bên trong đi, ai cũng không biết kia bốn khối mảnh vỡ ở phương nào. Hiện tại Nhược Sắc Vi cầm lại Hỗn Nguyên Kim Hộp, đẩy ngược thiên cơ, liền cảm giác được trong đó độ chi mảnh vỡ hạ lạc, tựa hồ ngay tại sụp đổ di tích cổ bên trong. Mà lại, Hỗn Nguyên Kim Hộp tồn tại, cũng giống như mang theo một cỗ tác động chi lực, bị chôn ở sụp đổ di tích cổ bên trong mảnh vỡ, cũng sẽ phải đào được. Diệp Thần đồng tử có chút co vào, bắt được phía sau đủ loại nhân quả, chỉ cảm thấy hung hiểm vô cùng, nói: "Nếu là độ chi mảnh vỡ đào được, bị cổ tinh môn hoặc là cái gì ngoại nhân cầm tới, thì còn đến đâu?" Chương 11428. Lựa chọn ra sao? Chương 11428. Lựa chọn ra sao? Hiện tại thiên tổ đã không tại vô thời không, mất đi hắn ý chí hạn chế, coi như là bình thường người, cũng có khả năng trưởng khống độ chi mảnh vỡ giá trị, không thể coi thường, ẩn chứa vô thượng siêu độ tịnh hóa vĩ lực, mảnh vỡ bản thân chứa địa ngục pháp tắc, trấn áp thần uy các loại, cũng là kinh thiên động địa khủng bố. Nhược Sắc Vi chỉ là cầm lại Hỗn Nguyên Kim Hộp, một lần nữa hấp thu độ chi mảnh vỡ lưu lại một chút xíu năng lượng ba động, lập tức liền nghịch thiên cải mệnh thủy biến, nghiền ép toàn trường, có thể nghĩ chân chính độ chi mảnh vỡ, uy năng khủng bố cỡ nào. Loại này mảnh vỡ cường đại đến liền đỉnh cấp thiên đế, đều không thể tay không tiếp xúc, nếu không phải bị địa ngục ma khí ăn mòn, thân hồn mục nát mà chết. Nhưng Diệp Thần biết, Cổ Tinh môn, Không Pháp Cốc, Tinh Hằng Thiên, Áo Nghĩa Giới các loại thế lực, bọn hắn tuyệt đối là có thủ đoạn đặc thù, có thể trưởng khống độ chi mảnh vỡ. Một khi độ chi mảnh vỡ đào được, rất khả năng liền muốn rơi vào trong tay bọn họ. Nếu như bị ngoại nhân cầm, hoàn toàn chính xác hỏng bét. Ta sẽ tận lực áp chế tương quan nhân quả khí cơ, trì hoãn độ chi mảnh vỡ đào được thời gian. Nhược Sắc Vi tay phải đánh ra từng đạo pháp ấn, che đậy kín hôn nguyên kim hộ kim quang khí tức, cứ như vậy, phương xa thời không độ chi mảnh vỡ, liền sẽ không bị câu dẫn đảo được. Nhưng loại biện pháp này, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Ta nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn 2 tháng, 2 tháng sau, độ chi mảnh vỡ nhất định đảo được. Nhược Sắc Vi nói. 2 tháng sau. Diệp Thần sầm mặt lại, độ chi mảnh vỡ nếu là đảo được, có trời mới biết sẽ dẫn phát như thế nào biến động, chỉ có 2 tháng chuẩn bị cho hắn, kia rõ ràng là có chút có cấp cùng khó giải quyết. Dù sao độ chi mảnh vỡ liền chôn ở sụp đổ di tích cổ bên trong, mà cùng sụp đổ di tích cổ liên lụy thế lực lại là vô cùng phức tạp, lòng dạ thâm sâu khó lường. 2 tháng này ngươi liền hảo hảo chuẩn bị đi. Nhược Sắc Vi nói. Diệp Thần nói, ta biết. Phong Vân Quỷ Quyệt, Ám Lưu Hung Dũng, có thể tưởng tượng trong tương lai 2 tháng Diệp Thần tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, mà hắn cùng Cổ Tinh Môn cũng sắp nên đón sau cùng quyết chiến. Một khắc đồng hồ về sau, Ngọc Hoàng Thiên Môn, Diệp Thần liền đứng tại Ngọc Hoàng trước cổng trời, đánh giá cái này phiến cổ xưa môn hộ. Lăng Tiêu Huyền thế giới thời không pháp tắc đã vỡ tan, bù vào đi Ngọc Hoàng Thiên Môn, thế giới này khẳng định là muốn triệt để băng diệt. Lăng Tiêu Thiên Cung, Cổ Hoàng Điện, Huyền Minh Điện, Tình Tuyết Điện, Tổ Phật Tự, Vạn Môn Vị Lục Đại môn phái đều nguyện quy thuận Diệp Thần. Mắt thấy thế giới nghiền nát sắp tới, các môn phái còn sót lại đám võ giả, nhao nhao thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Mà Nhược Sắc Vi thì đã tại Lăng Tiêu Huyền giới ngoại chờ. Lần này tại Lăng Tiêu cổ tàng tâm bảo, các môn phái quả thực vơ vét đến không ít chỗ tốt. Đương nhiên, bọn hắn quy thuận Diệp Thần, bảo tàng đầu to khẳng định là muốn hiến cho Diệp Thần. Diệp Thần cũng không phải quan tâm, hắn càng quan tâm trước mắt Ngọc Hoàng Thiên Môn. Cổ xưa Ngọc Hoàng Thiên Môn lưu chuyển lên một tầng mờ mịt quang huy, tại lờ mờ hỗn độn Lăng Tiêu Huyền thế giới bên trong, lộ ra có chút hoa lệ, là sau cùng huy hoàng. Diệp Thần có thể cảm nhận được, cánh cửa này hộ năng lượng khủng bố, đây là ngày xưa Thiên Tổ rèn đúc Luân Hồi Đạo Thiên Môn sau khi thất bại sản phẩm, xem như Luân Hồi Đạo Thiên Môn hình thức ban đầu. Lúc đầu, Ngọc Hoàng Thiên Môn cùng Lăng Tiêu Huyền thế giới lúc không tương liên, hòa làm một thể, không thể chia cắt, nhưng Diệp Thần dùng Lăng Tiêu Thiên Tôn 1-2 ngày để máu, trên Thái Sơ thần sách viết xuống nguyện vọng về sau, nguyện vọng của hắn đã thực hiện, Ngọc Hoàng Thiên Môn cùng Lăng Tiêu Huyền thế giới thời không liên lạc, đã triệt để đứt gãy. Hiện tại cánh cửa này hộ liền lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần bàn tay lớn vồ một cái, ầm ầm một trận vang, Ngọc Hoàng Thiên Môn không ngừng thu nhỏ, cuối cùng bay xuống Diệp Thần trong tay. Cả toàn Ngọc Hoàng Thiên Môn phi thường nặng nề, Diệp Thần mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là kém chút không cầm nổi, cánh tay đều sắp bị mang trợ khớp. Cái này Ngọc Hoàng Thiên Môn quả nhiên khủng bố. Diệp Thần miết miết miệng, liền chuẩn bị đem Ngọc Hoàng Thiên Môn xem như là tế phẩm đồng dạng hiến tế cho ngôi sao nhỏ, dùng để rèn đúc luân hồi sách. Hiện tại ngôi sao nhỏ tại Thương Linh Dược Giới Long Thần Thiên Nguyên đạo bên trong, yên lặng thay hắn chế tạo lấy luân hồi sách, Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoàng, Bát Tự Lẽ Phải, trước mắt đã chế tạo ra Thiên Địa 2 chữ, ngôi sao nhỏ trong tay tài nguyên, đầy đủ trèo chống nàng lại chế tạo Huyền Hoàng 2 chữ. Nhưng tiếp xuống, Vũ Trụ Hồng Hoàng 4 chữ cũng không có cách nào chế tạo, tài nguyên không đủ. Mà Ngọc Hoàng Thiên Môn liền là cực tốt tài nguyên, cánh cửa này ẩn chứa linh khí năng lượng phi thường đầy đủ nhường ngôi sao nhỏ lại rèn đúc nhiều 1 chữ. Luân hồi chi chủ, chấm đã. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đem Ngọc Hoàng Thiên Môn hiến cho ngôi sao nhỏ thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm đến từ Diệp Thần vĩ đại kỳ quan, Đạo Thiên Kiếm. Bây giờ Diệp Thần Đạo Thiên Kiếm còn không có hình thể chân thực, chỉ có một đạo hư ảo khái niệm, bất quá cho dù là hư ảo, nhưng bởi vì năng lượng linh khí quá mức khủng bố, kỳ thật cảm nhận cùng xúc cảm bên trên cũng cùng thể rắn thực chất không sai biệt lắm, cả thanh kiếm liền bị Diệp Thần cắm ở luân hồi mộ địa chi bên trong. Hiện tại, liền có một thanh âm từ Đạo Thiên Kiếm bên trong truyền tới, đúng là Hoang Thiên Đế thanh âm, thân ảnh của hắn cũng từ Đạo Thiên Kiếm phía trên hiện hóa ra ngoài. Diệp Thần kêu lên, Hoang Thiên Đế. Hoang Thiên Đế linh hồn lúc đầu sống nhờ tại Tiểu Đạo Thiên Kiếm bên trong, xem như Tiểu Đạo Thiên Kiếm khí linh, trước đó Diệp Thần đánh với Dạ Minh Phong một trận, hiến tế rơi Tiểu Đạo Thiên Kiếm, làm kiếm linh Hoang Thiên Đế, liền ngược lại sống nhờ đến chân chính Đạo Thiên Kiếm phía trên. Hiện tại, Hoang Thiên Đế mở miệng, "Luân hồi chi chủ, cái này Ngọc Hoàng Thiên Môn, không biết ngươi có thể bổ sung đến Đạo Thiên Kiếm bên trong." Chương 11429. Ngoài ý muốn người tới. Chương 11429. Ngoài ý muốn người tới. Thân là Đạo Thiên Kiếm khí linh, Hoang Thiên Đế tự nhiên muốn Đạo Thiên Kiếm lớn mạnh, nếu như Ngọc Hoàng Thiên Môn có thể trở thành rèn đúc Đạo Thiên Kiếm tài liệu, bổ sung đến Đạo Thiên Kiếm bên trong đi, vậy đối với hắn tới nói, cũng không nhỏ chỗ tốt. Diệp Thần nói, "Ồ." Lúc này, lại có một thanh âm vang lên, không nên, Ngọc Hoàng Thiên Môn là Diệp Thần ca ca đưa cho ta, ngươi không thể đoạt." Là Tiểu Tinh Tinh thanh âm, nàng thức tha dáng người hình chiếu đến luân hồi mộ địa chi bên trong. Nàng cùng luân hồi sách tính mệnh tương liên, trước mắt đã là tinh không đạo thư khí linh, cũng coi là luân hồi sách khí linh. Ngọc Hoàng Thiên Môn chân quý như vậy tài liệu, nàng đương nhiên không thể chắp tay nhường cho người. Hoàng Thiên Đế nói, "Luân hồi sách liền là một cái động không đáy, không biết muốn bổ sung nhiều ít tài nguyên đi vào, mới có chế tạo thành công khả năng, mà lại bắt đầu dùng luân hồi sách, yêu cầu bỏ ra cái giá khổng lồ, chẳng bằng trước hết để cho Đạo Thiên Kiếm lớn mạnh." Tiểu Tinh Tinh nhếch miệng, nói, "Đạo Thiên Kiếm cũng là một cái động không đáy a." Luân hồi sách cùng Diệp Thần ca ca mệnh tính tương liên, quyển sách này chỉ cần lớn mạnh, coi như không cần, Diệp Thần ca ca đều có thể đạt được to lớn tăng thêm. Hoàng Thiên Đế đạo, "Ta cảm thấy, vẫn là đánh trước tạo Đạo Thiên Kiếm cho thỏa đáng." Tiểu Tinh Tinh nói, "Chế tạo luân hồi sách trước." Diệp Thần nghe hai người cãi lộn, không khỏi trở nên đau đầu, với hắn mà nói, Đạo Thiên Kiếm cùng luân hồi sách đều vô cùng trọng yếu, đáng tiếc tài nguyên có nhất định, không có khả năng đồng thời thỏa mãn. Hắn ngược lại là muốn đem Ngọc Hoàng Thiên Môn một phân thành hai, nhưng cũng tiếc cánh cửa này, chất liệu, pháp tắc cực kỳ kiên cố, không cách nào phân giải. "Tốt, chớ ồn nào." Diệp Thần ngăn lại hai người cãi lộn, "Cái này Ngọc Hoàng Thiên Môn, vẫn là lấy trước đi chế tạo luân hồi sách đi, Hoàng Thiên Đế tiền bối, về sau ta sẽ lại tìm kiếm tài nguyên, lớn mạnh Đạo Thiên Kiếm." Nghe được Diệp Thần như vậy an bài, Tiểu Tinh Tinh vỗ tay kêu lên, "Tốt a." Hoàng Thiên Đế thở dài, "Tốt a, luân hồi chi chủ, ta nghe theo sắp xếp của ngươi. Đã Diệp Thần đã quyết định, Hoàng Thiên Đế cũng không tốt nói thêm cái gì, thân ảnh liền một lần nữa ẩn vào đạo thiên kiếm bên trong. Tiểu Tinh Tinh thu ngọc hoàng thiên môn, vô cùng vui mừng nói, Diệp Thần ca ca, đa tạ. Diệp Thần gật gật đầu, hết thảy an bài thỏa đáng, hắn cũng chuẩn bị rời đi Lăng Tiêu Uyên ầm ầm. Tại hắn lấy đi ngọc hoàng thiên môn về sau, cả tòa Lăng Tiêu Uyên liền đã mất đi chèo chống, thế giới khắp nơi nghiền nát sụp đổ, nơi này chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Diệp Thần vội vàng người nhẹ nhàng rời đi, Nhược Sắc Vi cùng Lục Đại môn phái đám người đã chờ hắn ở bên ngoài. Khi hắn ra Lăng Tiêu Uyên về sau, toàn bộ Lăng Tiêu Uyên thế giới cũng là tại hủy diệt tiếng vang bên trong đổ sụp thành hư vô, chỉ để lại một chút bụi sao bã vụn, chứng kiến lấy thế giới này đã từng tồn tại qua. Nhìn thấy Lăng Tiêu Uyên hủy diệt, Nhược Sắc Vi cùng Lục Đại môn phái người biểu lộ đều có điểm cảm hoài. Đi thôi. Diệp Thần mỉm cười, ngược lại là không có cảm thán quá nhiều, liền bắn ra Thần Châu Thiên Kiếm, hóa thành phong chu, mang theo đám người trở về luân hồi tinh giới. Luân hồi tinh giới cũng chính là ngày xưa sơn thần giới, khắp nơi hào quang tràn ngập, thụy khí bốc hơi, thế giới trung ương nhất tinh không thần sơn, càng là thần huy sáng lạ, tinh quang rạng rỡ. Tại Diệp Thần thần giác mệnh tinh bù đắp, thơ tình hóa giải, tu vi liên tục sau khi đột phá, hắn khí vận tăng lên, toàn bộ luân hồi tinh giới khí tượng cũng là đi theo tăng lên. Diệp Thần trả lại đến thời điểm, trước tiên phát bệnh truyền âm, cáo chi luân hồi tinh giới đám người chính mình muốn trở về, cho nên khi hắn lái Thần Châu Thiên Kiếm phương chu trở về luân hồi tinh giới thời điểm, liền thấy thật lớn hoang nên chẳng diện. Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Diệp Ta Thần, Thân Độ Huyền Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Lá Lạc Nhi, Võ Giao, Tinh Diên các loại đều đang đợi hầu hắn trở về. Khi nhìn thấy hắn bình an trở về, mọi người đều là mừng rỡ, hai bên luân hồi trận doanh rất nhiều các đệ tử cũng là vỗ tay reo hò. Nhân tiền bối, Phật Tổ, Gia Gia, chư vị, ta trở về. Diệp Thần từ phương chu thượng đi xuống, cũng là không thắng vui vẻ, cùng mọi người đoàn tụ. Đột nhiên ở giữa, Diệp Thần trong đám người nhìn thấy một đạo khuôn mặt xa lạ, kia là một người trung niên, giữ lại hai phiết râu cá chê tử, thân hình gầy yếu, đang cười tủm tỉm đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần nhướng mày, hỏi, vị này là? Hắn từ nơi này trung niên nhân trên thân mơ hồ bắt được một tia đặc thù nhân quả khí tức, dường như hồ cùng sụp đổ di tích cổ có quan hệ. Trung niên nhân kia hướng Diệp Thần chắp tay, nói, tại hạ Thôi Đông Du, Không Pháp Cốc đặc phái sứ giả, gặp qua luân hồi chi chủ. Diệp Thần nói, ngươi là Không Pháp Cốc người? Không Pháp Cốc, đây chính là thiên tổ thất giới còn thừa tam giới một trong, địa bàn ngay tại sụp đổ di tích cổ bên trong. Năm đó, thiên tổ cuối cùng sáng tạo Không Pháp Cốc, Tinh Hằng Thiên, Áo Nghĩa giới tam giới, vốn là dự định đưa cho Băng Phôi chi chủ, giao cho Băng Phôi chi chủ trưởng quản. Theo Băng Phôi chi chủ vẫn lạc, ba cái kia thế giới tự nhiên cũng là độc lập, không để cho người nào mệnh lệnh. Hiện tại, tam giới một trong Không Pháp Cốc, thế mà phái ra sứ giả đi vào luân hồi tinh giới, quả thực nhường Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn muốn làm gì? Thôi Đông Du nói, chính là tại hạ phụng mình Không Thiên Tôn chi mệnh, chuyến tới để bái phỏng, có chuyện quan trọng bàn bạc. Nhậm Phi Phàm tựa hồ đã biết Thôi Đông Du ý đồ đến, sắc mặt khó coi, nói, Diệp Thần, đã ngươi trở về, vậy thì cho mượn một bước nói chuyện đi. Diệp Thần cảm thấy hiếu kỳ, không biết Thôi Đông Du ý đồ đến, nhưng ở luân hồi tinh giới địa bàn bên trên, hắn cũng không sợ đối phương náo sự, liền gật gật đầu. Lập tức, Diệp Thần mệnh Phật Tổ sắp xếp cẩn thận Nhược Sắc Vi, hợp nhất lục đại môn phái bên trong người, sau đó liền cùng Nhậm Phi Phàm cùng một chỗ, mang theo Thôi Đông Du, truyền tống đến Tinh Không Thần Sơn Tinh Không Thần Chỉ bên cạnh. Chương 11430, Cổ Đoạn Trần. Chương 11430, Cổ Đoạn Trần. Ba người liền tại Tinh Không Thần Chỉ cái khác một tòa cái đỉnh nhỏ bên trong ngồi xuống. Diệp Thần nhìn chăm chú Thôi Đông Du, hỏi, các hạ muốn bàn bạc cái gì? Thôi Đông Du mỉm cười, uống trước một miệng trà, nói, cái gọi là số ngày càng dễ, thần khí có biến, tại hạ xem luân hồi trận doanh, chịu cổ tinh môn, thiên khư thần điện, tử thần giáo đoàn, hồng quân lão tổ đa trọng áp bách, đã mất quật khởi cơ hội, luân hồi quyền hành có hủy diệt không có nguy hiểm, tại hạ muốn mời luân hồi chi chủ giao ra quyền hành, như vậy lui chỗ rộng nhàn, du dương tuyết nguyệt, không biết luân hồi chi chủ ý như thế nào. Diệp Thần nghe Thôi Đông Du lần này vẻ nho nhã lời nói, con ngươi lướt qua một tia sâm nghiêm, nói, các hạ vừa nói cái gì, muốn cứ gọi ta giao ra luân hồi quyền hành, chẳng lẽ ngươi muốn kế vị? Thôi Đông Du nói, không phải vậy, tại hạ đức hạnh nông cạn, từ không đủ để chấp trưởng luân hồi quyền hành, nhưng ta Không Pháp Cốc thiếu chủ Cổ Đoạn Trần, minh đức chủ thần, tiên tư diệu tiên, hắn khí vận thâm hậu, có thể chấp trưởng luân hồi quyền hành. Ta Không Pháp Cốc cốc chủ Minh Không Thiên Tôn đã nói, nếu là luân hồi chi chủ chịu giao ra quyền hành, hắn có thể che chở các ngươi luân hồi trận doanh chu toàn, cũng có thể kiệt lực cứu ra vũ tổ. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, xem như minh bạch, nói, ngươi lần này đến đây, chính là muốn bức ta giao quyền, sau đó các ngươi cái gì thiếu chủ Cổ Đoạn Trần, liền thay thế ta trở thành luân hồi mới chi chủ. Thôi Đông Du gật đầu nói, đúng vậy. Diệp Thần cười ha ha nói, khẩu vị của các ngươi có phải là hơi nhiều phải không rồi? Thôi Đông Du nói, đây là số ngày biến rời, thiên mệnh sở quy, còn xin luân hồi chi chủ không muốn chống lại thiên mệnh, luân hồi quyền hành thần khí nặng nề, ngươi khó mà nắm chắc, vẫn là giao cho ta nhà thiếu chủ cho thỏa đáng. Dừng một chút, hắn lại nhìn phía Nhậm Phi Phàm, mặc pháp vương công cao ngập trời, uy năng mênh mông, nhưng khi thiếu chủ nhà ta người hộ đạo, chờ ngươi phụ trợ thiếu chủ nhà ta đăng đỉnh, về sau phi thăng bến bờ vũ trụ, thậm chí siêu thoát thế giới, đến đại đạo trung cực, biến thành quang, cũng là rất có trông cậy vào sự tình. Diệp Thần nghe được Thôi Đông Du không chỉ cần hắn giao quyền, còn muốn đào đi Nhậm Phi Phàm, hơn nữa còn là một bộ thành khẩn bộ dáng nghiêm túc, hắn liền không cười được, nhìn chăm chú Thôi Đông Du, sâm nghiêm nói, ngươi không có ở nói đùa. Thôi Đông Du nói, đại sự như thế, tại hạ sao dám nói bậy? Tại hạ là phụ minh Không Thiên Tôn chi mệnh mà đến, chính là muốn cùng luân hồi chi chủ bàn bạc việc này, nếu luân hồi chi chủ chịu giao quyền, vẫn không mất vinh hoa phú quý, nếu chấp mê bất ngộ, chỉ sợ. Cút cho ta. Ngươi tính là gì? Diệp Thần rốt cuộc nhịn không được, một bàn tay liền hung hăng lắc tại Thôi Đông Du trên mặt. Bụp một tiếng, Thôi Đông Du bị Diệp Thần tát đến khuôn mặt sưng đỏ, rơi ra hai viên răng, vô cùng chật vật, nhưng hắn vẫn là duy trì lấy thể diện chấn định thần sắc, nói, tại hạ chỉ là hảo ngôn khuyên bảo, luân hồi chi chủ. Nhậm Phi Phàm khoát tay một cái nói, được rồi, Diệp Thần, đừng xúc động, ngươi muốn cứu vũ tổ, không thể đắc tội không pháp gốc, chúng ta còn có yêu cầu ỷ vào bọn hắn địa phương. Diệp Thần nghe Nhậm Phi Phàm khuyên can, hừ một tiếng, mới thoáng nhẫn mại cơn giận của mình. Thôi Đông Du nói, Mạc Pháp Vương biết đại thể, biết đại cục, chắc hẳn có thể phân biệt tình thế, thiếu chủ nhà ta cổ đoạn trần nhất đại thiên tiêu, hắn đã là âm ảnh chi chủ người đại diện, bản thân đã có cực sâu dày nội tình, lại làm thiên tổ người đại diện, vậy dĩ nhiên là vô cùng phù hợp, tất có thể ánh sáng vô thời không. Âm ảnh chi chủ, người đại diện. Diệp Thần lông mày nhíu lại. Nhậm Phi Phàm tựa hồ đã biết rất nhiều bí mật, nói, âm ảnh chi chủ là 72 trụ thần một trong, không pháp cốc vị thiếu chủ kia cổ đoạn trần, trước mắt liền là âm ảnh chi chủ người đại diện, chấp trưởng âm ảnh ma nhãn, đích thật là vị cường hãn thiên tài. Diệp Thần cau mày nói, hắn đã là một vị nào đó trụ thần người đại diện, còn muốn cướp đoạt ta luân hồi quyền hành. Nhậm Phi Phàm nói, người tham lam là không có đầu cuối, huống chi kia âm ảnh chi chủ quyền hành, tàn khuyết không đầy đủ, chỗ nào so ra mà vượt luân hồi đạo viên mãn cùng cường đại. Thôi Đông Du nói, Mạc Pháp Vương lời ấy sai rồi, thiếu chủ nhà ta muốn chấp trưởng luân hồi quyền hành, cũng không phải là vì bản thân tư dục, mà là vì muốn dọn sạch chư thiên hắc ám, thành lập quang minh vĩnh hằng, huy hoàng vĩ đại luân hồi thiên nước. Chờ luân hồi thiên nước xây thành, các ngươi này phương thế giới cả đám người, cũng có thể thăng thiên cực lạc. Nhậm Phi Phàm khoát tay, thản nhiên nói, thôi, nhàn thoại ngừng nói, như vậy đi, các ngươi muốn luân hồi quyền hành, cũng được, gọi các ngươi kia cái gì cổ đoạn trần thiếu chủ, cùng Diệp Thần luận võ quyết thắng, hai người đánh một chầu. Nếu như các ngươi thiếu chủ thắng, chúng ta có thể giao quyền, nếu như hắn đâu, vậy liền đem âm ảnh chi chủ quyền hành giao ra, rất công bằng đúng không? Nghe được Nhậm Phi Phàm lần này đề nghị, Thôi Đông Du sắc mặt lập tức biến đổi, chần chờ nói, cái này, ách, cái này sao? Diệp Thần một trận cười nhạo, nói, xem ra các ngươi kia cái gì cổ đoạn trần thiếu chủ, cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy, liền cùng ta so võ đâu không dám sao? Thôi Đông Du hoảng hốt vội nói, cũng không phải, chỉ là, đao kiếm quyền cước không có mắt, nếu là luận võ quyết chiến, khó tránh khỏi tử thương, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Hắn biết Diệp Thần thực lực cường hãn, coi như cổ đoạn trần có thể thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, kết cục hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương. Mà tại sụp đổ di tích cổ bên trong, cũng không chỉ là không pháp cốc một nhà thế lực, còn có tinh hàng thiên, áo nghĩa giới, cổ tinh môn tại nhìn chằm chằm. Ngưng thần suy nghĩ một trận, Thôi Đông Du nói tiếp, đấu võ quá mức nguy hiểm, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, sẽ chỉ bị cổ tinh môn nhặt được tiện nghi, huống hồ cầm tiên tổ, âm ảnh chi chủ hai vị trụ thần quyền hành đương tiền đặt cược, cũng là đại bất kính tiến hành, không ổn, không ổn. Chương 11431. Mời. Chương 11431. Mời. Diệp Thần nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Thôi Đông Du trầm ngâm không nói, sau một hồi lâu, mới nói, việc quan hệ thiên tổ cùng âm ảnh chi chủ quyền hành, tại hạ không dám nói bừa, phải trở về hướng Minh Không Thiên Tôn bẩm báo một phen, ân, tại hạ trước hết đi cáo tử, qua mấy ngày lại đến bái phòng. Can hệ trọng đại, Thôi Đông Du cũng không dám nói thêm cái gì, lúc này đứng dậy cáo tử, chuẩn bị về trước không pháp gốc, hướng Minh Không Thiên Tôn bẩm báo. Diệp Thần nói, không tiễn. Thôi Đông Du hướng Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm không người chắp tay, quay người từ biệt rời đi, đợi đến Thôi Đông Du đi, Diệp Thần mới hướng Nhậm Phi Phàm nói, Nhậm tiền bối, cái này không pháp cốc muốn cướp đoạt ta quyền hành, chúng ta xử lý như thế nào? Nhậm Phi Phàm trầm ngâm một chút, nói, có ta ở đây, bọn hắn muốn dùng sức mạnh, kia là muốn chết, nếu không phải cố kỵ đại cục, kia Thôi Đông Du mở miệng trong nháy mắt, ta đã xem hắn bóc chết. Diệp Thần nói, ồ. Nhậm Phi Phàm thở dài một hơi nói, ngươi thơ tình đã hiểu, tiếp xuống, chúng ta phải làm suy nghĩ cứu vớt vũ tổ, sụp đổ di tích cổ thế lực rắc rối phức tạp, như không người trợ lực, chúng ta muốn cứu người, muôn vàn khó khăn. Diệp Thần nói, ngươi muốn mượn dùng không pháp cốc lực lượng. Nhậm Phi Phàm nói, có này dự định, ân, coi như không cùng bọn hắn hợp tác, cũng không thể vạch mặt, bằng không bọn hắn âm thầm làm cái gì ngáng chân, vậy nhưng phiền phức cực kỳ. Diệp Thần cũng cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết, nói, vậy cũng không thể gọi ta giao ra quyền hành. Mặc kệ thế cục như thế nào, hắn đều khó có khả năng đem luân hồi quyền hành chắp tay nhường cho người. Nhậm Phi Phàm nói, đây là tự nhiên, xem bọn hắn còn có lời gì nói đi, chúng ta xem từng bước đi từng bước. Vừa mới Thôi Đông Du rời đi, nói trở về bẩm báo Minh Không Thiên Tôn, vài ngày sau hắn còn sẽ tới. Diệp Thần nói, được. Nhậm Phi Phàm nói, ngươi mới từ Lăng Tiêu Điên trở về, vất vả, mấy ngày nay liền hảo hảo nghỉ ngơi. Diệp Thần nói, đúng. Nhậm Phi Phàm rời đi. Diệp Thần ngưng thần suy nghĩ một trận, nếm thử suy tính tương lai cát hùng, phát hiện cũng là họa phúc khó liệu, hắn lắc đầu, dứt khoát liền không muốn, tiến vào tinh không bên trong thần trì tu luyện. Cả người ngâm tại tinh không bên trong thần trì, Diệp Thần cảm nhận được một trận đã lâu nhẹ nhõm cùng thanh lương, thần trì linh khí từng tia từng sợi rót vào trong cơ thể hắn, hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông mở ra, không ngừng hấp thu linh khí xung quanh. Tơ tình hóa giải mất về sau, Diệp Thần tinh thần rốt cuộc không còn dày vò, lúc trước hắn nuốt thứ 5 cánh kim liên, còn có chút thần thông không có linh ngộ, như cựu thần đạo chi thiên hỏa tịch diệt quyết, cựu thần đạo chi tiên thảo linh ngẩn quyết, giờ phút này cũng cùng nhau cảm ngộ tu luyện, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thoải mái. Mà Lăng Tiêu Thiên Cung, Huyền Minh Điện, Cổ Hoàng Điện các loại môn phái, tại Lăng Tiêu cổ tàng vơ vét đến bảo tàng, đầu to cho hắn, hắn có được tài nguyên phong phú, nghĩ nghĩ về sau, hắn liền rút ra một bộ phận thiên tài địa bảo, dùng để chế tạo thập đại địa ngục kỳ quan bên trong trấn hồn địa. Cái này trấn hồn địa có trấn áp người linh hồn hiệu quả, mà thập đại địa ngục kỳ quan đều là cỡ nhỏ kỳ quan, chế tạo tương đối đơn giản, tiêu hao tài nguyên không tính quá nhiều, Diệp Thần đoán chừng chờ 2-3 ngày về sau, cái này trấn hồn bia liền có thể thành hình. Luân hồi mộ địa chi bên trong, cựu thương cổ hoàng cũng đang chậm rãi điều tức khôi phục, trước đây Lăng Tiêu lên thế giới luân phiên chiến đấu, đối với hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn. Bất quá hắn trạng thái, so với huyết long tốt hơn nhiều, chí ít còn có thể duy trì thanh tỉnh, mà huyết long thì đã ngủ say, yêu cầu Diệp Thần bắt giữ vi thú, đi vì nó bổ sung năng lượng, mới có khôi phục khả năng đến mức băng phôi chi chủ. Hắn năm đó bị hồn thiên đế giết chết thời điểm, linh hồn nhận nguyền rủa, cấu nguyền rủa này phi thường khủng bố, có thể nhìn thấy tại hắn trên bia mộ mặt, thỉnh thoảng có từng sợi chú ấn phủ văn lóe ra, tản mát ra hắc ám xâm nghiêm khí tức. Nếu như không đem nguyền rủa hóa giải mất, băng phôi chi chủ là không có cách nào khôi phục. Mãnh liệt như thế nguyền rủa, Diệp Thần đoán chừng coi như gọi thời khắc này Nhược Sắc Vi xuất thủ, đều không có cách nào hóa giải, trừ phi có thể cầm tới độ chi mảnh vỡ. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần đã bắt được phá cục cơ hội, mấu chốt liền là độ chi mảnh vỡ. Độ chi mảnh vỡ có được vĩ đại vô thượng siêu phàm chi lực, có thể siêu độ tịnh hóa hết thể khổ ách khốn ngăn, băng phôi chi chủ chịu mình rửa, nồng đậm đến không hề tầm thường tình trạng, cũng chỉ có độ chi mảnh vỡ có thể hóa giải. Nhưng muốn cầm đến độ chi mảnh vỡ, hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng gì, Diệp Thần hiện tại cũng chỉ có thể xem từng bước đi từng bước. Cũng may hắn lăng tiêu lên chuyến đi, thu hoạch phong phú, đặc biệt là lấy được nhật chi thạch, có dư thừa năng lượng chi nguyên, hắn về sau chiến đấu liền nhẹ nhõm nhiều. Hôm sau, một vị khách nhân tới thăm luân hồi tinh giới. Vị khách nhân này cũng không phải là không pháp cốc sứ giả thôi đông, dù hắn không có nhanh như vậy trở về. Khách nhân là Mạc Thiên Nữ, nàng là tới lấy quay về Thần Châu Thiên Kiếm. Tinh không thần chỉ cái khác cái đình nhỏ bên trong, Diệp Thần cùng Thiên Nữ ngồi đối diện nhau, hắn xuất ra Thần Châu Thiên Kiếm, trả lại cho nàng, nói: "Thiên Nữ, đa tạ mượn kiếm, ngươi thanh kiếm này, giúp ta không ít." Thiên Nữ thu hồi Thần Châu Thiên Kiếm, thản nhiên nói: "Không sao, không cần khách khí như thế, thần sắc đẹp mở miệng, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc." Diệp Thần cười nói: "Thay ta hướng thần sắc đẹp cùng Nguyên Thiên Đế vẫn tốt." Thiên Nữ ừ một tiếng, đột nhiên hỏi: "Ngươi có rảnh không?" Diệp Thần ngạc nhiên nói: "Làm sao vậy, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi?" Thiên Nữ thở dài một tiếng, nói: "Thần sắc đẹp gọi ta mời ngươi đi thần sắc đẹp cùng, bây giờ Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế tranh đấu đến kịch liệt, thần sắc đẹp cùng Chân Lý Hội cùng Long Xà Hồn tộc đánh tối đuổi, song phương đều là tử thương thảm trọng, trước đó vài ngày tạm thời lắng lại thôi đấu, chỉ là vì lần tiếp theo chiến tranh làm chuẩn bị." Chương 11432: Khám phá hết thảy. Chương 11432: Khám phá hết thảy. Long Xà Hồn tộc là Hồn Thiên Đế dưới trướng 9 đại hồn tộc bên trong, xếp hạng thứ nhất, tồn tại cường hãn nhất, truyền thuyết thống ngự và long, vẫn luôn là chân lý sẽ đối thủ một mất một còn. "Diệp Thần, a," một tiếng, song phương tranh đấu cũng là có thể đoán trước. Thiên Nữ nói: "Bây giờ thần sắc đẹp cùng Nguyên Thiên Đế muốn tạo một môn kỳ quan, gọi Sinh Tử Phong Thần Bi, chỉ cần có thể chế tạo ra đến, trấn áp Long Xà Hồn tộc, thậm chí diện sát Hồn Thiên Đế, đều là rất có trông cậy vào sự tình." Diệp Thần nói: "Sinh Tử Phong Thần Bi?" Thiên Nữ nói: "Ừm, kia Sinh Tử Phong Thần Bi, nhưng thật ra là Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế năm đó, còn không có quyết liệt thời điểm, liên thủ tư tưởng ra vĩ đại kỳ quan, có được chúa tể sinh tử lớn lao uy năng, bây giờ chân lý sẽ nghĩ rèn đúc môn này kỳ quan, Long Xà Hồn tộc bên kia cũng nghĩ rèn đúc. Nếu ai có thể đoạt tạo ra đến, người đó liền có thể tại hạ một trận chiến tranh bên trong chiếm cứ tiên cơ." Diệp Thần nói: "Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế còn có không có đối địch, không cắt đứt thời điểm." Thiên Nữ nói: "No, nói đúng ra hẳn là bọn hắn tiền thân." Diệp Thần nói: "Tiền thân?" Thiên Nữ nói: "Đúng vậy, Nguyên Thiên Đế nhưng thật ra là Thủy Long Vương hóa thân, Hồn Thiên Đế thì là Ma Quân La Hầu hóa thân. Thủy Long Vương cùng Ma Quân La Hầu đều là 72 trụ thần một trong, một cái chấp trưởng lấy sinh mệnh nguồn gốc phát tác, một cái chấp trưởng lấy hắc ám tử vong chi đạo, là sinh cùng tử lẫn nhau giao hòa lại hoàn toàn đối lập tồn tại." Diệp Thần nói: "Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế, bọn hắn là trụ thần người đại diện, vật chứa." Thiên Nữ lắc lắc đầu nói: "Không phải, bọn hắn liền là trụ thần bản thân, là trụ thần hóa thân." Diệp Thần có chút ngạc nhiên, nói: "A, bọn hắn liền là trụ thần bản thân sao?" Thiên Nữ nói: "Nói đúng ra là một đạo hóa thân, nhân quả có chút phức tạp, ta cũng nói không rõ ràng, tóm lại tuyệt đối không phải cái gì người đại diện, bọn hắn không cần cái gì người đại diện, chính mình là chính mình đại ngôn." Diệp Thần nói: "Tốt a, ta có chừng chút minh bạch." Thiên Nữ nói: "Ngươi có rảnh đi Mỹ Thần Cung sao? Thần sắc đẹp muốn gọi ngươi hỗ trợ chế tạo kỳ quan." Diệp Thần nói: "Gọi ta hỗ trợ chế tạo kia Sinh Tử Phong Thần Bi." Thiên Nữ nói: "Đúng vậy, nàng nói yêu cầu ngươi trợ lực." Diệp Thần nhíu nhíu mày, nói: "Ta không rảnh a, bây giờ bất tiện thoát thân." Hắn còn chuẩn bị đi sụp đổ di tích cổ, cứu ra vũ tổ, yêu cầu tất cả tâm thần ứng đối, thực sự không có cách nào lại phân tâm giúp thần sắc đẹp. Thiên Nữ nói: "Thật sao? Nô, ngươi muốn đi sụp đổ di tích cổ cứu vũ tổ?" Diệp Thần cứu người ý chí quá nồng nặng, Thiên Nữ cũng là bắt được một chút ba động. Diệp Thần nói: "Đúng thế." Thiên Nữ có chút bất đắc dĩ nói: "Tốt à, vậy xem ra ngươi là không rảnh giúp thần sắc đẹp, ta sẽ nói với nàng tin tưởng." Diệp Thần nói: "Thật có lỗi." Thiên Nữ nói: "Không cần, ta biết ngươi khó xử, nô, lần này ngươi muốn cứu vũ tổ, ta hẳn là cũng sẽ hỗ trợ." Diệp Thần nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Thiên Nữ, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ?" Thiên Nữ tiếng nói lại như cũ lãnh đạm, duy trì một cố khắc chế khoảng cách, nói: "Không phải, sụp đổ di tích cổ vô cùng nguy hiểm, ta muốn trước quay về Mỹ Thần Cung một chuyến, cùng thần sắc đẹp thương lượng một chút, sau đó ta có thể sẽ trong bóng tối giúp ngươi." Diệp Thần nói: "Vậy cũng tốt cực kỳ, chờ cứu ra vũ tổ sư tôn, nếu thời gian tới kịp, ta sẽ đi Mỹ Thần Cung, giúp các ngươi rèn đúc Sinh Tử Phong Thần Bi." Thiên Nữ nói: "Tốt, quyết định như vậy đi, ta cáo từ trước." Nàng đứng dậy từ biệt rời đi, Diệp Thần tự mình đưa nàng ra ngoài đợi đưa tiễn Thiên Nữ. Diệp Thần nghĩ thầm: "Nếu có Thiên Nữ cùng thần sắc đẹp hỗ trợ, ta muốn cứu vũ tổ sư tôn, vậy thì nhẹ nhõm nhiều." Ba ngày sau, không pháp cốc vị sứ giả kia Thôi Đông Du rốt cuộc lại tới bái phòng. Diệp Thần, Nhậm Phi Phàm vẫn là tại Tinh Không Thần Chỉ cái khác cái đỉnh nhỏ tiếp kiến hắn. Chủ khách một phen khách sáo hàn huyên qua đi, Thôi Đông Du trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra: "Nhậm Pháp Vương, luân hồi chi chủ, tại hạ đã bẩm báo Minh Không Thiên Tôn đại nhân, hắn nói đã luân hồi chi chủ không chịu giao quyền, vậy hắn cũng không cưỡng bách, chúng ta đều tôn kính tiên tổ, ngàn vạn không thể tổn thương hòa khí." Nhậm Phi Phàm gật đầu nói: "Quý phái lãnh chúa có này lòng dạ, vậy dĩ nhiên rất tốt." Thôi Đông Du mỉm cười, nói: Nhậm Pháp Vương thần thông cái thế, nhân phẩm đoan chính, Minh Không Thiên Tôn đại nhân cũng cực kỳ tôn sùng, hắn nói có cơ hội, nhất định phải cùng Nhậm Pháp Vương hào hào uống một chén. Nhậm Phi Phàm cười nói, nếu là muốn kết giao bằng hữu, ta cũng sẽ không cự tuyệt, ta cũng có chuyện muốn cùng quý phái thương lượng. Thôi Đông Du nói, là cứu vớt vũ tổ sự tình. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm cứu người ý chí, đều mười phần nồng đậm, hắn tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được. Nhậm Phi Phàm thản nhiên nhìn thoáng qua, nói, đúng vậy. Vũ tổ Lâm Uy sụp đổ di tích cổ, ta luân hồi trận doanh cố ý cứu giúp, nếu quý phái chịu làm việc thủ, tại hạ không dám cảm kích, sau khi chuyện thành công, tất có hậu báo. Các ngươi thiếu chủ cổ đoạn trần, chấp trưởng âm ảnh chi chủ quyền hành, theo ta được biết, âm ảnh chi chủ quyền hành tràn ngập các loại hắc ám âm sát hỗn loạn chi niệm, muốn dung hợp chấp trưởng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, rất dễ dàng gặp hỗn loạn ăn mòn. Chỉ cần quý phái có thể làm việc thủ, ta có thể gọi Diệp Thần mở ra thần giác mệnh tinh, thay các ngươi thiếu chủ chiếu rọi chúc phúc, hóa giải hắn bóng ma quyền hành phản vệ. Ánh mắt của hắn như lúc, coi như chưa thấy qua vị kia cổ đoạn trần, cũng có thể suy tính đến đối phương gặp thống khổ cùng gặp chắc trở. Mà cỗ này bóng ma hỗn loạn quấn thân thống khổ, cũng chỉ có Diệp Thần thần giác mệnh tinh có thể giải. Thần giác mệnh tinh cường đại chúc phúc thủ hộ chi lực, thậm chí có thể cho Nhậm Phi Phàm cái này siêu phẩm thiên đế chúc phúc, chớ nói chi là cổ đoạn trần. Chương 11433. Thế sự khó liệu. Chương 11433. Thế sự khó liệu. Thôi Đông Du sắc mặt đột biến, hắn tựa hồ không nghĩ tới, Nhậm Phi Phàm ánh mắt cư nhiên như thế độc ác, có thể nhìn ra không pháp cốc được điểm, liền là cổ đoạn trần gặp bóng ma ăn mòn, trước mắt không pháp cốc cũng là đau đầu cực kỳ. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm muốn cứu Vũ Tổ, là có việc cầu người, Thôi Đông Du vốn định dùng cái này nắm, nhưng bị Nhậm Phi Phàm khám phá tâm tư, hắn liền không thật nhiều nói cái gì, dù sao không pháp cốc cũng có muốn cầu người địa phương. Cái này, can hệ trọng đại, khục, Nhậm Pháp Vương, luân hồi chi chủ, không bằng các ngươi tự mình đi không pháp cốc một chuyến, cùng Minh Không Thiên Tôn đại nhân gặp mặt tưởng cho chuyện, nếu không rất nhiều đại sự, tại hạ nhưng làm không được chủ. Thôi Đông Du trầm ngâm một chút, chính là phát ra mời. Nhậm Phi Phàm nói, muốn chúng ta đi không pháp cốc sao? Thôi Đông Du nói, chính là, không biết Nhậm Pháp Vương ý như thế nào. Nhậm Phi Phàm cùng Diệp Thần nhìn nhau, Diệp Thần vốn là muốn cứu Vũ Tổ, hắn sớm muộn là muốn đi sụp đổ di tích cổ, hiện tại đi trước không pháp cốc tìm kiếm đường, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Nhưng Diệp Thần lại lo lắng, Nhậm Phi Phàm bất tiện rời đi, hỏi, Nhậm tiền bối, ngươi không tiện đi thôi? Nhậm Phi Phàm suy nghĩ một chút, nói, không sao, ta có thể đi chung với ngươi, đến mức trông coi luân hồi tình giới, có thể tạm thời ủy thác vị kia quỷ sai đô thống. Diệp Thần nói, Nhược Sát Vi. Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, nàng chính là ngày xưa thiên tổ tọa hạ tứ đại quỷ sai một trong, chấp trưởng siêu độ pháp tắc, coi như công phạt không đủ, nhưng tự thủ dư xài, thủ nhà là đầy đủ. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, hắn đã thật lâu không cùng Nhậm Phi Phàm từng đi ra ngoài, nếu là có Nhậm Phi Phàm bồi tiếp hắn đi không pháp cốc, vậy coi như phát sinh nguy hiểm gì cũng không sợ. Nhân tiện nói, kia rất tốt, gọi Sát Vi cô nương lưu lại thủ nhà, chúng ta đi không pháp cốc. Thôi Đông Du vui vẻ nói, Nhậm Pháp Vương, luân hồi chi chủ, các ngươi chịu hạ mình đi ta không pháp cốc, kia thật là không thể tốt hơn, không biết lúc nào xuất phát. Nhậm Phi Phàm nói, thôi sứ giả lại chờ một lát, ta an bài trước tốt phòng thủ sự tình. Dứt lời, Nhậm Phi Phàm thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ, chỉ chốc lát sau, trên bầu trời rung động âm ầm, xuất hiện một bức tranh, đúng là Nhậm Phi Phàm vĩ đại kỳ quan, sát sinh kiếm trận đồ. Hắn tại luân hồi tinh giới bên trong bố trí xuống sát sinh kiếm trận đồ phòng thủ, lại gọi Phật Tổ, Diệp Tà Thần, Nhược Sắc Vi bọn người cẩn thận đề phòng, lại bố trí xuống trùng điệp phòng ngự đại trận. Qua đi tới sau nửa canh giờ mới trở lại trong đỉnh. Tốt, có thể xuất phát. Bố trí xong phòng thủ công việc, Nhậm Phi Phàm gương mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là tốn lực không ít. Hắn tuy là siêu phẩm thiên đế cường giả tối đỉnh, nhưng khi đó chứng đạo là sát sinh chứng đạo, chém giết tương lai của mình, hắn chỉ còn lại 3 năm mệnh, cho nên hắn thực lực tuy mạnh, nhưng nội tình không đủ, khí tức không đủ thâm hậu kéo dài, rất dễ dàng liền sẽ kịch liệt tiêu hao. Kỳ thật, Diệp Thần thần giác mệnh tinh đã bù đắp, nếu như chúc phúc xuống tới, Nhậm Phi Phàm có thể khôi phục, nhưng hắn không chịu tiếp nhận thôi. Hắn muốn là tìm đường sống trong chỗ chết, muốn tại 3 năm về sau, hắn tuổi thọ gần như khô kiệt trong nháy mắt, lại muốn Diệp Thần chúc phúc, kể từ đó, sắp chết phục sinh, phá rồi lại lập, hắn liền có cơ hội nhất cử trùng kích đạo quân cảnh, cũng chính là trong truyền thuyết, không thể nói cường giả cảnh giới. Thôi Đông Du nói, Nhậm Pháp Vương, luân hồi chi chủ, mời. Chỉ gặp Thôi Đông Du hai tay bấm quyết, mở ra một đầu không gian đường hầm. Diệp Thần hỏi, đầu này không gian đường hầm là thông hướng không pháp cốc? Thôi Đông Du lắc đầu nói, không phải, ta không pháp cốc tại sụp đổ di tích cổ chỗ sâu, quanh mình sụp đổ mê vụ bao phủ, pháp tắc hỗn loạn, không cách nào dùng không gian truyền tống thủ đoạn đến, đầu này không gian đường hầm là thông hướng sụp đổ di tích cổ danh giới. Chờ đi đến sụp đổ di tích cổ về sau, chúng ta còn phải lại đi bộ tiến về không pháp cốc, vận khí tốt, khả năng một ngày đã đến. Diệp Thần nói, nếu như vận khí không tốt đâu? Thôi Đông Du cười khổ một tiếng, nói, nếu là vận khí không tốt, kia chỉ sợ đến mất đi tính mạng. Sụp đổ di tích cổ bên trong, mê vụ bao phủ, sụp đổ khí tức tứ ngược, có rất nhiều sụp đổ thú hoành hành, thậm chí còn có một ít cường đại đến không hợp thói thường sụp đổ thể. Nói đến sụp đổ thể thời điểm, Thôi Đông Du trên mặt cũng là lộ ra một vòng e ngại, nói, những cái kia sụp đổ thể mang theo trụ thần tâm ma khí tức phi thường khủng bố, đủ để bóp chết thượng phẩm thiên đế. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm tương vọng một chút, trong lòng đều là run lên. Nếu như Thôi Đông Du nói là sự thật lời nói, kia sụp đổ thể đích thật là vô cùng kinh khủng, lại có bóp chết thượng phẩm thiên đế thực lực, khó có thể tưởng tượng thế gian sẽ có đáng sợ như vậy tồn tại. Thôi Đông Du móc ra hai tấm linh phủ, phân biệt giao cho Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, nói, đây là cấm linh phủ, có thể tạm thời giam cầm áp chế linh khí, tránh cho sóng linh khí bị sụp đổ thú cùng sụp đổ thể phát hiện. Luân hồi chi chủ, Nhậm Pháp Vương, vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, các ngươi vẫn là sớm tiếp tốt cấm linh phủ, nếu không thế sự khó liệu. Diệp Thần tiếp nhận cấm linh phủ, thiếp trên người mình, lập tức cảm thấy đan điền cùng trong kinh mạch linh khí lập tức bị áp chế lại, may mắn nhục thân cũng không bị hạn chế, hắn có thể tiện tay đem cấm linh phù bóc tới. Bóc cấm linh phù về sau, hắn linh khí liền khôi phục lưu động. Thôi Đông Du vội nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi vẫn là cẩn thận tiếp tốt, chờ đi đến không pháp cốc về sau, lại bóc cũng không muộn, ta không pháp cốc tôn kính thiên tổ, đường đường chính chính, tuyệt sẽ không có cái gì ra hại cử động của ngươi." Diệp Thần gật gật đầu, có Nhậm Phi Phàm làm bạn, hắn tự nhiên không lo lắng không pháp cốc đùa nghịch âm như gì, lúc này đem cấm linh phù dán tại trên thân. Chương 11434. Băng phôi. Chương 11434. Băng phôi. Nhậm Phi Phàm cầm cấm linh phù, nói, "Ta cũng không cần thiết a." Thôi Đông Du hoảng hốt vội nói, "Muốn, băng phôi di tích cổ rất là nguy hiểm, nếu là sóng linh khí dẫn tới băng phôi thể công kích, vậy thì chết chắc, ta không pháp cốc tiền nhiệm cấp chủ, đỉnh cấp tiên đế đều chết tại băng phôi thể trong tay." Nhậm Phi Phàm nói, "Đỉnh cấp tiên đế đều đánh không lại băng phôi thể, kia băng phôi thể lai lịch gì?" Thôi Đông Du cười khổ nói, "Chờ đi đến không pháp cốc rồi nói sau." Nhậm Phi Phàm cũng chỉ đành gật đầu, lúc này cũng dán lên cấm linh phù. "Mời." Khi nhìn đến Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm đều thiết tốt cấm linh phù về sau, Thôi Đông Du thoáng an tâm, chính mình cũng dán lên cấm linh phù, dẫn đầu đi vào không gian đường hầm bên trong. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm đi theo vào, một trận dòng chảy không gian xoay tròn về sau, hai người liền xuất hiện tại một thế giới lạ lẫm. Kia là một cái bát ngát đất đông cứng quỷ dị thế giới. Hết thảy đều lộ ra mênh mông bát ngát, kia như long xà chập trùng buồn địa cùng hạt hoàng dòng sông dung hợp lại cùng nhau, tràn ngập vĩ ngạn. Bờ sông hai bên tràn đầy huyền thiết hải cốt, còn có đếm không hết to lớn đao gãy kiếm gãy, một đường kéo dài đến chân trời. Trên trời cao tràn ngập mê loạn gió cùng lăn lộn hắc ám loạn lưu, đại địa bên trên tràn ngập trắng xóa mê vụ, cỗ này mê vụ cho người cảm giác cũng không phải là mê mang sền sệt cái gì, mà là cùng loại từng khóa sắt thép hạt tròn, chỉ cần hút vào, liền sẽ bị vô số hạt tròn mê vụ hạt đem thân thể nó bạo, nghiền nát. Nơi này chính là băng phôi di tích cổ sao? Diệp Thần ngẩn ngơ, trước mắt hắn nhìn thấy cao chót vót hoang vu hỗn loạn cảnh tượng, rõ ràng chỉ là thế giới một góc, tại kia trắng xóa mê vụ chỗ sâu, không biết còn ẩn giấu đi bao nhiêu khủng bố cùng nguy hiểm. Hiện tại, hắn cùng Nhậm Phi Phàm, còn có Thôi Đông Du, liền đứng tại mê vụ thế giới ranh giới, còn không có chính thức bước vào, những cái kia hạt tròn mê vụ, tựa hồ nhận một loại nào đó pháp tắc hạn chế, ngay tại bên trong vùng thế giới kia quanh quẩn, lại sẽ không tràn đầy đến thế giới bên ngoài. Thôi Đông Du mang trên mặt tuyên cổ kính sợ, nói, "Đúng vậy, Luân Hồi chi chủ, nơi này chính là băng phôi di tích cổ ranh giới, là băng phôi đế quốc nghiền nát về sau lưu lại phế tích, ta không pháp gốc, tinh hàng thiên, áo nghĩa giới ba cái thế giới, là phế tích bên trong còn sót lại tam đạo ánh sáng. Mà mảnh này băng phôi di tích cổ, chỗ tinh nguyên hạo thổ biệt thủy, tinh nguyên hạo thổ là cổ tinh môn lãnh thổ, cho nên băng phôi di tích cổ cũng coi như danh nghĩa của bọn hắn thượng địa bàn, đương nhiên trên thực tế là độc lập, bọn hắn tay còn không phải tới nơi này. Cổ tinh môn có 4 đầu hộ sơn thần thú, kia 4 đầu thần thú núp tại đông nam tây bắc tứ phương, mục đích của bọn nó chỉ có một cái, liền là chờ vũ tổ tới, liền đem vũ tổ nuốt, đương nhiên vũ tổ là sẽ không như vậy xuẩn chạy đến, mà lại vũ tổ cũng không ra được." Diệp Thần nói, "Vì cái gì?" Thôi Đông Du nói, "Băng phôi di tích cổ lâu dài bao phủ băng phôi mê vụ, vũ tổ độc thân ở đây sinh hoạt, nhục thể của hắn, tính mệnh, khí huyết, mệnh mạch đã sớm cùng thế giới này địa mạch hòa làm một thể, hắn là không thể nào đi ra, nếu là rời đi băng phôi di tích cổ, hắn sẽ lập tức sụp đổ chết đi, liền như là trong nước con cá, lên bờ cũng chỉ có chết." Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Nhậm Phi Phàm, nói, "Nhậm tiền bối, nếu là vũ tổ ra không được, chúng ta còn thế nào cứu người?" Nhậm Phi Phàm nói, "Trời vô tuyệt đường, luôn có biện pháp." Thôi Đông Du nói, "Chính là, Luân Hồi chi chủ, Nhậm Pháp Vương, ta mang các ngươi đi không pháp gốc, các ngươi có chuyện gì, có thể cùng Minh Không Thiên Tôn đại nhân thương lượng." Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm gật gật đầu, hai người đều biết, muốn cứu ra vũ tổ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không pháp gốc là băng phôi di tích cổ bên trong thế lực, nếu như có thể được đến bọn hắn hiệp trợ lời nói, sự tình có lẽ sẽ có chuyển cơ. Lập tức, hai người ngay tại Thôi Đông Du dẫn đầu dưới, chính thức bước vào băng phôi di tích cổ. Băng phôi di tích cổ, khắp nơi tràn ngập mê vụ, những này mê vụ cùng loại kim loại hạt tròn ngưng kết mà thành, phi thường nặng nề, nhân thể hút vào thì tương đương với hút vào một đống hỗn loạn đục ngầu băng phôi khí tức, nếu như là võ giả bình thường, chỉ là hút vào những này băng phôi mê vụ, liền sẽ thân thể bạo liệt mà chết. Diệp Thần tu luyện băng phôi chi trường, có thâm hậu băng phôi pháp nội tình, những này băng phôi mê vụ tự nhiên không thể thương tổn đến hắn, nhưng mê vụ hỗn loạn lại đục ngầu, tinh thuần linh khí vô cùng ít ỏi, đại bộ phận đều là hỗn tạp trọc khí, hắn hô hấp lấy cũng rất khó chịu, bất quá còn tại trong giới hạn chịu đựng. Nhậm Phi Phàm ngược lại là khí định tần nhàn, trung quanh băng phôi mê vụ còn ăn mòn không đến hắn, chỉ là hắn lông mi khóa chặt, biểu lộ tương đương nghiêm trọng. Những này băng phôi mê vụ trong thời gian ngắn đương nhiên không có khả năng ăn mòn đến hắn, nhưng nếu như quanh năm suốt tháng, mấy ngàn năm mấy vạn năm, thậm chí vô tận kỷ nguyên đều ở đây, làm bằng sắt người đều muốn bị ăn mòn. Có thể tưởng tượng, vũ tổ liền là thời gian dài vây ở băng phôi di tích cổ, cho nên bị băng phôi mê vụ ăn mòn, hắn không cách nào thoát ly băng phôi di tích cổ ở bên ngoài sinh tồn, tựa như trong nước cá không thể tại trên bờ sống sót. Ba người tại băng phôi di tích cổ bên trong tiến lên, không ngừng xâm nhập, ven đường tùy thời có thể thấy nhiều sắt thép hài cốt, còn có rất nhiều sắt thép khôi lỗi hài cốt. Là năm đó ta đưa cho băng phôi chi chủ chiến binh khôi lỗi, xem ra theo đế quốc của hắn nghiền nát, những này chiến binh khôi lỗi cũng toàn bộ hủy diệt. Luân hồi mộ địa chi bên trong, cựu thương cổ hoàng nhìn xem dọc đường rất nhiều sắt thép hài cốt, cũng là có chút điểm cảm xúc thở dài một tiếng. Tiền bối, những này sắt thép hài cốt, nguyên lai là ngươi năm đó chế tạo khôi lỗi sao? Diệp Thần hỏi. Cựu thương cổ hoàng nói, đúng vậy, ta tư tưởng nhân hoàng đế quốc, người người an cư lạc nghiệp, không có tranh đấu cùng giết chóc, thường ngày quản lý toàn bộ giao cho chiến binh khôi lỗi phụ trách. Chương 11345, Thiên tổ tâm ma. Chương 11345, Thiên tổ tâm ma. Ta đối với người tâm không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ cần là người nắm giữ quyền lực, liền tất nhiên sẽ dẫn đến bất công cùng ức hiếp, chỉ có dùng máy móc khôi lỗi quản lý mới có thể làm đến tuyệt đối công bằng. Mộ chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần suy nghĩ một trận, lắc lắc đầu nói, ta không biết cái gì là chân chính hoàn mỹ trật tự, cái gì là thế giới trung cực, những này hùng vĩ khái niệm ta còn không có đáp án, cũng không dám nghĩ lại. Cựu Thương Cổ Hoàng cười nói, ngươi rất thông minh, đạo tâm không có bị những này hùng vĩ lại hư vô mở mịt khái niệm mê hoặc, bất quá cuối cùng cũng có một ngày ngươi cũng đứng trước những vấn đề này. Diệp Thần nói, loại kia sau này hay nói, ta hiện tại chỉ là một thượng vị thần a, không ngất đế đô không phải. Cựu Thương Cổ Hoàng ha ha cười nói, vậy cũng đúng, hiện nay đối với ngươi mà nói còn là tu luyện trọng yếu nhất, dùng máy móc khôi lỗi đi thay thế người, đi quản lý tất cả sự vụ, đây là năm đó ta tư tưởng, Băng Phôi chi chủ cũng 10 phần tán đồng, tương lai ngươi có thể tham khảo một chút. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nói, được. Tại Băng Phôi di tích cổ bên trong đi tiếp hơn một canh giờ, Thôi Đông Du liền có chút không chịu nổi, thở hổn hển nói, Luân Hồi chi chủ, Nhậm Pháp Vương, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi trước một lát. Ở khắp mọi nơi băng phôi mê vụ, để cho người ta hô hấp đều vô cùng khó chịu, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm còn tốt, nhưng Thôi Đông Du liền không chống nổi, thật sự nếu không nghỉ ngơi, chỉ là băng phôi mê vụ ăn mòn, cũng đủ để đem thân thể vỡ vụn nghiền nát rơi. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm gật gật đầu, liền cùng Thôi Đông Du cùng một chỗ, ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Cây đại thụ này, toàn thân vặn vẹo quái đản, thân cây mang theo điểm kim loại quan trạch, lại khắp nơi nứt ra, bốn phía sinh trưởng thực vật, cũng là bày biện ra một loại vặn vẹo tư thái, tựa như là cái gì lúc nào cũng có thể sẽ sống tới quái vật. Tại băng phôi di tích cổ bên trong, khắp nơi đều là loại này hỗn loạn vặn vẹo, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ điên cuồng cảnh tượng. Nghỉ ngơi thời khắc, Diệp Thần hỏi, không phải nói có cái gì băng phôi thú cùng băng phôi thể sao? Chúng ta đoạn đường này đi tới, cũng không có đụng phải a. Thôi Đông Du cười khổ nói, đó là bởi vì có cấm linh phủ áp chế sóng linh khí. Nhậm Phi Phàm ánh mắt như nước dựa thanh lãnh, nói, băng phôi thú cùng băng phôi thể đều có, ta có thể cảm giác được, bất quá hẳn là uy hiếp không được ta, cái này cấm linh phủ ta liền không tiếp, linh khí bị giam cầm cảm giác rất khó chịu. Nói xong, Nhậm Phi Phàm liền đem dán tại trên người cấm linh phủ trực tiếp xé xuống, trong tay thiêu đốt thành cho tàn. Nhậm Pháp Vương, ngươi. Thôi Đông Du thấy cảnh này, trực tiếp liền dọa đến nhảy dựng lên, trợn mắt hốt mồm. Nhậm Phi Phàm một mặt bình tĩnh, nói, nếu như những băng phôi kia thú cùng băng phôi thể đủ thông minh, bọn chúng hẳn là sẽ không đi tìm cái chết. Thôi Đông Du kinh hãi nói, băng phôi thú cùng băng phôi thể đều không có đầu óc à, bọn chúng chỉ có hỗn loạn phá hư bản năng, chỉ có đem hết thể có trật tự gì đó, toàn bộ vỡ vụn hủy diệt bản năng. Nhậm Pháp Vương, ngươi mau đem cấm linh phủ dán lên, chớ chọc đến bọn chúng. Hắn nhìn thấy Nhậm Phi Phàm xé toang cấm linh phủ về sau, chỉ dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng lại móc ra một trường cấm linh phủ, muốn cho Nhậm Phi Phàm dán lên ầm ầm. Nhưng lúc này, một trận đất rung núi chuyển chấn động âm thanh, trực tiếp đem Thôi Đông Du động tác đánh gãy, đại địa đều rung chuyển, phảng phất địa chấn, sáng rõ Thôi Đông Du thân hình bất ổn, suýt chút nữa thì té ngã. Băng phôi trong sương mù, có từng đôi tròng mắt màu đỏ ngòm hiện hiện, kia là hàng trăm hàng ngàn băng phôi thú, những này băng phôi hình thú thái khác nhau, có như là sắt thép cự thú, có chút như là vặn vẹo núi thịt, trên thân chạy xuôi hỗn loạn hắc ám băng phôi khí tức, trong đồng tử chỉ có hủy diệt cùng phá hư bản năng. Tới là băng phôi thể. Chơi ạ. Thôi Đông Du sợ hãi e rằng lấy phục thêm, trước mắt băng phôi thú triều, còn tại hắn lý trí có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng băng phôi thú triều phía sau, một đầu to lớn thân hình xuất hiện, liền triệt để nhường hắn hỏng mất, trong cổ họng phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Kia là một đầu khoảng chừng cao trăm trượng hình người quái vật, thân thể từ sắt thép thanh đồng hải cốt, đất đá, bùn đất, huyết nhục thi khối cùng những thứ không biết hỗn hợp mà thành, sợ sợ như kim cương, lại giống là một loại nào đó ma thần xóa giận pháp tướng, trên đầu thế mà mang theo hoàng đế mới có thể đeo bình thiên quan, trong tay dẫn theo một thanh từ hoàng kim rèn đúc mà thành trọng kiếm, cả người vòng quanh từng sợi hắc ám sát khí, xem toàn thể tràn đầy vật mèo, quái dị, không thể diễn tả khí tức khủng bố. Cùng đầu này to lớn hình người quái vật so sánh, phía dưới băng phôi thú triều, từng cái băng phôi thú đều lộ ra giống bé thỏ trắng khả ái như vậy. Là cái này, băng phôi thể, làm sao có hắc hoàng đế khí tức? Diệp Thần nhìn xem đầu kia to lớn quái đản hình người quái vật, lập tức lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn từ nhân hình nọ quái vật trên thân, thế mà bắt được hắc hoàng đế khí tức. Hắc hoàng đế là 72 trụ thần một trong, tinh thông hắc nguyên thôn thiên pháp, vô cùng cứng hãn. Diệp Thần trước đó tại Thiên Tổ thất giới Nam Châu Thiên thời điểm, đã từng tiếp xúc qua Hắc Hoàng Đế nhân quả, Hắc Hoàng Đế vật chứa tinh diên, còn cùng hắn từng có một đoạn ân oán triền miên. Cho nên, hiện tại Diệp Thần vừa nhìn thấy đầu này băng phôi thể, liền nhận ra, băng phôi thể phía trên lại có Hắc Hoàng Đế khí tức. Thôi Đông Du thanh âm có chút phát khô, nói, mảnh thế giới này có 10 đầu băng phôi thể, mỗi một đầu băng phôi thể đều cùng trụ thần có quan hệ, năng lượng của bọn nó đầu nguồn, liền là trụ thần tâm ma a. Diệp Thần ánh mắt chớp lên, nói, trụ thần tâm ma sao? Hắn biết, cái gọi là băng phôi, kỳ thật liền là trụ thần tâm ma. Lúc trước hắn tại Lăng Tiêu Liên dưới vực sâu, hấp thu đến băng phôi chi nguyên, liền là Thiên Tổ tâm ma. Chương 11346, Nhậm Phi phàm thực lực. Chương 11346, Nhậm Phi phàm thực lực. Xem ra trước mắt đầu này băng phôi thể, phải cùng Hắc Hoàng Đế tâm ma có quan hệ. Chẳng lẽ, năm đó băng phôi chi chủ hấp thu tâm ma, không chỉ hắc ám nữ thần một người. Nguy rồi, đầu này băng phôi Hắc Hoàng Đế, đủ để một kiếm chém chết đỉnh cấp thiên đế. Chúng ta đánh không lại, chạy mau đi. Ta không pháp cốc tiền nhiệm cốc chủ, liền là chết tại băng phôi Hắc Hoàng Đế thủ bên trong a. Thôi Đông Du kinh hoàng vô cùng kêu lên, nhìn xem băng phôi Hắc Hoàng Đế cao trăm trượng nguy nga thân hình, trong lòng của hắn chỉ có sợ hãi, quay đầu liền muốn chạy. Nhậm Phi Phàm nói, đừng hoảng hốt, chỉ là băng phôi thể, cũng không phải trụ thần bản nhân, ta có thể giải quyết. Cùng thất kinh Thôi Đông Du so sánh, Nhậm Phi Phàm liền bình tĩnh nhiều, hoàn toàn không sợ kia băng phôi thể. Hống. Băng phôi Hắc Hoàng Đế trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn chăm chú Nhậm Phi Phàm, làm băng phôi thể nó cũng không có bất kỳ linh trí, chỉ có phá hư cùng hủy diệt bản năng, muốn hủy diệt hết thảy trật tự. Nhân thể là thế gian hoàn mỹ nhất trật tự, tu vi cường đại nhất người, trật tự vững chắc nhất, cho nên Diệp Thần, Thôi Đông Du, Nhậm Phi Phàm ba người liền lấy Nhậm Phi Phàm trật tự cường đại nhất kiên cố. Băng Phôi Hắc Hoàng Đế tầm mắt hoàn toàn tụ tập trên người Nhậm Phi Phàm, Nhậm Phi Phàm kia cố siêu phẩm thiên đế cường đại trật tự kích phát nó hung ác nhất phá hư chi niệm. Hô, Băng Phôi Hắc Hoàng Đế liền huy động trong tay Hoàng Kim Trọng Kiếm, ngang nhiên hướng về Nhậm Phi Phàm chém giết tới. Trên thân kiếm nổ lên mênh mông đế hoàng thần mang, còn có từng sợi hắc ám băng phôi khí tức, hai cỗ khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, mang theo một cỗ kinh khủng kiếm khí phong bạo. Tại cỗ này kiếm khí phong bạo cưỡng bức dưới, Diệp Thần cùng Thôi Đông Du đều không thể đối mặt, vội vàng người nhẹ nhàng lui lại. Diệp Thần trong lòng âm thầm hãi dị, đầu này băng phôi hắc hoàng đế ngược lại là cường hãn, so với cái gì đạo huyền tổ sư, lăng tiêu thiên tôn đều cường hãn hơn được nhiều, ta coi như toàn lực bộc phát, chỉ sợ cũng khó mà trấn áp. Phóng nhãn toàn bộ băng phôi di tích cổ, khoảng chừng 10 đầu băng phôi thể, mỗi một đầu thực lực đều đủ để so sánh đỉnh cấp thiên đế, đầu này băng phôi hắc hoàng đế cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, băng phôi thể lợi hại như vậy là bởi vì dựa vào băng phôi di tích cổ địa mạch chi lực, băng phôi di tích cổ khắp nơi tràn ngập băng phôi khí tức ngưng kết mà thành mê vụ, tại băng phôi trong sương mù, tất cả băng phôi thể đều có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nếu như phóng tới ngoại giới đi, đều không cần người khác công kích, băng phôi thể liền sẽ chính mình hỏng mất, bởi vì ngoại giới phát tác, chống đỡ không nổi bọn chúng tồn tại, ngoại giới nhưng không có nồng như vậy liệt băng phôi khí tức. Nói cách khác, băng phôi thể là băng phôi di tích cổ đặc thù sản phẩm, loại quái vật này phóng tới ngoại giới đi, sẽ lập tức tan rã sụp đổ, căn bản là không có cách tồn tại, nhưng ở băng phôi di tích cổ bên trong, bọn chúng liền là cực đoan kinh khủng tồn tại, thực lực chí ít có thể so sánh đỉnh cấp thiên đế, lại dựa vào đủ loại cường đại băng phôi pháp tắc cùng địa mạch trợ lực, chân thực sức chiến đấu thậm chí so với bình thường đỉnh cấp thiên đế còn muốn đáng sợ. Liên cả không pháp cốc trước đây cốc chủ, cũng là chết tại băng phôi hắc hoàng đế trong tay. Nhưng, đối mặt đáng sợ như vậy quái vật, Nhậm Phi Phàm lại là một bộ bình tĩnh bộ dáng, như xem gà đất chó sành, nhìn xem băng phôi hắc hoàng đế hoàng kim trọng kiếm bổ tới, hắn không có chút nào lùi bước, ngược lại đón kiếm mang xuống tới. Nhân tiền bối, Diệp Thần hoảng hốt, chỉ sợ Nhậm Phi Phàm xảy ra chuyện, hắn biết Nhậm Phi Phàm cường đại, nhưng quái vật trước mắt, thế nhưng là băng phôi thể, cả người vòng quanh vô cùng kinh khủng băng phôi chi lực. Cỗ này băng phôi chi lực, có thể nhẹ nhõm nghiền nát đồng dạng thiên đế trật tự pháp tắc khiến cho triệt để vỡ vụn nghiền nát, đồng dạng thiên đế đối mặt băng phôi thể, cũng chỉ có thịt nát xương tan hạ chẳng. Diệp Thần tuy biết Nhậm Phi Phàm cường đại, nhưng cũng sợ hắn bị băng phôi ăn mòn. Nhậm Phi Phàm lại là không chút nào hoảng, tay không tấc sắt, mắt thấy băng phôi hắc hoàng đế một kiếm bổ tới, hắn thế mà duỗi ra tay của mình, tay không đi đón kiếm. Diệp Thần cùng Thôi Đông Du nhìn xem một màn này, đều là hãi dị, mà xuống một sát, càng làm cho bọn hắn kinh hãi chuyện xuất hiện. Chỉ gặp Nhậm Phi Phàm bàn tay bắt lấy băng phôi hắc hoàng đế mũi kiếm, trên kiếm phong quần quận băng phôi khí tràn ngập bạo tạc, nhưng không có thể làm cho Nhậm Phi Phàm bàn tay băng liệt nghiền nát. Tương phản, Nhậm Phi Phàm cử trọng được hình, trở tay một đoạn, thế mà đem kia hoàng kim trọng kiếm cướp đoạt tới. Binh khí bị đoạn, băng phôi hắc hoàng đế có chút động, chỉ có phá hư bản năng nó, tựa hồ không biết xử lý như thế nào loại biến cố này, trực tiếp liền sững sờ tại nguyên chỗ. Xuy, Nhậm Phi Phàm bàn tay hất lên, đem vừa mới đoạt tới trọng kiếm hung hăng ném mạnh mà ra. Hắn siêu phẩm thiên đế lực lượng đều quán chú đến động tác này bên trong, trọng kiếm một ném mạnh ra ngoài, lập tức mang theo kinh thiên phong lôi âm bạo thành, ầm ầm như muốn ép bạo thiên địa, trọng kiếm lăng không bạo cướp mà qua, cùng bạo hung mãnh uy thế xé bạo không ở giữa, thậm chí làm cho quanh mình mê vụ tán đi, đại địa dạn nứt lại bị kiếm khí mang đến kích thích ngàn vạn bụi đất. Cái này thanh thế thật lớn một kiếm, quả thực là muốn đem vũ trụ xuyên qua thế giới ép bạo, Nhậm Phi Phàm tất cả lực lượng, tất cả tinh khí thần, toàn bộ hội tụ đến một kích này bên trong, Diệp Thần cùng Thôi Đông Du ở phía sau thấy được, cũng nhịn không được lộ ra một vòng rung động cùng sợ hãi thán phục chi sắc. Một kích này coi như chỉ là quét sạch tán phát kiếm khí, cũng đủ để đem đỉnh cấp thiên đế đều xé nát, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thần cùng Thôi Đông Du đều không thể tưởng tượng, thế gian thế mà lại có như thế lăng lệ hùng mãnh công kích, hai người màng nhị cơ hồ đều muốn bị kiếm khí âm bạo hoành minh đâm xuyên, đầu ông tắc hưởng. Thôi Đông Du nghĩ thầm, Nhậm Phi Phàm quả nhiên vô pháp vô thiên, thật thật vô địch. Một kiếm này, sợ là Minh Không Thiên Tôn đại nhân đến, cũng phải bị một kích giết chết. Chương 11437, Băng Phôi Thần Giáo. Chương 11437, Băng Phôi Thần Giáo. Trong lòng hắn, không pháp cốc cốc chủ Minh Không Thiên Tôn đã là đương thời đỉnh cấp thiên đế cao thủ, nhưng ở Nhậm Phi Phàm trước mặt, đoán chừng ngăn không được một chiêu. Nhậm Phi Phàm vô địch cùng cường đại, đã vượt quá người bình thường tưởng tượng. Hắn ném mạnh ra trong kiếm, khỏa quyển ngập trời chi thế, hướng về băng phôi hắc hoàng đế bạo sát mà đi. Kiếm còn chưa tới, tiết ra ngoài ra kiếm khí, đã đem hắc hoàng đế phía trước từng đầu băng phôi thú, toàn bộ sẽ rách nghiền nát thành cát bã. Tất cả băng phôi thú liền hừ đều không có hừ một tiếng, liền bị Nhậm Phi Phàm mạt sát. Băng phôi hắc hoàng đế quanh mình thời không đã toàn bộ nghiền nát, hoàn toàn ngăn không được Nhậm Phi Phàm kiếm khí trúng kích, thời không nghiền nát về sau, nó quanh thân bảy biện ra một vùng tăm tối hỗn độn. Hỗn độn bên trong liền một điểm quang đều không có, bất luận cái gì ánh sáng cũng không thể xuyên thấu tiến đến, vừa tiến đến liền muốn chôn vùi tại Nhậm Phi Phàm cuồng bạo kiếm thế phía dưới. Oanh. Cuối cùng, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tồi khô lạp hủ rung động hoàn vũ to lớn bạo hưởng, Nhậm Phi Phàm ném mạnh ra một kiếm, liền hung hăng quán xuyên băng phôi hắc hoàng đế thân thể, cái sau kia cao trăm trượng nguy nga thân thể, một nháy mắt bị cuồng bạo kiếm thế cùng trùng kích xé nát rơi, tại chỗ liền nổ tung lên, hóa thành bay đầy trời bắn sắt thép khối vụn, đất đá mảnh vỡ, máu thịt vụn các loại bốn phía tiêu xạ. Chỉ là một kiếm, Nhậm Phi Phàm liền triệt để ép phát nổ băng phôi hắc hoàng đế. Hắn có chút trắng bệnh gương mặt, đại biểu cho hắn xuất thủ cũng không nhẹ nhõm, nhưng hắn thân eo y nguyên thẳng tắp, như tiêu thương không có bất kỳ cái gì rung động. Cỗ này vô địch thẳng tắp tư thái, để cho người ta sinh ra một loại ảo giác, giống như coi như băng phôi di tích cổ tất cả băng phôi thể giáng lâm đều không thể dung chuyển hắn mảy may, đều muốn bị hắn ép bạo diệt sát. Diệp Thần triển khai một cái thần giáp hộ thuẫn, ngăn cản kia bốn phía bay vụt bằng phôi thể hải cốt, ngơ ngác nhìn Nhậm Phi Phàm một chút, nhìn thấy hắn khuôn mặt trắng bệch, cuống quýt chạy mang lên, nói: "Nhậm tiền bối, ngươi không sao chứ? Ta trị liệu cho ngươi." Hắn liền chuẩn bị xuất thủ, nhưng bị Nhậm Phi Phàm khoát khoát tay đã ngừng lại. Nhậm Phi Phàm nói: "Ta không sao, chỉ là một điểm tiêu hao, cái này băng phôi hắc hoàng đế hoàn toàn chính xác không đơn giản, may mắn ta đã chứng đạo siêu thiên, cũng có thể ứng phó." Thôi Đông Du thân thể phát run, mặt mũi tràn đầy hãi dị, kinh kinh hoàng hoàng chạy tới, cái cằm đều nhanh kinh điệu, trực tiếp liền quỳ xuống, thùng thùng cho Nhậm Phi Phàm dập đầu, nói: "Nhậm Pháp Vương, ngươi thật sự là trên trời người, thần thông vô địch. Tại hạ bội phục. Băng phôi di tích cổ thập đại băng phôi thể, thế mà cứ như vậy bị ngươi diệt đi một đầu." Hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, băng phôi di tích cổ bên trong có thập đại băng phôi thể, cái này thập đại băng phôi thể, mặc kệ là không pháp gốc, áo nghĩa giới, tinh hằng thiên tam giới người, vẫn là cổ tinh môn, cũng không dám có chút khinh thường, đều muốn tận lực tránh đi. Nhưng Nhậm Phi Phàm lại chỉ là một kiếm, liền đem tại băng phôi di tích cổ bên trong tứ ngược nhiều năm băng phôi hắc hoàng đế, trực tiếp xuyên qua bạo sát, như thế vĩ lực, quả nhiên là siêu thiên vô địch. Thôi Đông Du cũng không biết vì cái gì chính mình phải quỳ, hắn chỉ cảm thấy Nhậm Phi Phàm thực lực quá mức đáng sợ, hắn ngay cả đứng mặt chính đúng dũng khí cũng không có. Nhậm Phi Phàm lại là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, như nhẹ nhàng quân tử, lại hình như là một cái nho nhã thư sinh, nói: "Không sao, thôi sứ giả, đứng lên đi, chúng ta vẫn là nhanh đi không pháp gốc, ta bất tiện quá tấp nập xuất thủ." Bây giờ Nhậm Phi Phàm là siêu phẩm tiên đế đỉnh phong, đích thật là vô địch, nhưng hắn biết, mình cùng Nguyên Tiên Đế, Hồn Tiên Đế so sánh, còn có điểm sai cách. Tâm hắn tâm niệm niệm, liền là muốn đột phá siêu thiên, bước vào đạo quân cảnh, chỉ có bước vào đạo quân cảnh, hắn mới có thể chiến thắng hai vị kia cổ xưa tồn tại. Mà muốn bước vào đạo quân cảnh, hắn tại đột phá trước, không nên nhiễm quá nhiều nhân quả. Bởi vì nhân quả càng nhiều, gánh vác lại càng nặng, đột phá liền càng gian nan, càng dễ dàng thất bại. Nhưng lần này, vì cho Diệp Thần tranh điểm khí, chấn nhiếp không pháp gốc, Nhậm Phi Phàm là trực tiếp dùng toàn lực, một kích liền bạo sát băng phôi thể đúng vậy, hắn đánh giết băng phôi hắc hoàng đế, chủ yếu nhất, liền là hiện lộ rõ ràng thực lực bản thân, chấn nhiếp không pháp gốc, dạng này đến tiếp sau bàn bạc, thậm chí đàm phán, hắn cùng Diệp Thần liền có thể chiếm cứ có lợi địa vị. Thôi Đông Du run rẩy đứng dậy, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong sương mù, suy suy tiếng xé gió nhanh gấp, chỉ thấy một cái dung mạo kỳ dị nam tử, mang theo hai cái tùy tùng, phá vỡ mê vụ xuất hiện. Nam tử kia một thân áo bào tím, trang phục dáng người thoạt nhìn đều bình thường, nhưng duy chỉ có đầu của hắn, lại là phi thường khủng bố. Đầu của hắn là hoàn toàn đã nứt ra, thật giống như một khối dạng nước tảng đá, lại hình như vỡ tan dưa hấu, từ từng đầu tung thụ trong cái khe, có thể nhìn thấy đầu hắn bên trong xương đầu, con mắt thần kinh mạch lạc, núc ních róc các loại, quỷ dị chính là những vật này, thế mà lại không rơi ra tới. Diệp Thần một chút phía dưới, liền biết cái này nam tử áo bào tím là tu luyện băng phôi pháp, đã lọt vào phản vệ, đầu đều bởi vì băng phôi ăn mòn mà đã nứt ra, nhưng tu vi nội công tinh thâm, cho nên cũng không có bỏ mình, nhục thân thế mà còn duy trì hăng hái, thật là khiến người ngạc nhiên. Liệt Thiên Tọa, Hoàng Trầm Chu, là ngươi? Thôi Đông Du hiển nhiên nhận ra người này, lập tức liền kinh hô lên, thần sắc mang theo điểm đề phòng. Tại hạ Hoàng Trầm Chu, gặp qua Nhậm Pháp Vương, gặp qua Luân Hồi Chi Chủ, hai vị đại danh như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy, rất là vinh hạnh. Nam tử áo bào tím nét miệng cười một tiếng, hướng về Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm chắp tay hành lễ, nụ cười kia xuất hiện tại hắn vỡ ra gương mặt bên trên, lộ ra mười phần quái dị, lại có chút khiếp người. Nhậm Phi Phàm nói: "Ta nghe nói băng phôi di tích cổ bên trong, loại trừ không pháp gốc, tinh hằng thiên, áo nghĩa giới tam đại thế lực bên ngoài, còn có một cái băng phôi thần giáo, chính là ngày xưa băng phôi đế quốc phá diệt về sau, còn sót lại con dân tổ chức thành giáo phái, trong giáo có tam đại thủ tọa, các hạ nguyên lai liền là Liệt Thiên Tọa, Hoàng Trầm Chu." Chương 11438. Chú ý. Chương 11438. Chú ý Hoàng Trầm Chu nói: "Đúng vậy. Nhậm Pháp Vương thần thông vô địch, không biết có thể nể mặt đến ta băng phôi thần giáo ngồi một chút. Nhà ta giáo chủ muốn gặp ngươi." Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói: "Ta cùng Luân Hồi Chi Chủ còn phải đi không pháp cốc một chuyến, đằng sau nếu có thời gian rảnh, lại đi bái phòng quý phái cũng không mượn, nhưng hiện nay lại là không thể phân thân." Hoàng Trầm Chu nói: "Thật sao?" Thôi Đông Du cảnh giác nói: "Hoàng Trầm Chu, Nhậm Pháp Vương là ta không pháp cốc mời quý khách, ngươi cũng đừng muốn cướp người." Hoàng Trầm Chu cười hắc hắc nói: "Nhậm Pháp Vương thần thông vô địch, tới lui tự do, cũng là các ngươi không pháp cốc có thể trói buộc. Nhậm Pháp Vương, ngày khác ngươi nếu có thời gian rảnh, nhất định phải tới ta băng phôi thần giáo a." Nhậm Phi Phàm khách sáo nói ra: "Nhất định." Hoàng Trầm Chu hài lòng gật gật đầu, cười nói: "Đa tạ Nhậm Pháp Vương nể mặt, vậy ta trước hết cáo tử." Hắn liền muốn quay người rời đi, đột nhiên ánh mắt trên người Diệp Thần nhất chuyển, tựa hồ bắt được cái gì, kinh nghi bất định hỏi: "Luân Hồi Chi Chủ, ngươi tu luyện qua băng phôi pháp?" Diệp Thần nói: "Tiếp xúc qua một chút." Hoàng Trầm Chu đột nhiên hỏi: "Đại đạo bắt đầu là cái gì?" Hắn đột nhiên đặt câu hỏi, mà lại vấn đề mười phần cổ quái. Diệp Thần, Nhậm Phi Phàm, Thôi Đông Du ba người nghe được, đều có chút không nghĩ ra. Diệp Thần trước kia nghe qua vấn đề tương tự, liền là đại đạo trung cực là cái gì, vấn đề kia đáp án là cô độc, nhưng bây giờ Hoàng Trầm Chu hỏi là đại đạo bắt đầu, cũng không phải là trung cực. Vấn đề này, Diệp Thần cũng không biết đáp án, cũng không có nghĩ lại qua. Hoàng Trầm Chu hỏi cái này loại vấn đề, hắn muốn làm gì? Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ thời điểm, Luân Hồi Mộ Địa chi bên trong, Băng Phôi chi chủ mộ bia chấn động, một thanh âm tại Diệp Thần trong lòng thượng vang lên, là Ngây Thơ, huynh đệ của ta. Thanh âm này thê lương ủ rột, lại như đại mạc cô phong xa xăm, Diệp Thần nghe được, toàn thân liền lên một cái dùng mình, đây không phải cựu thương cổ hoàng thanh âm, lại là Băng Phôi chi chủ thanh âm. Đại đạo bắt đầu là cái gì đây? Băng Phôi chi chủ nói, là Ngây Thơ a, huynh đệ của ta. Diệp Thần toàn thân chấn động, da đầu không hiểu tê dại một hồi, liền hướng Hoàng Trầm Chu nói, đại đạo bắt đầu, ân, là Ngây Thơ, huynh đệ của ta. Hoàng Trầm Chu nghe được Diệp Thần trả lời, chỉ một thoáng như bị sét đánh, toàn thân rung động, run rẩy, trừng to mắt nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi, ngươi là bệ hạ lão nhân gia ông ta truyền nhân?" Diệp Thần nhìn thấy Hoàng Trầm Chu phản ứng lớn như thế, có chút kinh ngạc, trầm mặc không biết đáp lại ra sao. Hoàng Trầm Chu lôi kéo sau lưng hai cái tùy tùng, bỗng nhiên quỳ xuống xuống tới, phanh 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 cho Diệp Thần dập đầu, nói ra, "Trời có mắt rồi, bệ hạ lão nhân gia ông ta đại đạo bất diệt, còn có truyền nhân, ta Băng Phôi chi đạo tất có thể phát dương quang đại." Diệp Thần lui ra phía sau một bước, nhìn Hoàng Trầm Chu phản ứng, hắn đại khái là minh bạch, Hoàng Trầm Chu hiển nhiên là đem trở thành Băng Phôi chi chủ truyền nhân. Trên thực tế, Diệp Thần cũng hoàn toàn chính xác xem như Băng Phôi chi chủ truyền nhân. Nhậm Phi Phàm tiến lên trước một bước, nói, "Hoàng thủ tọa, ngươi trước lại nói." Hoàng Trầm Chu đứng dậy, kích động nói, "Luân hồi chi chủ, Nhậm Pháp Vương, các ngươi hiện tại liền đi với ta Băng Phôi thần giáo đi." Hắn dưới sự kích động, đưa tay qua đến muốn kéo Diệp Thần cánh tay, nhưng bị Nhậm Phi Phàm ngăn trở. Nhậm Phi Phàm tựa hồ có chút kiêng kỵ, nói, "Hoàng thủ tọa, đối đãi chúng ta đi trước bái phòng không pháp gốc, ngày khác rút sạch lại đi quý phái cũng không mượn." Thanh âm hắn trầm tĩnh hữu lực, không được xế vào. Hoàng Trầm Chu sau khi nghe được, lập tức liền tỉnh táo rất nhiều, nhìn xem Nhậm Phi Phàm ánh mắt sắc bén, hắn cũng không dám cãi lại, lấy lại bình tĩnh, nói, "Đúng, đã Nhậm Pháp Vương có sắp xếp, tại hạ không dám quấy rầy, vậy tại hạ trước hết trong giáo dọn xong yến hội chờ hai vị tôn giá giáng lâm." Dứt lời, hắn liền hướng Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm hai người chắp tay một cái, không người từ biệt rời đi. Diệp Thần trong lòng lướt qua đủ loại ý niệm, hướng Nhậm Phi Phàm nói, "Nhậm tiền bối, cái này Hoàng Trầm Chu cùng sau lưng của hắn Băng Phôi thần giáo, tựa hồ có thể vì chúng ta sử dụng, ngươi làm sao muốn đuổi đi hắn?" Nhìn Hoàng Trầm Chu cung kính như thế bộ dáng, Diệp Thần thậm chí cảm thấy đến, hắn coi như nói muốn chấp trưởng Băng Phôi thần giáo quyền hành, đối phương cũng sẽ không phản đối. Bởi vì, hắn là Băng Phôi chi chủ truyền nhân, muốn tiếp trưởng Băng Phôi thần giáo, tự nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như chấp trưởng Băng Phôi thần giáo, sẽ cùng nắm trong tay một chi lực lượng mạnh mẽ, đằng sau muốn giải cứu Vũ Tổ cũng sẽ đơn giản rất nhiều, đây là Diệp Thần ý nghĩ. Nhưng Nhậm Phi Phàm rõ ràng không phải nghĩ như vậy, hắn thần sắc có chút ngưng trọng lắc lắc đầu nói, "Băng Phôi chi đạo, không phải chính đạo, là tà đạo." Băng Phôi hai chữ, mang theo đại băng diệt, lớn mục nát, đại phá xấu bạo ngược lực lượng, không dễ dàng như vậy trưởng khống. Lấy ngươi thực lực hôm nay, nếu như muốn đi chấp trưởng Băng Phôi thần giáo quyền hành, sẽ chỉ phản phệ tự thân, không có kết quả gì tốt. Diệp Thần chấn động trong lòng, lẩm bẩm nói, "Thật sao?" Thôi Đông Du nói, "Nhậm Pháp Vương lời ấy cực kỳ. Băng Phôi thần giáo kỳ thật liền là một cái tà giáo, tu luyện Băng Phôi chi đạo, không có kết quả gì tốt, năm đó danh xưng chư thiên đệ nhất tà thần Băng Phôi chi chủ, không phải cũng đã điên vẫn là sao? Luân hồi chi chủ, ngươi nếu là tu luyện Băng Phôi pháp, vậy vẫn là mau chóng cắt chém, ngàn vạn không thể xa vào trong đó a." Diệp Thần nghe Thôi Đông Du lời nói, nhướng mày, trong lòng rất không thoải mái. Nhậm Phi Phàm nói, "Không sao, chính pháp cùng tà pháp chỉ là một cái công cụ, nhường tự thân mạnh lên công cụ, chỉ cần không quá qua ỷ lại là được, cắt chém thì không cần." Diệp Thần, kia Băng Phôi pháp, ngươi có thể tiếp tục tu luyện, nhưng nên nắm chắc tốt tiêu chuẩn, cái gọi là Băng Phôi, bất quá là thiên ngoại trụ thần thống khổ dày vò đạn sinh ra tâm ma, là mặt trái âm u hỗn loạn ngang ngược tà ác lực lượng, liền là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể giết người, nhưng cũng sẽ tổn thương mình, ngươi chính mình chú ý. Chương 11439. Lưu Tâm. Chương 11439, Lưu Tâm. Diệp Thần trong lòng run lên, nói, "Đúng, Nhậm tiền bối, ta sẽ lưu tâm." Nhậm Phi Phàm gật gật đầu, bàn tay cách không một chảo, liền từ vừa mới Băng Phôi Hắc Hoàng Đế nghiền nát hải cốt bên trong, rút ra một viên màu đen tinh thạch. Đây là Băng Phôi Hắc Hoàng Đế Băng Phôi nguyên tinh, bên trong ẩn chứa cực kỳ đầy đủ Băng Phôi chi lực, ngươi có thể nếm thử hấp thu, đối ngươi tu vi tiến bộ hữu ích, nhưng này Băng Phôi thần giáo quyền hành, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp xúc, đây còn không phải là ngươi có thể trưởng khống gì đó. Nhậm Phi Phàm đem cái kia màu đen tinh thạch ném cho Diệp Thần, lại dần dần dặn dò một phen. Diệp Thần nói, "Đúng." Hắn tiếp nhận Băng Phôi nguyên tinh, liền cảm thấy viên này Băng Phôi nguyên tinh khí tức có chút quen thuộc, cùng lúc trước hắn tại Lăng Tiêu cổ tàng đụng phải Băng Phôi chi nguyên không sai biệt lắm. Bất quá viên này Băng Phôi nguyên tinh năng lượng vẫn còn so sánh không lên trước đó Thiên Tổ Băng Phôi chi nguyên, Diệp Thần đoán chừng hấp thu luyện hóa lời nói, tu vi hẳn là có thể đột phá một tiểu tầng. Trong tay hắn Băng Phôi nguyên tinh, có thể nói là Hắc Hoàng Đế một tia tâm ma năng lượng sở hóa, viên này nguyên tinh liền là kia Băng Phôi thể năng lượng hạch tâm, trong đó phần lớn năng lượng đều là điên cuồng ngang ngược hỗn loạn tồn tại, nhân thể không cách nào hấp thu. Chỉ có một chút xíu tinh thuần linh khí, có thể để cho Diệp Thần hấp thu tiêu hóa. Bất quá bây giờ, thân ở Băng Phôi trong sương mù, hung hiểm trùng điệp, Diệp Thần tự nhiên không có cách nào tĩnh tâm hấp thu, hắn liền trước đem Băng Phôi nguyên tinh thu vào trong lòng. Nhậm Phi Phàm cũng thu liễm lại tự thân khí tức, tránh cho dẫn tới cái khác Băng Phôi thú cùng Băng Phôi thể. Ba người tiếp tục tiến lên, Thôi Đông Du ở phía trước dẫn đường, tại được chứng kiến Nhậm Phi Phàm cường đại về sau, hắn đi đường đều có chút run run. Ba người đi gần nửa ngày, trước mắt hoàn cảnh không ngừng biến hóa, từ đất đông cứng biến thành hoang dã, từ hoang dã biến thành thảo nguyên, từ thảo nguyên biến thành sa mạc, toàn bộ Băng Phôi di tích cổ, hoàn cảnh so le, lại có rất nhiều rách nát hoang vu phế tích di tích, đại bộ phận lúc trước Băng Phôi đế quốc phá diệt về sau, lưu lại thành thị phế tích đã bị Băng Phôi thú chiếm cứ. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Thôi Đông Du tận lực tránh đi Băng Phôi thú, cẩn thận tiến lên. Nhậm Phi Phàm ngược lại là mười phần bình tĩnh, cũng không e ngại cái gì, đương nhiên, hắn cũng sẽ không chủ động gây chuyện. Lần này đến đây, hắn là muốn cùng Không Pháp Cốc thương lượng, mượn nhờ Không Pháp Cốc lực lượng, đi cứu vớt Vũ Tổ đến mức Băng Phôi thần giáo, mặc dù kia, Liệt Tiên Tọa, Hoàng Trầm Chu cực lực lấy lòng, thành khẩn mời, nhưng Nhậm Phi Phàm vẫn là tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, không muốn quá nhiều tiếp xúc. Bởi vì, Băng Phôi hai chữ, phía sau cuối cùng tràn ngập hỗn loạn cùng tà ác, hắn không muốn nhìn thấy Diệp Thần mê thất. Có thể cùng Không Pháp Cốc hợp tác, tự nhiên là cùng Không Pháp Cốc hợp tác cho thỏa đáng, nhưng Không Pháp Cốc tâm tư rõ ràng cũng không thuần túy, chỗ này Nhậm Phi Phàm cảm thấy cục diện có chút khó giải quyết, nhưng trong lúc trước mắt cũng không có lựa chọn tốt hơn, hắn dự định đi trước Không Pháp Cốc nhìn kỹ hắn nói. Ba người lại đi tiếp một canh giờ, đột nhiên tại trong sương mù nhìn thấy phương xa có một vệt kim sắc kiếm quang trùng thiên, huy hoàng sáng lạ, làm cho di tích cổ bên trong sương mù cũng là tiêu tán không ít. Từ kia kiếm quang bên trong, Diệp Thần, Nhậm Phi Phàm, Thôi Đông Du ba người đều có thể bắt được một cỗ cường hãn bất khuất sát phạt khí tức, kiếm đạo trật tự cũng là mười phần sông nghiêm. A, là áo nghĩa rơi thiếu chủ khí tức, hắn xuất quan. Thôi Đông Du nhìn thấy phương xa phóng lên tận trời kim sắc kiếm quang, lập tức biến sắc, bước chân dừng lại. Nhậm Phi Phàm con ngươi ngưng lại, cũng nhìn xem phương xa cái kia đạo như cây cột thẳng tắp trùng thiên kiếm quang, nói: đạo kiếm quang kia tựa hồ có thiên ngoại trụ thần khí tức. Thôi Đông Du cười khổ nói: đúng vậy, ta không pháp cốc thiếu chủ cổ đoạn trần là âm ảnh chi chủ người đại diện, mà kia áo nghĩa giới thiếu chủ hắn cứ gọi Phương Huyền Đức là vô đầu kiếm thánh người đại diện, vô đầu kiếm thánh cùng âm ảnh chi chủ đều là 72 trụ thần một trong. Nâng lên áo nghĩa giới thiếu chủ Phương Huyền Đức, Thôi Đông Du mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hiển nhiên không tầm thường pháp cốc tới nói, Phương Huyền Đức là cái cự đại uy hiếp. Cái kia đạo trùng thiên kim sắc kiếm quang chính là tới từ Phương Huyền Đức. Vô đầu kiếm thánh người đại diện sao? Nhậm Phi Phàm bấm ngón tay tính toán, ta nghe nói vô đầu kiếm thánh truyền thừa là một thanh bất khuất thanh kiếm, nghĩ đến cũng là tại vị kia Phương Huyền Đức trong tay. Thôi Đông Du hoảng hốt vội nói, là như thế này không sai, nhưng này Phương Huyền Đức, thiên phú thực lực tuyệt đối không thể cùng ta không pháp cốc thiếu chủ cổ đoạn trần so sánh, thiếu chủ nhà ta chấp trưởng âm ảnh ma nhãn, so kia Phương Huyền Đức lợi hại hơn nhiều, Nhậm Pháp Vương nếu có ý đầu nhập vào, nhất định phải đầu nhập vào ta không pháp cốc ca, tuyệt đối đừng ngộ nhập kia áo nghĩa giới. Nhậm Phi Phàm lắc đầu nói, ta chỉ thủ hộ luân hồi, không đầu nhập vào bất luận kẻ nào. Ê! Thôi Đông Du không nói gì với nhau, hắn biết lấy thân phận của mình, đương nhiên không có khả năng mời được Nhậm Phi Phàm, liền tăng hắng một cái, nói tránh đi, Nhậm Pháp Vương, ta không pháp cốc lập tức tới ngay, vẫn là trước đi qua uống chén trà rồi nói sau. Lập tức, Thôi Đông Du tiếp tục ở phía trước dẫn đường, ba người đi nữa hơn một canh giờ tả hữu, rốt cuộc gặp được không pháp cốc hình dáng, kia là một tòa linh khí mở mịt tĩnh mịch sơn cốc, sơn thanh thủy tú, xếu trắng bay lượn, thiên vân ung dung, có ngày đế chế tạo nhật nguyệt treo ở trên bầu trời, trong núi tiên khí linh động, để cho người ta hô hấp một ngụm, liền cảm giác tâm thần thanh thản. Nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy toàn bộ không pháp cốc, bao phủ tại một cái như nắp nồi thủ hộ bảo kê bên trong, cái này vòng bảo hộ chặn ngoại giới băng phôi mê vụ ăn mòn, nhường không pháp cốc duy trì trật tự cùng linh khí, tại mảnh này hoang vu thê lương băng phôi thế giới chi địa, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Cả tòa không pháp cốc tĩnh mịch vắng lặng, xếu trắng chim bay ung dung, linh hoạt kỳ ảo tươi mát, cơ hồ không thấy bóng người, chỉ có tại nơi miệng hang có hai cái lao giả khô tọa. Chương 11440. Không chính xác. Chương 11440, không chính xác. Thôi Đông Du đi ra phía trước, không người hướng kia hai cái lao giả nói, hai vị trưởng lão, Nhậm Pháp Vương cùng Luân Hồi chi chủ tới. Kia hai cái lao giả vẫn là khô tọa bất động, tựa như pho tượng đồng dạng, tại Thôi Đông Du thoại âm rơi xuống về sau, hai cái sau lưng lão giả vòng bảo hộ, mở ra một đường nhỏ. Nhậm Pháp Vương, Luân Hồi chi chủ, mời. Thôi Đông Du làm cái mời thủ thế, thanh âm ép tới rất thấp, giống như sợ kinh động đến không pháp cốc căn bình. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm gật đầu, đi theo Thôi Đông Du cất bước tiến vào không pháp cốc bên trong, tại ba người tiến vào về sau, kia vòng bảo hộ khe hở liền một lần nữa khép kín mà lên. Chính thức bước vào không pháp cốc, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, không khí nơi này phi thường tinh khiết, không giống bên ngoài băng phôi thế giới như vậy hỗn loạn. Cái này không pháp cốc hiển nhiên có chút thủ đoạn, có thể tại băng phôi di tích cổ bên trong tiếp tục kéo dài, bất quá Diệp Thần thần thức thả ra ngoài, liền cảm thấy toàn bộ không pháp cốc, cương thổ cũng không lớn, hoàn toàn không thể cùng Nam Châu Thiên, Lăng Tiêu Huyền, Kiếm Bắc Giới, Sáng Đạo Nhai trở đại thế giới so sánh. Diệp Thần nghĩ thầm, cái này không pháp cốc lúc mới bắt đầu nhất, cũng hẳn là một cái đại thế giới, nhưng chịu băng phôi khí tức ăn mòn, đại bộ phận cương thổ đã băng diệt, chỉ còn lại cuối cùng một cái sơn cốc. Diệp Thần tâm tư tương đương nhạy cảm, đủ loại cổ xưa thiên cơ hiểu rõ, cũng là nhìn thấy đến không pháp cốc rất nhiều bí sử. Năm đó băng phôi chi chủ chết đi, băng phôi đế quốc đổ sụp liên đới lấy không pháp cốc, tinh hằng thiên, áo nghĩa giới ba cái đại thế giới đều gặp liên lụy, không pháp cốc có thể giữ lại một điểm hạch tâm cương thổ, đã có thể xưng kỳ tích. Thôi Đông Du nói, Luân Hồi chi chủ, Nhậm Pháp Vương, ta trước mang các ngươi đi không núi Yên Vũ lâu, Thiên Tôn đại nhân hẳn là chính ở đằng kia chờ các ngươi. Hắn cúi đầu ở phía trước dẫn đường, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm thì theo ở phía sau đi không có mấy bước, đột nhiên, Diệp Thần cảm thấy mặt đất chấn động, dưới chân hắn đại địa, đúng là có mấy đạo trận văn đang lóe lên, tựa hồ hắn xúc động cái gì cấm trận. Trận văn kim quang lóe lên, tiếp theo sát, một màn kinh người liền xuất hiện, lại có từng đầu phi kiếm từ dưới nền đất bạo sát mà ra. Một màn này nổi lên biến cố, Nhậm Phi Phàm cùng Thôi Đông Du phải sợ hãi, nhìn bộ dáng này, hiển nhiên là Diệp Thần xúc động không pháp cốc cấm trận, nhưng chỉ có Diệp Thần xúc động, Nhậm Phi Phàm cùng Thôi Đông Du đều vô sự. Từng đầu phi kiếm mang theo vô cùng xâm nghiêm lăng lệ ma khí, từ lòng đất tuôn ra về sau, liền hung hăng chém tới Diệp Thần. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Nhậm Phi Phàm sầm mặt lại, phi kiếm sát phạt tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn càng nhanh, tại một phần ngàn tỷ sát na trong thời gian, hắn đã kịp phản ứng, bàn tay đánh ra, liền chuẩn bị đem những phi kiếm kia ép bạo. Có hắn cái này người hộ đạo ở chỗ này, Diệp Thần không có khả năng nhận nửa điểm tổn thương. Nhưng ở sống chết trước mắt, Diệp Thần phản ứng so Nhậm Phi Phàm nhanh hơn. Chỉ gặp Diệp Thần trên thân bắn ra từng đầu thời gian phát tắc, những thời giờ này phát tắc tựa như gợn sóng như sợi tơ xen lẫn, tạo thành một cái thời gian lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này, thời gian trở nên chậm. Nguyên bản vô cùng tấn mãnh phi kiếm, thế công cũng thay đổi chậm. Diệp Thần dù bận vẫn ung dung, trực tiếp liền điều động thần giác mệnh tinh năng lượng, trên thân tạc lên một cỗ cương khí màu vàng kim, giống như như thực chất cứng rắn. Chanh chanh chanh, từng đầu phi kiếm chạm tại Diệp Thần cương khí hộ thân phía trên, lập tức liền bị chấn khai, căn bản không thể thương tổn Diệp Thần mảy may. Nắm giữ hoàn chỉnh thần giác mệnh tinh lực lượng Diệp Thần, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, thủ hộ cương khí vừa ra, quả thực là vạn pháp bất xâm, cường hành vô cùng. Hảo tiểu tử, Nhậm Phi Phàm gặp Diệp Thần phản ứng tấn mãnh, phòng hộ sâm nghiêm, không cần hắn hỗ trợ, đã có thể một mình đảm đương một phía, trong lòng của hắn cũng là hết sức vui mừng, thu về bàn tay. Nhưng chợt, hắn gương mặt liền trầm xuống, nhìn chăm chú Thôi Đông Du nói, "Thôi sứ giả, đây chính là các ngươi không pháp cốc đạo đại khách sao? Ngươi muốn ở ngay trước mặt ta, sát hại luân hồi chi chủ." Thôi Đông Du nghe Nhậm Phi Phàm lần này nghiêm khắc lời nói, dọa đến hồn phi phách tán, cuống quýt quỳ xuống, nói, "Nhậm pháp vương, tại hạ cũng không dám tổn thương luân hồi chi chủ a." Hẳn là hắn không cẩn thận xúc động cấm trận. Nhậm Phi Phàm trong mắt lướt qua một vòng che lấp, đang muốn lại chất vấn, đột nhiên một đạo như cô phong hàn sơn lạnh thấu xương thanh âm truyền đến, "Thôi thúc, đứng lên, không cho phép quỳ." Chỉ gặp một người mặc hắc gấm tơ lụa, đầu đội ngọc quan, khí độ bất phàm nam tử, nhanh chân từ đằng xa đi tới, bên người đi theo mấy cái thị nữ, một bộ tôn quý cao nhã bộ dáng. Bàn tay hắn cách không nhẹ nhàng vừa nhấc, một cỗ nhu lực liền đem Thôi Đông Du đỡ lên. Thôi Đông Du kinh hồn chớ định, cũng quýt hướng nam tử kia hành lễ nói, "Gặp qua thiếu chủ." Lại hướng Nhậm Phi Phàm cùng Diệp Thần giới thiệu nói, "Nhậm pháp vương, luân hồi chi chủ, vị này chính là ta không pháp cốc thiếu chủ." Nam tử kia hướng Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm chắp tay nói, "Tại hạ Cổ Đoạn Trần, gặp qua hai vị." Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, nhìn từ trên xuống dưới Cổ Đoạn Trần, liền thấy Cổ Đoạn Trần khí chất cao quý, tướng mạo tuấn tú, nhưng nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy mắt trái của hắn vô cùng kỳ dị. Mắt trái của hắn, thế mà không có một chút tròng trắng mắt, hoàn toàn là đen nhánh ngăn sắc, thoạt nhìn có chút khủng bố. Đương Diệp Thần nhìn chăm chú mắt trái của hắn, cả người tinh thần phản phất đều muốn bị kéo vào vực sâu không đáy bên trong, bị vô tận hắc ám cùng bóng ma bao phủ. Viên này tràn ngập hắc ám cùng quỷ dị con mắt xuất hiện tại Cổ Đoạn Trần tuấn tú gương mặt bên trên, lộ ra phi thường không cân đối, vô cùng quái dị, âm trầm mà đáng sợ. Một phát giác được Cổ Đoạn Trần quái dị mắt trái về sau, Diệp Thần liền cảm thấy toàn bộ thế giới cũng thay đổi, không pháp cốc tiên khí linh vận phản phất không tồn tại, thế giới bị hắc ám cùng bóng ma bao phủ, cổ xưa ma khí muốn đem hết thảy đồ vật đều nuốt hết. Chương 11441, Huyễn Chi Chiến. Chương 11441, Huyễn Chi Chiến. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản, sau này có thể là kình địch. Diệp Thần âm thầm lưu ý, Cổ Đoạn Trần chính là 72 trụ thần bên trong âm ảnh chi chủ người đại diện, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cổ Đoạn Trần cảm thấy được Diệp Thần nhìn chăm chú, mỉm cười nói, "Luân hồi chi chủ, ngay thẳng như vậy nhìn chăm chú tại hạ, sợ là có chút không quá lễ phép à?" Diệp Thần lấy lại tinh thần, cũng cười cười, ôn quyền nói, "Là ta đường đột, chỉ bất quá mới, ta vừa mới bước vào không pháp gốc, lại gặp đến phi kiếm ám sát, các ngươi như thế đại khách, chỉ sợ càng không lễ phép à?" Cổ Đoạn Trần thần sắc không thay đổi, cười nói, "Kia là ta không pháp cốc hộ sơn đại trận, gọi diệt không thần kiếm trận, chỉ cần hữu tâm nghi ngờ làm loạn người bước vào sơn cốc, kiếm trận liền sẽ tự động mở ra." Diệp Thần cười nói, "Cổ thiếu chủ ý tứ, nói là tâm ta nghi ngờ làm loạn." Cổ Đoạn Trần vội nói, "Cũng không phải, luân hồi chi chủ là quân tử người, lường trước cũng sẽ không thai họa ta không pháp cốc, hẳn là trận pháp sai lầm." Diệp Thần cười nói, "May mắn ta cũng có chút thủ đoạn, nếu không thật bị các ngươi giết chết." Trận pháp gì phạm sai lầm, quả thực là lừa gạt quỷ, Diệp Thần cũng sẽ không tin tưởng, hắn đoán chừng hẳn là không pháp cốc muốn cho chính mình một hạ mã huy, nhưng may mắn hắn thần giáp mệnh tinh thủ hộ cường đại, không phải hắn thật đúng là tao ương. Cổ Đoạn Trần cười nói, "Luân hồi chi chủ nói đùa, mặc dù ngươi là tiếm chủ, nhưng ta không pháp cốc cũng là giảng đạo lý, sẽ không tùy tiện giết người." Cái này, tiếm chủ, hai chữ, Diệp Thần nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy 10 phần chói tai. Nhậm Phi Phàm lông mày cũng là nhíu một cái, nhưng ở không pháp cốc địa bàn bên trên, mà lại Cổ Đoạn Trần hay là hắn hậu bối, lần đầu gặp gỡ, hắn cũng không tốt trực tiếp bắt bỏ. Thôi Đông Du nghe Diệp Thần cùng Cổ Đoạn Trần giọng mang phong mang, cảm thấy rất cảm giác thất vọng, cũng không dám lung tung nhiều lời, chỉ khoanh tay trầm mặc. Diệp Thần nói, "Ta là tiếm chủ, kia cổ thiếu chủ lại là cái gì?" Cổ Đoạn Trần khẽ cười nói, "Không nói cái này, lại nói liền tổn thương hòa khí, ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi thần thông hoàn toàn chính xác cao minh, thế mà có thể nhẹ nhõm ngăn trở diệt không thần kiếm trận sát phạt, không bằng chúng ta luận bàn được không? Ngươi muốn so tài?" Diệp Thần nghe được Cổ Đoạn Trần vừa thấy mặt, liền đề nghị luận bàn giao thủ, lập tức liền có chút ngoài ý muốn. Nếu là luận võ luận bàn, hắn hoàn toàn không sợ, cùng thế hệ bên trong, hắn quả thực là vô địch tồn tại. Thật đánh nhau, hắn có lòng tin đánh bại Cổ Đoạn Trần. Thôi Đông Du giật nảy mình, hướng Cổ Đoạn Trần nói, "Thiếu chủ, tuyệt đối không thể. Luân hồi chi chủ thần thông cứng hãn, nếu là thật đánh nhau, ngươi không phải là đối thủ của hắn a." Trước đó Nhậm Phi Phàm cũng đã nói, nếu như luận võ quyết đấu, Cổ Đoạn Trần có thể thắng được, hắn nguyện ý đáp ứng hết thảy. Nhưng Thôi Đông Du không dám nhận, bởi vì hắn biết Diệp Thần thực lực quá mức cường hãn, nếu là thật quyết đấu, Cổ Đoạn Trần phần thắng phi thường thấp, coi như có thể thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, được không bù mất. Cổ Đoạn Trần cười nói, "Thôi thúc chớ có kinh hoàng, ta chỉ là muốn đơn giản luận bàn một chút thôi." Diệp Thần nói, "Cổ thiếu chủ muốn làm sao luận bàn?" Đang khi nói chuyện, Diệp Thần tiếp tục điều động thần giác mệnh tinh năng lượng, trên thân vờn quanh cương khí kim màu vàng nóng, càng thêm sáng chói nồng đậm, phòng ngự hiệu quả càng cường đại. Cổ Đoạn Trần nhìn xem Diệp Thần hộ thể cương khí, đáy mắt lướt qua một vòng kiên kỵ, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, cười nói, "Luân hồi chi chủ thần giác mệnh tinh, thủ hộ cương khí không thể phá vỡ, ta nếu muốn đánh tan, trừ phi là sinh tử chiến, đem hết toàn lực. Nhưng chúng ta vừa mới gặp mặt, làm không ân oán, cũng không thể giao thủ một cái chỉ thấy sinh tử, ta muốn tại huyễn cảnh bên trong luận bàn, mọi người chỉ là xác minh võ đạo, không thể tổn thương hòa khí, ngươi xem coi thế nào?" Diệp Thần nói, "Tại huyễn cảnh bên trong luận bàn." Cổ Đoạn Trần nói, "Chính là, nếu như luân hồi chi chủ nể mặt, liền nhìn ta con mắt." Thoại âm rơi xuống, mắt trái của hắn tràn ngập ra từng sợi ma khí, thoạt nhìn vô cùng sâm nghiêm, tựa như có vô tận lỗ đen tiềm ẩn tại hắn đáy mắt chỗ sâu. Thôi Đông Du nhìn xem Cổ Đoạn Trần mắt trái tản ra ma khí, giật mình kêu lên, bật thốt lên, "Thiếu chủ, ngươi là muốn giết luân hồi chi chủ à?" Câu nói này vừa nói ra, Thôi Đông Du liền biết thất ngôn, gương mặt trắng nhợt, lập tức im ngay. Cổ Đoạn Trần thần sắc không thay đổi, cười nói, "Thôi thúc, ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì, ta chỉ là muốn cùng luân hồi chi chủ đơn giản giao thủ, tỉ thí với nhau xác minh võ đạo thôi. Thôi Đông Du Ba một chút tắt mình một cái, nói, đúng đúng đúng, thiếu chủ nói đúng, là tiểu nhân lỡ lời. Diệp Thần cười cười, nhìn Thôi Đông Du bộ dáng này, đoán chừng Cổ Đoạn Trần cũng không chỉ là đơn thuần muốn luận bàn, tại viễn cảnh bên trong giao thủ, Diệp Thần có rất nhiều thủ đoạn có thể sẽ bị hạn chế, kể từ đó, một khi Cổ Đoạn Trần nổi lên, hắn liền vô cùng nguy hiểm. Nhưng Diệp Thần cũng không lo lắng, luận huyết thuật, hắn không sợ bất luận kẻ nào, lúc này liền nói ra, huyễn cảnh liền huyễn cảnh, Cổ thiếu chủ muốn luận bàn, ta không có lý do không phục bồi. Nhậm Phi Phàm đè lại Diệp Thần đầu vai, trầm giọng nói, không thể. Vị này Cổ thiếu chủ âm ảnh ma nhãn, truyền thừa từ âm ảnh chi chủ, là năm đó thiên tổ đảo ra âm ảnh chi chủ con mắt sau lưu lại thánh vật, có che trời luật tâm, điều khiển nhật nguyệt chi uy, ngươi nếu là cùng hắn tại huyễn cảnh bên trong giao thủ, quá mức nguy hiểm. Năm đó, thiên tổ chế tạo thất giới, tại mỗi một cái thế giới đều lưu lại một kiện thánh vật. Không pháp cốc thánh vật, gọi âm ảnh ma nhãn. Hiện nay liền khảm nạm tại Cổ Đoạn Trần trong mắt trái. Viên này âm ảnh ma nhãn là đã từng thiên tổ cùng trụ thần âm ảnh chi chủ giao thủ, đắc thắng sau đào ra ánh mắt của đối phương, lại quán chú pháp tắc của mình, rèn đúc ra thánh vật, uy năng to lớn. Chương 11442, hạn chế chi pháp. Chương 11442, hạn chế chi pháp. Nhậm Phi Phàm lo lắng, tại Cổ Đoạn Trần bố trí huyễn cảnh bên trong giao thủ, Diệp Thần gặp nhiều thua thiệt. Diệp Thần lại là bình tĩnh bộ dáng, nói, Nhậm tiền bối, không cần lo lắng, chỉ là đơn giản luận bàn thôi, không có việc gì. Nói xong, Diệp Thần liền không có lại do dự, tầm mắt trực tiếp nhìn về phía Cổ Đoạn Trần mắt trái. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Cổ Đoạn Trần thực lực như thế nào, còn muốn tìm kiếm tâm tư của đối phương, có phải thật vậy hay không muốn động sát thủ đông đốt. Đương Diệp Thần tầm mắt chạm đến Cổ Đoạn Trần mắt trái, hai người tầm mắt ở giữa không trung va chạm, lại bắn ra một đạo tia lửa điện tiệm thanh âm. Cổ Đoạn Trần viên kia âm ảnh ma nhãn, liền tựa như là một cái kinh khủng lỗ đen, mang theo cường đại lực hấp dẫn, Diệp Thần tầm mắt tiếp xúc đến về sau, liền cảm thấy cảnh sắc xung quanh không ngừng vặn vẹo biến ảo, thiên địa sơn hà tựa như đều bị một cái cự đại hắc ám vòng xoáy hấp thu, tinh thần của hắn cũng bị kéo vào vòng xoáy bên trong. Diệp Thần chấn định tâm thần, không chút hoang mang, đợi đến vòng xoáy lưu động lắng lại, Diệp Thần liền phát hiện, mình đã đi tới một thế giới lạ lẫm. Thế giới này, thiên khung là thê lương âm u vũ trụ màu lót, từng khỏa tinh thần viên cầu, còn có từng khối vẫn thạch khổng lồ, bất quy tắc lơ lửng ở chân trời, cô phong gào thét, lạnh lẽo lạnh thấu xương đại địa thì là một mảnh hoang vu thạch mạc, Cổ Đoạn Trần đang đứng tại thạch mạc một chỗ khác, thân hình của hắn cao lớn rất nhiều, tựa như một thanh sắc bén kiếm, đâm thẳng thương khung, mang trên mặt dữ tợn như dã thú tiểu dung, đen nhánh mắt trái chỗ sâu có một chút huyết quang chớp động. Trong hốc mắt chảy ra từng sợi hôn hắc sền sệt không rõ trong dịch, thoạt nhìn có chút khủng bố. Luân hồi chi chủ, hy vọng ta cái bộ dáng này sẽ không hù đến ngươi. Cổ Đoạn Trần nhếch miệng cười, phía sau hắn cái bóng, thế mà không phải cố định, như trong gió lá cây không ngừng trong gió lung lay, không ngừng lay động khiêu động cái bóng thoạt nhìn như là đang khiêu vũ, lại hình như là ma quỷ đang múa may, lộ ra vô biên quỷ dị. Nơi này chính là ngươi bố trí huyễn cảnh. Diệp Thần nhìn xem Cổ Đoạn Trần quỷ dị tư thái, bất vi sở động, thậm chí còn rất hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Mảnh này huyễn cảnh, nên tính là Cổ Đoạn Trần thế giới tinh thần, Diệp Thần đã tiến vào thế giới tinh thần của hắn bên trong. Đúng vậy, luân hồi chi chủ, tại mảnh này trong ảo cảnh, ngươi một ít năng lực sẽ bị hạn chế, để cho công bằng, ta trước hết để cho ngươi ba chiêu, ngươi ra tay đi. Cổ Đoạn Trần cười gằn, phản phất chúa tể hết thảy. Nơi này là thế giới tinh thần của hắn, thật sự là hắn liền là trí cao vô thượng chúa tể. Diệp Thần một chút cảm ứng, liền cảm thấy mình luân hồi huyết mạch, luân hồi mộ địa, luân hồi thần thông các loại đủ loại thủ đoạn, quả nhiên là nhận lấy một loại nào đó hạn chế, tại Cổ Đoạn Trần thế giới tinh thần bên trong, khó mà phát huy ra. Cổ Đoạn Trần hiển nhiên đối luân hồi chi đạo có cực kỳ khắc sâu nghiên cứu, biết làm sao hạn chế luân hồi pháp tắc đương nhiên, hắn hạn chế thủ đoạn cũng chỉ có thể tại thế giới tinh thần của mình bên trong có hiệu lực, nếu như là đổi được chủ thế giới, hắn không có khả năng hạn chế lại Diệp Thần, trừ phi hắn có thể đánh phá thiên đạo quy tắc. Cảm nhận được Cổ Đoạn Trần hạn chế, Diệp Thần cũng không bối rối, cười nói ra, đã Cổ thiếu chủ muốn để ta ba chiêu, ta liền không khách khí. Tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thần thân thể nổ bắn ra mà ra, trong tay hiện ra hàng ma kiếm, răng rắc, hàng ma kiếm phía trên kim quang nổ tung, xuất hiện thần giáp mệnh tinh rất nhiều mảnh vỡ. Tại thần giáp mệnh tinh rất nhiều bọc thép mảnh vỡ bao trùm dưới, Diệp Thần hàng ma kiếm lập tức thành một thanh trọng giáp chiến kiếm, trên thân kiếm bạch hổ canh kim tinh khí tràn ngập, trong hư không mở mở ảo ảo tuôn ra bạch hổ tiếng gầm gừ, kia là thần giáp mệnh tinh bạch hổ mảnh vỡ gia trì. Thần giáp mệnh tinh tứ tượng mảnh vỡ, bạch hổ chủ giết người, nhất là sắc bén lăng lệ, Diệp Thần hàng ma kiếm vừa được đến bạch hổ mảnh vỡ gia trì, mũi kiếm lập tức liền trở nên vô cùng sắc bén, gào thét lên chạm phá không khí, lấy hoành tạo thiên quân chi thế, liền hướng Cổ Đoạn Trần thân thể chém tới. Chiêu thứ nhất, thần giáp mệnh tinh, bạch hổ canh kim chém. Trắng sáng kiếm khí, từ Diệp Thần trên kiếm phong bạo sát mà ra, phản phất muốn chém chết toàn bộ tinh không thế giới. Cái gì? Cổ Đoạn Trần lập tức hoảng hốt, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, ta rõ ràng. Hắn kinh ngạc không thôi, hắn rõ ràng hạn chế luân hồi pháp tắc, theo lý mà nói, Diệp Thần hẳn là mượn dùng không được thần giáp mệnh tinh lực lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần vừa ra tay, liền bạo phát ra thần giáp mệnh tinh bạch hổ chi lực, kiếm khí hung mãnh sắc bén đến kinh thiên động địa tình trạng, trong hư không tràn đầy kiếm khí gào thét âm bạo cùng bạch hổ tiếng gầm gừ. Phốc phốc. Cổ Đoạn Trần bất ngờ không đề phòng, hoàn toàn ngăn cản không nổi, thân eo bị Diệp Thần một kiếm chặt đứt, thân thể cắt thành hai đoạn. Nhưng có chút quỷ dị chính là, hắn bị chém ngang lưng, thế mà không có máu tươi chảy ra, cắt thành hai đoạn thân thể. Tựa như Ngô Đức Tơ còn liền đồng dạng, có một cô hắc ám bóng ma kết nối lấy. Ừm. Diệp Thần nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, trong lòng âm thầm kiêng kỵ đề phòng, lui lại hai bước. Cổ Đoạn Trần khẽ cắn môi, bóng ma không ngừng núp đích, cắt thành hai đoạn thân thể, tại bóng ma kết nối dưới, lại lần nữa chắp vá đến cùng một chỗ, cùng chậm rãi đứng dậy. Cổ thiếu chủ, hảo thủ đoạn a. Diệp Thần cười nhẹ một tiếng, xem ra cái này Cổ Đoạn Trần bóng ma thủ đoạn, đích thật là không thể khinh thường, có đủ loại quỷ bí khó lường địa phương. Cổ Đoạn Trần cũng cười nói, luân hồi chi chủ, ngươi cũng lợi hại, thế mà có thể đột phá ta hạn chế. Diệp Thần nháy nháy mắt, cười nói, không có ý tứ, huyễn thuật đồng thuật loại hình pháp môn, ta tu vi hẳn là còn ở ngươi phía trên, ngươi huyễn thuật hạn chế không được ta. Chương 11443, trưởng khống sinh tử. Chương 11443, trưởng khống sinh tử. Tại Diệp Thần chớp mắt thời điểm, hắn hai mắt hóa thành thâm hồng như máu nhan sắc, con ngươi như vạn hoa đồng tính tử trở nên phá thành mà nhỏ, từ nghiền nát trong con ngươi có thể nhìn thấy vạn hoa đồng ngán sắc và tượng, tựa như bao dung hoàn vũ, mênh mông vô biên. Chính là vạn hoa đồng huyết nhãn. Cổ Đoạn Trần nhìn thấy Diệp Thần vạn hoa đồng huyết nhãn, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn sớm điều tra qua Diệp Thần, biết Diệp Thần hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy một chút cường đại đồng thuật, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần đồng thuật tu vi, thế mà cường hãn đến mức này. Hắn âm ảnh ma nhãn, tư tưởng ra đủ loại hạn chế, trực tiếp liền bị Diệp Thần phá hết ảo tưởng của hắn, ép không được Diệp Thần huyết tưởng. Ầm ầm. Mảnh này huyễn cảnh thế giới, theo Diệp Thần vạn hoa đồng huyết nhãn mở ra, cũng là xuất hiện biến hóa kinh người, Cổ Đoạn Trần Trô đứng lập một nửa cương vực, vẫn là hoang vu hỗn độn tinh không cùng thạch mạc, nhưng Diệp Thần chỗ cương vực, cấp tốc bắn ra sinh cơ, luân hồi kim quang tràn ngập, hóa sinh ra linh tú sơn thủy, thậm chí có hồ điệp tại Diệp Thần bên người múa, đạo vận dạt dào đây cũng không phải là Cổ Đoạn Trần chúa tể thế giới, Diệp Thần cũng chia cắt một nửa. Hai người đều chiếm một phương, một bên cương vực hoang vu, một bên thế giới sinh cơ mạnh mẽ, phân biệt rõ ràng lại rằng có lẫn nhau. Cổ Đoạn Trần biểu lộ có chút cứng ngắc, chợt cười nói, "Luân hồi chi chủ, là ta khinh thường ngươi, nghĩ không ra ngươi đồng thuật tu vi, lại có như thế tạo nghệ. Bất quá, ngươi vạn hoa đồng huyết nhãn, tuyệt đối không thể cùng ta âm ảnh ma nhãn so sánh." Dứt lời, Cổ Đoạn Trần bàn tay đặt tại chính mình mắt trái phía trên, máu tươi thiêu đốt, trong hốc mắt liền chảy ra từng sợi huyết thủy, khi hắn bàn tay buông xuống, ánh mắt của hắn đã biến thành màu lót đen hồng tâm, vô tận ma khí lan tràn ra, yêu dị khí tức tại tứ ngược. Diệp Thần vạn hoa đồng huyết nhãn, luận hạn mức cao nhất uy lực, đương nhiên không có khả năng cùng Cổ Đoạn Trần âm ảnh ma nhãn so sánh, bởi vì kia âm ảnh ma nhãn là trụ thần âm ảnh chi chủ lưu lại con mắt, là trụ thần nhục thân một bộ phận, bên trong ẩn chứa năng lượng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lấy Cổ Đoạn Trần tu vi, hắn bình thường cũng không có khả năng phát huy ra âm ảnh ma nhãn uy lực chân chính, nhưng bây giờ, hắn lấy máu tươi làm thế, không ngừng thiêu đốt tinh huyết của mình, tất cả huyết dịch toàn bộ bổ sung đến trong mắt trái đi. Huyết nục của hắn xuất hiện một chút tiểu tụy, mắt trái đại lượng ứ máu, ma khí yêu dị, một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ gặp phía sau hắn cái bóng, xoát lạp lạp một chút tăng vọt, như đột nhiên điên cuồng giống như dã thú, cái bóng hóa thành trăm trượng to lớn, lại phân hóa thành trăm ngàn đầu bóng đen, như trăm ngàn thanh đao kiếm, trăm ngàn con hung thú đồng dạng gào thét mà ra, giáng đại địa nhanh chóng hướng Diệp Thần đánh tới. Trăm ngàn đầu cái bóng, chiếm đất mà đến, một màn này phi thường khủng bố, liền như là có trăm ngàn con ác ma xúc tu, điên cuồng hướng Diệp Thần chụp tới. Diệp Thần biết lợi hại, cấp tốc người nhẹ nhàng lui lại. Cổ Đoạn Trần quyết đoán, có chút vượt quá Diệp Thần dự kiến, nhanh như vậy liền tiêu đốt tinh huyết, liều mạng huyết nhục tiểu tụy đại giới, cũng muốn đem âm ảnh ma nhãn mở ra đến cực hạn, như trong lồng như dã thú điên cuồng. May mắn Diệp Thần phản ứng cấp tốc, né tránh Cổ Đoạn Trần cái bóng công kích. Nhưng tiếp theo sát, Diệp Thần liền cảm thấy không được bình thường, Cổ Đoạn Trần bạo cấp mà đến trăm ngàn đầu cái bóng, như trăm ngàn đầu xúc tu đồng dạng, mặc dù không có thể bắt đến Diệp Thần, lại bắt lấy Diệp Thần cái bóng. Tại Diệp Thần cái bóng bị bắt lại trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy toàn thân cao thấp, phản phất bị trăm ngàn đầu xúc tu quấn quanh, tay tay chân chân trong nháy mắt liền không thể nhúc đích, thậm chí liền hô hấp đều trở nên trệ tắc nghẽn. "Bắt được ngươi, luân hồi chi chủ." Cổ Đoạn Trần nhếch miệng cười một tiếng, cái bóng của hắn bắt được Diệp Thần cái bóng, tại bắt được thành công trong nháy mắt, Diệp Thần bản nhân thế mà cũng nhận liên lụy, không thể động đậy. Giờ phút này, Diệp Thần cái bóng liền cùng Cổ Đoạn Trần cái bóng hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, tràn diện phi thường quỷ dị. Diệp Thần toàn thân như bị trói, không cách nào hoạt động mảy may, hắn kinh mà không loạn, cười nói, "Cổ thiếu chủ, ngươi không phải nói muốn để ta ba chiêu, nhanh như vậy liền hoàn thủ rồi." Diệp Thần nhìn xem hai người hòa làm một thể cái bóng, liền biết Cổ Đoạn Trần âm ảnh ma nhãn có điều khiển cái bóng quỷ bí hiệu quả, đích thật là làm cho người vô cùng khó giải quyết, hắn trong lúc nhất thời lại cũng không thể tránh thoát. Cổ Đoạn Trần cười nói, "Ngươi đã phá hết ta hạn chế, vậy thì không cần thiết lại để cho đi xuống, mọi người công bằng luận võ." Nói thật, luận cứng đối cứng sức chiến đấu, ta hẳn là đánh không lại ngươi, nhưng luận thần thông quỷ bí, ngươi nhưng không sánh được ta. Đang khi nói chuyện, Cổ Đoạn Trần hai tay kết một cái ấn quyết, cái bóng của hắn cùng Diệp Thần cái bóng từ dung hợp trạng thái chia cắt mà ra, nhưng cũng không phải là hoàn toàn chia cắt, còn có một vệt đen liên lạc, kia hắc tuyến tựa như điều khiển con rối khôi lỗi sợi tơ. Cổ Đoạn Trần giơ lên tay phải của mình, tay phải của hắn giống tuyết, cái bóng của hắn, tay phải cũng đi theo nâng lên. Sau đó, Diệp Thần cái bóng liên đối lấy Diệp Thần bản nhân, đều làm ra giống nhau như lúc động tác, cũng giơ lên tay phải. Nhưng Diệp Thần tay phải cũng không phải là giống tuyết, mà là nắm chặt sắc bén hàng ma kiếm. Thời khắc này Diệp Thần, thân thể hoàn toàn không nhận chính mình khống chế, Cổ Đoạn Trần làm ra cái gì động tác, tại cái bóng liên lụy điều khiển ở dưới, hắn cũng sẽ đi theo làm ra giống nhau động tác. Diệp Thần liều mạng muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhưng hắn cái bóng ba không ở, hắn chính mình căn bản là không có cách tự nhiên hoạt động, đây chính là Cổ Đoạn Trần âm ảnh ma nhãn lợi hại, hắn là âm ảnh chi chủ người đại diện, chấp trưởng bóng ma bí thuật, bóng ma này bí thuật liền là điều khiển cái bóng thuật pháp, phi thường quỷ dị. Chỉ cần khống chế lại người khác cái bóng, liền có thể trưởng khống sinh tử của người khác. Chương 11444. Ngang tay. Chương 11444, ngang tay. Trận này luật bàn, là ta thắng, luân hồi chi chủ. Cổ Đoạn Trần giữ tợn cười một tiếng, huy động chính mình tay phải, hướng mình cổ cắt tới, nhưng động tác này hắn làm được mười phần gian nan, bàn tay như bị trăm ngàn đầu sợi tơ lôi kéo ở, xê dịch một tấc đều vô cùng khó khăn. Kia là Diệp Thần tại phản kháng. Hiện tại Diệp Thần cái bóng cùng Cổ Đoạn Trần cái bóng hoàn toàn là nối liền cùng nhau, cho nên khi Diệp Thần kịch liệt chống lại thời điểm, Cổ Đoạn Trần cũng cảm nhận được một cô vô cùng cường đại lực cản. "Ngươi thật muốn giết ta à, Cổ Đoạn Trần?" Diệp Thần ánh mắt lánh khốc nhìn chăm chú Cổ Đoạt Trần, ý chí liều mạng ngăn cản tay phải huy kiếm chặt đầu động tác, mặc dù nơi này là huyễn cảnh, nhưng Diệp Thần cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Nếu là hắn thật đem đầu chặt đi xuống, có trời mới biết sẽ có hậu quả gì. Đây chỉ là luật bàn, ngươi liền nhận thua đi, luân hồi chi chủ. Cổ Đoạt Trần ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, cũng là liều mạng muốn đem bàn tay của mình hướng chỗ cổ cắt tới. Diệp Thần cười lạnh không nói, hắn biết Cổ Đoạt Trần nói cái gì luật bàn, chỉ là muốn nhường hắn buông lòng cảnh giác, tan rã ý chí của hắn, hắn cũng không dám mạo hiểm. Nhưng Cổ Đoạt Trần bóng ma bí pháp vô cùng cường đại, Diệp Thần mặc dù cực lực ngăn cản, nhưng cầm kiếm tay phải vẫn là từng tấc tới gần cổ, tựa hồ tiếp theo sát liền muốn đem đầu của mình chặt đi xuống. Cửu Thiên Chân Lôi chú, cho ta tạt. Cảm thấy được chính mình khó mà tránh thoát Diệp Thần, quyết đoán cực nhanh, lập tức buộc phát đan điền linh khí, ở trên đỉnh đầu hội tụ ra một mảnh hung mãnh màu tím lôi vân, vô tận thiên lôi nổ đùng. Thân thể của hắn nhận không chế tình huống dưới, hắn coi như thi triển Cửu Thiên Chân Lôi chú, cũng tạc không đến Cổ Đoạt Trần, cái này chú pháp thi triển đi ra, hắn là muốn tạc chính mình. Ầm ầm. Vạn đạo thiên lôi, trong nháy mắt liền bạo rơi xuống, hung hăng oanh tạc trên người Diệp Thần, xì vạ lôi pháp kinh thiên khí tức hủy diệt, tại thời khắc này đều hiện lộ rõ ràng. Diệp Thần thân thể tại chỗ liền bị tạt bay, máu thịt me bét xương cốt vỡ vụn, nhưng hắn thân thể bay ra ngoài về sau, cái bóng cũng thoát khỏi Cổ Đoạt Trần cái bóng quấn quanh. Hắn khôi phục tự do. Cái tên điên này. Cổ Đoạt Trần nhìn thấy Diệp Thần thế mà liều mạng oanh tạc tự thân, cũng muốn thoát khỏi cái bóng của hắn quấn quanh, không khỏi chửi mắng một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần ác như vậy. Kia Cửu Thiên Chân Lôi chú cũng không phải nói đùa, kia là xì vạ thập pháp một trong, là thế gian nhất vô thượng lôi pháp, bạo tạc hủy diệt lực sát thương to lớn, Diệp Thần chính mình tạc chính mình, ở trong mắt Cổ Đoạt Trần xem ra, thuần túy liền là muốn chết. Vạn đạo thiên lôi kinh người oanh tạc, làm cho hiện trường sương mù cuộn cuộn, Cổ Đoạt Trần người nhẹ nhàng lui về sau đi, nhìn chăm chú trước mắt sương mù, nghĩ thầm Diệp Thần gặp hung mãnh như vậy bạo tạc, không chết cũng muốn trọng thương. Soát. Nhưng tiếp theo sát, một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp một thân ảnh, đột nhiên từ bạo tạc trong sương khói xung ra, dẫn theo một thanh lôi quang bạo tạc chiến kiếm, liền hung hăng hướng Cổ Đoạt Trần bổ tới. Đạo thân ảnh kia, cương mãnh, lăng lệ, nhanh chóng, hung hãn như gió, bưu hãn như hổ, song đồng huyết hồng, lại là Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần, thế mà không có một chút thụ thương bộ dáng, tương phản, hắn còn phi thường dáng vẻ hung mãnh. Kiếm trong tay mang theo Cửu Thiên Chân Lôi chú kinh thế lôi đỉnh, cùng bạo tứ ngược chém giết hướng Cổ Đoạt Trần. Làm sao có thể? Cổ Đoạt Trần kinh hãi vạn phần, cấp tốc lui lại, vừa mới hắn vận dụng cái bóng bí thuật, đã tiêu hao đại lượng khí huyết, giờ phút này đối mặt Diệp Thần tập kích, hoàn toàn chống đỡ không được. Hắn là sợ ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần, vạn vạn không nghĩ tới Diệp Thần thế mà lông tóc không tổn hao gì. Ta nói, ta huyễn thuật tạo nghệ, tại ngươi phía trên. Diệp Thần ánh mắt lánh khốc, tiếp tục huy kiếm cùng trẻ mà ra, hắn vừa mới chính mình tạc chính mình, hoàn toàn chính xác bị Cửu Thiên Chân Lôi chú nổ thành trọng thương, nhưng hắn trực tiếp dùng huyễn thuật che giấu. Vạn hoa đồng huyết nhãn mở ra phía dưới, Diệp Thần có thể tạm thời đem trọng thương trạng thái chuyển biến thành ảo giác, dạng này có thể tạm thời áp chế thương thế. Như vậy áp chế, dĩ nhiên không phải cái gì thiện sách, chờ sau khi chiến đấu kết thúc, thương thế của hắn mất đi áp chế, liền sẽ ngóc đầu trở lại, mà lại càng thêm hung mãnh, càng thêm thương thân. Nhưng chỉ cần có thể đánh bại Cổ Đoạt Trần, Diệp Thần không ngại trả giá một chút. Hiện tại, Vạn hoa đồng huyết nhãn mở ra, Diệp Thần thương thế đều bị chuyển hóa thành ảo giác, hoàn toàn bị áp chế, hắn trạng thái liền là sinh long hoạt hổ bộ dáng, cùng huyết nhục tiểu tụy Cổ Đoạt Trần so sánh, một cái là trời, một cái là đất. Đáng chết. Cổ Đoạt Trần liên tiếp lui về phía sau, nhưng Diệp Thần hung mãnh như vậy tiến công, hắn hoàn toàn chống đỡ không được, đỡ trái hở phải, trên thân đã bị đánh ra mấy đạo dữ tợn vết thương, lại tiếp tục như thế, hắn sợ là muốn bị Diệp Thần đánh chết chém nát. Luân hồi chi chủ, đủ. Chỉ là luận bàn mà thôi, ngươi cần phải ác như vậy sao? Hôm nay coi như đánh cái ngang tay đi. Cổ Đoạt Trần phẫn nộ nói, nhưng cũng không nhận thua, chỉ là cầu hòa. Hắn dù sao cũng là âm ảnh chi chủ người đại diện, tâm cao khí ngạo, cận kề cái chết cũng không có khả năng nhận thua, một khi nhận thua, đạo tâm sinh sôi ma chướng, hậu quả khó mà đoán trước. Ngang tay. Ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Diệp Thần gặp được lúc này, Cổ Đoạt Trần còn không chịu nhận thua, vậy hắn cũng không có gì tốt nói nhảm, tiếp tục huy kiếm cùng trẻ, Cửu Thiên Chân Lôi chú dư uy vẫn còn, vô tận lôi quang hỗn hợp có kiếm khí gào thét mà ra, tung hoành thiên địa, chém chết thời không, hoa lệ mà hùng vĩ. Cổ Đoạt Trần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rốt cuộc không ngăn được, thân thể bởi vì tốn lực quá lớn cơ hồ hư thoát, liền cứng ở nguyên địa, mắt thấy Diệp Thần một kiếm chém giết hướng đầu hắn. Ngay tại Diệp Thần sắp đem Cổ Đoạt Trần đầu chặt nát thời điểm, hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, một vòng nóng ánh kiếm mang, phá không mà đến, lại chặn Diệp Thần kiếm. Chương 11445, dồn người vào chỗ chết. Chương 11445, dồn người vào chỗ chết. Luân hồi chi chủ, thật là lòng dạ độc ác. Nhà ta Đoạt Trần nói chỉ là luật bản, ngươi lại muốn đưa người từ địa. Một đạo mông lung nguy nga thân ảnh xuất hiện ở Cổ Đoạt Trần sau lưng, bạch quang sáng chói thịnh phóng, thiên hoa loạn truy, thiên đế khí bành trướng, tiếng nói tràn ngập uy nghiêm, cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt như điện nhìn chăm chú Diệp Thần. Sư tôn. Cổ Đoạt Trần nhìn thấy người đứng phía sau ảnh, thân thể run lên, lại là hổ thẹn, lại là cung kính kêu một tiếng. Đạo nhân ảnh kia là cái uy nghiêm khó lường lão giả. Diệp Thần gặp Cổ Đoạt Trần đối người kia cung kính như thế, miệng nói sư tôn, nghĩ đến người kia liền là Không Pháp Cốc cốc chủ, Minh Không Thiên Tôn. Cái này Minh Không Thiên Tôn, không biết dùng cái gì đại thần thông thủ đoạn, lại có thể xâm nhập Diệp Thần cùng Cổ Đoạt Trần thế giới tinh thần, thậm chí xuất thủ ngăn cản Diệp Thần. Như thế tâm ngoan thủ lạn, ta phải thay Nhậm Phi Phàm giáo huấn ngươi một chút. Minh Không Thiên Tôn căm tức nhìn Diệp Thần, bỗng nhiên vung lên trường kiếm, Thiên Đế kiếm quang bạo sát, liền hướng Diệp Thần thẳng chạm mà tới. Diệp Thần sầm mặt lại, không nghĩ tới cái này Minh Không Thiên Tôn, cư nhiên như thế không để ý đến thân phận, vừa thấy mặt liền hướng hắn xuất thủ. Mắt thấy ngày đó đế kiếm quang bạo sát mà đến, Diệp Thần cũng là vạn phần cảnh giác lên, đang chờ toàn lực ứng phó, đột nhiên một thân ảnh xé rách hư không, hàng lâm xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm gương mặt lạnh lùng, nhìn xem ngày đó đế kiếm quang bạo sát mà đến, thân thể như sơn nhạc sừng sững, không nhúc nhích chút nào, mặc cho ngày đó đế kiếm quang bổ tới trên người mình đủ để chém chết tinh không một kiếm, chạm ở trên người hắn, lại ngay cả hắn một điểm áo bào, một phần lông tơ đều không thể tổn thương đến. Thể chất của hắn, cường hành đến vô địch tình trạng. Nhậm Phi Phàm, là ngươi? Minh Không Thiên Tôn nhìn thấy Nhậm Phi Phàm giáng lâm, thậm chí lông tóc không hao tổn chịu đựng lấy hắn hung mãnh một kiếm, hắn thân thể lập tức run rẩy một chút, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, không thể tin được thế gian thế mà lại có như thế tồn tại cường đại. Minh Không Thiên Tôn, tiểu bối ở giữa luật bàn, ngươi nhúng tay, không thích hợp a? Nhậm Phi Phàm ngữ khí u huyền thanh lãnh, thản nhiên nói. Minh Không Thiên Tôn hừ một tiếng, nhưng cũng không cách nào phản bác. Diệp Thần kêu một tiếng, Nhậm tiền bối. Nhậm Phi Phàm nói, ra ngoài lại nói. Hắn bàn tay lớn vùa một cái, toàn bộ thế giới tinh thần lập tức khắp nơi băng liệt nghiền nát. Trong khoảnh khắc, thế giới tiêu tan, Diệp Thần cùng Cổ Đoạn Trần đều về tới trong hiện thực. Phốc phốc. Cổ Đoạn Trần cuồn phún ra một ngụm máu tươi, toàn thân huyết đục xuất hiện nghiêm trọng khô cạn, thân thể khô tàn, liền muốn té ngã, bị Minh Không Thiên Tôn bắt lấy phần gãy cổ áo, cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Minh Không Thiên Tôn nhìn thấy Cổ Đoạn Trần suy yếu như vậy bộ dáng, không khỏi nhướng mày, hiển nhiên vừa mới thần du chi chiến, Cổ Đoạn Trần hao tổn quá lợi hại. Diệp Thần tiêu hao cũng là có chút to lớn, đầu một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, gương mặt một trận trắng bệnh, hắn dùng tay che lấy đầu, cắn răng, đè xuống mình muốn thổ huyết buồn nôn xúc động. Vừa mới thần du chi chiến, hắn cùng Cổ Đoạn Trần hao tổn đều vô cùng lớn, bất quá hắn trạng thái rõ ràng tốt hơn Cổ Đoạn Trần nhiều, nếu như không phải tối hậu quan đầu, Minh Không Thiên Tôn xuất thủ ngăn trở, hắn đã đem Cổ Đoạn Trần giết chết. Nếu như Cổ Đoạn Trần chết tại huyễn cảnh bên trong, trong hiện thực hắn cũng có khả năng đi theo chết đi. Vừa mới Diệp Thần cùng Cổ Đoạn Trần ở giữa luật bàn, trên thực tế đã diễn biến thành sinh tử chiến. Trận này sinh tử chiến, Diệp Thần cơ bản thăm dò Cổ Đoạn Trần thực lực, cứng đối cứng, hắn là chắc thắng, nhưng Cổ Đoạn Trần cái bóng bí thuật phi thường quỷ bí, nếu là một cái sơ sẩy, hắn cũng có khả năng bị phản sát. Cái này Cổ Đoạn Trần, dù sao cũng là trụ thần người đại diện, chấp trưởng âm ảnh chi chủ quyền hành, tuyệt không cho phép khinh thường. Minh Không Thiên Tôn sắc mặt rất là khó coi, hắn biết, vừa mới Diệp Thần cùng Cổ Đoạn Trần giao chiến, nếu như không phải hắn xuất thủ, Cổ Đoạn Trần đã chết. Nhậm Phi Phàm thì là bình tĩnh bộ dáng, lạnh nhạt nhìn xem Minh Không Thiên Tôn, hai người đều không nói chuyện, bầu không khí lộ ra túc sát lãnh sâm. Tôi Đông Du cùng rất nhiều bọn thị nữ, cuống quýt quỳ xuống tới, không dám thở mạnh. Lúc đầu tại Không Pháp Cốc lối vào khâu tọa hai cái trưởng lão, tựa hồ cảm giác được biến động, hóa thành lưu quang bay tới. Trong đó một trưởng lão, hướng Minh Không Thiên Tôn không người thi cái lễ, nói: "Thiên Tôn đại nhân, là chuyện gì xảy ra?" Minh Không Thiên Tôn nói: "Thiên Bách Nhị lão, các ngươi không cần phải lo lắng, chỉ là tiểu bối ở giữa luật bàn, nhất thời dùng sức quá mạnh, náo loạn chút ít mâu thuẫn." Thiên Bách Nhị lão con mắt nhìn Diệp Thần, lại nhìn một chút Cổ Đoạn Trần, lại cảm thấy bầu không khí có chút sắc khí, nhưng đã Minh Không Thiên Tôn chỉ nói là mâu thuẫn nhỏ, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Minh Không Thiên Tôn cười ha ha, rộng lượng khoát tay áo, nói: "Nhậm Pháp Vương, luân hồi chi chủ cùng nhà ta Đoạn Trần, thụ thương đều không nhẹ, không nếu như để cho bọn hắn nghỉ ngơi trước một đêm, có chuyện gì, đợi ngày mai lại nói như thế nào?" Nhậm Phi Phàm gặp Diệp Thần gương mặt trắng bệnh, trạng thái không tốt, liền gật đầu nói: "Có thể, vậy ta cùng Diệp Thần, trước hết quấy rầy Minh Không Thiên Tôn một đêm." Minh Không Thiên Tôn cười nói: "Không sao, có thể tiếp đãi Nhậm Pháp Vương cùng luân hồi chi chủ, là ta Không Pháp Cốc vinh hạnh." Hắn hình như có nhất tiểu mẫn ân cửu ý tứ, cũng không chú ý vừa mới tranh đấu mâu thuẫn. Nhưng Cổ Đoạn Trần hiển nhiên không có cam lòng, cho dù nội thương nghiêm trọng, nhưng ánh mắt vẫn là như dạ thú nhìn chăm chú Diệp Thần. Diệp Thần hiện tại tiêu hao quá lớn, chỉ muốn nghỉ ngơi, đầu óc cũng suy nghĩ không được quá nhiều đồ vật, may mắn có Nhậm Phi Phàm ở bên người, hắn sẽ an bài tốt hết thảy. Lập tức, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm ngay tại Không Pháp Cốc bên trong dàn xếp lại. Minh Không Thiên Tôn cho hai người chuẩn bị tốt nhất khách phòng, Diệp Thần nghỉ ngơi đến ban đêm, trạng thái đã tốt lắm rồi. Chương 11446. Vũ Tổ Phương nào? Chương 11446. Vũ Tổ Phương nào? Hắn lại lấy ra một viên màu đen tinh thạch, kia là Nhậm Phi Phàm đánh tan băng phôi Hắc Hoàng Đế Hậu, lấy được băng phôi nguyên tinh. Viên này băng phôi nguyên tinh, đại bộ phận năng lượng đều là hỗn loạn ngang ngược tồn tại, không cách nào hấp thu, nhưng một phần nhỏ tinh thuần linh khí, đối Diệp Thần tu vi, cũng là có không ít có ích. Diệp Thần ổn định lại tâm thần, bóp nát băng phôi nguyên tinh, đem không thể hấp thu hỗn loạn ngang ngược năng lượng, toàn bộ chuyển rời đến chính mình băng phôi trong sách đi, có thể hấp thu tinh thuần linh khí thì hấp thu đến trong đan điền đi, tuyệt không lãng phí. Soạn. Đang hấp thu băng phôi nguyên tinh linh khí về sau, Diệp Thần tu vi trực tiếp đã đột phá, từ cựu đỉnh cảnh 4 tầng cao giai, đột phá đến 4 tầng đỉnh phong tình trạng. Không tệ, không tệ, cái này băng phôi nguyên tinh ngược lại là đồ tốt, thế mà có thể để cho ta trực tiếp đột phá. Diệp Thần hài lòng gật đầu, phải biết, có được luân hồi huyết mạch hắn, đột phá là 10 phần chất vật, yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên, còn muốn có đại cơ duyên, đại tạo hóa. Hiện tại một viên băng phôi nguyên tinh liền để hắn đột phá, nếu là lại nhiều mấy quả, hắn tu vi đủ để đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, Diệp Thần cũng biết, băng phôi nguyên tinh nguồn gốc từ băng phôi thể, mà băng phôi thể thực lực tương đương khủng bố, chỉ có Nhậm Phi Phàm có thể đối phó, hắn muốn bù vào đến băng phôi nguyên tinh cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Tại tu vi sau khi đột phá, Diệp Thần trạng thái liền hoàn toàn khôi phục, cả người tinh thần sáng láng. Lại không biết Vũ Tổ sư tôn bây giờ người ở phương nào. Diệp Thần nhẹ giọng nỉ non, nhắm mắt lại, nếm thử bắt giữ thiên cơ. Tại băng phôi di tích cổ bên trong, sương mù nồng nặc, băng phôi khí tứ ngược, thiên cơ nghiền nát, muốn bắt giữ thiên cơ xem bói suy tính là phi thường chật vật sự tình. Diệp Thần nếm thử suy tính Vũ Tổ hạ lạc, nhưng hoàn toàn không có kết quả, chỉ có thể mông lung cảm giác được Vũ Tổ hoàn toàn chính xác ngay tại băng phôi di tích cổ bên trong, không hề rời đi. Trên thực tế, bây giờ Vũ Tổ cũng vô pháp thoát ly băng phôi di tích cổ sinh tồn, nhục thể của hắn đã cùng băng phôi di tích cổ địa mạch tương liên, một khi thoát ly, giống như con cá rời đi nước, chỉ có một con đường chết. Trước đó đại từ thụ hoàng cho ta một bản quyển trục, nói bên trong ghi lại vũ tổ tọa độ, không biết có hữu dụng hay không. Diệp Thần cảm thấy suy nghĩ lấy, liền móc ra một bản quyển trục hai đầu, hiện ra bằng đá, đây là đại từ thụ hoàng cho lúc trước hắn. Quyển trục hai đầu thạch trục, trên thực tế là dùng vũ tổ sử dụng qua thạch khí rèn đúc mà thành, cho nên bản này quyển trục cùng vũ tổ khí tức tương liên, chỉ cần vũ tổ còn tại băng phôi di tích cổ bên trong, quyển trục liền có thể cho thấy hắn tọa độ. Diệp Thần đem quyển trục triển khai, đầu tiên nhìn thấy, liền là một mảnh mông lung mê vụ, trong sương mù có một cái yếu ớt điểm sáng màu đỏ, tại có chút chớp động lên. Cái này điểm sáng màu đỏ, hiển nhiên liền là vũ tổ tọa độ, biểu hiện ra vũ tổ vị trí. A, Diệp Thần vừa nhìn thấy cái này điểm sáng, lập tức tiên cơ hiểu rõ, bắt được một màn cực đáng sợ hình tượng. Trong tấm hình, một nữ tử cầm trong tay trường kích, mũi kích quán xuyên vũ tổ tim. Vũ tổ trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Nữ tử kia chính là huyết đồ xương. Huyết đồ xương phản bội vũ tổ. Thiện nhân này, lúc trước ta cùng thiên pháp lộ nguyện tỷ tỷ, sớm nên giết nàng. Thiên cơ hình tượng liền nát, Diệp Thần mười phần tức giận, không nghĩ tới huyết đồ xương hung ác như thế, phản bội liền phản bội, còn muốn ám sát vũ tổ. Vũ tổ là trời chiêu võ thần, tính mạng của hắn cùng thiên đạo tương liên, chỉ cần thiên đạo bất diệt, hắn là sẽ không chết. Huyết đồ xương đánh xuyên vũ tổ tim, cũng vô pháp đem vũ tổ giết chết. Nhưng vũ tổ sẽ thụ thương, sẽ đau đớn, sẽ suy yếu. Hắn một khi lâm vào suy yếu, người khác liền có khả năng triển khai đoạt xá, trấn áp linh hồn của hắn, cướp đoạt nhục thể của hắn, vậy hắn hạ chẳng chỉ sợ so chết còn thảm. Hiện tại vũ tổ liền đã lâm vào trọng thương hư nhược trạng thái. Diệp Thần nhìn tọa độ quyển trục một chút về sau, liền lập tức đem quyển trục khép lại, không tiếp tục nhìn, thậm chí không có đi xác định vũ tổ tọa độ. Bởi vì Diệp Thần biết, coi như hắn gặp được vũ tổ, cũng không có khả năng đem vũ tổ mang đi. Dù sao vũ tổ khí tức cùng băng phôi di tích cổ khí tức đã hòa làm một thể, hắn là băng phôi một bộ phận, không cách nào thoát ly băng phôi sinh tồn. Diệp Thần cưỡng ép dẫn hắn rời đi, hắn không cách nào thích ứng phía ngoài hoàn cảnh, sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử, một con đường chết. Chuẩn xác điểm tới nói, là vũ tổ đi đến ngoại giới, sẽ lập tức lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Thiên đạo bất diệt, vũ tổ không chết, nhưng vĩnh hằng ngủ say, kia cùng chết bất đắc kỳ tử tử vong, cũng không kém là bao nhiêu. Diệp Thần thu hồi quần trụ, không tiếp tục nhìn, sợ hãi bại lộ thiên cơ. Một khi hắn biết vũ tổ tọa độ hạ lạc, cổ tinh môn cũng có khả năng suy tính đến, gây bất lợi cho vũ tổ. Xem ra, ta muốn cứu ra vũ tổ sư tôn, còn phải chấp trưởng độ chi mảnh vỡ a. Chỉ có dựa vào độ chi mảnh vỡ, mới có thể đem trên người hắn bắt vôi, triệt để siêu độ tỉnh hóa sạch sẽ. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, ẩn ẩn nhìn thấy phá cục chi pháp, nhưng hy vọng phi thường xa vời. Hắn muốn mang đi vũ tổ, trước hết tỉnh hóa rơi vũ tổ trên người bằng vôi, cứ như vậy, vũ tổ mới có thể tại ngoại giới hoạt động. Mà thế gian này, cũng chỉ có độ chi mảnh vỡ mới có đầy đủ tỉnh hóa lực lượng, có thể tỉnh hóa vũ tổ trên người băng phôi độ chi mảnh vỡ, trước mắt còn chôn sâu ở băng phôi di tích cổ dưới nền đất, còn không có xuất thế, một khi độ chi mảnh vỡ xuất thế, không pháp gốc, áo nghĩa giới, tinh hàng thiên, còn có cổ tinh môn, đều khó có khả năng bỏ lỡ như thế nghịch thiên chí bảo. Diệp Thần một ngoại nhân, không có chút nào căn cơ, muốn cắt đoạn, lại nói nghe thì dễ. Chương 11447. Luân hồi phi thăng. Chương 11447, luân hồi phi thăng. Độ chi mảnh vỡ, với ta mà nói, thực sự quá trọng yếu, nhất định phải cướp được. Diệp Thần âm thầm nhéo nhéo quyền, độ chi mảnh vỡ có thể tịnh hóa vũ tổ trên người băng phôi, cũng có thể hóa giải băng phôi chi chủ mộ bia mình rửa, nhường hắn khôi phục, hơn nữa còn có thể nhường Diệp Thần sơ bộ thắp sáng ma ngục mệnh tinh. Cái này mảnh vỡ, đối Diệp Thần tới nói, giá trị quá tốt đẹp lớn, chỉ là muốn cướp đoạt, lại mười phần khó khăn. Thiên đầu và tự, nhường Diệp Thần suy nghĩ có chút hỗn loạn, hắn hít sâu một hơi, mới khiến cho tâm thần mình yên tĩnh lại, suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng. Hắn hiện tại chênh lệch một rễ củ cư địa, nếu như có thể lôi kéo đến không pháp cấp ủng hộ, cục diện sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu là có thể trưởng quản không pháp gốc, Diệp Thần có thể lập tức đi cứu vũ tổ, coi như không thể đem vũ tổ mang đi ra ngoài, cũng có thể đem vũ tổ trước dàn xếp tại không pháp cốc bên trong chữa thương. Nếu là không có bất luận cái gì căn cứ địa, Diệp Thần coi như tìm tới vũ tổ cũng vô dụng, không chỗ nghỉ lại. Phá cục bước đầu tiên chính là muốn thành lập căn cứ địa, đây là Diệp Thần ý nghĩ, nhưng rõ ràng không phải chuyện dễ dàng, không pháp cốc đối với hắn như thế căm thủ, hận không thể cướp đoạt hắn luân hồi quyền hành, lại thế nào khả năng nghe hắn chỉ huy. Lắc đầu, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hắn biết bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, vẫn là chờ ngày mai nhìn xem Nhậm Phi Phàm an bài, nhìn xem không pháp cốc sau cùng thái độ. Sáng sớm hôm sau, giữa trời pháp cốc trung sớm gõ vàng, liền có thị nữ tới mời Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm đi Không Núi Yên Vũ lâu dùng nữa, thuận tiện bàn bạc chuyện quan trọng. Không Núi Yên Vũ lâu là không pháp cốc hoạch tâm nhất kiến trúc, tu kiến ở trung ương linh khí nồng nặc nhất khu vực, là một tòa 9 tầng cao lầu, đàn hương lượn lờ, tiên hạ quanh quẩn, tòa này cao lầu bản thân cũng là một kiện pháp bảo. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm bước vào Không Núi Yên Vũ lâu bên trong, liền thấy Minh Không Thiên Tôn đã chuẩn bị đồ ăn sáng, Cổ Đoạn Trần ngồi tại Minh Không Thiên Tôn dưới tay, sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên đi qua một đêm điều tức, hôm qua chiến đấu thương tổn, hắn đã khôi phục. Tại Minh Không Thiên Tôn hai bên trái phải thì đứng đấy không pháp cấp hai vị trí cường trưởng lão, một cái gọi Mục Ngàn Nhẫn, một cái gọi Mạnh Bách Xuyên, hợp xưng Thiên Bách Nhị Lão. Minh Không Thiên Tôn đối nhị lão đều muốn lễ nhượng ba phần. Luân hồi chi chủ, Nhậm Pháp Vương, buổi sáng tốt lành. Nhìn thấy Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm tới, Minh Không Thiên Tôn mỉm cười, chào hỏi hai người ngồi xuống. Lá Mặc hai người chắp tay hoàn lễ, liền là ngồi xuống. Nhậm Pháp Vương, ta nghe nói ngươi cùng Luân hồi chi chủ lần này đến đây, là muốn cứu vũ tổ thoát khốn. Minh Không Thiên Tôn nhìn chăm chú Nhậm Phi Phàm, trực tiếp khai môn kiến sân hỏi. Nhậm Phi Phàm nói, chính là, nếu là Minh Không Thiên Tôn chịu làm việc thủ, ta luân hồi trận doanh tất có hậu báo. Minh Không Thiên Tôn cười tủm tỉm nói, Vũ Tổ bị phá quân thần nữ huyết đồ xương phản bội, đã bị đâm thành trọng thương, bây giờ Hạ Lạc không biết, mà lại coi như có thể tìm tới hắn, hắn cùng băng phôi địa mạch tương liên, cũng vô pháp rời đi băng phôi di tích cổ sinh tồn, các ngươi cứu người thì có ích lợi gì? Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, sự tình luôn có biện pháp giải quyết, tìm được trước người lại nói. Minh Không Thiên Tôn cười nói, muốn ta không pháp cấp hỗ trợ cũng được, chỉ cần luân hồi chi chủ chịu giao ra quyền hành, chuyện gì cũng dễ nói. Nhậm Phi Phàm cũng cười nói, có thể, các ngươi muốn luân hồi quyền hành, vậy thì luận võ quyết thắng, nếu là vị này cổ đoạn Trần công tử, đấu võ có thể thắng được Diệp Thần, chúng ta có thể giao quyền. Minh Không Thiên Tôn biểu lộ lập tức cứng đờ, hắn biết Diệp Thần thực lực cường đại, nếu là luận võ quyết đấu, hắn bên này không có phần thắng, hắn lúc này liền thoái thác nói ra. Luân hồi chi chủ cùng nhà ta Đoạn Trần, đều là đương thời đỉnh cấp thiên tài, song phương long hổ tranh đấu, tất có tử thương, kia lại là làm gì? Nhậm Phi Phàm nói, nếu như các ngươi không dám luận võ, đó là các ngươi tự giác không kịp, làm sao còn dám vọng tưởng đoạt quyền. Minh Không Thiên Tôn trầm ngâm một hồi, nói, đấu võ quá mức hung hiểm, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, sẽ chỉ tiện nghi ngoại nhân, như vậy đi, năm đó thiên tổ từng lưu lại một thanh thiên âm cổ cầm, hắn nói ai có thể dùng cái chuôi này đàn, tấu vang luân hồi phi thăng khúc người đó là chuyển nhân của hắn. Nếu như luân hồi chi chủ có thể tấu vang luân hồi phi thăng khúc ta không pháp cốc liền túi đầu xương thần, phục luân hồi chi chủ vi tôn, mặc cho hiệu mệnh. Đang khi nói chuyện, Minh Không Thiên Tôn tế ra một thanh cổ cầm, kia cổ cầm dùng tiêu mục rèn đúc, cổ phát trang nhã, toàn thân tràn ngập huyền hoàng khí. Diệp Thần nghe được Minh Không Thiên Tôn, trong lòng lập tức khẽ động, nói ra, chỉ cần ta có thể tấu vang luân hồi phi thăng khúc các ngươi liền chịu túi đầu. Minh Không Thiên Tôn nói, không sai. Nhưng nếu như luân hồi chi chủ, ngươi đạn không ra được lời nói, vậy ngươi nhưng phải giao quyền. Diệp Thần âm thầm lưu tâm, luân hồi quyền hành đi ở, không phải trò đùa, liên quan đến hắn thân gia tính mệnh, hắn liền hỏi, cổ đoạn Trần có thể bắn ra kia từ khúc sao? Trước mặt hắn khách khí gọi cổ đoạn Trần một tiếng thiếu chủ, hôm qua sinh tử chiến qua đi, hai người cơ hồ vẹt mặt, hắn liền không nói nhảm cái gì, gọi thẳng tên. Minh Không Thiên Tôn nghe có chút không quá dễ chịu, nhưng cũng không tốt biểu lộ cái gì, nói, đoạn Trần miễn cưỡng có thể bắn ra nửa khúc, còn lại nửa khúc còn tại trong thang lộ, kia luân hồi phi thăng khúc phi thường phức tạp, năm đó liền Cầm Đế Thiên Tôn đều không thể diễn tấu. Diệp Thần nói, Cầm Đế tiền bối đều không cách nào đàn tấu sao? Cầm Đế chính là luân hồi mộ đại năng một trong, năm đó là vô vô thời không cấp cao nhất khúc đạo đại tông sư, Diệp Thần nắm giữ rất nhiều âm khúc bí pháp, cũng là cùng Cầm Đế học. Hắn nghe được liền Cầm Đế đều không thể đàn tấu luân hồi phi thăng khúc lập tức liền có chút ngoài ý muốn. Minh Không Thiên Tôn nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, thế nhân đều nói ngươi là thiên tổ truyền nhân, nhưng ngươi muốn ta không pháp cốc túi đầu xương thần, trừ phi có thể diễn tấu ra hoàn chỉnh luân hồi phi thăng khúc. Chương 11448, ảnh cầm. Chương 11448, ảnh cầm. Diệp Thần nói, không biết khúc phổ ở đâu. Minh Không Thiên Tôn cười nói, không có khúc phổ, thiên tổ sáng tạo luân hồi phi thăng khúc huyền ảo phức tạp, có thật nhiều đường lớn thiên âm, không cách nào dùng bình thường âm phù ghi chép, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói chuyện, cái này thủ khúc tất cả diệu pháp đều tại cái chuôi này thiên âm cổ cầm bên trong. Hắn vây tay, sau lưng Thiên Bách Nhị lão bên trong, Mạnh Bách Xuyên đi ra, liền bưng lấy thiên âm cổ cầm, đưa đến Diệp Thần trước mặt. Minh Không Thiên Tôn nói, luân hồi chi chủ, ngươi nếu là cùng thiên tổ hữu duyên, chỉ cần chạm đến thiên âm cổ cầm, liền có thể nghe được thiên âm, xem gặp khúc phổ huyền bí. Diệp Thần khẽ gật đầu, liền nếm thử đem hai tay của mình nhẹ nhàng đặt ở thiên âm cổ cầm phía trên, cùng ở trong lòng kêu gọi tên thiên tổ. Nhưng chờ trong chốc lát, Diệp Thần cũng không có đạt được bất luận cái gì hồi âm, cũng không có cảm ngộ đến bất kỳ khúc phổ âm phù tồn tại, càng không nghe được cái gì thiên âm. Minh Không Thiên Tôn cười nói, luân hồi chi chủ, có thể từng cảm ngộ đến cái gì? Diệp Thần trong mày nói thẳng nói, không có. Nhậm Phi Phàm lập tức ngoài ý muốn, nói, cái gì dị tượng đều không có bắt được sao? Diệp Thần nói, không có. Cổ đoạn Trần ha ha cười nhạt một chút, nói, luân hồi chi chủ, năm đó ta vì cảm ngộ luân hồi phi thăng khúc trọn vẹn khô tọa vào năm, mới lĩnh ngộ được một đạo âm phủ, về sau lại hao phí không biết nhiều ít cái kỷ nguyên thời gian, mới khó khăn lắm học thành nửa khúc, ngươi vừa thấy mặt liền muốn lĩnh ngộ cái này thủ khúc, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Nhậm Phi Phàm cau mày, từ Diệp Thần trong tay tiếp nhận tiên âm cổ cầm, nhẹ nhàng kích thích một chút dây đàn, một cỗ mang theo vô tận huyền diệu khúc âm chạy xuôi mà ra, hắn nghe được cái này khúc âm, lại khẽ vớt một chút đàn thân, gương mặt có chút biến sắc, nói, cái chuôi này đàn không đơn giản. Dừng một chút, hắn mang theo điểm thái độ hoài nghi, nhìn về phía cổ Đoạn Trần công tử, ngươi nói ngươi có thể đàn tấu được khúc, không biết có thể thử làm diễn tấu. Vừa mới kích thích dây đàn thời điểm, Nhậm Phi Phàm cảm thấy mình trong đan điền linh khí, cũng đi theo kịch liệt trôi qua, muốn đàn tấu cái chuôi này thiên âm cổ cầm, hiển nhiên là phải vô cùng thâm hậu nội công trèo trống. Hắn có chút hoài nghi, cổ Đoạn Trần có phải hay không thật có thực lực này, có thể đàn tấu ra nửa thủ khúc. Cổ Đoạn Trần nói, đàn tấu thiên âm cổ cầm, yêu cầu hao phí lớn lao linh khí, Nhậm Pháp Vương, ngươi muốn ta đàn tấu. Hắn muốn đề điểm điều kiện, nhưng bị Minh Không Thiên Tôn đưa tay đánh gãy, nói, Đoạn Trần, Nhậm Pháp Vương bảo ngươi đạn, ngươi liền đạn, có lỗi gì để loạn, hắn có lẽ còn có thể giúp ngươi hiệu đính. Cổ Đoạn Trần nói, đúng. Liền phất phất tay, nhường trưởng lão Mạnh Bách Xuyên đem cổ cầm cầm tới, hắn nhìn chăm chú cổ cầm, hít sâu một hơi, yên lặng ấp ủ cảm xúc. Nhậm Phi Phàm thấp giọng hướng Diệp Thần nói, không pháp cốc là đang cố ý làm khó dễ ngươi, cái chuôi này đàn là thiên ngoại thần khí, đàn tấu yêu cầu tiêu hao lượng lớn linh khí, tu vi của ngươi chống đỡ không nổi, mà lại kia dây đàn phi thường sắc bén, đủ để đưa ngươi ngón tay đều chặt đứt, coi như ngươi lĩnh ngộ kia cái gì luân hồi phi thăng khúc ngươi cũng không có khả năng đạt được đi ra. Vừa mới chạm đến thiên âm cổ cầm thời điểm, Nhậm Phi Phàm đã thăm dò hết thảy, cái kia đem đàn bản thân liền là đỉnh cấp thần khí, thậm chí là đại sát khí, dây đàn so đao kiếm còn muốn sắc bén, mặc dù không đả thương được hắn, nhưng lại khả năng làm bị thương Diệp Thần, thậm chí đem Diệp Thần ngón tay đều chặt đứt. Đến mức đàn tấu thiên âm cổ cầm, yêu cầu tiêu hao linh khí, Diệp Thần cũng khó có thể gánh chịu nổi. Diệp Thần chấn động trong lòng, nói, thật sao? Nhậm Phi Phàm nói, cái này cổ đoạn trần, lấy thực lực của hắn, hắn cũng không có khả năng dùng thiên âm cổ cầm diễn đấu, nếu không lấy dây đàn chi sắc bén, ngón tay hắn đều muốn bị chặt đứt. Diệp Thần âm thầm gật đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía cổ đoạn trần, chỉ gặp cổ đoạn trần cảm xúc đã ấp ủ hoàn tất, hai tay đặt ở thiên âm cổ cầm dây đàn bên trên, bắt đầu diễn đấu. Lập tức, một sợi như suối nước thanh lưu êm thai linh động tiếng đàn, liền từ hắn giữa ngón tay chậm rãi chạy xuôi mà ra, thanh phong một người, mưa xuân bồng bềnh, lại như thiên vân ung dung, chống vắng nguyên nước. Thậm chí, kia tiếng đàn bên trong còn ẩn chứa một cỗ huyền diệu thiên đạo thần vận, cỗ này thiên đạo thần vận tan tại âm khúc bên trong, người sau khi nghe được, liền cảm giác toàn thân thư sướng, như có ngày đạo chúc phúc, nhẹ nhàng như muốn phi thăng bị ngạ. Diệp Thần là âm khúc người trong nghề, nghe được cổ đoạn trần đàn tấu về sau, lúc này liền gật gật đầu. Cái này cổ đoạn trần, lĩnh hội luân hồi phi thăng khúc vô tận kỳ nguyên, đích thật là có chút ý tứ, hiện nay đàn tấu tới, kia linh hoạt kỳ ảo như suối chảy tiếng đàn, lập tức ngay tại toàn bộ không pháp cốc quanh quẩn, dẫn tới sơn cốc bốn phía linh thú cùng vang lên, chim bay bay lượn. Không sơn yên vũ lâu bên trong, hai bên xung làm thủ vệ các đệ tử, đều là lộ ra kinh ngạc vẻ mừng rỡ, nghe cổ đoạn trần tiếng đàn, như người tiếng trời đồng dạng, người người say mê. Diệp Thần nhìn chăm chú lên cổ đoạn trần ngón tay, chỉ gặp quả nhiên như Nhậm Phi Phàm lời nói, thiên âm cổ cầm dây đàn phi thường sắc bén, cổ đoạn trần đàn tấu trong một giây lát, ngón tay đã bị cắt đứt, rịn ra một chút máu tươi, lại tiếp tục như thế, hắn chỉ sợ thật muốn bị chặt đứt ngón tay. Nhưng lúc này, vượt quá Diệp Thần dự kiến một màn xuất hiện, chỉ gặp cổ đoạn trần ngón tay có chút nâng lên, cùng dây đàn duy trì một lớp giấy khoảng cách, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy ngón tay của hắn, kỳ thật đã rời đi dây đàn. Nhưng hắn ngón tay rời đi dây đàn về sau, dây đàn còn tại động, khúc đàn còn tại diễn đấu. Là cổ đoạn trần ngón tay hình chiếu, tại khệ từ khúc. Một màn này, thực sự quá mức kinh người cùng ly kỳ. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm thấy được, đều là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cổ đoạn trần cái bóng bí thuật, thế mà tinh diệu đến tình trạng như thế, có thể tay dựa chỉ hình chiếu đi đánh đàn. Chương 11449, to lớn dụ hoặc. Chương 11449, to lớn dụ hoặc. Kể từ đó, ngón tay của hắn cũng không cần bị dây đàn cắt được ông. Tiếp tục bắn ra tấu một lát sau, cổ đoạn trần diễn tấu luân hồi phi thăng khúc khúc âm ý cảnh từ suối nước thanh lưu, sắp chuyển biến làm ông dương đại hải, nhưng ngay tại âm điệu phải biến đổi đến mức sục sôi, khúc âm sẽ phải chuyển biến thời điểm, hắn ngừng đàn tấu, khúc âm thanh im bặt mà dừng. Cái này im bặt mà dừng khúc âm thanh, vừa vặn dừng lại tại chuyển âm cao chiều nhất, tại cao trào chỗ ngừng tấu, toàn trường tất cả mọi người đều có loại yết hầu đột nhiên bị người cắt đứt cảm giác, lại hình như ngực đột nhiên thụ một truy. Phốc phốc, phốc phốc. Im bặt mà dừng tiếng đàn, làm cho toàn trường không ít võ giả tại chỗ liền không chịu nổi trùng kích, trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất. Cổ đoạn trần gương mặt tái nhợt, dừng lại diễn đấu, hướng Nhậm Phi Phàm nói, hổ thẹn, Nhậm Pháp Vương, cái này thủ luân hồi phi thăng khúc ta chỉ là lĩnh ngộ nửa khúc. Đang đấu nửa khúc, cổ đoạn trần linh khí cơ hồ hao hết, gương mặt trắng bệch như tờ giấy trước nhất, nhưng thần sắc bên trong tràn đầy tự giác, bởi vì có thể tấu vang nửa thủ luân hồi phi thăng khúc đã là khó lường hành động vĩ đại, trái lại Diệp Thần, đây chính là liền một cái âm phủ đều đạn không ra a. Minh Không Thiên Tôn cũng là hài lòng sờ lên râu ria, cười ha ha, nói, Nhậm Pháp Vương, như thế nào? Nhà ta đoạn trần tư chất thiên chất, nghĩ đến không thể so với luân hồi chi chủ chênh lệch quá nhiều a. Nhậm Phi Phàm sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới cổ đoạn trần thật có thể tấu vang nửa thủ luân hồi phi thăng khúc nói, đoạn trần công tử thiên phú hoàn toàn chính xác không tầm thường. Minh Không Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, nói, cái kia không biết Nhậm Pháp Vương có hứng thú hay không khi hắn người hộ đạo. Nhậm Phi Phàm nói, cái gì? Minh Không Thiên Tôn thở dài, đoạn trần hắn thiên phú siêu phàm, yêu cầu một cái người hộ đạo bảo hộ hắn tương lai đăng đỉnh đỉnh phong, ta tự hỏi thực lực thấp, không có năng lực này phụ tá. Nhậm Pháp Vương, ta muốn mời ngươi vì đoạn trần hộ đạo. Thiên phú của hắn, ngươi hiện nay cũng nhìn thấy, chỉ cần ngươi chịu thay hắn hộ đạo, hắn tương lai tất có thể tấu vang còn lại nửa thủ khúc. Chỉ cần hắn có thể tấu lên hoàn chỉnh luân hồi phi thăng khúc coi như luân hồi chi chủ không chịu giao quyền, chư thiên hết thảy luân hồi vinh quang đều sẽ tập trung vào trên người hắn, hắn sẽ là luân hồi mới chi chủ. Nhậm Phi Phàm nói, muốn ta thay đoạn trần công tử hộ đạo. Minh Không Thiên Tôn nói, đúng vậy. Nhậm Pháp Vương, ta biết ngươi muốn trùng kích đạo quân cảnh, loại này không thể nói cảnh giới trí cao, cũng không có dễ dàng như vậy bước vào. Nhưng chỉ cần ngươi chịu đảm nhiệm đoạn trần người hộ đạo, ta không pháp gốc, có thể cho ngươi cống hiến to lớn tài nguyên, vì ngươi về sau tu luyện trải đường. Nghe được Minh Không Thiên Tôn mời chào, Nhậm Phi Phàm nhưng không có nửa điểm do dự, trực tiếp chỉ lắc đầu cự tuyệt, nói, thật có lỗi, Minh Không Thiên Tôn, ta chỉ vì luân hồi hộ đạo. Minh Không Thiên Tôn nói, đừng nhanh như vậy vội vã cự tuyệt, Nhậm Pháp Vương, xem trước một chút cây cung này lại nói. Đang khi nói chuyện, Minh Không Thiên Tôn tế ra một cây trường cung, kia trường cung toàn thân như bích ngọc tạo hình, phóng ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên hào quang, lại lộ ra một cỗ tảng sáng ánh nhiên tính chất, bàng bạc linh khí từ trong đó lan tràn ra, cung này vừa ra, thiên địa thế giới phảng phất đều bị không lương thượng quang mang xâm nhiễm, biến thành sắc trời tảng sáng thế giới. Đây là. Nhậm Phi Phàm nhìn thấy cây cung này, con ngươi lập tức có chút co rụt lại, cho dù là lấy siêu phẩm thiên đế tầm mắt, khi nhìn đến cây cung này trong nháy mắt, ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Minh Không Thiên Tôn nói, cây cung này gọi phá hiểu chi cung, vốn là tinh hằng thiên thánh vật. Ta không pháp cốc, áo nghĩa giới, tinh hằng thiên tâm giới đều có một kiện thiên tổ lưu lại thánh vật, ta không pháp cốc là âm ảnh ma nhãn, áo nghĩa giới là bất khuất thánh kiếm, mà kia tinh hằng thiên thánh vật chính là phá hiểu chi cung, chính là trụ thần thánh binh, là thiên tổ năm đó đánh bại phá hiểu chi chủ về sau tịch thu được chiến lợi phẩm, về sau cơ duyên xảo hợp mới rơi xuống trong tay của ta. Cái chuôi này phá hiểu cung chỉ có phá hiểu chi chủ người đại diện hoặc là siêu phẩm thiên đế cấp bậc cường giả mới có thể kéo ra, cung này một khi kéo ra, linh khí hóa tiễn, một tiễn có thể mặc thấu tinh hà, thậm chí là xuyên qua thiên đạo. Năm đó phá hiểu chi chủ, nàng liền muốn dùng phá hiểu cung xuyên qua thiên đạo, nhưng cuối cùng may mắn bị thiên tổ ngăn lại, nếu không chúng ta thế giới này đã sớm băng diệt. Chấp trưởng cung này, thân cùng thánh binh pháp tác hòa làm một thể, nhậm pháp vương, đến lúc đó ngươi muốn tấn thăng đạo quân cảnh, vậy đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay. Âm ảnh ma nhãn, bất khuất thanh kiếm, phá hiểu chi cung tam đại thánh vật, cũng chỉ có cái này phá hiểu cung, chưa từng mài mòn mảy may, chính là đỉnh phong nhất hình thái, sát phạt cực kỳ khủng bố. Minh không thiên tôn ngữ khí kích động ngẩng cao, nắm cung tay cũng tại có chút phát run, hắn nhìn xem phá hiểu cung, toàn cảnh là quyến luyến, khát vọng, tán thưởng, lại tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì cái chuôi này phá hiểu cung là 72 trụ thần bên trong phá hiểu chi chủ binh khí, thế gian này chỉ có lượng chủ người có thể kéo ra phá hiểu cung, một là phá hiểu chi chủ người đại diện, hai là siêu phẩm thiên đế trở lên cường giả. Nhưng rất đáng tiếc, Minh không thiên tôn cả hai đều không phải là, cho nên hắn coi như cầm phá hiểu cung cũng vô pháp kéo ra. Diệp Thần ánh mắt cũng bị kia phá hiểu cung hấp dẫn. Minh không thiên tôn nói, Nhậm pháp vương, chỉ cần ngươi chịu đương đoạn trần người hộ đạo, ta liền đem cái này phá hiểu cung tặng cho ngươi. Cổ đoạn trần nghe được lời này giật nảy cả mình, nói, sư tôn tuyệt đối không thể, phá hiểu cung quý giá như thế có thể nào đưa cho ngoại nhân. Minh không thiên tôn nói, Nhậm pháp vương không phải ngoại nhân, hắn là tương lai ngươi người hộ đạo, ngươi nhanh cho hắn dập đầu. Cổ đoạn trần kinh ngạc giật mình tại nguyên chỗ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Minh không thiên tôn sẽ đem phá hiểu cung lấy ra tặng người. Chương 11450 ngày xưa hình tượng. Chương 11450 ngày xưa hình tượng. Tam đại thánh vật bên trong, âm ảnh ma nhãn cùng bất khuất thánh kiếm đều có mài mòn, nhưng phá hiểu cung lại là đỉnh phong nhất hình thái, nam cung người thực lực càng mạnh, phá hiểu cung uy lực liền càng mạnh, thậm chí có thể xuyên qua thiên đạo. Nhậm Phi Phàm lại nói ra, cái chuôi này phá hiểu cung hoàn toàn chính xác vô cùng chân quý, nhưng thật có lỗi, ta vẫn không thể đương đoạn trần công tử người hộ đạo, ta chỉ vì luân hồi chi chủ hộ đạo, mặc kệ các ngươi mở ra tốt bao nhiêu điều kiện, ta đều khó có khả năng thoát ly luân hồi trận doanh. Nghe được Nhậm Phi Phàm vẫn là cự tuyệt, Minh không thiên tôn gương mặt lập tức âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới chính mình đem vốn liếng đều móc ra, thế mà còn không thể đả động Nhậm Phi Phàm. Cổ đoạn trần cũng mười phần ngoài ý muốn, trong lòng lại có chút chua chua, một trận ghen ghét, nói, Nhậm Phi Phàm, ngươi cận kề cái chết cũng muốn canh giữ ở luân hồi chi chủ bên người, hắn có cái gì tốt? Hắn thiên phú có thể thắng được ta? Hắn liền luân hồi phi thăng khúc một đạo âm phủ đều đạn không ra. Nhậm Phi Phàm im lặng không nên, chỉ là lắc đầu. Hắn ý tứ rất rõ ràng, mặc kệ không pháp cốc mở ra nhiều phong phú điều kiện, hắn đều khó có khả năng thoát ly luân hồi trận doanh. Hắn nói, đã sớm cùng Diệp Thần nói, tương hỗ là một thể, không có khả năng chia cắt. Diệp Thần nhìn xem cổ đoạn trần trước mặt thiên âm cổ cầm, con ngươi linh quang chớp động, hình như có sở ngộ, nói ra, cái này luân hồi phi thăng khúc ta có thể đạn. Cổ đoạn trần nói, ngươi nói cái gì? Diệp Thần nói, ta có thể đạn, hẳn là có thể tấu lên hoàn chỉnh tứ khúc. Nghe được Diệp Thần lời này, cổ đoạn trần lập tức khinh thường cười, nói, ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì, ngươi có thể bắn ra hoàn chỉnh luân hồi phi thăng khúc? Ta nhìn ngươi liền một đạo âm phủ đều đạn không ra. Nhậm Phi Phàm nhíu nhíu mày, cũng không tin, nói, Diệp Thần, đừng hồi náo. Vừa rồi Diệp Thần đã chạm qua thiên âm cổ cầm, nhưng không có lĩnh ngộ được nửa điểm đồng tây, liền một cái âm phủ đều suy nghĩ không đến, lại thế nào khả năng bắn ra hoàn chỉnh tứ khúc? Minh không thiên tôn cười nói, luân hồi chi chủ, ta còn là câu nói kia, ngươi nếu có thể bắn ra hoàn chỉnh luân hồi phi thăng khúc, ta không pháp cốc lập tức túi đầu xưng thần, thậm chí liền phá hiểu cung đều có thể hiến cho ngươi. Ha ha. Nhưng nếu là ngươi đạn không ra, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra luân hồi quyền hành. Diệp Thần nói, ừm, ta thử một chút. Minh không thiên tôn vất tay ra hiệu, trưởng lão Mạnh Bách Xuyên liền đem này thiên âm cổ cầm lại nâng đến Diệp Thần trước mặt trên mặt bàn. Minh không thiên tôn, Cổ Đoạn Trần, Mạnh Bách Xuyên, Mục Ngàn Nhẫn, còn có Yên Vũ lâu bên trong rất nhiều hộ vệ đệ tử, đều là một mặt không tin cùng chờ lấy xem kịch vui biểu lộ, bọn hắn cũng không tin tưởng Diệp Thần có thể tấu vang luân hồi phi thăng khúc. Cái này thủ luân hồi phi thăng khúc hàm ẩn thiên đạo âm thanh trong trẻo, năm đó cầm đế đều không thể lĩnh hội, mà lại coi như tìm hiểu, muốn diễn tấu cũng là vô cùng chật vật sự tình. Bởi vì cái chuôi này thiên âm cổ cầm, muốn tấu vang, yêu cầu hao phí lượng lớn linh khí, mà lại kia dây đàn cực đoan sắc bén, đủ để chặt đứt nhân thủ chỉ, đủ loại nhân tố hạn chế phía dưới, đàn tấu luân hồi phi thăng khúc liền trở nên vô cùng gian nan. Không thể miễn cưỡng. Nhậm Phi Phàm nhìn chăm chú Diệp Thần, cũng muốn khuyên can. Ta có thể, Nhậm tiền bối. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, nhìn lên trời âm cổ cầm, bàn tay lần nữa phóng tới đàn trên thân, cùng nhắm mắt lại, nếm thử cùng cổ cầm cộng minh. Thiên đạo nữ thần, đáp lại ta đi. Diệp Thần trong lòng phát ra kêu gọi, nếm thử câu thông thiên đạo. Hắn vừa mới lần thứ nhất đụng vào thiên âm cổ cầm thời điểm, là câu thông thiên tổ, nhưng lại thất bại đang nghe cổ đoạn trần đàn tấu nửa thủ khúc về sau. Diệp Thần từ trong đó nghe được thiên đạo âm thanh trong trẻo, hắn lập tức liền tỉnh ngộ, lĩnh hội luân hồi phi thăng khúc mấu chốt, khả năng không ở chỗ thiên tổ, mà là ở thiên đạo bản thân. Cho nên, lần này, Diệp Thần không còn kêu gọi thiên tổ, mà là kêu gọi thiên đạo nữ thần. Hắn tiếng kêu phát ra về sau, quả nhiên, từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ liền xúc động cái gì thiên cơ, trong đầu hiện ra một màn mỹ lệ hình tượng, đây là hoàn toàn yên tĩnh hồ nước, nước hồ trong suốt như chiếc gương, trên mặt hồ có hai người, một nam một nữ, nam đứng đấy, nữ ngồi xếp bằng, đầu gối trước đặt ngang một thanh cổ cầm, chính là này thiên âm cổ cầm. Thiên tổ, thiên đạo nữ thần. Diệp Thần nhìn thấy một nam một nữ này, lập tức lấy làm kinh hãi. Một nam một nữ này, đúng là thiên tổ cùng thiên đạo nữ thần Điệp Mộng Tinh Quân. Điệp Mộng Tinh Quân ngay tại đánh đàn, đàn đấu chính là luân hồi phi thăng khúc, tiếng đàn réo rắt như dòng nước, trang nhã động lòng người. Diệp Thần nghe được, liền cảm giác tâm thần thanh thản. Từng đạo màu bạc trắng âm phủ, như hồ điệp vây quanh Điệp Mộng Tinh Quân múa, hình tượng tương đương kỳ huyễn, cái này tựa hồ là đi qua thiên cơ hình tượng, Điệp Mộng Tinh Quân đang diễn đấu, thiên tổ ngay tại bên cạnh lặng lặng lắng nghe Điệp Mộng Tinh Quân gảy lửa khúc, mỉm cười, dừng lại, quay đầu nhìn về phía thiên tổ, nói: "Thiên tổ, ngươi cái này thủ khúc, ngược lại là tinh diệu cực kỳ, lại có thể làm dịu phần thiên đại kiếp thống khổ." Thiên tổ cười nói: ha ha, ngươi thích liền tốt, ta đem này khúc tặng cho ngươi, là muốn cầu ngươi một chuyện. Điệp Mộng Tinh Quân hỏi, chuyện gì? Thiên Tổ nói, ta muốn tiến vào bờ giảm thế giới, yêu cầu ngươi cho phép, ta còn muốn phía trên của ngươi thiên đạo, khắc họa ta luân hồi pháp tắc. Nghe được điều thỉnh cầu này, Điệp Mộng Tinh Quân sắc mặt có chút khó coi, nói, ngươi cũng nghĩ đánh cắp sáng thế đạo quả? Thiên Tổ thở dài, không phải, ta chỉ là vì tránh né hắc ám nữ thần truy sát, tên kia không biết là ai, thế mà biết ta thần thông tất cả nhược điểm, ta đối mặt nàng cố hết sức, chỉ có thể vào thế giới bên trong tránh một chút. Điệp Mộng Tinh Quân giống như cười mà không phải cười mà hỏi, chỉ là đơn thuần tránh né truy sát sao? Chương 11451, còn có chuẩn bị ở sau. Chương 11451, còn có chuẩn bị ở sau. Thiên Tổ tâm tư giống bị xem thấu, thở dài, cũng có truyền đạo ý tứ, ta muốn tìm cái truyền nhân. Điệp Mộng Tinh Quân cười nói, ta nghe nói ngươi một lòng muốn chết, nhưng xem ra ngươi không phải thật sự muốn chết, ngươi cũng nghĩ biến thành quang à? Thiên Tổ thở dài, biến thành quang, ai không muốn? Nhưng cơ bản không có gì có thể, ta không hy vọng xa vời, có thể chết đi tự nhiên vẫn là chết đi cho thỏa đáng. Hắn nói chết, là nhục thân cùng linh hồn cùng nhau vẫn diệt, mà không phải đơn thuần bỏ mình hồn tồn. Nếu như bị hắc ám nữ thần giết chết lời nói, hắn chết mất chỉ là nhục thân, linh hồn sẽ rơi vào hủy diệt chi hải bên trong đi, tiếp nhận vô biên tra tấn. Hắn cũng không thể tùy ý một màn này phát sinh. Điệp Mộng Tinh Quân suy nghĩ một trận, cuối cùng gật đầu nói, tốt ta, xem ở ngươi tặng khúc phân thượng, ta cho phép ngươi giáng lâm, nhưng cẩn thận không muốn bừng tỉnh bờ giảm. Thiên Tổ vui vẻ nói, nhất định. Điệp Mộng Tinh Quân lại nói, ngươi muốn đem luân hồi phát tắc khắc sâu tại thiên đạo phía trên, ta không phản đối, nhưng thiên đạo cùng luân hồi như vậy giao hòa, tương lai truyền nhân của ngươi khả năng cũng sẽ là ta người hữu duyên, tương lai đủ loại nhân quả biến số có thể sẽ vượt qua dự liệu của ngươi, ngươi cũng đừng hối hận. Thiên Tổ nói, tự nhiên ta không hối hận. Hình tượng đến nơi này liền là một trận vật mèo, Thiên Tổ cùng Điệp Mộng Tinh Quân thân ảnh đều biến mất. Diệp Thần khẽ giật mình, hắn vừa mới nhìn thấy hình tượng, hiển nhiên là đi qua thiên cơ hình tượng, là Thiên Tổ cùng Điệp Mộng Tinh Quân chuyện thương lượng hình tượng. Thiên Tổ viết lên ra luân hồi phi thăng khúc cái này thủ khúc, có thể hóa giải phần thiên đại kiếp mang tới thống khổ, hắn đem này khúc chia sẻ cho Điệp Mộng Tinh Quân làm báo đáp. Điệp Mộng Tinh Quân liền cho phép Thiên Tổ giáng lâm bờ giảm thế giới. Thiên Tổ giáng lâm bờ giảm thế giới, một là vì tránh né hắc ám nữ thần truy sát, hai là vì tìm kiếm truyền nhân. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, mà tại quá khứ hình tượng tan biến về sau, trước mắt của hắn hiện ra vô tận âm phủ, từng mảnh màu trắng âm phủ ở trên mặt hồ nhảy lên, nhảy lên, nhảy múa, nhẹ nhàng như hồ điệp, cuối cùng toàn bộ hướng trong đầu của hắn dũng mãnh lao tới. Vâng. Lập tức luân hồi phi thăng khúc đủ loại huyền bí liền in dấu thật sâu khắc ở Diệp Thần trong óc. Cái này thủ khúc phi thường huyền diệu thâm ảo, đột nhiên tràn vào trong đầu làm cho Diệp Thần đại não một trận nở. Cũng may mà hắn âm khúc nội tình thâm hậu, mà lại cùng Thiên Tổ, Điệp Mộng Tinh Quân đều hữu duyên, từ nơi sâu xa như có chúc phúc đồng dạng, từ khúc đủ loại diệu dụng biến hóa, hắn liền dần dần cảm ngộ tinh tưởng, minh tâm kiến tính, chỉ cảm thấy toàn thân phiêu phiêu dục tiên, đúng như muốn phi thăng siêu thoát đương Diệp Thần tinh thần, thoát ly như vậy mộng ảo hoàn cảnh, trở lại trong hiện thực, hắn vẫn là nhắm mắt lại, say mê tại luân hồi phi thăng khúc đủ loại hay vận bên trong. Tiên Vũ lâu bên trong, không pháp cốc đám người gặp Diệp Thần thật lâu không bán, đều có điểm bạo động, xì xào bàn tán. Minh Không Thiên Tôn nhướng mày, kêu lên, luân hồi chi chủ, ngươi còn phải đợi tới khi nào? Cổ Đoạn Trần lãnh đạm nói, nếu như đạn không ra, cũng không cần miễn cưỡng chính mình, sớm làm nhận vua, ngươi không giao quyền cũng được, chỉ cần Nhậm Phi phàm chịu lưu lại phụ tá bổn thiếu chủ liền có thể. Diệp Thần nghe được bạo động, liền từ từ mở mắt, cười nói, không cần phải gấp gáp, ta hiện tại liền đạn. Dứt lời, Diệp Thần ngón tay đặt tại dây đàn bên trên, trong đầu tồn nghĩ tới luân hồi phi thăng khúc âm vận toàn luật, liền lập tức bắt đầu diễn tấu. Thanh truyền lưu vang tiếng đàn, lập tức liền từ Diệp Thần giữa ngón tay chạy xuôi mà ra, như có thể vớt lên thế gian hết thảy phiền nhiễu. Nghe được cỗ này tiếng đàn, Cổ Đoạn Trần sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, đây chính là luân hồi phi thăng khúc giai điệu, mà lại Diệp Thần diễn tấu ra giai điệu, so với hắn còn muốn trôi chảy, trong đó ẩn chứa thiên đạo âm thanh trong trẻo, quả thực là để cho người ta phiêu phiêu dục tiên, như si như say. Cổ Đoạn Trần đang nghe cố này tiếng đàn về sau, trước mắt phảng phất nổi lên một màn mộng ảo hình tượng, hắn đặt mình vào tại Không Sơn Tân Vũ sau trong sân cốc, thanh vân yếu ớt, thiên thanh khí sảng, tâm tình không nói ra được thoải mái, hắn nhịn không được ngâm nga phụ họa. Linh không phiêu thanh vũ, tu cốc người độc nhàn. Cầm vận đãng tâm hồn, thiên âm cuốn trần gian. Luân hồi phi thăng ý, thiên đạo hay vô biên. Một khúc động càn khôn, vạn pháp đều tự nhiên. Chính như si như túy ở giữa, Cổ Đoạn Trần chợt nghe Minh Không Thiên Tôn chợt quát lên, "Đoạn Trần, tỉnh lại." Cổ Đoạn Trần toàn thân chấn động, lập tức thanh tỉnh, Không Sơn Tân Vũ ngộng ảo nghiền nát, hắn còn êm đẹp ngồi tại Yên Vũ lâu bên trong, hai tay lại nắm lấy trưởng lão Mạnh Bách Xuyên đùi, xem như nhạc khí khẩy, tràng diện rất là buồn cười. Nguyên lai hắn vừa mới chịu Diệp Thần khúc đàn giai điệu lây nhiễm, lâm vào ngộng ảo say mê bên trong, lại cầm Mạnh Bách Xuyên đùi xem như nhạc khí đàn đấu. "Thiếu chủ." Mạnh Bách Xuyên lập tức liền có chút xấu hổ. Cổ Đoạn Trần lại là quát bách, lại là phẫn nộ hừ một tiếng, đem Mạnh Bách Xuyên đẩy ra. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt tái nhợt, đánh đàn ngón tay đang không ngừng đổ máu, hắn liền cười nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi thế mà cũng có thể lĩnh ngộ luân hồi phi thăng khúc hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng cũng tiếc, tu vi của ngươi căn bản không đủ để chèo chống diễn đấu. Mau dừng lại đi, nếu không, ngươi linh khí đều muốn bị rút khô, ngón tay đều muốn bị dây đàn cắt đứt." Đàn đấu thiên âm cổ cầm, đối với linh khí tiêu hao phi thường lớn, mà sắc bén dây đàn, đủ để đem thiên đế ngón tay đều chặt đứt. Cái chuôi này đàn, bản thân liền là đỉnh cấp thần khí. Diệp Thần bất vi sở động, từ đầu đến cuối đắm chìm trong khúc đàn ý cảnh bên trong, hắn linh khí thật là tại cấp tốc trôi qua, sắc bén dây đàn cũng cắt ra ngón tay hắn ra thịt, máu tươi không ngừng chảy mà ra, đem trọn cây đàn đều nhuộm đỏ. Nhưng Diệp Thần không chút kinh hoàng, hắn còn có chuẩn bị ở sau. Chương 11452, Nhậm Phi Phạm Chi Nộ. Chương 11452, Nhậm Phi Phạm Chi Nộ. Ông Chỉ gặp Diệp Thần trên trán, kim quang sáng chói, hiện ra một viên bảo thạch, chính là Nhật Chi Thạch. Nhật Chi Thạch năng lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đầy đủ Diệp Thần hiện tại sử dụng, hắn trực tiếp hấp thu Nhật Chi Thạch linh khí, mặt tái nhợt cho rất nhanh liền khôi phục hồng nhuận. Có Nhật Chi Thạch phụ trợ, Diệp Thần linh khí đầy đủ hắn đàn song chỉnh thủ luân hồi phi thăng khúc. Ngón tay của hắn cũng là kim quang hiển hóa, thần giác mệnh tinh năng lượng hội tụ, hóa thành cương khí màu vàng kim, bao trùm tại trên ngón tay của hắn. Có thần giác mệnh tinh che chở, Diệp Thần ngăn cản được dây đàn cắt chém, tiếp tục trôi chảy diễn tấu xuống dưới, từ khúc giai điệu từ tươi mát áp chế, chuyển biến đến ông dương đại hải sục sôi hùng trắng, như có kinh đảo hải lãng cuồn cuộn, đá vụn bắn tung trời, rung động lòng người. Đây là luân hồi phi thăng khúc nửa đoạn giai điệu. Cổ đoạn trần đạn không ra, nhưng Diệp Thần bắn ra đến rồi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cổ đoạn trần còn tưởng rằng Diệp Thần linh khí không đủ để chống đỡ tiếp, nhưng không nghĩ tới Diệp Thần còn có một viên Nhật Chi Thạch làm nguồn năng lượng, mà sắc bén dây đàn trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể phá mất thần giác mệnh tinh cương khí. Một bên Nhậm Phi Phàm nhìn thấy Diệp Thần đối mặt đủ loại gian nan, ứng đối tự nhiên bộ dáng, cũng là có chút giật mình, cảm thấy lại cảm thấy vui mừng, suy nghĩ tiểu tử này rốt cuộc có thể một mình đảm đương một phía. Luân hồi phi thăng khúc diễn tấu đến cao trào, sục sôi trưng dương, hùng hùng trắng quát, chấn động toàn trường, có ngày hoa bay loạn, có kim liên từ dưới nền đất dâng trào, toàn trường tất cả mọi người đều là như si như say, không ít võ giả thậm chí tại chỗ đột phá. Một khúc kết thúc, dư âm còn văng vẳng bên tai, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người say mê tại vừa mới Diệp Thần diễn tấu bên trong. Diệp Thần diễn tấu hoàn tất, yên lặng đem hai tay thu hồi, ngón tay vẫn là một trận bén nhọn đau đớn, này thiên âm cổ cầm dây đàn, thực sự rất sắc bén, cho dù có thần giác mệnh tinh cương khí thủ hộ, hắn cũng là nhận lấy tổn thương không nhỏ. Về phần hắn trong đan điền linh khí, càng là trực tiếp hao hết, nếu như không phải có Nhật Chi Thạch năng lượng bổ sung, hắn căn bản không có khả năng đàn song chỉnh thủ khúc. Mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại Diệp Thần rốt cuộc diễn tấu hoàn thành. Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Diệp Thần thật đàn song chỉnh thủ luân hồi phi thăng khúc. Nhậm Phi Phàm trước hết nhất lấy lại tinh thần, đánh vỡ toàn trường yên tĩnh, nói: Minh Không Thiên Tôn, Đoạn Trần công tử, các ngươi nói chỉ cần Diệp Thần có thể đàn song chỉnh thủ khúc, các ngươi liền túi đầu xưng thần, thậm chí dâng lên phá hiểu cung. Nghe được Nhậm Phi Phàm lời này, Minh Không Thiên Tôn vẹo một cái đem phá hiểu cung thu hồi, trên mặt đại lộ kiên kỵ âm lệ chi sắc. Nhậm Phi Phàm nhìn thấy hắn như vậy động tác, không khỏi cười ha ha, nói: Thế nào, các ngươi nghĩ ra trở mặt? Minh Không Thiên Tôn nói: Cũng không phải, nếu là luân hồi chi chủ thật có thể dựa vào bản thân thực lực đàn song chỉnh thủ luân hồi phi thăng khúc, vậy ta không pháp cốc tự nhiên túi đầu xưng thần, nhưng bây giờ hắn lại là mượn dùng ngoại lực thắng mà không võ. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Diệp Thần trên trán lấp lóe Nhật Chi Thạch, nếu như không phải dựa vào Nhật Chi Thạch, luân hồi chi chủ ngươi có thể tấu xong luân hồi phi thăng khúc sao? Diệp Thần cố nén nộ khí, nói: Khối bảo thạch này cũng là thực lực của ta một bộ phận a. Minh Không Thiên Tôn cười nói: Đây chỉ là ngoại lực, ngươi mượn dùng ngoại lực diễn đấu không thể chắc chắn, đây là gian lận a. Ta không pháp cốc không phục, ngươi nếu có thể dựa vào chính mình tấu xong luân hồi phi thăng khúc, ta lập tức dập đầu cho ngươi. Diệp Thần nghe Minh Không Thiên Tôn chống chế, huyết áp lập tức liền tăng vọt, hắn thiên tân vạn khổ tấu xong luân hồi phi thăng khúc linh khí đã hao hết, lại diễn tấu một lần, kia là tuyệt đối không thể nào. Nhậm Phi Phàm cũng nổi giận, nói: Minh Không Thiên Tôn, ngươi đây là lấy cớ chống chế. Minh Không Thiên Tôn nói: Cũng không phải, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Cổ Đoạn Trần lập tức cũng tới tinh thần, hướng về phía Diệp Thần nói ra: Không sai. Luân hồi chi chủ, ngươi chỉ là mượn dùng ngoại lực diễn đấu, không thể chắc chắn, ngươi có bản lĩnh liền dựa vào thực lực của mình tiếp tục bắn ra một lần. Tiên Vũ lâu bên trong, không pháp cốc rất nhiều đệ tử, nghe được Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần không chịu nhận thua, đều là hai mặt nhìn nhau, không ít người trong lòng đều cảm thấy, cái này kỳ thật liền là cưỡng ép kiếm cơ chống chế, nhưng đồng dạng đệ tử tự nhiên không dám nhiều lời. Thiên Bách Nhị lão bên trong, Mạnh Bách Xuyên cũng cười híp mắt nói: Nhậm Pháp Vương, các ngươi luân hồi trận doanh, muốn cứ gọi ta không pháp cốc túi đầu, kia đến xuất ra bản lĩnh thật sự tới, như vậy gian lận thủ đoạn, có thể khiến người khinh thường đây này. Một vị trưởng lão khác Mục Thiên Nhẫn tiến lên trước một bước, lại trầm giọng nói ra: Thiên Tôn, thiếu chủ, chúng ta đã thua, làm gì lừa gạt nói chống chế. Phục luân hồi vi tôn, trời sập xuống có luân hồi trận doanh đỉnh lấy, không cần chính mình cực khổ nữa lao lực, há không tốt quá thay. Diệp Thần nghe được cái này Mục Thiên Nhẫn trưởng lão, thế mà đứng tại phía bên mình, lập tức liền có chút ngoài ý muốn. Nhưng Mục Thiên Nhẫn trưởng lão thuyết phục, rõ ràng không thể thay đổi động Minh Không Thiên Tôn tâm ý. Minh Không Thiên Tôn nói, thành như Mạnh trưởng lão lời nói, muốn cứ gọi ta không pháp cốc túi đầu xưng thần, vậy thì gọi luân hồi chi chủ xuất ra bản lĩnh thật sự đến, dựa vào ngoại lực gian lận tính là gì anh hùng. Nhậm Phi Phàm gặp Minh Không Thiên Tôn cố chấp chống chế, kia thật là Phật đều có lửa, trong mắt của hắn lướt qua một vòng sát khí, bàn tay trên bàn mãnh lực vỗ, nói: Ngươi muốn xem bản lĩnh thật sự, vậy ta liền cho ngươi nhìn một cái. Hắn trưởng lực chấn động phía dưới, bày trên bàn thiên âm cổ cầm bị chấn lên, một đầu dây đàn đứt đoạn, bắn ra, thổi phu một tiếng, như cắt cỏ chặt đứt Minh Không Thiên Tôn cánh tay trái. Chương 11453, đàm phán. Chương 11453, đàm phán. Minh Không Thiên Tôn, à, một tiếng hét thảm, tay cụt máu tươi phun tung tóe, gương mặt thoáng chốc trắng bệch. Này thiên âm cổ cầm dây đàn vốn là sắc bén, tại Nhậm Phi Phàm chân lực quán chú, kia càng là sắc bén đến vô biên, đủ để chặt đứt hết thảy. Cho dù Minh Không Thiên Tôn là thiên đế, mà lại tại nhà mình không pháp cốc địa bàn bên trên, chiếm hết thiên thời địa lợi, nhưng hắn thực lực cùng Nhậm Phi Phàm so sánh, vẫn là kém quá tốt đẹp lớn. Nhậm Phi Phàm chỉ là một kích, liền đem cánh tay hắn chặt đứt. Sư tôn, Thiên Tôn, Cổ Đoạn Trần cùng Thiên Bách Nhị lão đột nhiên gặp kinh biến, đều là hoảng hốt, đồng nhiên đứng dậy. Giữa sân rất nhiều thủ vệ đệ tử cũng là nhao nhao rút đao ra kiếm, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Chẳng ai ngờ rằng Nhậm Phi Phàm lại đột nhiên nổi lên. Minh Không Thiên Tôn nhìn xem chính mình rất xuống đất tay cụt, da mặt kịch liệt co rúm vặn vẹo mấy lần, sau đó cười ha ha một tiếng, nói: "Nhậm Phi Phàm, ngươi siêu thiên vô địch, luận võ lực, ngươi một trưởng có thể ép bạo ta không pháp gốc, nhưng ngươi giết ta có thể, muốn cứ gọi ta cúi đầu, kia là tuyệt đối không thể nào." Hắn lời nói này, rất có sĩ có thể giết, không thể nhục khí phách, cũng không sợ Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm gương mặt tương đương âm trầm, hắn cố nhiên có thể diệt đi không pháp gốc, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không thể làm như thế. Một cái, hắn tương lai muốn chứng đạo đạo quân cảnh, muốn bước vào như thế cảnh giới, liền muốn tận lực tránh cho nhiễm nhân quả, hắn đã có nhân quả, cũng còn không có thanh toán, tái tạo giết chóc, máu nghiệt quá nặng đi, ảnh hưởng tương lai đột phá. Thứ hai, không pháp cốc dù sao cũng là thiên tổ sáng tạo thế giới, loại trừ Minh Không Thiên Tôn, Cổ Đoạn Trần, Mạnh Bách Xuyên trở ngoan cố tồn tại bên ngoài, sau lưng còn có không ít người tôn kính thiên tổ, cũng tâm hướng luân hồi, hắn cũng không thể không phân tốt xấu, đem người toàn bộ giết sạch. Minh Không Thiên Tôn gặp Nhậm Phi Phàm gương mặt tâm trầm, không nói một lời, hắn cũng không dám quá trải qua tiến thêm thước, miễn cho thật chọc giận Nhậm Phi Phàm, đối phương không để ý đại giới đại khai sát giới, hắn cũng chịu không được, liền ngựa khí dừng một chút, nói ra: "Nhậm Phi Phàm, các ngươi muốn dùng vũ lực ép buộc ta cúi đầu, đó là không thể rồi, ta nhiều nhất tại không pháp cốc bên trong, cho các ngươi đồng dạng khối địa bàn, để các ngươi tại băng phôi di tích cổ bên trong dung thân, thời hạn vì 2 tháng, 2 tháng về sau, mặc kệ các ngươi có thể hay không cứu ra vũ tổ, đều phải rời đi." Nhậm Phi Phàm nghe được Minh Không Thiên Tôn chịu nhượng bộ, sắc mặt cũng là dừng một chút, cùng Diệp Thần trao đổi một chút ánh mắt. Diệp Thần gật gật đầu, công nhận Minh Không Thiên Tôn điều kiện. Hắn đến không pháp cốc, kỳ thật cũng không hy vọng xa vời có thể để cho đối phương khuất phục, chỉ muốn cầu cái hợp tác, thuận tiện cứu vớt vũ tổ. Hiện tại Minh Không Thiên Tôn chịu cắt nhường địa bàn, coi như không chịu ra người, nhưng có một dễ cụ cư địa, Diệp Thần cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần có một khối an ổn địa bàn, hắn trước tiên có thể đem vũ tổ mang tới chữa thương, vũ tổ bị huyết đồ xương phản loạn ám sát, thương thế cực nặng, nhất định phải thích đáng trị liệu. Chờ hắn thương thế chữa khỏi, lại tính toán bước kế tiếp cũng không muộn. Nhậm Phi Phàm gặp Diệp Thần gật đầu, liền hướng Minh Không Thiên Tôn nói: "Có thể, quyết định như vậy đi." Minh Không Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy che lấp, kỳ thật nhượng bộ cắt đất, hắn cũng là ăn thiệt thòi cực kỳ, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Cổ Đoạn Trần thì là đầy mắt phẫn nộ, hiển nhiên là thua phi thường không phục, thủy chung vẫn là cho rằng Diệp Thần có thể đàn xong luân hồi phi thăng khúc là dựa vào lấy ngoại lực gian lận. Nhưng có Nhậm Phi Phàm trấn tràng, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, nội tâm hung tận nghĩ: "Đáng chết tiểu tử, ta cũng không tin Nhậm Phi Phàm có thể bảo đảm ngươi cả một đời." Sự tình cứ quyết định như vậy đi. Không pháp cốc không còn mưu đoạt Diệp Thần luân hồi quyền hành, nhưng cũng cự tuyệt gia nhập luân hồi trận doanh, cự tuyệt bất luận cái gì hợp tác, bọn hắn ở trong sân cốc vẽ một tòa linh ẩn phòng cho Diệp Thần dung thân, song phương ân đoán tạm có một kết thúc. Tòa này linh ẩn phòng liền là Diệp Thần tại băng phôi di tích cổ bên trong căn cứ địa, có một khối địa bàn, Diệp Thần nội tâm liền an ổn nhiều. Ban đêm, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm đứng tại linh ẩn phòng sơn đỉnh, nhìn về nơi xa lấy không pháp cốc bên ngoài sương mù dày đặc. Diệp Thần nói: "Nhậm tiền bối, tiếp xuống nên đi cứu ta vũ tổ sư tôn." Tâm hắn tâm niệm niệm chính là muốn cứu ra vũ tổ. Hiện tại có một khối ổn định địa bàn, trước tiên có thể đem vũ tổ mang tới chữa thương. Có Nhậm Phi Phàm trợ lực, Diệp Thần đoán chừng cứu ra vũ tổ cũng sẽ không rất khó khăn. Nhậm Phi Phàm lại lắc đầu, nói: "Diệp Thần, con đường sau đó muốn ngươi chính mình đi, ta không thể nhúng tay quá nhiều." Diệp Thần khẽ giật mình, nói: "Vì sao?" Nhậm Phi Phàm nói: "Ta không thể nhiễm quá nhiều nhân quả, nếu không tương lai gánh vác quá nặng, ta khó mà bước vào đạo quân cảnh, mà lại ta nhất định phải bảo tồn lực lượng, nếu như tiêu hao quá nhiều, Hồn Thiên Đế, Hồng Quân lão tổ, Sửu Thần các loại cường địch, bọn hắn tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào, ta nhất định phải cảnh giác." Diệp Thần trầm mặc, cũng có thể thông cảm Nhậm Phi Phàm nỗi khổ tâm trong lòng. Nhậm Phi Phàm vỗ vỗ đầu vai của hắn, nói: "Tốt, ta cần phải trở về." Diệp Thần nói: "Nhanh như vậy sao?" Nhậm Phi Phàm nói: "Ừm, lần này tới không pháp gốc, có thể vì ngươi tranh đến một khối địa bàn, cũng xem là tốt, ngươi đã có một mình đảm đương một phía thực lực, ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết tiếp xuống đủ loại nan đề. Chờ ta trở về, ta sẽ gọi vị kia nhược sắc vì cô nương tới giúp ngươi, ân, ta cho ngươi thêm lưu một mảnh bạch vũ, nếu như ngươi thực sự đụng phải không giải quyết được khốn cục, liền thiêu đốt mảnh này bạch vũ, ta sẽ giáng lâm giúp ngươi." Đang khi nói chuyện, Nhậm Phi Phàm lại tế ra trang xóa hoàn toàn lông vũ, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp nhận bạch vũ, có chút bất đắc dĩ cùng không ngừng nói: "Tốt ta." Nhậm Phi Phàm cười nói: "Tốt, ta đi." Chương 11454, phủ đùi ân đoán. Chương 11454, phủ đùi ân đoán. Dứt lời, thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng không pháp cốc bên ngoài bay đi, trở về luân hồi tinh giới. Nhậm Phi Phàm vừa đi, Diệp Thần liền cảm thấy có điểm trống rỗng, hiện tại không có Nhậm Phi Phàm trấn tràng, nếu là không pháp cốc đột nhiên trở mặt, vậy nhưng phiền phức cực kỳ. Bất quá nghĩ đến, không pháp cốc cũng không có lá gan lớn như vậy. Nhưng ngay tại Nhậm Phi Phàm rời đi không bao lâu, dưới núi lại chuyển tới một trận tiếng bước chân. Có người lên núi, là không pháp cốc người. Ai? Diệp Thần lập tức cảnh giác lên, chẳng lẽ Nhậm Phi Phàm chân trước vừa đi, không pháp cốc liền muốn nổi lên? Luân hồi chi chủ, không được kinh hoàng, lão phu Mục Thiên Nhẫn cũng không ác ý. Chỉ gặp một cái lao giả từ dưới núi đi tới, bước chân nhìn như chậm chạp, trên thực tế lại đạp phá hư không, lập tức liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Lao giả này chính là Thiên Bách Nhị lão bên trong Mục Thiên Nhẫn, hắn thần sắc có chút cung kính, đi vào Diệp Thần trước mặt về sau, liền không người hướng Diệp Thần thi lễ một cái. Diệp Thần trong lòng hơi động, ban ngày hắn cùng không pháp cốc tranh đấu, cái này Mục Thiên Nhẫn tựa hồ là đứng tại hắn bên này, hắn liền hỏi: "Mục trưởng lão đêm khuya bái phỏng, không biết có chuyện gì quan trọng?" Mục Thiên Nhẫn nhìn chung quanh, mang theo điểm cảnh giác cùng đề phòng bộ dáng, khô lão bàn tay đánh ra từng đạo cấm chế phù văn, phong tỏa ngăn cản quanh mình thiên cơ, lúc này mới hỏi: "Nhậm pháp vương đã rời đi sao?" Diệp Thần nói: "Ừm, hắn có việc đi trước." Mục Thiên Nhẫn nói: "Thật sao? Ai, nếu là có Nhậm Pháp Vương trợ lực. Bất quá, hắn nghĩ đến cũng sẽ không nhiễm lớn như thế nhân quả đi. Diệp Thần gặp Mục Thiên Nhẫn muốn nói lại thôi, niệm niệm lại nhảy bộ dáng, cảm thấy yêu kỳ, hỏi, Mục trưởng lao đến cùng có chuyện gì? Mục Thiên Nhẫn chợt cho Diệp Thần quỳ xuống, nói, lão phu muốn mời Luân Hồi chi chủ diệt trừ gian hung, giúp đỡ Càn Khôn, cứu vớt ta chủ. Diệp Thần nghe được Mục Thiên Nhẫn lời nói, lập tức lấy làm kinh hãi, nói, Mục trưởng lao cơ gì nói ra lời ấy? Gian hung là ai, ngươi chủ nhân là ai, không phải Minh Không Thiên Tôn sao? Mục Thiên Nhẫn lắc lắc đầu nói, cũng không phải, chủ nhân của ta là Không Pháp Cốc trước đây cốc chủ diệt Không Thiên Đế. Nếu như không phải Minh Không Thiên Tôn cái này gian nhân, ta chủ nhân còn chấp trưởng lấy lại quyền, chỗ nào cho đến hắn phách lối. Diệp Thần trong lòng hơi động, lúc trước hắn giống như nghe Thôi Đông Du nói qua, Không Pháp Cốc đích thật là có cái trước đây cốc chủ, nhưng đã chết tại Băng Phôi Hắc Hoàng Đế thủ chúng. Chủ nhân của ngươi là trước đây cốc chủ diệt Không Thiên Đế. Ta nghe nói, diệt Không Thiên Đế giống như đã chết ta, chết tại một đầu Băng Phôi thể trong tay. Diệp Thần nói. Mục Thiên Nhẫn nói, không có, ta chủ nhân còn chưa có chết, hắn chỉ là bị trọng thương, nhưng Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần hai sư đồ, Lang Tâm Cẩu Phế, thừa dịp ta chủ nhân trọng thương, cướp quyền hành, cùng đối ngoại tuyên bố hắn đã chết. Trên thực tế, chủ nhân của ta còn bị giam giữ tại địa lao bên trong. Diệp Thần nói, có loại sự tình này. Mục Thiên Nhẫn nói, đúng. Nếu như Không Pháp Cốc vẫn là từ ta chủ nhân chấp trưởng, hắn quả quyết sẽ không ngỗ nghịch luân hồi, Không Pháp Cốc là thiên tổ sáng tạo thế giới, ta chủ nhân đối thiên tổ trung thành tuyệt đối, luân hồi chi chủ, nếu là hắn tại vị, hắn nhất định tôn kính luân hồi a. Diệp Thần có chút kinh nghi, hỏi, Mục trưởng lão, ngươi ý tứ là muốn cứ gọi ta xuất thủ cứu người? Hắn không nghĩ tới, Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần có thể thống ngự Không Pháp Cốc, đúng là dùng âm mưu thủ đoạn xoán vị, trước đây cốc chủ diệt Không Thiên Đế còn chưa có chết. Mục Thiên Nhẫn nói, đúng vậy. Luân hồi chi chủ, chỉ có ngươi có thể cứu ta chủ nhân a. Ta chủ nhân nếu là thoát khốn, trọng trưởng Không Pháp Cốc, ta Không Pháp Cốc trên dưới, tất bái nhập ngươi dưới trướng, mặc cho hiệu mệnh. Diệp Thần trong lòng hiện lên đủ loại ý niệm, hỏi, Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần, làm sao không đem người chủ nhân giết? Trảm thảo trừ căn, đạo lý đơn giản như vậy, Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần không có khả năng không hiểu. Mục Thiên Nhẫn bi phân nói, bởi vì bọn hắn muốn đào đi ta chủ nhân hai mắt. Diệp Thần nói, móc mắt. Mục Thiên Nhẫn nói, không sai. Ta Không Pháp Cốc thánh vật là Âm Ảnh Ma Nhãn, cái này ma nhãn có hai viên, lúc đầu đều là ta chủ nhân chấp trưởng. Minh Không Thiên Tôn hôn đàn này, năm đó thừa dịp ta chủ nhân trọng thương hôn mê, liền muốn đem hai viên con mắt đều móc ra, nhưng đào ra một viên mắt trái về sau, ta chủ nhân liền đau đớn bừng tỉnh, vô cùng mạnh ý chí lực kháng cự, đồng phát ra nhân quả luật, nếu Minh Không Thiên Tôn đào hắn mắt phải nhất định nghiền nát, sẽ không còn có bất luận cái gì uy lực. Cái này Âm Ảnh Ma Nhãn, một viên không phát huy ra hoàn chỉnh uy lực, nhất định phải hai viên. Minh Không Thiên Tôn đào ra một viên mắt trái, tới ghép đến hắn ái đồ Cổ Đoạn Trần trong mắt, nhưng viên thứ hai mắt phải, muốn hoàn chỉnh đạt được, trước hết nghiền nát ta chủ nhân đạo tâm, phá mất hắn bày ra nhân quả luật, nếu không có nhân quả luật che chở, Minh Không Thiên Tôn coi như đào ra mắt phải, đạt được cũng chỉ có thể là một viên nghiền nát phế mắt. Hắn vì khiến cho ta chủ nhân khuất phục, liền đem ta chủ nhân giam giữ tại địa lao bên trong, lấy trấn võ thạch phong cấm tu vi, ngày đêm tra tấn, đáng thương ta chủ nhân tiếp nhận vô tận kỷ nguyên thống khổ, mãi cho đến hôm nay. Nói xong lời cuối cùng, Mục Thiên Nhẫn tiếng nói bi thương, lại là phẫn nộ. Diệp Thần yên lặng nghe, không nghĩ tới Minh Không Thiên Tôn cùng trước đây cốc chủ diện Không Thiên Đế, thế mà còn có máu tanh như thế quá khứ. Kia Cổ Đoạn Trần kế thừa một viên Âm Ảnh Ma Nhãn, thực lực giống như này lợi hại, nếu là hai viên con mắt đều kế thừa, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu lớn thủy biến, chỉ sợ đến lúc đó, liền Diệp Thần đều đánh không lại hắn. Mục trưởng lão, ngươi là diện Không Thiên Đế người, Minh Không Thiên Tôn còn trọng dụng ngươi. Diệp Thần lại phát ra nghi vấn. Chương 11455, cứu người. Chương 11455, cứu người. Mục Thiên Nhẫn lộ ra một vòng thần sắc thống khổ, nói, hắn bức ta ăn vào Tam Thi Thực Náo Hoàn, trong lòng ta chỉ cần có dám phản bội hắn ý nghĩ, Tam Thi Trùng liền sẽ gặm nuốt đầu góc của ta, thống khổ chịu không thấu, mà lại hắn tùy thời có thể lấy động niệm, dẫn bạo Tam Thi Trùng, đem ta gạt bỏ, ta chịu hắn khống chế, hắn tự nhiên đối với ta hết sức yên tâm. Diệp Thần, a, một tiếng, nói, vậy ngươi bây giờ? Mục Thiên Nhẫn cười khổ một tiếng, nói, Thi Trùng phế não, tự nhiên là khổ không thể tả, nhưng nỗi thống khổ của ta, cùng chủ nhân thống khổ so ra, cũng không thể coi là cái gì. Luân hồi chi chủ, ta chỉ mong ngươi xuất thủ, cứu vớt ta chủ nhân, chỉ cần ta chủ nhân thoát khốn, ta Không Pháp Cốc Nhật Nguyệt liền có thể u mà khôi phục thị lực, thiên tổ vinh quang có thể một lần nữa nở rộ. Khỏi cần phải nói, chỉ cần ta chủ nhân trọng trưởng quyền hành, hắn có thể đem Phá Hiểu Cung hiến cho ngươi, kia Phá Hiểu Cung thế nhưng là hắn năm đó cùng Tinh Hằng Thiên Tiên chủ quyết chiến, thiên tân vạn khổ thắng được thánh binh. Nếu không phải trận chiến kia, hắn tiêu hao quá lớn, cũng sẽ không bị Băng Phôi thể trọng tổn thương, cuối cùng bị Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần hai sư đồ thừa lúc vắng mà vào, ủ thành hôm nay họa. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng đại động. Nếu như Diệt Không Thiên Đế, trọng trưởng Không Pháp Cốc, có thể mang cho hắn nhiều ít chỗ tốt, cái này khó mà tính toán, nhưng Phá Hiểu Cung chỗ tốt, lại là có thể thấy rõ. Kia Phá Hiểu Cung là đỉnh cấp trụ thần thánh binh, linh ẩn thâm hậu, nếu như cho Nhậm Phi Phàm, thậm chí có thể để cho Nhậm Phi Phàm thuận lợi đột phá đến đạo quân cảnh. Mục Tiên Nhẫn nhìn thấy Diệp Thần tâm động, liền đuổi vội vàng nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi nếu như có ý cứu ta chủ nhân, ta có thể mang ngươi đi trước gặp hắn một chút." "Không có thời gian, còn xin ngươi mau chóng quyết đoán, thiên cơ không che giấu được bao lâu, không được bao lâu thời gian, người ta ở giữa mưu đồ bí mật, liền sẽ bị Minh Không Thiên Tôn nhìn rõ." Nghe Mục Tiên Nhẫn lời này, Diệp Thần cũng là cảm thấy một cô áp lực, nếu như hắn đi cứu Diệt Không Thiên Đế, vậy thì đồng nghĩa với cùng mình Không Thiên Tôn mặt, hậu quả có thể đoán được nghiêm trọng. Trầm ngâm một hồi, Diệp Thần nói, "Mục trưởng lão, vậy ngươi trước mang ta nhìn một chút Diệt Không Thiên Đế, ta sẽ tận lực che giấu thiên cơ, chỉ hoãn bại lộ thời gian." Đang khi nói chuyện, Diệp Thần một đôi đồng tử liền hóa thành huyết sắc, vạn hoa đồng huyết nhãn trực tiếp mở ra, đủ loại chân thực nhân quả, tại hắn đồng thuật vạn mèo dưới, liền chuyển biến làm mộng ảo, thiên cơ cũng đi theo bơm méo. Kể từ đó, hắn cùng Mục Thiên Nhẫn lưu đồ bí mật, liền tạm thời sẽ không bị người nhìn rõ. Luân hồi chi chủ, ngươi thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Mục Thiên Nhẫn tán thưởng một tiếng, lập tức liền thận trọng nói ra, ngươi đi theo ta. Hắn bóp cái ẩn nấp pháp quyết, ẩn tàng lại chính mình cùng Diệp Thần khí tức, liền dẫn Diệp Thần xuống núi. Diệp Thần đi theo Mục Thiên Nhẫn xuống núi, kính vãng chỗ ở của hắn, nơi này lại có một đầu mật đạo, thông hướng lòng đất. Những năm gần đây, cho ta chủ nhân dùng hình, chủ yếu vẫn là ta, đây là Minh Không Thiên Tôn cố ý an bài, liền là muốn nghiền nát ta chủ nhân đạo tâm. Mục Thiên Nhẫn một bên mang theo Diệp Thần hướng dưới mặt đất đi đến, một bên hết sức thống khổ nói. Diệp Thần đi theo hắn đi đến dưới mặt đất, nơi này xây dựng lấy một cái địa lao, trong địa lao trưng bày rất nhiều hình cụ, roi, sắt xoát, đao kiếm, lưỡi búa, bàn ủi, gông xiềng các loại, đầy đủ mọi thứ, tất cả hình cụ phía trên đều mang máu, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần thấy thế, run lên trong lòng. Mục Thiên Nhẫn nói, ta chủ nhân còn chưa có chết, bị cầm tù tại địa lao này bên trong, toàn bộ không pháp gốc, biết việc này người sẽ không vượt qua tám cái, ta chủ nhân liền tại bên trong. Hắn chỉ địa lao chỗ sâu, chỗ kia như vực sâu hắc ám. Ha ha ha. Đương nhiên, một đạo giàn mua tiếng cùng tiếu, từ địa lao chỗ sâu chuyển đến, như sấm sét vang trấn. Thiên Nhẫn, ngươi đã đến. Hôm nay sư đệ ta lại muốn đùa nghịch cái gì cho mới, là bảo ngươi dùng phi kiếm xuyên ta, vẫn là cầm đao chặt đầu của ta, vẫn là dùng bàn ủi của ta. Ha ha ha, đều là chút cũ đồ chơi, có hay không mới mẻ một điểm đồ vật. Thanh âm kia dĩ nhiên chính là Diệt Không Thiên Đế thanh âm, tiếng cười tùy tiện bên trong mang theo một cô bi phẫn cửu hận. Luận bối phận, hắn là Minh Không Thiên Tôn sư minh, nhưng đối với hắn người sư minh này, Minh Không Thiên Tôn thế nhưng là một điểm nương tay đều không có, đủ loại hình phạt ngày ngày xin đợi, mà lại thi hình người, hay là hắn ngày xưa bộ hạ Mục Thiên Nhẫn. Mục Thiên Nhẫn nghe Diệt Không Thiên Đế thanh âm, hốc mắt rưng rưng, mười phần thống khổ. Diệp Thần im lặng không nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi mang ai tới? Nếu là thuyết khách, liền gọi hắn lăn ra ngoài. Ngươi nói cho sư đệ ta, muốn giết ta có thể, muốn đoạt lấy ta viên thứ hai con mắt, kia là tuyệt đối không thể nào. Diệt Không Thiên Đế thanh âm lại truyền ra, hiển nhiên là cảm giác được Diệp Thần khí tức. Mục Thiên Nhẫn hướng Diệp Thần quan sát, hướng địa lao chỗ sâu đi đến. Diệp Thần đi theo vào, sau đó liền thấy được một màn cảnh tượng thê thảm, chỉ có một tòa nhà tù, dựa vào núi vách tường xây lên, trong phòng giam có một viên to lớn quả cầu đá, trên quả cầu đá ấn có một cái chấn chữ. Một cái khôi ngô lão giả liền bị từng đầu xích sắt thô to buộc chặt, khóa tại viên này chữ chấn áp trên quả cầu đá, mỗi một đầu xiềng xích đều thật sâu lâm vào da thịt của hắn, thậm chí xương cốt, kia chữ chấn áp trên quả cầu đá tràn đầy làm khô huyết dịch vết tích. Có thể tưởng tượng lao giả này gặp cỡ nào thảm liệt tra tấn. Hắn bẩn thỉu, Diệp Thần từ kia lộn xộn bẩn thỉu trong đầu tóc thấy được ánh mắt của hắn, mắt trái đã bị móc xuống, trống trơn, mắt phải hiện ra đen tuyền, chính là âm ảnh ma nhãn, ánh mắt thượng mờ mờ ảo ảo có phù văn lấp lóe, ma khí xâm nhiên, để cho người ta nhìn thoáng qua liền có loại linh hồn bị nhiếp đoạt cảm giác. Lao giả này dĩ nhiên chính là không pháp cốc trước đây cốc chủ Diệt Không Thiên Đế. Chương 11456 đại năng thức tỉnh. Chương 11456 đại năng thức tỉnh. Đồng dạng là âm ảnh ma nhãn, ánh mắt của hắn kia cố quỷ bí hắc ám khí tượng so với cổ đoạn Trần cường hãn rất nhiều, bởi vì hắn tu vi liền so cổ đoạn Trần lợi hại. Bất quá cả người hắn đều bị trói gông cùng xiềng xích tại kia chữ chấn áp phía trên tảng đá, khó mà động đậy, tu vi cũng bị phong bế, thực lực lại cao hơn cũng không phát huy ra được. Tôn chủ, Mục Thiên Nhẫn nhìn thấy Diệt Không Thiên Đế liền lập tức quỳ xuống dập đầu, ta mang luân hồi chi chủ tới cứu ngươi. Diệt Không Thiên Đế trên mặt lúc đầu treo chẳng hề để ý rộng rãi tiêu dung, tựa hồ không lấy chính mình thân ở tuyệt cảnh để ý, nhưng nghe đến luân hồi chi chủ bốn chữ về sau, hắn tiêu dung tại chỗ liền đọc lại, chỉ có một con mắt phải nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, lộ ra không thể tin thần sắc, âm thanh kêu lên: tiểu tử, ngươi là luân hồi chi chủ, cựu thế luân hồi không phải đều đã chết hết à? Mục Thiên Nhẫn nói, hắn là thứ 10 thế. Diệt Không Thiên Đế ngẩn ngơ nói, thứ 10 thế, thiên tổ trong dự ngôn truyền nhân ra đời. Mục Thiên Nhẫn nói, tôn chủ, có luân hồi chi chủ ở đây, ngươi nhất định có thể thoát khốn. Diệt Không Thiên Đế nhìn chăm chú Diệp Thần, đột nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi trả lời ta một vấn đề, thế giới cuối cùng là cái gì? Thế giới cuối cùng? Diệp Thần khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệt Không Thiên Đế lại đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề. Vấn đề này cùng trước đó Diệp Thần đụng phải hai vấn đề, đại đạo trung cực cùng đại đạo bắt đầu là cái gì, có chút tương tự, có chút cổ quái cùng chết nghĩa ý vị. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần thật đúng là trả lời không được đúng vậy à, thế giới cuối cùng là cái gì đây? Hắn mông lung, tựa hồ bắt được một điểm quang, nhưng rất không chân thực, trả lời không ra. Diệt Không Thiên Đế nhìn thấy Diệp Thần không có trả lời, lập tức khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, ngươi liền vấn đề này đều không đáp lại được, ngươi cũng xứng làm luân hồi chi chủ. Diệp Thần trầm mặc, ngay lúc này, đột nhiên cảm thấy luân hồi mộ chấn động, thuộc về băng phôi chi chủ khối kia mộ địa, có chút phát ra quang mang, một đạo thanh âm thê lương truyền đến trong lòng của hắn. Thế giới cuối cùng là luân hồi. Kia là băng phôi chi chủ thanh âm. Băng phôi chi chủ. Diệp Thần nghe được băng phôi chi chủ thanh âm, lập tức trong lòng hơi động, ngươi thức tỉnh. Băng phôi chi chủ nói, linh hồn của ta đã khôi phục, nhưng chịu hồn thiên đế nguyền rủa gông xiềng hạn chế, ta không cách nào hiện thân tới, chỉ có thể truyền âm cho ngươi. Diệp Thần chỉ nghe âm thanh, không thấy người, nhưng có thể nghe được băng phôi chi chủ thanh âm, hắn cũng là hết sức cao hứng, nói, tiền bối, chờ ta cầm tới độ chi mảnh vỡ, ta nhất định thay ngươi phá mất gông xiềng, để ngươi trùng hoạch tự do. Băng phôi chi chủ nói, ngươi có phần tâm tư này, ta rất là cảm kích. Ân, mộ chủ, đạo pháp của ta, ngươi nhưng có hứng thú kế thừa? Diệp Thần nói, ồ. Băng phôi chi chủ nói, đạo pháp của ta chủ yếu có một trưởng ba đao năm kỳ quan, một trưởng là nứt giới băng thiên bàn tay, ba đao là băng phôi thiên đao, vực sâu diệt thế trạm, hư không đại phá diệt, năm kỳ quan là băng phôi đế quốc, băng phôi tháp, vô thượng phá toái đại thiên môn, tâm ma phi kiếm, toái niết quan tài đồng, những này đạo pháp là ta suốt đời tâm huyết sáng tạo. Đáng tiếc, ta còn không phải tự do, những này đạo pháp chỉ dựa vào thanh âm, khó mà truyền thụ cho ngươi. Diệp Thần nói, không sao, tiền bối, chờ ta tìm tới độ chi mảnh vỡ, giúp ngươi thoát khốn, lại kế thừa đạo pháp của ngươi cũng không muộn. Diệp Thần trước mắt tu vi là cựu đỉnh cảnh 4 tầng đỉnh phong, hắn muốn mạnh lên, liền cần không ngừng tìm kiếm cơ duyên đột phá, mà băng phôi chi chủ đạo pháp, một trưởng ba đao năm kỳ quan, mỗi một môn đều có thể nói là đại tạo hóa, đại cơ duyên, nếu như hắn đạt được, đối tu vi nhất định có to lớn tăng thêm. Bất quá bây giờ, Diệp Thần cùng băng phôi chi chủ chỉ có thể dựa vào thanh âm câu thông, không cách nào lĩnh ngộ cái sau đủ loại huyền diệu đạo pháp biến hóa. Băng phôi chi chủ nói, cũng tốt, vậy ngươi hiện nay trước tiên có thể trả lời cái này cái gì diệt không thiên đế vấn đề, thế giới cuối cùng liền là luân hồi, người này đỉnh phong thời kỳ tu vi không tầm thường, nếu có thể lôi kéo, đối ngươi cũng là chuyện tốt. Diệp Thần vẫn có chút nghi vấn, nói, thế giới cuối cùng là luân hồi, lời này giải thích thế nào? Băng phôi chi chủ nói, đây là thiên tổ lý niệm, ta nghe phụ thân nói qua. Diệp Thần nói, phụ thân ngươi? Băng phôi chi chủ nói, ừm, liền là Hắc Ám huynh đệ hội người sáng tạo Hắc Ám nữ thần, ta sẽ bên trong đệ tử đều gọi nàng phụ thân. Diệp Thần giật mình, nhẹ gật đầu. Băng phôi chi chủ nói tiếp, 72 trụ thần phía dưới tồn tại một đầu không thể nghịch chuyển pháp tắc, gọi tích nghiệt, cái gọi là nghiệt liền là hỗn loạn, hỗn độn, vô tự. Băng phôi, tỉ như người nếu như không tu luyện, không cùng trời tranh đoạt tính mệnh, người liền sẽ ra đi, thậm chí tử vong. Một ngôi nhà nếu như không quản lý, liền sẽ dần dần sinh sôi rêu xanh cỏ dại bụi bặm, liền xem như một khỏa tinh cầu, cũng cuối cùng rồi sẽ có nghiền nát một ngày. Người già yếu, nhà rách nát, tinh cầu hủ diệt, từ có thứ tự đến vô tự, trong lúc này quá trình liền gọi tích nghiệt. Nghiệt vĩnh hằng tồn tại, không thể nghịch chuyển, thế giới sẽ ở tích nghiệt bên trong không ngừng hướng đi suy diệt. Thiên tổ cho rằng tích nghiệt không thể tránh né, hủy diệt không cách nào nghịch chuyển, nhưng có thể thành lập luân hồi, đương thế giới cũ hủy diệt về sau, thế giới mới có thể tại thế giới cũ âm đốt hải cốt bên trong luân hồi trùng sinh, dạng này không ngừng tuần hoàn, thế giới liền có thể vĩnh tục tồn tại. Cho nên thế giới cuối cùng là luân hồi. Đương nhiên, đây là thiên tổ lý niệm, khác biệt trụ thần khả năng có khác biệt lý niệm, đến cùng ai mới là chân lý, không ai nói rõ được. Diệp Thần nghe băng phôi chi chủ, như có điều suy nghĩ xuất thần. Chương 11457. Luân hồi, cuối cùng. Chương 11457. Luân hồi, cuối cùng. Diệt không thiên đế xem như thiên tổ con dân, tự nhiên là tán thành thiên tổ lý luận. Thế giới kia cuối cùng, đáp án của vấn đề này là cái gì, rõ ràng. Tiểu tử, ngươi đáp không được, thì mau cút đi. Ta chịu gặp chắc trở khổ sở, ngươi cứu không được. Ngươi không có thực lực này, cũng không có tư cách. Diệt không thiên đế gặp Diệp Thần thật lâu không trả lời, còn giật mình tại nguyên chỗ, liền khinh thường khu trục nói. Diệp Thần lấy lại tinh thần, khẽ cười cười nói, vấn đề này, cũng không có gì khó khăn. Diệt không thiên đế nói, ngươi nói cái gì? Diệp Thần nói, thế giới cuối cùng, chính là luân hồi, tích nghiệt phía dưới, thế giới cuối cùng rồi sẽ phá diệt, nhưng chỉ cần thành lập luân hồi chi đạo, cho dù thế giới cũng phá diệt, thế giới mới cũng có thể tại thế giới cũ hải cốt bên trong lại cháy lên, sinh sinh bất tức, đây cũng là luân hồi, là thiên tổ tư tưởng chân lý. Diệt không thiên đế nghe Diệp Thần lần này ung dung không vội lời nói, lập tức ngây dại, ngươi, ngươi. Mục Thiên Nhẫn vui vẻ nói, tôn chủ, luân hồi chi chủ đạo tâm tươi sáng, hắn liền là thiên tổ truyền nhân a, hàng thật giá thật, hắn nhất định có thể cứu ngươi. Diệt không thiên đế thân thể có chút run rẩy nói, tiểu tử, ngươi, ngươi gặp qua thiên tổ rồi. Diệp Thần nói, gặp qua. Thế giới cuối cùng là luân hồi, đạo lý này thiên tổ cũng không có nói với Diệp Thần qua, có thể là thời cơ còn chưa tới, hắn là từ băng phôi chi chủ trong miệng biết đến. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cùng thiên tổ hữu duyên, liền là thiên tổ truyền nhân, đây là vô cho hoài nghi sự tình. Diệp Thần không nói nhảm, thoáng hiện hóa luân hồi mộ táng công khí tượng, sau lưng hiện ra một cái luân hồi bản, kia luân hồi bản trung tâm đang lạc ấn lấy một đạo đồ đẳng, đó chính là thiên tổ đồ đẳng bộ dáng. Diệt không thiên đế nhìn thấy thiên tổ đồ đẳng, lập tức kích động và phần thái độ hoàn toàn thay đổi, nói, ngươi thật sự là luân hồi chi chủ. A a a, trời có mắt rồi, thiên tổ rốt cuộc phái người tới cứu ta. Hắn dãy rủa lấy muốn cho Diệp Thần quỳ xuống, nhưng cũng tiếc thân thể bị trăm ngàn đầu xích sắt vây nốt tại kia chữ chấn chấn áp trên đá lớn, không cách nào thoát thân. Tiền bối chớ có kích động, ta hiện tại cứu ngươi ra ngoài. Diệp Thần rút ra hàng ma kiếm, liền muốn chặt đứt xiềng xích cứu người. Diệt không thiên đế hoảng hốt vội nói, không thể, luân hồi chi chủ, ta tu vi bị chấn võ thạch phong ấn, mà lại mệnh tính cũng đã cùng chấn võ thạch nối liền thành một thể, nếu thoát ly cái này chấn võ thạch, ta liền lập tức muốn chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Diệp Thần nhướng mày, chấn võ thạch. Diệt không thiên đế nói, đúng vậy, phong ấn ta tu vi khối này cự thạch, liền cứ gọi chấn võ thạch, là ngày xưa vũ tổ chế tạo. Diệp Thần nói, vũ tổ tạo vật sao? Diệt không thiên đế nói, không sai, năm đó vũ tổ ở tại võ biển, hắn thân thụ băng phôi an mòn, sợ hai chính mình sẽ bị lạc, liền chế tạo một khối chấn võ thạch, dùng để chấn áp băng phôi. Khối này chấn võ thạch có cực mạnh phong ấn hiệu quả, về sau bị ta không pháp cốc đạt được. Hắc hắc, không nghĩ tới, sư đệ ta lại dùng khối này chấn võ thạch đến phong cấm tu vi của ta, còn lột hết ra ta một viên con mắt. Diệp Thần nhìn xem Diệt Không Thiên Đế còn sót lại mắt phải, nói, tiền bối là âm ảnh chi chủ người đại diện. Diệt Không Thiên Đế lắc lắc đầu nói, không phải, năm đó thiên tổ móc xuống âm ảnh chi chủ hai mắt, âm ảnh chi chủ hận không thể đem thiên tổ chém thành muôn mảnh, lại thế nào khả năng tìm thiên tổ con dân đương đại lý người? Chỉ có kia cổ đoạn trần chẳng biết xấu hổ, vì đạt được âm ảnh chi chủ quyền hành, khi sư diệt tổ, liền thiên tổ dạy bảo đều không nghe, cam tâm âm ảnh chi chủ chó săn. Diệp Thần cao mày nói, thiên tổ mặc kệ còn sao? Diệt Không Thiên Đế thở dài, thiên tổ đủ loại vòng xoáy cuốn thân, chỗ nào có thể quản được nhiều như vậy? mà lại thiên tổ lòng dạ rộng rãi bao la, hắn cũng sẽ không để ý quá nhiều. Hắn nói qua, mặc kệ là đạo pháp của hắn, vẫn là cái khác trụ thần pháp, đối với chúng ta tới nói, đều chỉ là một cái công cụ, để cho người ta mạnh lên công cụ. Công cụ không quan trọng thiện ác, dùng tốt là được. Nhưng đạo hạnh của ta có nhất định, không thể lý giải. Ta chỉ biết là, làm thiên tổ con dân, liền không thể lại bái nhập cái khác trụ thần dưới trướng. Diệp Thần gật gật đầu, hiểu được. Kỳ thật hắn càng tán thành thiên tổ lý niệm, thiện pháp ác pháp, đều chỉ là mạnh lên công cụ, không cần quá mức câu nệ. Bất quá âm ảnh chi chủ, cùng thiên tổ có thủ, mặc kệ từ góc độ nào cân nhắc, đều không nên cùng âm ảnh chi chủ có quá nhiều tiếp xúc. Tiên bối, vậy ta muốn làm sao cứu ngươi ra ngoài? Ngươi hiện nay tình trạng, sợ là chỉ có độ chi mảnh vỡ mới có thể cứu vớt ngươi. Diệp Thần nhíu mày nhìn xem Diệt Không Thiên Đế, Diệt Không Thiên Đế tu vi bị phong ấn, lại lâu dài gặp tra tấn, nhục thân linh hồn đều là thủng trăm ngàn lỗ, muốn cứu hắn ra ngoài, nhường hắn tu vi giải phóng, khôi phục thực lực, chỉ có dựa vào độ chi mảnh vỡ siêu độ chúc phúc chi lực, đủ để hóa giải Diệt Không Thiên Đế hết thảy mặt trái tình huống. Diệp Thần thần giác mệnh tinh, chúc phúc lực lượng tự nhiên cũng là đủ, nhưng không có độ chi mảnh vỡ cường lực như vậy. Hắn đoán chừng, muốn dựa vào thần giác mệnh tinh, giúp Diệt Không Thiên Đế hiểu ách thoát khốn, ít nhất phải chiếu rọi 2-3 ngày thời gian, kia trong đoạn thời gian này, mệnh tinh thần quang sáng chói, thiên cơ không chỗ che thân, tất nhiên sẽ bị Minh Không Thiên Tôn cùng cổ đoạn trấn phát giác. Nhậm Phi Phàm đã rời đi, một khi sinh ra biến đổi lớn, kia Diệp Thần đem lâm vào phi thường tình cảnh bất lợi. Mặc dù Nhậm Phi Phàm cho hắn một mảnh bạch vũ, có thể tùy thời đem người triệu hoán xuống tới, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần không nghĩ tùy tiện vận dụng. Độ chi mảnh vỡ? Không cần, không cần. Diệt Không Thiên Đế nói, luân hồi chi chủ, nếu như ngươi có thể chấp trưởng trong truyền thuyết độ chi mảnh vỡ, kia phải cứu ta, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng này độ chi mảnh vỡ chôn sâu dưới mặt đất, cũng không biết ngày nào đào được, mà lại đào được cũng sẽ dẫn tới các phương tranh đoạt, nơi nào có dễ dàng như vậy là được. Chương 11458. Không có biện pháp. Chương 11458. Không có biện pháp. So với độ chi mảnh vỡ, ta nhìn vẫn là dùng Tỉnh Võ Ngọc Lộ đáng tin cậy một chút. Diệp Thần nói, Tỉnh Võ Ngọc Lộ. Diệt Không Thiên Đế nói, ừm, Tỉnh Võ Ngọc Lộ là võ hải bên trong tinh hoa, nếu như có thể được đến Tỉnh Võ Ngọc Lộ, đủ để phá mất trấn võ thạch đối ta phong ấn. Bất quá, cái này võ hải là áo nghĩa giới địa bàn, năm đó Vũ Tổ từng tại áo nghĩa giới võ hải bên trong ở lại qua, về sau áo nghĩa giới muốn mưu hại hắn, hắn trấn sát giới chủ tử Cực Thần Tôn sau rời đi. Ừm, muốn lấy được Tỉnh Võ Ngọc Lộ, liền muốn tiến vào áo nghĩa giới, nhưng áo nghĩa giới đối với ngoại giới đề phòng xâm nghiêm, huống chi, luân hồi chi chủ, ngươi tựa hồ vẫn là Vũ Tổ truyền nhân a. Bọn hắn càng không khả năng thả ngươi tiến vào, thậm chí khả năng muốn giết ngươi đây. Diệp Thần nhíu mày, nói, vậy ta muốn lấy được cái này Tỉnh Võ Ngọc Lộ, cũng không phải chuyện dễ dàng gì a. Áo nghĩa giới đối với ngoại giới kháng cự, mà lại cùng Vũ Tổ từng có sinh tử đại thủ, lấy Diệp Thần thân phận, hắn tiến vào áo nghĩa giới, sợ rằng sẽ dẫn tới vô tận địch ý. Diệt Không Thiên Đế nói, tự nhiên, muốn cầm đến Tỉnh Võ Ngọc Lộ, đương nhiên không dễ dàng, nhưng ít ra, so với tìm kiếm độ chi mảnh vỡ, kia là đơn giản nhiều. Độ chi mảnh vỡ chính là ma ngục mệnh tinh tứ đại mảnh vỡ một trong, bản thân liền mang theo kinh khủng ma khí, liền xem như thiên đế chẳng đến, cũng có khả năng bị ma khí ăn mòn thành bạch cốt, tương đương đáng sợ. Luân hồi chi chủ, ngươi vẫn là đừng nghĩ đi tìm cái gì độ chi mảnh vỡ, ta muốn lấy ngươi đại khí vận cùng thực lực, như đoạt Tỉnh Võ Ngọc Lộ sẽ đơn giản hơn một chút. Hắn gặp Diệp Thần tu vi chỉ là cựu đỉnh cảnh 4 tầng, coi như cầm tới độ chi mảnh vỡ, chỉ sợ cũng không có cách nào luyện hóa chấp trưởng. Luân hồi thất tinh, một viên so một viên lợi hại, đến ma ngục mệnh tinh cái này cấp bậc, riêng là một mảnh vụn, năng lượng cũng đủ để nghiền ép phía trước 5 viên mệnh tinh cộng lại toàn bộ, vĩ lực sự mênh mông, quả thực là bao trùm tại thiên đạo phía trên. Dù sao, cái gọi là ma ngục mệnh tinh, liền là dùng 72 trụ thần bên trong, diêm ma thi thể chế tạo a. Muốn chấp trưởng, nơi nào có dễ dàng như vậy? Diệp Thần nghe Diệt Không Thiên Đế, cũng là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, như đoạt Tỉnh Võ Ngọc Lộ, coi như khó khăn đi nữa, cũng không có chấp trưởng độ chi mảnh vỡ gian nan như vậy. Trưởng lão Mục Thiên Nhân nói, tôn chủ, vậy chúng ta muốn làm sao đem luân hồi chi chủ đưa vào áo nghĩa giới? Diệt Không Thiên Đế thoải mái cười một tiếng, nói, chúng ta không có cách nào, nhưng ta tưởng, lấy luân hồi chi chủ thủ đoạn, hắn sẽ nghĩ đến biện pháp. Hắn có thể cho Diệp Thần chỉ là một đầu manh mối, liền là Tỉnh Võ Ngọc Lộ đến mức như thế nào tiến vào áo nghĩa giới, như thế nào đặt chân võ hải, như thế nào mưu đoạt Tỉnh Võ Ngọc Lộ, Diệt Không Thiên Đế chính mình cũng không biết. Nếu như luân hồi chi chủ lấy không được Tỉnh Võ Ngọc Lộ, vậy chỉ có thể nói ta mệnh này như thế, ta không oán người. Diệt Không Thiên Đế mười phần rộng rãi bộ dáng. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói thật, hắn bước vào băng phôi di tích cổ, chỉ có 2 ngày thời gian, với cái thế giới này, hắn vẫn là lạ lẫm cực kỳ, muốn tiến về áo nghĩa giới mưu đoạt Tỉnh Võ Ngọc Lộ, lại nói nghe thì dễ. Tốt, thời điểm không sai biệt lắm, các ngươi rời đi trước đi, miễn cho bị Minh Không Thiên Tôn con chó kia tạp toái phát hiện. Diệt Không Thiên Đế nói, mảnh đất này bền vững, có trấn võ thạch áp chế thiên cơ, rất nhiều bí ẩn cũng sẽ không bại lộ, cũng đang bởi vì như thế, cho nên Minh Không Thiên Tôn có thể giấu giếm được đám người, đem Diệt Không Thiên Đế lâu dài trấn áp ở đây. Nhưng mọi thứ tổng sợ ngoài ý muốn, Diệt Không Thiên Đế cũng lo lắng, nếu như Diệp Thần từng lưu lại lâu lời nói, rất có thể sẽ bại lộ. Mục Thiên Nhân nói, đúng, tôn chủ. Lập tức, hắn liền dẫn Diệp Thần rời đi địa lao, hướng mặt đất trở về mà đi, trên đường hỏi, luân hồi chi chủ, ngươi nhưng có biện pháp tiến vào áo nghĩa giới, tìm được Tỉnh Võ Ngọc Lộ? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, tạm thời còn không có, nhưng ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp, Mục trưởng lao xin yên tâm. Mục Tiên Nhẫn cười khổ nói, tốt ta, luân hồi chi chủ, ta chờ ngươi tin tức tốt. Từ trong địa lao sau khi ra ngoài, Diệp Thần trở lại linh nhận phòng, suy nghĩ lấy phá cục chi pháp. Hắn cùng Minh Không Thiên Tôn, cổ đoạn trần bọn người, thù hận không nhỏ, muốn dựa vào con đường của bọn họ, tiến vào áo nghĩa giới, vậy dĩ nhiên không có khả năng. Mộ chủ, ngươi muốn đi áo nghĩa giới, hoặc là có thể đi băng phôi thần giáo hỏi một chút. Băng phôi chi chủ thanh âm truyền đến Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần nói, ồ. Băng phôi chi chủ nói, mảnh này băng phôi di tích cổ chính là ta ngày xưa một tay sáng tạo băng phôi đế quốc, tòa này đế quốc bản thân liền là vĩ đại kỳ quan. Mặc dù tại ta vẫn lạc về sau, đế quốc đã phá diệt thành phế tích, nhưng ta còn có chút con dân còn sống sót, bọn hắn tạo thành băng phôi thần giáo, còn tại cung phục ta, ta có thể cảm nhận được bọn hắn hương hỏa cùng tín ngưỡng. Không pháp cốc không chịu giúp ngươi, ngươi đi băng phôi thần giáo, báo lên tên của ta, con dân của ta sẽ phụng ngươi vi tôn. Diệp Thần trong lòng hơi động, hắn cùng Nhậm Phi Phàm hôm qua vừa tới băng phôi di tích cổ thời điểm, lại đụng phải băng phôi thần giáo người, là tam đại thủ tọa bên trong, Liệt Thiên Tọa, Hoàng Trầm Chu, đối phương cũng hoàn toàn chính xác phát tới mời thành ý, nhưng Nhậm Phi Phàm lo lắng, băng phôi đủ loại tà ác pháp tắc sẽ ô nhiễm Diệp Thần, cho nên cũng không có tiếp nhận mời, còn khuyên bảo Diệp Thần không muốn quá nhiều tiếp xúc. Có thể tưởng tượng, tại băng phôi di tích cổ bên trong, băng phôi lực lượng kinh khủng nhất địa phương, khẳng định liền là kia băng phôi thần giáo địa bàn. Tiền bối, bằng vào ta thực lực, bước vào băng phôi thần giáo sẽ không bị ăn mòn sao? Diệp Thần có chút cẩn thận hỏi. Trước đó Nhậm Phi Phàm chuyên môn khuyên bảo hắn, gọi hắn không muốn quá nhiều tiếp xúc băng phôi, khẳng định là có đạo lý. Băng phôi chi chủ nói, "No, đích thật là có chút nguy hiểm, nhưng có cổ hoàng bệ hạ tại, hắn sẽ che chở ngươi." Chương 11459. Đại năng chỉ điểm. Chương 11459, đại năng chỉ điểm. Cửu Thương cổ hoàng nghe được băng phôi chi chủ thanh âm, lập tức lắc đầu nói, "Tuyệt Thiên huynh, ngươi cũng không nên quá trông cậy vào ta ạ. Ta bây giờ cũng bất quá là một sợi tàn hồn." Băng phôi chi chủ nói, "Cổ hoàng bệ hạ, ngươi nhân hoàng lục quyết, nhật nguyệt thần quang, có thể đối kháng băng phôi, hẳn là đầy đủ cam đoan mộ chủ an toàn." Hắn đối Cửu Thương cổ hoàng có chút khách khí, tại năm đó, lục đạo cổ thần bên trong, nhân vật trọng yếu nhất liền là Cửu Thương cổ hoàng. Hắn người hoàng huy hoàng, trật tự lý niệm, băng phôi chi chủ cũng vô cùng bội phục, cho dù hắn chiến đấu lực phá hoại ở xa Cửu Thương cổ hoàng phía trên, nhưng hắn vẫn là cam tâm tình nguyện bái phục. Phá hư luôn là rất đơn giản, thế giới vốn là sẽ ở tích nhiệt, phía giới không ngừng hướng đi hủy diệt, khó khăn là kiến thiết, là trật tự thành lập, là vĩnh hằng ổn định. Cửu Thương cổ hoàng nói, việc quan hệ mộ chủ sinh tử an toàn, không thể lỗ mãng, bây giờ mộ chủ cuối cùng cũng chỉ là một thượng vị thần a, quá mạnh liệt băng phôi, hắn khả năng không chịu nổi. Băng phôi chi chủ trầm ngâm một chút, cũng cảm thấy có điểm khó giải quyết, suy nghĩ sau một lúc, hắn nói ra, như vậy đi, mộ chủ, ngươi đi băng phôi thần giáo, trực tiếp cùng người giáo chủ kia Minh Khiếu Thiên nói, ngươi muốn khiêu chiến toái niết thí luyện, hắn sẽ an bài cho ngươi. Nếu ngươi có thể thông qua toái niết thí luyện, liền chứng minh ngươi có tư cách tại băng phôi thần giáo sinh tồn, thậm chí chấp trưởng đại quyền. Diệp Thần nói, toái niết thí luyện. Băng phôi chi chủ nói, đúng vậy, ngươi đi băng phôi thần giáo, nói thẳng muốn tham dự thí luyện chính là, người giáo chủ kia Minh Khiếu Thiên là con dân của ta, xem như đồ tôn của ta, chỉ cần hắn biết thân phận của ngươi, hắn sẽ an bài tốt hết thảy. Diệp Thần cẩn thận nói, liền sợ có cái gì hiểu lầm, tiền bối, ngươi có thể cho ta một chút chứng minh thân phận bằng chứng. Hiện tại Diệp Thần đã cùng không pháp cốc kết thủ, không thể tái sinh ra cái gì mầm thai vạn, bằng không hắn căn bản là không có cách tại băng phôi di tích cổ ở trong có chỗ đứng. Băng phôi chi chủ nói, cái kia Hoàng Trầm Chu đã hỏi ngươi, đại đạo bắt đầu là cái gì, ngươi cũng trả lời tới, bọn hắn đã biết ngươi là truyền nhân của ta, không cần lại muốn cái gì bằng chứng. Diệp Thần trong lòng hơi động, nhớ tới vấn đề kia, đại đạo bắt đầu là cái gì, băng phôi chi chủ trả lời, là ngây thơ hai chữ. Đúng rồi, tiền bối, ngươi nói đại đạo bắt đầu là ngây thơ, đây là ý gì? Diệp Thần hết sức tò mò hỏi. Băng phôi chi chủ trầm mặc một chút, sau đó thở dài, là ta chính mình suy nghĩ, không có gì đặc biệt ý tứ, liền là người tu luyện bắt đầu luôn là ngây thơ, coi là thế giới sẽ dựa theo ý chí của mình vận chuyển, cho là mình liền là thế giới trung tâm, coi là nhân định thắng thiên, chỉ cần cố gắng liền có thể chiến thắng hết thảy, đạt được hết thảy, nhưng trên thực tế cũng không có chuyện dễ dàng như vậy. Ngây thơ hai chữ, xem như ta tổng kết ta đi qua tu đạo con đường, ngưng kết tới giáo huấn, ta chỉ cùng ta một chút tâm phúc đệ tử nói qua, cho nên ngươi trả lời ra vấn đề kia, băng phôi thần giáo cao tầng liền biết ngươi xem như truyền nhân của ta, tiến thêm một bước nhìn rõ thiên cơ, bọn hắn liền biết thân phận của ngươi tuyệt không đơn giản, ngươi có tư cách kế thừa ta quyền hành, mà lại là trên đời này một cái duy nhất có tư cách người. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, con đường tu luyện bắt đầu tại ngây thơ, rốt cuộc cô độc, không thể nói hoàn toàn đối, nhưng hoàn toàn chính xác có chút đạo lý. Băng phôi chi chủ lại nghĩ tưởng, lại nói, ừm, cẩn thận lý do, ta cho ngươi thêm một bài thơ, bài thơ này là ta kia đồ tôn Minh Thiếu Thiên, năm đó vì thổi phồng ta sở tác, bởi vì thổi phồng quá mức lợi hại, ta lệnh cưỡng chế hắn không muốn trương dương ra ngoài, ngươi đem bài thơ này giao cho hắn, hắn tự nhiên là biết, ngươi là người của ta, không có giả. Lập tức, băng phôi chi chủ liền đem ngày xưa Minh Khiếu Thiên sở tác chi thơ cáo chi cho Diệp Thần. Bài thơ này tổng cộng có 8 câu, chính là: băng tán vân yên tế nhật tháng, xấu nhiễm sơn hà loạn càn khôn. Thiên thai giáng lâm chúng sinh diệt, chúa tể thần đạo mệnh khoảnh khắc cuối cùng. Vĩnh viễn ghi lại sử sách truyền thiên cổ, vĩnh cửu huy diệu hoàng cửu tiêu. Vĩ nạn ma sư giảng đạo pháp, đại đức vô lượng cái thương thiên. Cái này đúng là một bài tàng đầu thơ, hợp lại là: băng phôi thiên chủ vĩnh hằng vĩ đại, 8 chữ, chủ yếu là ca tụng băng phôi chi chủ ma uy vĩ đại, nghịch loạn càn khôn, che đậy thương khung ba khí, nhưng vĩnh hằng vĩ đại cái gì, cũng đích thật là nói khoác quá buồn nôn. Diệp Thần nghe xong bài thơ này, cũng có chút nhịn không được cười lên, yên lặng nhớ kỹ, nói: tiền bối, vậy ta ngày mai liền đi băng phôi thần giáo. Băng phôi chi chủ nói: có thể, không pháp cốc không chịu giúp ngươi, nhưng con dân của ta nhất định sẽ giúp ngươi. Quyết ý đã định, Diệp Thần cứ yên tâm xuống tới, nếu có băng phôi thần giáo trợ lực, hắn cứu vớt vũ tổ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải có đầy đủ thực lực đi chấp trưởng băng phôi thần giáo quyền hành, bằng không mà nói, đừng nói đi cứu vũ tổ, hắn chính mình khả năng đều bị băng phôi ăn mòn. Tới sáng sớm hôm sau, Diệp Thần liền rời đi không pháp cốc, trực tiếp tiến về băng phôi thần giáo. hắn cũng không có cáo chi Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần, bởi vì không cần, hiện tại hắn cùng không pháp cốc quan hệ, xem như nước giếng không phạm nước sông, song phương ân oán tạm có một kết thúc, hắn có thể tự do xuất nhập đương nhiên, Diệp Thần rất tin tưởng, hắn cùng Minh Không Thiên Tôn, Cổ Đoạn Trần ở giữa, thù hận cũng không có chân chính giải quyết, chỉ là tạm thời đè xuống thôi. Minh Không Thiên Tôn mưu đoạt luân hồi quyền hành không thành, còn bị Nhậm Phi Phàm chém một tay, làm cho cắt đất, như thế tiểu hận, hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ, nếu có cơ hội trả thù, hắn khẳng định sẽ trả thù. Mà hắn cái này cốc chủ đại vị, lại là từ Diệt Không Thiên Đế trong tay đoạt tới, Diệp Thần tự nhiên cũng không thể nhìn xem hắn tiếp tục làm mưa làm gió xuống dưới, chờ thời cơ chín muồi, hắn sớm muộn muốn giúp Diệt Không Thiên Đế đoạt lại hết thảy,